Chương 284. Lý Trường Tô xấu hổ giận dữ đan sen. Lại nói Cao Câu Ly bên này Vương tử Cao Kiến Vũ, vốn là nhìn thấy những cái kia người hung nô, xem như nhớ tới còn có Đại Chu Liêu Đông 10 thành sự tình, đồng thời tụ tập đi lên đại quân, chuẩn bị công hãm Đông thành. Cao Kiến Vũ kia là trong lòng cuồng hỉ a, phải biết, trước đó đằng đẵng một tháng thời gian bên trong, những này người hung nô đối với Đại Chu bên này vậy cũng là nhìn thấy liền cùng không nhìn thấy, thường xuyên vòng qua Đại Chu thành trì, sau đó trực tiếp tiến công Cao Câu Ly thành trì. Cho Cao Kiến Vũ người đều thấy choáng, có thời điểm một đám trên thảo nguyên bộ ngựa du mục, trực tiếp liền ngay trước Đại Chu người mặt chạy tới, mà bên người Mưu thần nhóm, vậy cũng là nhao nhao kinh hô cái này hung nô, không phải là bị Đại Chu cho đánh sợ a. Xác thực, Võ Công Sơn một trận chiến mới trôi qua nửa năm đâu, người hung nô bị đánh sợ, cũng là chuyện đương nhiên, chuyện hợp tình hợp lý a, bất quá Cao Kiến Vũ còn không có cao hứng mấy ngày đâu, đang ở nhà Lý Mỹ Tư tư uống ít rượu thời điểm, đột nhiên liền nghe đến có người lao đến, sau đó cùng Cao Kiến Vũ nói ra điện hạ. Điện hạ, việc lớn không tốt. Những cái kia người hung nô hướng về phía nhóm chúng ta bên này đến đây. Cái gì? Cao Kiến Vũ cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên, rượu trong tay nước cũng biến thành không có chút nào thơm, hắn ôi rối hô làm sao có thể? Người hung nô không phải đang đánh Đông thành sao? Trước mấy ngày Đông thành bên kia cẩm y liễu vệ còn ra đến truyền lại tin tức, nói cái gì tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhường nhóm chúng ta sớm làm chuẩn bị, sớm ngày đến trợ giúp, làm sao lại chạy nhóm chúng ta nơi này tới? Trước mặt người kia một mặt mướp đắng lẫn nhau, đã nói thám tử chúng ta đi báo, những cái kia người hung nô căn bản là công không phá được Đông thành tường thành, không chỉ là Đông thành, cái khác thành trì cũng đều là như thế. Đại Chu người thật giống như nắm giữ một loại hoàn toàn mới xây thành pháp, có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, liền đem thành trì cho xây tạo hoàn tất. Nói vậy, thế gian này nào có dạng này xây thành pháp? Là thật. Điện hạ. Người kia tiếp tục nói ra hiện tại Liêu Đông các nơi đều đang đồn nói Đại Chu cái kia cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, gọi là Ngô Quỳnh Ngô chỉ huy sứ, nhưng thật ra là trên trời tới Văn Khúc Tinh, người này sẽ sử dụng tiên thuật, những cái kia trong nháy mắt kiến tạo lên tường thành, chính là vị này Văn Khúc Tinh dùng tiên thuật biến ra. Đơn giản chính là ăn nói linh tinh, trên thế giới này nào có cái gì tiên thuật a? Cao Kiến Vũ kích động vậy cũng là nước bọt trực phún, Hâu Nô chỉ huy sứ bản thân, bản vương cũng không phải chưa thấy qua, mặc dù anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, tài tư mẫn tiệp không giống phàm nhân, nhưng chỗ nào cũng không giống là thần tiên, tất nhiên là có cái gì phương pháp đặc thù, hoặc là nói những cái kia người hung nô căn bản liền không có tiến công tường thành, nhất định là như vậy. Nhưng Cao Kiến Vũ nói xong, tự mình cũng sinh lòng nghi hoặc, bởi vì người hung nô khí thế hùng hổ, rõ ràng là đến thật, không có khả năng làm bộ tiến công, làm bộ cho ai xem à, Đại Chu bên kia, thật đúng là chỉ có tường thành kiên cố, người hung nô không cách nào đột phá, mới có khả năng nhường người hung nô lui binh. Nhưng Liêu Đông mười thành tình huống gì, người khác không rõ ràng, hắn Cao Kiến Vũ còn không rõ ràng à? Đại Chu tiếp nhận một tháng trước, kia Liêu Đông mười thành, thành phòng cũng đều cùng cấp chó đồng dạng đâu, làm sao có thể liền cái này ngắn ngủi thời gian bên trong bị xây dựng đi lên đâu? Khó nói vị Tiêm Ngô chỉ huy sứ thật là tiên nhân hay sao? Bất quá lưu cho Cao Kiến Vũ suy nghĩ thời gian đã còn thừa không có mấy, vô luận tiếp nhận hay không, Cao Câu Ly bên này đều chỉ có thể nên chiến. Bất quá Cao Kiến Vũ cũng không có quên cho Ngô chỉ huy sứ phát đi cầu viện tin, hy vọng Ngô chỉ huy sứ có thể phái binh tới tiếp viện một cái. Mà Đại Chu bên kia, những cái kia thủ thành các tướng sĩ, thật là người cũng đã choáng váng, lúc đầu coi là tránh không được muốn một trận ác chiến, nhưng không có nghĩ đến tại Ngô chỉ huy sứ rượu kế phía dưới, những cái kia người hung nô đầu tiên là tự mình bên trong hao tổn một đợt, sau đó mặc dù tụ họp lại đến đây công thành, nhưng căn bản liền cửa thành cũng vào không được, mới tu kiến tường thành kiên cố dị thường. Mọi người cũng không rõ ràng đây là đạo lý gì, liền biết rõ Ngô chỉ huy sứ cho đưa tới một chút kỳ quái một phấn, sau đó thêm nước, thêm đất, thêm loạn thất bát tao đổ vật pha trộn một cái, làm nhiều không sát, dựng xây thành tường thành bộ dáng. Theo sát lấy đem những đồ chơi này cũng đổ bê tông tại khung sắt bên trên, qua đoạn thời gian, tường thành liền dựng hoàn thành, như thế để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật, đó không phải là tiên thuật sao, không chỉ là dân gian lão. Bách tính, liền liền trong quân đội, cũng có người bắt đầu truyền ngôn, cái này Ngô chỉ huy sứ chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, là thiên tử thỉnh xuống tới. Bởi vì truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Ngô Quỳnh cũng rất xấu hổ, Lý Trường Tô thậm chí còn luyện chuyển đề một cái, trở về Trường An thành về sau nhất định phải địa thấp, muốn để thiên tử tin tưởng, ta Ngô Quỳnh không có mưu phản chi tâm, đối thiên tử toàn tâm toàn ý trung thành sáng rõ vân vân. Bất quá Lý Trường Tô huyện chuyển nhắc tới thời điểm, cùng ngày đúng lúc là Võ Chí tại dùng Ngô Quỳnh thân thể, có thể nghĩ Võ Chí là dùng như thế nào biểu lộ, nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Lý Trường Tô. Mà Ngô Quỳnh sau đó biết được việc này cũng là một mặt không thể thế nhưng, hắn cũng không biết rõ Lý Trường Tô cụ thể cùng Võ Chí nói như thế nào, nhưng ngày thứ hai Ngô Quỳnh nhìn xem Võ Chí lưu lại thư tín, bên trong viết chấm như thế nào là người vô tình vô nghĩa đâu. Bất quá không khỏi đại thần lo lắng, Ngô Quỳnh chính ngươi gõ một cái tự mình đi. Chấm dùng thân thể của ngươi trở về Trường An về sau, tất nhiên sẽ mời điểm địa thấp. Bằng không chấm lại ban thưởng ngươi 100 vũ cơ ca sĩ nữ, ngươi tận tình ca múa. Đối mặt với những lời này, Ngô Quỳnh đương nhiên nhìn ra được Võ Chí đây là tại nói đùa đâu, hắn cùng Võ Chí hiện tại trao đổi thân thể, hai người thật là một thể, cái gì công cao đóng chủ loại hình cũng không cần suy nghĩ, chán ở dê lẽ lại ta giết chính ta, những này vụn vặt sự tình không nói, nương theo lấy người hung nô cùng người cao ly hai phe hôn chiến đến cùng một chỗ, toàn bộ Liêu Đông thế cục một lần nữa tới gần gay cấn, mà bởi vậy sinh ra chiến tranh nạn dân cũng bắt đầu không ngừng hướng phía Đại Chu chiếm cứ Liêu Đông mười thành vào tới. Nếu như là như thường tình hôn giới, trong lúc chiến tranh theo đạo lý là không nên đối với mấy cái này nạn dân mở ra, càng không khả năng tiếp nhận những này nạn dân. Nhưng Ngô Quỳnh lại thái độ khác thường, vung tay lên, đến bao nhiêu muốn bao nhiêu, cũng không phải là Ngô Quỳnh thánh mẫu bệnh, hắn đều đã thân ở chiến tranh bên trong, đối với sự tàn khốc của chiến tranh, cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, chết bao nhiêu người, vậy cũng là số liệu, dù sao đầu năm nay, ngươi không chết thì là ta vong, không có nhân tử có thể nói. Nô Quỳnh tiếp nhận những này nạn dân, chủ yếu chính là một điểm, đó chính là những người này cùng Đại Chu văn hóa quen thuộc, tương đương tiếp cận, trong đó không ít người trước kia chính là người Hán, về phần những cái kia đỡ hơn người, cũng đều là độ cao Hán hóa người, trực tiếp liền có thể cùng Đại Chu dòng chính văn hóa tương dung. Trong lịch sử, đỡ hơn người chính là Đường Cao Tông triệt để chiếm cứ Liêu Đông về sau, chậm rãi dung hợp trở thành người Hán. Cho nên những này nạn dân, vậy cũng là tương lai sức lao động, đều là tương lai Đại Chu con dân, đối Đại Chu tán đồng độ cao, mà lại đại bộ phận cũng có thanh vân dân tộc các loại mỹ đức, an ổn, cần cù. Dù sao phong kiến niên đại, quốc gia cường thịnh hay không, ở mức độ rất lớn đều là nhân khẩu đến quyết định, nhân khẩu càng nhiều, tiềm lực chiến tranh quốc gia tiềm lực lại càng lớn, kỳ thật đặt ở hiện đại cũng là đồng dạng. Nô Quỳnh đương nhiên hy vọng những nhân khẩu này càng nhiều càng tốt, đã về phần nói có thể hay không nuôi nổi sự tình, đó chính là dư thừa suy tính, không nói trước Liêu Đông bản thân cũng là sản lượng địa, mặc dù sản xuất lương thực hiện tại còn không bằng Giang Nam địa khu, nhưng chỉ cần văn minh tam bảo phát triển ra đến, liền có thể nhường mọi người kiến thức một cái gì gọi là thanh vân kho lúa, Đông Bắc ba tỉnh vững chắc không thể phá kho lúa địa vị, là loạn kêu đi ra. Về phần văn minh tam bảo, tại Nô Quỳnh tìm ba vị lao nông tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, sinh trưởng nhanh nhất khoai tây cùng khoai lang đã dẫn đầu mọc tốt, mà Bắc Nô cũng là tình hình sinh trưởng khả quan, triệt để bỏ đi Nô Quỳnh lo lắng ý niệm, vốn đang coi là những này đến từ hiện đại hạt giống biết bơi đất không phục đâu, hiện tại đến xem hoàn toàn không có vấn đề. Các loại lần này trở về thượng lô về sau, Nô Quỳnh quyết định lại nhiều thu thập một chút hạt giống, lần sau xuyên qua thời điểm trực tiếp nhiều trị nhiều khác biệt chủng loại, thử loại này một cái lương thực loại này đồ vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta, ai còn ngại lương thực nhiều hay sao. Mà khi Nô Quỳnh tại vui thích kế hoạch lấy Đại Chu tương lai thời điểm, một bên khác đồng thành công sở, Lý Trường Tô hiện tại cũng ở tại công sở bên trong, tự nhiên mà vậy tùy hành cái kia cái đầu thấp bé thị nữ cũng ở tại công sở bên trong. Nay từng cái đầu thấp bé thị nữ nói không lên rất dễ nhìn, thuộc về khéo léo đẹp đẽ hình, Nô Quỳnh vốn cho rằng nàng La Lị, về sau mới biết rõ nàng là hợp pháp La Lị, trưởng thành dạng này chỉ có thể nói luyện đồng hẳn phải chết. Bất quá người thị nữ này cũng không hiểu nhiều như vậy phức tạp đồ vật, đi tới Liêu Đông về sau nàng cũng không có nhàn rỗi, không có thiên lý ngoại trừ chiếu cố Lý Trường Tô ăn uống sinh hoạt thường ngày bên ngoài, đại bộ phận thời gian cũng đang vì Lý Trường Tô chuẩn bị mỗi ngày dược vật. Lúc này thị nữ liền đang ngồi xổm ở bình trước mặt nhìn xem hỏa hậu, chờ đến sắc không sai biệt lắm liền cầm lấy vải dày đem bình nhấc lên, sau đó dùng phiên lọc đem cặn thuốc tử loại bỏ rơi, chỉ để lại dược thủy tới. Như thế một cái lớn bình chân chính sắc ra dược thủy cũng chỉ mới vừa tốt đủ một bát mà thôi, còn sót lại liền đều là cặn thuốc tử. Đây cũng là vị ương cung những thái y kia cho mở ra phương thuốc tử, ngoại trừ các thái y mở ra phương thuốc tử, còn có di vãng tìm đại phu xem bệnh thời điểm cho kê đơn thuốc phương, một ngày xuống tới không sai biệt lắm muốn uống cái 10 bát thuốc, có thể nói là 10 phần ấm sắc thuốc. Thị nữ bưng dược thủy ly khai phòng bếp, rất nhanh hướng phía gian phòng đi đến, mới vừa vặn đi đến cửa ra vào thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến Lý Trường Tô thanh âm ho khan. Thị nữ dừng một chút, tại cửa ra vào gõ nặng một cái, nhẹ hai lần. Sau đó liền nghe được Lý Trường Tô tiếng nói vào đi, đóng cửa lại, ta đang thay quần áo. Thị nữ rất nhanh mở cửa, sau đó con người lại đem cửa phòng cho đóng lại, trong phòng có một chút lờ mờ, vừa trên đốt lò lửa, nhiệt độ rất là ấm áp. Liền gặp được sau tấm bình phong có cái bóng người, thị nữ bưng dược thủy đi tới sau tấm bình phong, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng non phía sau lưng, còn có cuốn ở kia trên lưng từng vòng băng vải. Cái này dĩ nhiên không phải Lý Trường Tô thụ thương, mà là cái này từng vòng băng vải đồng dạng đồ vật, chính là Lý Trường Tô quấn ngực. Tiểu thư, ngài tại sao lại đem quấn ngực cho cầm a? Thị nữ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói như vậy, mà Lý Trường Tô thì là ho khan một trận, sau đó nói ra quá chặt, ta khó chịu. Còn có, không muốn gọi tiểu thư, gọi lang quân, vạn nhất có người tại cửa ra vào nghe thấy làm sao bây giờ? À, ta biết rõ, bất quá cái này cũng sẽ không nhiều gấp a, lang quân cũng còn không có ta lớn, còn có tiểu thư không phải nói, muốn làm nam nhân, không làm nữ nhân sao? Vừa vặn thường thường, kỳ thật không quấn ngực đều có thể. Thị nữ đem dược thủy buông xuống, đã thấy đến Lý Trường Tô dương mắt chừng nàng một lời, sau đó nói ra như vậy sao được, ta bao nhiêu cũng là nữ tử, nếu là không có ngực, ta như thế nào mặc nam nhân quần áo đi ra ngoài a? Thị nữ trợn trắng mắt, không nói gì thêm, trong phòng đốt lò, nhiệt độ tương đương ấm áp, Lý Trường Tô cứ như vậy buông lỏng ra quần ngực, xác thực như là thị nữ nói, thường thường, có lẽ nam nhân đều muốn so Lý Trường Tô nhiều hơn một chút thôi. Lang quân, chờ sau đó đem cái này dược thủy cho uống đi. Lý Trường Tô gật đầu, mà thị nữ thì là cầm quần ngực đi tới một bên, nói ra Lang quân, ta giúp ngươi may vá một cái, ngươi cái này tại sao rách a? Lý Trường Tô nhìn xem thị nữ trong tay quấn ngực, thật đúng là có địa phương vỡ ra tới, nhưng Lý Trường Tô cũng không để ý đến chính là, mà thị nữ kia kéo lấy quấn ngực đi tới một bên, đi ngang qua đường sống thời điểm, lại không xem chừng đem kia quấn ngực lập tức chọn bắt đầu. Xem chừng. Lý Trường Tô hô một tiếng, thị nữ kia cũng lập tức hốt hoảng bắt đầu, hai người vội vàng tiến lên dập tắt hỏa diễm, Lý Trường Tô cái này lập tức liền đi ra bình phòng, lúc này nàng đang muốn dự định thay quần áo, thuận tiện cởi ra quấn ngực buông lỏng, lại không nghĩ rằng thị nữ không xem chừng đem nàng quấn ngực cũng cho trực tiếp đốt đi. Hai người luống cuống tay chân đem quấn ngực đem thả đến trong lò lửa. Thị nữ một mặt tái nấy biểu lộ, vẫn không nói gì đâu. Lý Trường Tô thở dài một hơi, lắc đầu được rồi, dù sao cái này cũng rất cũ kỹ y phục, đốt đi liền đốt đi, lát nữa một lần nữa tìm một cái đi. Lý Trường Tô nói như vậy, nhìn xem trước mặt bốc cháy lên hỏa diễm, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng người nói chuyện, âm Trường Tô tiên sinh, ngươi trong phòng làm gì phát hỏa? Lý Trường Tô sững sờ, đây là Ngô Quỳnh Ngô chỉ huy sứ thanh âm à? Không chỉ có như thế, bên ngoài còn chuyển đến Ngô chỉ huy sứ tiếng bước chân. Thị nữ vội vàng hô lên không muốn, đừng tới đây. Ngoài cửa Ngô Quỳnh mới vừa vặn đi tới, đột nhiên nghe được bên trong không chỉ có ánh lửa, thậm chí còn có thị nữ tại hô to, mà cái này rõ ràng chính là Lý Trường Tô gian phòng a. Qua trong giây lát, Nô Quỳnh liền minh bạch, thần mẹ nó cái này Lý Trường Tô là La Lị không a. cái này nhất định là thú tính đại phát, tại đối cái kia La Lệ thị nữ làm viết cổ quái kỳ lạ sự tình đi. Nô Quỳnh mặc dù rất bội phục Lý Trường Tô tài trí cùng nữ kế, nhưng cái gọi là đường gặp bất bình rút đao tương trợ, nhìn thấy có nữ tính bị người khi dễ, kia mẹ nó không tranh thủ thời gian đi vào còn chờ cái gì? Mọi người không nên hiểu lầm, tuyệt đối không phải là bởi vì Nô Quỳnh là cái La Lệ không nguyên nhân. Ta tới cứu ngươi. Nô Quỳnh bên người cũng không có người nào khác, bất quá bây giờ cũng không phải chậm rãi chờ viện quân thời điểm. Nô Quỳnh chợt quát một tiếng, nhấc chân liền đem cửa phòng cho đá văng tới. Theo sát lấy cũng cảm giác được trong phòng ấm áp không tưởng nổi, Lý Trường Tô cùng thị nữ cũng đứng tại hỏa lô bên cạnh, thị nữ một mặt hoảng sợ, Lý Trường Tô thì là để trần nửa người trên. Nô Quỳnh nhìn thoáng qua, sau đó nổi giận, chỉ vào Lý Trường Tô quát lớn, không nghĩ tới ngươi lại là loại này không bằng cầm thú nam nhân. Chính liền thị nữ, ngươi cũng không buông tha. Lý Trường Tô sắc mặt đỏ bừng, vừa nghĩ tới mình bây giờ thân thể trần truồng bị Nô Quỳnh nhìn hết, chủ yếu nhất là hắn thế mà gọi mình nam nhân, xấu hổ giận dữ đan sen a. Chương 285, ta coi như một lần thần tiên tốt, cầu toàn đặt trước cầu người phiếu. Nô Quỳnh lòng đầy căm phẫn hô xong, liền gặp được trước mặt Lý Trường Tô mặt mũi tràn đầy chứng đỏ, phản ứng đầu tiên thế mà không phải giải thích, mà là trước dùng hai tay chặn tự mình ngực, sau đó mới lên tiếng: Ngô chỉ huy sứ, ngài hiểu lầm, ta cùng ngày Tết ông táo không có cái gì, liền chỉ là không để ý xem chừng đem bị một cái vui vẻ quần áo cho đốt tới trong chậu than đi mà thôi. Mà cái kia gọi là ngày Tết ông táo thị nữ cũng gật đầu, sau đó đứng ở Lý Trường Tô trước mặt đi, cái dạng kia nhìn qua giống như là Nô Quỳnh sẽ ức hiếp Lý Trường Tô cùng nàng giống như. Nô Quỳnh nghe được là hiểu lầm, theo phía sau mới lung túng gật đầu, sau đó nói: thì ra là thế, thật có lỗi, thật có lỗi. Phản ứng có chút quá độ, ta lúc này đi. Nô Quỳnh đi tới cửa ra vào, khép cửa phòng lại. Lý Trường Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến vừa rồi tự mình nửa người trên bị Ngô chỉ huy sứ trông thấy, trong lòng liền không gì sánh được thẹn thùng. Không chỉ có như thế, cái này Ngô chỉ huy sứ thế mà còn tưởng rằng tự mình là nam nhân, trong nháy mắt kia thẹn thùng tâm tình liền biến thành xấu hổ giận dữ. Lý Trường Tô buông tay ra, túi đầu nhìn chính một cái ngực, vừa trên thị nữ cô nàng cũng là thần sắc cổ quái, liền nghe đến Lý Trường Tô nói một mình một câu thật sự có nhỏ như vậy sao. Lý Trường Tô như thế lẩm bẩm lầu bầu nói xong, vừa trên thị nữ ngày Tết ông táo biểu lộ có chút cổ quái, liền nghe đến ngày Tết ông táo tự mình nói thầm một tiếng là thật nhỏ. Lý Trường Tô trừng mắt, chỉ là vẫn không nói gì đâu, liền nghe đến cửa phòng đột nhiên bị mở ra, theo sát lấy Ngô chỉ huy sứ lại thò đầu vào. Lý Trường Tô vội vàng đưa tay lại đem được che, thị nữ ngày Tết ông táo thì là lập tức ngăn ở Lý Trường Tô trước mặt, mặc dù nàng cái kia thấp bé cái đầu cái gì cũng đỡ không nổi chính là. Liền nghe đến Ngô chỉ huy sứ tràn đầy hãy náy nói thật có lỗi, thật có lỗi, môn này vừa rồi cho ta đã hỏng, đẩy liền mở ra, ta lát nữa tìm người tới cho các ngươi tu. Nô Quỳnh nói xong, nhìn xem trước mặt Lý Trường Tô biểu lộ cùng ngày Tết ông táo nhìn hằm hằm, vội vàng lui ra ngoài, đi tới cửa ra vào về sau, nói một mình kỳ quái, cái này Lý Trường Tô sợ không phải cái gây à. Làm sao cảm giác hắn mới vừa rồi còn đang hại xấu hổ a. Nô Quỳnh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng quyết định không muốn nhiều như vậy, cũng liền tại Nô Quỳnh rời đi về sau, sau lưng cửa phòng rất nhanh mở ra một cái khe nhỏ, ngày Tết ông táo từ bên trong lặng lẽ nhô đầu ra. Khi nhìn đến Ngô chỉ huy sứ xác thực đã rời khỏi về sau, lúc này mới trở về trong phòng, dùng đồ vật đem cửa phòng chống đỡ tốt, hướng về phía Lý Trường Tô nói: Lang Quân, yên tâm đi, Ngô chỉ huy sứ đi, Lang Quân mau đưa quần áo trước mặt vào. Lý Trường Tô không thể thế nhưng gật đầu. Ngô Quỳnh quay đầu liền đem Lý Trường Tô sự tình cho ném sau, dù sao vậy cũng thái bình, căn bản liền sẽ không nghĩ đến cái khác loạn thất bát tao sự tình, ngược lại là thấy được vừa rồi người thị nữ kia ngày Tết ông táo, đối nàng chúa công Lý Trường Tô thái độ, nhưng Ngô Quỳnh đối hai người bọn họ quan hệ thoáng có chút hiểu. Chiếu cố thị nữ, đó không phải là làm ấm giường đơn sao? Cũng chính là võ trí là nữ nhân không phải vậy đổi tự mình đi làm hoàng đế, kia bên người cái gì thượng quan nữ quan, cái gì hết giờ làm nữ quan, nhưng phàm là nữ, kia cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều muốn thử một chút sâu cạn, cáo chi giải ngắn mới tốt. Nô Quỳnh vui thích nghĩ như vậy, một bên đang tiếc lấy tự mình chỉ có thể làm nữ hoàng đế, không thể làm nam hoàng đế, mà đổi thành bên ngoài một bên, liền gặp được một cái cẩm y liễu vệ chạy chậm đến tới, sau đó lấy ra một tấm tờ giấy, đưa cho Nô Quỳnh. Nô chỉ huy sứ, đây là nhóm chúng ta xếp vào tại Liêu Đông cẩm y liễu vệ, đưa tới tình báo. Nô Quỳnh nhướng mày, sau đó cầm lên tình báo nhìn kỹ bắt đầu. Sau đó giật mình Bùi Khiêm đến Liêu Đông rồi. Cái kia cẩm y liễu vệ gật đầu, nói không sai, chúng ta người xác xác thật thật tại Liêu Đông thấy được Bùi Khiêm. Nô Quỳnh sờ lên cằm, suy nghĩ bắt đầu, cái này Bùi Khiêm là võ trí sư thúc, trước kia cũng là đi theo võ trí phụ thân cùng một chỗ đánh thiên hạ, rất nổi danh. Chỉ là mười mấy năm trước mất tích, bặt vô âm tín, về sau bị Nô Quỳnh gặp được, phát hiện cái này Bùi Khiêm lưu lạc đến Nhật Bản, không biết rõ thế nào lại làm người hòa tù binh. Những này đều không phải là trọng điểm là Bùi Khiêm nhận biết chữ mực tấm bảng gỗ. Cái này tấm bảng gỗ là đi tới đi lui thượng lâu cùng đại chu nơi mấu chốt, mà lại tựa hồ cũng cùng võ trí quan hệ mật thiết, vô luận như thế nào, Nô Quỳnh đều phải làm rõ ràng. Cha, lập tức cha cho ta Bùi Khiêm cụ thể tung tích. Nô Quỳnh lúc này mật lệnh, mà cẩm y liễu vệ gật gật đầu, hỏi kia tìm tới Bùi Khiêm về sau nên xử lý như thế nào. Liền nói Ngô chỉ huy sứ có lời mời. Nô Quỳnh sau khi nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói nếu là không nguyện ý đến, liền đến cứng rắn, đánh ngất xỉu cục chắc, nên trên muốn lên thuốc, tóm lại chính là khiêng, các ngươi đều nhớ bắt hắn cho khiêng đến trước mặt ta tới. Đây, cái kia cẩm y liễu vệ rời đi về sau, Nô Quỳnh suy nghĩ cái này Bùi Khiêm đột nhiên đến Liêu Đông làm cái gì? Mà lại ngắn như vậy thời gian, ngay tại Đại Chu phát hiện Bùi Khiêm, nói rõ người này là theo người Hoa bên kia thoát khốn về sau, trực tiếp liền đến Liêu Đông. A Liêu Đông hiện tại loạn thành dạng này, hắn cũng chạy đến, chán lờ dê lẽ lại hắn là sát thủ, tiếp cái gì tờ đơn, Nô Quỳnh cũng chỉ có thể bộ dạng này nghĩ đến. Kế tiếp trong vòng vài ngày, theo từng cái địa phương liên tục không ngừng có đủ loại tình báo hội tụ tới, mà sau khi được qua tập hợp xử lý, cuối cùng họ làm ra chính xác quyết đoán. Nô Quỳnh cùng Võ Chí hai người có thể nói là mật thiết phối hợp, phi thường ăn ý, đem hết thể cũng an bài xít sao có đầu thời điểm, mà Cao Câu Ly cùng người Hung Nô giao phong cũng ngay tại như hỏa như đồ tiến hành, mà Đại Chu bên này tự nhiên cũng sẽ không nhàn gì tạc chiến phòng hội nghị. Cái gì? Tình báo chuẩn xác không? Người Hung Nô thật đem trò chuyện thành trò vây quanh. Nô Quỳnh nhìn xem địa đồ, cái này trò chuyện thành ngay tại Đông Thành phương Bắc không đủ 10 km chỗ, quân đội hành quân một ngày một đêm cũng liền có thể đi đến. Mà phía dưới những cái kia các tướng quân cũng là nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Lý Trường Tô tại bên cạnh như có điều suy nghĩ, không nói gì. Bọn hắn trước kia liền quyết định, chờ đến người Hung Nô chiếm cứ Cao Câu Ly thành trì về sau, bọn hắn theo sát phía sau đem thành trì chiếm cứ xuống tới. Chỉ là Nô Quỳnh nhìn thấy bọn hắn những này các tướng quân từng cái, giống như cũng không là rất lạc quan bộ dạng. A có tướng quân liền đứng dậy, chắp tay nói Ngô chỉ huy sứ, cái này trò chuyện thành chính là Cao Câu Ly tại thế hệ này phụ cận kho lúa trong địa, cái này người Hung Nô nếu là dẹp xong trò chuyện thành, sợ rằng sẽ thực lực tăng nhiều, chúng ta muốn chiếm phía dưới trò chuyện thành, cũng tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Cái khác các tướng quân cũng là nhao nhao nói đúng vậy à, cái này trò chuyện thành dễ thủ khó công, muốn lấy xuống nhưng không có đơn giản như vậy. Không sai, nếu thật là bị người Hung Nô đánh hạ, nhóm chúng ta lại nghĩ đoạt lại đi, liền khó càng thêm khó. Vẫn là phải trợ giúp một cái người Cao Ly, nhường bọn hắn tại Liêu Đông nhiều chống đỡ một hồi mới là. Chỉ là những này các tướng quân nói chuyện thời điểm, thân là thống soái Trịnh Quốc Công, thì là sở lấy dâu ria, không ngừng trầm tư. Nô Quỳnh thì là nhìn về phía Trịnh Quốc Công, tuân hỏi Quốc Công đại nhân, ngươi xem làm sao bây giờ? Nô Quỳnh mặc dù là không sai, vẫn là thiên tử thân phái, nhưng dù sao trên danh nghĩa ở chỗ này chủ trì đại cục, dù sao cũng là Trịnh Quốc Công, mà lại Nô Quỳnh rất chính rõ ràng bao nhiêu cân lượng, chắc chắn sẽ không cùng Trịnh Quốc Công đoạt công lao. Trịnh Quốc Công ngược lại là ý tưởng khác, mặc dù thống soái là hắn, nhưng lại lớn, còn có thể lớn hơn thiên tử phái xuống tới Ngô chỉ huy sứ sao? Trịnh Quốc Công cũng không phải Lý Quang Thắng, hắn tự nhiên minh bạch thiên tử dụng ý, huống hồ vị này Ngô chỉ huy sứ cũng đúng là thiếu niên anh hùng, tự mình nữ nhi, Lạc Thanh quận chúa, sở dĩ không cần đi Cao Câu Ly cùng thân, cũng đều là nắm Ngô chỉ huy sứ công lao, cho nên Trịnh Quốc Công đối với Ngô Quỳnh kia là 10 điểm cảm kích, lúc này đã nói Ngô chỉ huy sứ, ngài thấy thế nào? Ngô Quỳnh sững sờ, hắn lúc đầu muốn đem bóng ra đá cho Trịnh Quốc Công, nhưng là không nghĩ tới Trịnh Quốc Công thế mà đem bóng ra lại đá trở về. Nô Quỳnh có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói cái này trò chuyện thành, nghe vào tựa hồ có chút trọng yếu, nhưng nghe các vị ý tứ, tựa hồ cái này trò chuyện thành khó đánh rất à, nhóm chúng ta không thể để cho người Hung Nô đánh hạ. Nô Quỳnh tiểu nói này, phía dưới liền có tướng quân nói Ngô chỉ huy sứ ngài có chỗ không biết, cái này trò chuyện thành khó đánh đúng là khó đánh, nhưng cụ thể, hay là bởi vì cái này trò chuyện trong thành, có Cao Câu Ly để dành tới rất nhiều lương thực, làm chung quanh đây kho lúa một tròng, cái này người Hung Nô nếu là cầm xuống trò chuyện thành, tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, chúng ta lại đi tiến công trò chuyện thành, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lại có tướng quân nói theo đúng vậy à, mà lại cái này người Hung Nô liền xem như đánh không lại nhóm chúng ta, bọn hắn cầm đủ nhiều lương thực, chỉ cần thủ vững mấy ngày, đem lương thực toàn bộ cũng cho mang đi, liền có thể bỏ thành đi, nhưng bọn hắn đem lương thực cầm đi, chúng ta cầm thành chỉ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng à. Đúng vậy à, mà lại những cái kia người Hung Nô cầm lương thực, tất nhiên liền trở nên mạnh hơn, đầu mạn tiền vu có uy tín, nhường đoàn bọn hắn kết bắt đầu, đối nhóm chúng ta đại chu bất lợi à. Hẳn là giúp một tay người Cao Ly mới là. Những cái kia các tướng quân cũng nói như vậy, liền Lý Quảng Thắng đều nói, không thể để cho trò chuyện thành ném cho người Hung Nô. Mà Ngô Quỳnh sau khi nghe, nhìn về phía Lý Trường Tô, Lý Trường Tô nhìn thấy Ngô Quỳnh nhìn sang, liền biết rõ Ngô Quỳnh là hỏi thăm chính mình ý tứ, rất nhanh liền chiếm bắt đầu, sau đó nói cái này trò chuyện thành tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng đúng lúc là cái mồi nhử, cái này người Hung Nô tập kích trò chuyện thành, đơn giản chính là vì trò chuyện trong thành lương thực, nhưng này nhiều lương thực, người Hung Nô muốn, hẳn là nhóm chúng ta đại chu không muốn sao? Nô chỉ huy sứ, Chính Quốc Công, các ngươi không muốn sao? Lý Trường Tô nói xong, Chính Quốc Công do dự một cái, gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Quỳnh, Ngô Quỳnh đương nhiên là gật đầu a. Nhưng phàm là có thể theo Cao Câu Ly trên đầu cầm tới chỗ tốt, vậy hắn Ngô Quỳnh đều muốn, hắn hận không thể cùng cái kia Cao Kiến Vũ thấy nhiều mấy lần mặt, nhường hắn lấy thêm điểm Cao Câu Ly đặc sản đến hối lộ chính một cái, không chừng đại chu tài chính vấn đề liền giải quyết cũng khó nói a, mặc dù mình đã đang dùng võ trí thân thể ở bên kia chủ trì cất rượu công tác, nhưng muốn đợi đến cất rượu kiếm tiền còn cần nhất định thời gian mới có thể. Ngô Quỳnh tự nhiên là nói theo, nếu là thật có thể cầm xuống những cái kia lương thực, ta tự nhiên cũng là muốn a. Lý Trường Tô cười cười nói, đã như vậy, vậy liền để người Hung Nô công phá trò chuyện thành, sau đó nhóm chúng ta đi theo vào, đem lương thực chiếm thành của mình liền tốt. Lý Trường Tô vừa mới nói xong, mấy cái tướng quân liền theo nói, đây không có khả năng, cái này trò chuyện thành dễ thủ khó công, cho dù là người Hung Nô vừa mới đánh xuống trò chuyện thành, chúng ta đi cùng chiếm cứ trò chuyện thành cũng là không quá hiện thực sự tình, mà lại nếu là điều động đại quân, chỉ là tới gần liền sẽ bị người Hung Nô phát hiện. Không sai, muốn cầm xuống trò chuyện thành thật sự là khó càng thêm khó. Nô Quỳnh nhìn về phía Lý Quảng Thắng hỏi, Lý Quảng Thắng, theo vừa rồi bắt đầu liền không có nhìn thấy ngươi nói chuyện, ngươi có thể có cái gì cẩm nang diệu kế, cũng không cần tàng tư, mau nói đi đi. Lý Quảng Thắng không nghĩ tới Ngô chỉ huy sứ sẽ chính hỏi, sau đó liền ra khỏi hàng nói muốn nói cẩm nang diệu kế, mặt tướng cũng đúng là không có, nhưng Trường Tô tiên sinh nói, cũng thực là tốt nhất phương án. Những cái kia các tướng quân lại tranh luận lên, Nô Quỳnh nhìn thấy tất cả mọi người không có cái gì tốt mạch suy nghĩ, Lý Trường Tô lúc đầu muốn nói chuyện, Nô Quỳnh không thấy được Lý Trường Tô biểu lộ, ngược lại là tự mình thăm dò tính nói một cái, đã mọi người không có gì tốt phương pháp, kỳ thật, ta có một cái phương pháp tốt. Chính Quốc Công hai mắt tỏa sáng, nói còn xin Ngô chỉ huy sứ, mau mau chỉ giáo. Chỉ giáo nói không lên, đoạn trước thời gian không phải một mực có người tại truyền ta là thần tiên sao? Nô Quỳnh có chút ngượng ngùng, nhưng vì đại chu, hôm nay bất đắc dĩ muốn trang bức, liền theo nói vậy ta liền làm một lần thần tiên tốt. Số ngày sau, trong màn đêm, từng bầy đại chu các binh sĩ, ngay tại Ngô Quỳnh dẫn đầu phía dưới sờ soạng tiến lên. Trước mặt là một cái vừa mới kết thúc chém giết chiến trường, thây ngang khắp đồng, bốn phía đều có thể nhìn thấy người hung nô cùng người cao ly bỏ xuống thi thể. Nơi này là cách Đông Thành ước chừng không đến 10 km địa phương, vốn là cao câu ly dùng để chứa đựng lương thực cùng vật liệu thành thị, người hung nô đem nơi này bao vây một tuần thời gian, sau đó liền công phá tường thành, lại trải qua một ngày chém giết, thủ thành Cao Kiến Vũ mới rốt cục gánh không được áp lực, sau đó mang theo tàn quân bại tướng nhóm, tốc độ ánh sáng thoát đi đã quân coi giữ cũng không có ở đây, kia người hung nô tự nhiên là sau khi đi vào lớn đoạn đặc biệt đoạn, bỏ ngựa, bắt ve hoàng tước tại hậu. Là người hung nô tại trắng trận đánh cướp thời điểm, Ngô Quỳnh đã mang theo 1000 tinh binh chạy tới ngoài thành. Cũng không phải nói Ngô Quỳnh không muốn mang nhiều cho người, thật sự là không có biện pháp mang nhiều cho người, Liêu Đông 10 thành trên tường thành kia đều nhất định muốn có người trông coi, chủ yếu nhất là nhiều người, dễ dàng bị người hung nô phát hiện. Ngô Quỳnh tại cao điểm bên trên, đang nhìn xem phía dưới thành trì, Lý Quảng Thắng cũng đi theo bên cạnh, giơ tay lên, nhỏ giọng nói Ngô chỉ huy sứ, ngài xem phía trước cái kia cửa nam, chính là người hung nô cái này mấy ngày ngưỡng công cửa thành, mà bên kia cửa đông, mới là hôm nay phá thành địa phương, tốt ra hỏa. Không thể không nói cái này người hung nô công thành có một bộ a. Bọn hắn thừa dịp cửa đông nhân thủ ít, trực tiếp đột phá cửa đông, lúc ấy liền giết người cao ly đánh tới bời, vào ban ngày xem ta là nhiệt huyết sôi trào a. Lý Quảng Thắng ở bên kia xoa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ. Nô Quỳnh mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng đi theo phụ họa vài tiếng, sau đó nhìn thấy phía trước có người chạy tới, nhỏ giọng nói Ngô chỉ huy sứ, nhóm chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Tốt, rất tốt, bên trong thành tình huống hiện tại như thế nào? Nô Quỳnh quan tâm hỏi, mà đối phương rất nói mò một lần. Cùng Nô Quỳnh dự liệu không sai biệt lắm. Những cái kia người hung nô tiến vào thành trì về sau, liền bắt đầu củng cố thành phòng, sau đó thu thập lên vật tư. Nếu thật là thông thường phương pháp, thật đúng là không thể nào ngắn thời gian bên trong cầm xuống trò chuyện thành, bất quá không quan hệ, Nô Quỳnh có đòn sát thủ. Hòa dược. Chương 286, 286. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Liêu Đông, trò chuyện thành. Hồ Diễn Chiêm nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn màu các loại quý giá đồ trang sức, còn có đủ loại vàng bạc châu báu, kia là hận không thể đem những này đồ vật tất cả đều cho dọn đi. Người a, chính là như thế không biết đủ. Mà cái khác bộ lạc các thủ lĩnh tâm tình lúc này cùng Hô Diễn Chiêm vậy cũng là không sai biệt lắm, tất cả mọi người đang nói chuyện thành bên trong trắng trợn ăn cướp, dù sao vừa mới trải qua tốt mấy ngày huyết chiến, thật vất vả cầm xuống thành trì, trông cậy vào người hung nô đối với mấy cái này người cao ly cỡ nào hữu thiện, kia là không quá hiện thực sự tình. Dù sao tại người hung nô nhìn, đại chu người cùng người cao ly, kia là khác biệt không lớn, dù sao đều là dê hai chân a, bất quá muốn nói rất vui vẻ, kia khẳng định liền số đầu Mạn Tiền Vu, lúc trước đầu Mạn Tiền Vu tại đại chu Võ Công Sơn, bị đại chu thiên tử nhấn lấy hành hung một trận, bây giờ cầm xuống trò chuyện thành, hắn mới chính thức xem như mở mày mở mặt một phen. Sớm biết rõ cái này người cao ly tốt như vậy đánh, so đại chu người tốt đánh nhiều lắm, vậy hắn đã sớm mang người đến trị trò chuyện thành liền tốt, làm gì tại Đông Thành cùng chết ngại bính, còn lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng thực lực, bất quá bây giờ cũng không phải rất trễ, bây giờ thu hoạch đối với đầu Mạn Thiền Vu tới nói, đây tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Lúc này đầu Mạn Thiền Vu vào chỗ đang nói chuyện thành một chỗ hành cung, nơi này vốn là cao câu ly vương hành cung, chẳng qua hiện nay đã trở thành đầu Mạn Thiền Vu tạm thời trụ sở. Mặc dù chỗ này hành cung so không lên đại chu trường an vị ương cung, nhưng cũng nói được là vô cùng xa hoa, liền gặp được đầu Mạn Thiền Vu nghiêng chân, thư thư phục phục hướng bên kia trên giường khẽ nghiêng, theo sát lấy có mấy cái mặc khinh bạc cung nữ bị dẫn vào, những cung nữ này vốn là trong hành cung cung nữ, Cao Kiến Vũ mang theo quân đội chạy trốn thời điểm, tự nhiên là không có biện pháp đem những này cung nữ cũng đều cho mang lên, cũng chỉ có thể đem nàng nhóm cũng cho lưu tại hành cung bên trong, mà những cung nữ này bản thân tiểu không có địa phương khách khí, mà lại Cao Kiến Vũ đi được vội vàng, nàng nhóm những cung nữ này toàn bộ đều thành người hung nô tù binh. Đầu Mạn Thiền Vu nhìn thấy những cung nữ này sau khi đi vào, rất nhanh liền động khởi lệch ra đầu góc, hắn cười nhường bên người đám người hầu lui qua một bên, chỉ là còn chưa kịp hô một cuống họng muốn rửa Hoa cô nương, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng vang thật lớn, "oeng". Theo sát lấy là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Cảm giác kia giống như là lôi công ngay tại đại lôi, thật sự là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trận kia trận tiếng vang về sau, đầu Mạn Thiền Vu ngồi tại trên giường, ngây ngốc một trận, sau đó liền nghe đến có người vội vội vàng vàng lao đến, "Hô Thiền Vu, việc lớn không tốt, tường thành cho lôi nổ sụp." Đầu Mạn Thiền Vu đầu tiên là sức sở, sau đó mới phản ứng được người này vừa rồi đang kêu thứ đồ gì, hắn phản ứng đầu tiên là người này choáng váng, thứ hai phản ứng mới tới kịp đưa tay cho người kia quăng một bàn tay, quát lớn đánh cái lôi còn có thể đem tường thành cho nổ sụp. Là ngươi ngu rồi, vẫn là coi lão tử là đồ đần. Đầu Mạn Thiền Vu lúc đầu tâm tình không tệ, bất quá cho tiếng sấm giật này mình về sau, lại bị người này hô một tiếng, vậy bây giờ trong nội tâm có thể nói là tức sôi ruột, chỉ là hắn la như vậy xong sau, người trước mặt này mới bù mặt, vội vàng nói đến Thiền Vu. Cho chuyện thành tường thành là thật bị nổ sụp a. Đầu Mạn Thiền Vu nghe được người này lại hô một lần, sau đó đang muốn quát lớn nói chuyện, theo sát lấy liền nghe đến tiếng thứ hai tiếng vang. Vâng, vâng. Liên tiếp tiếng vang rốt cục nhường đầu Mạn Thiền Vu ngồi không yên, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, theo sát lấy liền gặp được hành cung bên trong, những cái kia người hung nô còn có bị bắt làm tù binh, lưu lại các, vậy cũng là loạn thành một đoàn. Còn có người tại bốn phía hô hào lôi công phát uy. Là thiên thần nổi giận a, là đại chu văn khúc tinh Ngô Quỳnh tiên pháp a. Đầu Mạn Thiền Vu không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nghe một trận kia là tê cả da đầu, nhất là nhìn thấy những người kia con rồi không đầu chạy loạn khắp nơi, thậm chí không ít người hung nô đều đã bị bọn hắn cho mang loạn. Đầu Mạn Thiền Vu đưa tay nắm qua một cái la to cao câu ly thái giám, dùng tiếng Hán tức giận hỏi chuyện gì xảy ra. Cái gì thiên thần, tiên pháp gì? Cái kia cao câu ly quá dám bản đến liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bây giờ bị đầu Mạn Thiền Vu trộn vào trên tay, nhìn xem chung quanh một đám hung thần ác sát người hung nô, kia dọa đến trực tiếp liền tiểu trong quần, lúc đầu thái giám trên thân liền có cỗ hương vị, hiện tại hương vị kia thì càng nặng. Liền nghe mùi vị kia rất sông cao, câu ly thái giám nói đến là đại trung Ngô Quỳnh à, trước đó liền có người nói hắn là tiên nhân, hiện tại Ngô Quỳnh trực tiếp ngay tại tường thành đằng sau phóng thích pháp thuật, đem tường thành cũng cho nổ sụp. Cái này thái giám nói xong, đầu Mạn Tiền Vu tức giận rút ra loan đao, trực tiếp không nói hai lời liền đem nó ném lăn trên mặt đất, theo sát lấy chào hỏi thân trên bên cạnh người, hướng phía tường thành bên kia chạy tới. Trên đường đi còn thuận tiện thông chi cái khác bộ lạc các thủ lĩnh, tuy nói toàn thành cũng tại tin đồn đại chu thần tiên Ngô Quỳnh ngay tại thi triển pháp thuật, nhưng đầu Mạn Tiền Vu trong nội tâm là không tin. Thẳng đến hắn cưỡi ngựa chạy tới bên tường thành trên về liền gặp được trước mắt tường thành rất dài một đoạn sụp xuống, còn tràn ngập một loại khói lửa hương vị. Đương nhiên đầu Mạn Tiền Vu không rõ ràng cái gì là khói lửa, cũng chính là mùi thuốc súng. Hắn nhìn xem ngã xuống tường thành một mặt một bức. Cái khác hung nô bộ lạc thủ lĩnh nhóm lúc này cũng đều đã lục tục chạy tới, nhìn thấy mặt tiền cảnh tượng về sau từng cái cũng là chấn động vô cùng, nhưng dù sao bọn hắn không có thấy tận mắt đến một cái tường thành là như thế nào bị pháp thuật cho hoành sợ, cho nên những này hung nô bộ lạc thủ lĩnh nhóm kỳ thật hiện tại cũng đều vẫn là xoa tay kích động. Nói thật, trước đó mặc dù bị đại chu đánh bại một lần, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ sợ hãi đại chu. Dân tộc du mục chính là như vậy hung hãn, huống chi đại chu kiến quốc trước kiến quốc về sau kia vẫn luôn là hung nô chiếm thượng phong, liền xem như năm nay có võ công sơn chi chiến đại bại, nhưng người hung nô tại tư thái bên trên vẫn là tiến công tư thái, đại chu vẫn là phòng thủ tư thái. Tối thiểu bọn hắn người hung nô là cái dạng này nghĩ, bọn hắn lại không biết rõ công thủ sớm đã đang lặng lẽ ở giữa công thủ dịch hình giết những cái kia đại chu người không có gì phải sợ. Đúng, coi như hắn Ngô Quỳnh thật biết pháp thuật, nhóm chúng ta có đại thần phù hộ cũng căn bản liền không sợ hắn. Không sai, công thành nhóm chúng ta bắt không được bọn hắn, đi rừng chiến nhóm chúng ta am hiểu a. Một đám người hung nô quần tình xúc động phẫn nộ, đầu Mạn Tiền Vu nhìn xem chúng quanh hung nô các chiến sĩ chiến y dâng cao, cũng biết rõ hiện tại sĩ khí có thể dùng, dù sao bọn hắn thật vất vả cầm xuống cho chuyện thành, tiếp xuống chính là muốn hảo hảo hưởng phúc thời điểm, cái này thời điểm làm sao có thể đem đến miệng trà bông mở miệng lưu cho đại chu người đâu, giá thú còn vẫn sẽ bảo hộ ăn, huống chi hung mãnh hung hãn người hung nô. Đầu Mạn Tiền Vu cũng là hăng hái, phất tay hô lớn tốt, các huynh đệ cầm lấy các ngươi dương cung, nhóm chúng ta cho đại chu người một điểm lợi hại nhìn một chút. Tốt, nghe bên người lớn tiếng la lên, đầu Mạn Tiền Vu vừa nghĩ tới rốt cục có thể một giữa lúc trước xỉ nhục, hắn liền không gì sánh được hưng phấn, nhìn thấy trước mặt sụp đổ tường thành ngược lại cảm thấy tâm tình thư sướng. Chỉ có đạo là mới muốn tường thành bảo hộ, thảo nguyên nam tử hắn cho tới bây giờ đều là cánh tay trần rong rổi vùng quê, bất quá đầu Mạn Tiền Vu còn chưa kịp vung tay hô to, trước mắt đột nhiên ánh lửa vừa hiện, theo sát lấy liền nghe đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ầm ầm anh vang liên tiếp không lớn tiếng vang cực lớn bên trong không ngừng mà có ánh lửa nổi bật. Loại này liều lượng cao hỏa dược bạo tạc lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người nhóm trước mặt. Người hung nô dưới hung tọa kỵ, cho dù là lại thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện cũng hoàn toàn chưa thấy qua trường hợp như vậy a, không ít ngựa trực tiếp chấn kinh nhao nhao chạy trốn, kia thật là kéo đều kéo không được. Còn có một cái hung nô thủ lĩnh ngựa bị kéo bị đau, trực tiếp xoay người hướng trên mặt đất một nằm, kia hung nô thủ lĩnh trực tiếp liền bị đặt ở phía dưới, chân sợ không phải cũng để đứt. Mà càng khiến người ta rung động một màn phát sinh, người hung nô nhóm liền gặp được trước mặt cao ngất tường thành nương theo lấy bạo tạc tiếng vang nước toát ra, đá vụn giống như bị cự nhân dùng nắm đấm truy mở, cự thạch văng từ phía tường thành trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, không chút nào giảng đạo lý. Thiên lôi a, thật là thiên thần nổi giận a, chơi ạ, pháp thuật a, tường thành cũng sập, đây là người có thể làm được. Đầu Mạn Tiền Vu thật vất vả chế trụ tọa kỵ, nhưng tọa kỵ lúc này bị hoảng sợ trạng thái căn bản cũng không khả năng tụ quần xung phong, liền xem như công kích, nếu là vừa rồi như vậy một cái một lần nữa thiên lôi đến thời điểm lẫn nhau dẫm sập tạo thành thương vong đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận a. Đầu Mạn Tiền Vu còn tại khiếp sợ thời điểm đã bắt đầu có bộ lạc thủ lĩnh mang theo người dưới tay mình bắt đầu chạy trốn, đánh trận có thể đánh nhưng đối tượng là thần, đánh như thế nào, đợi chút nữa còn có. Chương 287, thần tiên lại tới thi pháp. Liều thành bên ngoài, Nô Quỳnh đứng tại cao điểm bên trên nhìn xem phía dưới trong đêm tối ánh lửa còn có bạo tạc hiệu quả, trong lòng mình cũng là có chút rung động. Cái này hỏa dược không thể không nói dung lượng một lớn, hiệu quả phi thường có thể nhìn. Loại kỹ thuật này hàm lượng tường thành tại hỏa dược uy lực phía dưới căn bản cũng không biết nâng, chỉ cần tại trên tường thành nhiều mở mấy cái lỗ sau đó đem hỏa dược nhét vào còn dư lại sự tình, vậy căn bản liền không với ngươi giảng đạo lý. Bạo tạc một vang, thành tường kia trực tiếp liền lên tiếng sụp đổ, tối thiểu thị giác hiệu quả vẫn là phi thường không tệ. Nô Quỳnh cảm thấy cái này hiệu quả khẳng định có thể hù dọa đến người, những cái kia người hung nô hiện tại đoán chừng là bị hù cái mông nước tiểu chảy đi. Nô Quỳnh vui thích nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía bên cạnh những cái kia đồng hành các tướng quân, sau đó Nô Quỳnh liền gặp được những cái kia các tướng quân cả đám đều trợn mắt hốt mồm, mà một mực giữ chức chiến trường giải thích nhân vật Lý Quảng Thắng càng là trực tiếp há to mồm hỏi nô chỉ huy sứ, ngài thật biết pháp thuật à? Nô Quỳnh có chút dở khóc dở cười, nhìn lại cái khác các tướng lĩnh biểu lộ, rất hiển nhiên bọn hắn cũng giống như Lý Quảng Thắng, hoàn toàn bị Nô Quỳnh chiêu này hỏa dược cho rung động đến. Mặc dù trước đó Nô Quỳnh liền đã đánh qua dự phòng trầm, nói với bọn hắn qua hỏa dược cái này đổ vật uy lực, nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn đối với bạo tạc cái này từ mới hối lý giải, vẫn là không có một cái xác thực mà lại đầy đủ nhận biết. Bất quá bây giờ hiển nhiên là nhận thức được, cái gì gọi là bạo tạc. Trên đời nào có cái gì tiên nhân pháp thuật à, vậy cũng là lừa gạt cùng hù dọa những này người hung nô, các ngươi làm sao cũng đi theo tin tưởng à. Nô Quỳnh bất đắc dĩ nói xong, những cái kia các tướng quân cũng là nhao nhao gật đầu, sau đó liền nghe đến lại một cái tướng quân cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu nô chỉ huy sứ ngài là đến từ Bồng Lai Tiên Đảo sao. Cái này tướng quân hỏi xong, cái khác các tướng quân cũng là nhao nhao càng tới chú ý ánh mắt, Nô Quỳnh ngoại trừ yên lặng còn có thể nói cái gì đây. Bất quá bây giờ cũng không phải thảo luận những này thời điểm.
Nô chỉ huy sứ, ngài mau nhìn, phía trước có người theo chỗ cửa thành chạy trốn. Nô Quỳnh rất nhanh liền theo phương hướng nhìn sang, quả nhiên liền gặp được trước mặt Liêu thành còn lại trong cửa thành đang có người Hung Nô tông cửa xông ra. Nô Quỳnh nổ cửa nam cùng tây môn tường thành, lại để cho Cẩm Y Liễu vệ lẫn vào trong thành, thả ra lúc trước lưu truyền sôi sùng sục tiên nhân truyền thuyết, thằng đem tự mình cho gói hàng thành Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống tới cứu vớt Đại Chu thần tiên đầu năm nay người đều rất mê tín, không chỉ là người Hán, dân tộc Du Mục cũng là đồng dạng, người Hán thờ phụng chính là tổ tiên, thần quỷ loại hình, ai đối ta có lợi, ta liền tin ai. Cái này hỏa dược nổ tường thành, ai mẹ nó gặp qua à, ta nói là pháp thuật, ai dám đứng ra phản bác à. Cái này người Hung Nô nhìn thấy cửa nam cùng tây môn cũng bị nổ, tự nhiên không có khả năng theo hai cái này cánh cửa chạy trốn, ai biết rõ hai cái này cánh cửa có tiên nhân hay không nhìn chằm chằm. Vạn nhất lại đến xét một cái đâu, cửa đông lúc trước bị công phá, là tốt nhất đi, phần lớn người Hung Nô đều là theo cửa đông chạy trốn, bất quá chờ đợi bọn hắn, lại là hỏa dược vũ khí đón đầu thông kích, Hồ Diễn Chiêm chạy xem như tương đối mau, dẫn theo tự mình bộ lạc các chiến sĩ, rất nhanh liền. Cầm có thể mang đi đồ vật, dẫn đầu theo cửa đông chạy ra, bất quá chờ đến Hồ Diễn Chiêm chạy ra cửa đông về sau, đã thấy đến tại ngoài cửa đông, có một đám cầm kỳ quái cán dài vũ khí đại chu sĩ binh, số lượng cũng không phải rất nhiều, cũng liền 1000 người mà thôi, bất quá cũng chiếm cứ lấy có lợi cao điểm. Mà trên tay bọn họ cầm cán dài vũ khí, nhìn qua vậy mà tựa như là cây gậy một loại đồ vật. Hồ Diễn Chiêm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mặc dù trước khi nói cùng Đại Chu bên kia mắt đi mày lại, cầm không ít chỗ tốt, đương nhiên cũng bởi vậy giết không ít Hung Nô bộ lạc người, Hồ Diễn Chiêm cũng không có dự định đối Đại Chu túi đầu xương thần ý tứ. Lúc trước đã bị pháp thuật sợ vỡ mật, Hồ Diễn Chiêm lúc này càng thêm không muốn cùng Đại Chu quân đội lên cái gì xung đột, hay biết rõ một giây sau có thể hay không một phát thiên lôi đánh vào trên đầu mình a. Mặc dù trước mặt những này Đại Chu người số lượng tựa hồ cũng không phải là rất nhiều, nhưng Hồ Diễn Chiêm cũng không có ý định cùng bọn hắn dây dưa, rất nhanh liền hướng về phía khoảng trường ra lệnh nhanh. Đi vòng đi qua, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Rất nhanh, những cái kia chạy trốn người Hung Nô, ngay tại Hồ Diễn Chiêm mệnh lệnh phía dưới, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Còn lại Hung Nô bộ là người, gặp được Hồ Diễn Chiêm không có tính toán cùng Đại Chu quân đội lên xung đột chính diện ý tứ, ngược lại là theo một bên khác chạy trốn, bọn hắn cũng theo sát lấy Hồ Diễn Chiêm sau lưng chạy trốn bắt đầu. Thế là tại Liêu thành ngoài thành, liền phát hiện dạng này một cái thần kỳ chẳng cảnh. Bất quá chỉ là 1000 người Đại Chu quân đội, đứng ngoài cửa thành cách đó không xa cao điểm bên trên, sau đó là hơn vạn Hung Nô chiến sĩ, thất kinh đi vòng chạy trốn. Nói thật, Đại Chu bên này không thiếu tướng dẫn kia đều đã sợ ngây người, đánh nhiều năm như vậy cầm, sửng sốt chưa thấy qua bực này kỳ cảnh. Bất quá đây hết thảy cũng còn tính toán tại trong dự đoán, mà những cái kia người Hung Nô chạy trốn con đường bên trên, cũng sớm đã hiện đầy nguy cơ tứ phía cả bấy, chất đất địa lôi. Thổ chế địa lôi loại này đồ vật, độ khó không phải rất lớn, trực tiếp bình gốm tử liền có thể làm, đương nhiên muốn chôn đến sâu khẳng định là không được, cũng chỉ có thể trải một tấm đất, ngựa hoặc là người đạp lên, thông qua một chút linh kiện nhỏ, dẫn đốt hỏa thạch, hỏa dược cái này đồ vật, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền đầy đủ nổ tung. Dạng này địa lôi có hiệu suất khả năng không phải quá cao, bất quá Ngô Quỳnh cũng không quan tâm hữu hiệu sát thương, chủ yếu chính là lấy ra hù dọa người. Quả nhiên, những cái kia người Hung Nô cưỡi ngựa chạy tới, lúc trước một nhóm người Hung Nô thế mà còn không có dẫm bạo địa lôi, may mắn mà có Ngô Quỳnh đem những này địa lôi đem thả đưa vô cùng thưa thất nguyên nhân, thẳng đến ở giữa người Hung Nô cũng chạy tới địa lôi phạm vi bên trong, sau đó mới có người dẫm lên địa lôi, theo sát lấy chính là một tiếng nổ cực lớn oanh. Mặt đất lập tức bị nổ vỡ ra đến, cái kia dẫm lên địa lôi kẻ xui xẻo, trong nháy mắt liền bị hỏa dược bạo tạc đưa tới xông vào lật tung, bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao ngược lại là tiếp theo tổn thương. Nhưng này loại này xung kích tổn thương cũng không phải chuyện đùa. Một đám Hung Nô chiến sĩ trong nháy mắt liền bị nổ người ngã ngựa đổ, kêu gào khắp nơi. Về phần ngựa, kia càng là trong nháy mắt mất khống chế, kia thật là muốn ngăn cản cũng không được cái chủng loại kia. Hồ Diễn Chiêm chưa từng gặp qua bực này trang diện, trực tiếp liền bị sợ choáng váng, hắn dưới hông ngựa càng là trực tiếp, nhấc chân liền đem Hồ Diễn Chiêm cho ngã sấp xuống trên mặt đất, lực khí chi lớn, dây cương cũng cho bỏ rơi. Cũng may mắn chung quanh bộ lạc các chiến sĩ phản ứng cấp tốc, vội vàng chạy tới Hồ Diễn Chiêm trước mặt, đem thủ lĩnh cho đỡ lên. Mà còn lại Du Mục chiến sĩ, nhưng liền không có may mắn như vậy, có chút bị quăng xuống ngựa đến, trực tiếp bị về sau loạn mã dẫm chết, còn có trực tiếp bị nổ chết, càng nhiều người hoảng hốt chạy bừa, chạy trối chết. Về phần bọn hắn mang ra những cái kia lương thực loại hình đồ vật, kia càng không cần phải nói, căn bản là mang đi không được à, tứ phía bốn phương tám hướng cũng có người tại cao giọng la lên là thiên pháp. Cứu mạng a, lôi công xét đánh a, mau đào mạng a. Những cái kia người Hung Nô căn bản là muốn ngăn cản cũng không được, điên cuồng chạy trốn. Mà Hồ Diễn Chiêm mắt nhìn xem loạn thành dạng này, đầy trong đầu nghĩ đến chính là mau trốn chạy, cái kia gọi Ngô Quỳnh tiên nhân khẳng định lại tới thi pháp, mà nguyên bản lôi kéo vật liệu người, càng không khả năng quản vật tư, địch nhân không đáng sợ, nhưng không biết thần tiên, kia mới gọi chân chính đáng sợ đồ vật à, cứ như vậy, Ngô Quỳnh sử dụng hỏa dược sơ đăng chẳng, ngay tại Liêu thành cái này địa phương, đem người Hung Nô đánh một cái đánh tơi bời. Mà tại Đại Chu các binh sĩ sùng bái ánh mắt bên trong, có liên quan tới Ngô Quỳnh Ngô chỉ huy sứ là đến từ thần tiên trên trời nghe đồn, tựa hồ cũng bắt đầu dần dần ngồi vững. Chương 288, trang điểm lộng lẫy Âu Dương Tuyết. Tại hỏa dược trợ giúp phía dưới, những cái kia người Hung Nô rất nhanh liền lớn diện tích rút lui. Về phần toàn bộ Liêu thành, tự nhiên là chắp tay tặng cho Đại Chu. Mà Đại Chu bên này, ngoại trừ tổn thất cho đến trước mắt tất cả kho thuốc nổ tồn bên ngoài, liền vừa mới đến hàng súng mùi lửa, cũng còn không có phát xạ một viên đạn, liền bình yên vô sự chiếm cứ Liêu thành. Về phần chiếm cứ Liêu thành về sau, kia tự nhiên là khẩn cấp theo Đông thành phái tới Việt quân, chủ yếu là đám thợ thủ công, lợi dụng bùn nước bắt đầu xây dựng tường thành. So với cái này thời điểm cổ đại tường thành, đó là đương nhiên là xi măng cốt thép tạo nên tường thành chất lượng cao hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vì ngay từ đầu liền kế hoạch tốt đến dùng xi măng tạo tường thành, cho nên Ngô Quỳnh nổ Liêu thành thời điểm mới có thể không do dự chút nào. Bất quá Ngô Quỳnh liền không có tại Liêu Thành dừng lại, dù sao Liêu Thành xem như tuyến đầu địa phương, mà không có hỏa dược tình huống dưới, Ngô Quỳnh cảm thấy mình lưu tại Liêu Thành không có cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ nhường những cái kia các tướng quân đến hỏi thăm ý kiến của mình. Coi như đến hỏi thăm, Ngô Quỳnh cũng cho không là cái gì tốt đề nghị, thế là liền trực tiếp đem Liêu Thành giao cho Lý Quảng Thắng đánh trận sự tình. Ngô Quỳnh đối Lý Quảng Thắng vẫn là vô cùng tín nhiệm, nhường Lý Quảng Thắng phụ trách Liêu Thành, tự mình bùn nước đuổi theo, 10 ngày liền đem tường thành sửa tốt, vấn đề không phải rất lớn. Về phần chính Ngô Quỳnh, đó là đương nhiên là trước tiên trở về Đông Thành A, thân là chủ soái, tự nhiên là muốn tại Đông Thành tọa trấn. Chỉ là trở lại trên đường, Ngô Quỳnh liền nhận được đến từ Cẩm Y Liễu vệ tin tức, bọn hắn đã xác định Bùi Khiêm tung tích, hắn tại Cao Câu Ly địa bàn trên, Vương Đô Hoàn Đô Sơn Thành, nhận được tin tức lúc sau đã là đêm hôm khuya khoắt, Ngô Quỳnh hơi suy nghĩ, sau đó đem tin tức này viết tại trên thư, cùng Võ Chí cách một ngày, dùng thư tín bàn bạc về sau, Ngô Quỳnh cùng Võ Chí cộng đồng quyết định, tiến về Hoàn Đô Sơn Thành, tìm Bùi Khiêm, Hoàn Đô Sơn Thành bên ngoài 30 dặm. Hoàn Đô Sơn Thành tại vị xanh trong nước đi ở phải bờ thông Câu Bình Nguyên bên trên, bắc có Vũ núi, đông có Long Sơn, có Thất Tinh núi. Bởi vì cái gọi là núi nước sâu hiểm, nghi ngũ cốc, nhiều hiệu cá phồn chi sinh, tòa thành trì này không chỉ có đồ ăn sung túc, nguồn nước dồi dào, chủ yếu nhất là dễ thủ khó công, địa lý vị trí ưu việt, khuyết điểm duy nhất đại khái chính là tương đối lạnh. Bây giờ chính thức tháng 12 thiên, thời tiết đông bắc khối này thời tiết, kia không cần phải nói, hát nước thành băng, rét lạnh thấu xương. Cao Kiến Vũ mang theo cả đám các loại, theo Liêu Thành bại lui, kia thật là ảo ra ngàn dặm, trực tiếp liền chạy 10 ngày qua, từ tiền tuyến một hơi trốn về Hoàn Đô Sơn Thành. Về phần những cái kia tàn binh bại tướng, tự nhiên là không có khả năng mang theo một đường chạy trốn, đang chạy trốn tới liền đằng sau chỉnh đốn một phen về sau, liền để đem cả vạt lấy những cái kia quân đội tập hợp lại, co vào phòng tuyến, kiên trì phòng ngự. Dù sao Liêu Thành thất thủ, rất nhanh xung quanh phóng xạ địa khu, liền sẽ bại lộ tại người hung nô uy hiếp phía dưới. Cao Kiến Vũ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, hắn thậm chí không biết rõ nên như thế nào đối mặt phụ vương. Dù sao tại trước đây không lâu, hắn còn vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ mang theo đại chu quân đội, cùng một chỗ ngoan cố chống lại hung nô, giữ vững Liêu Đông, chỉ là hiện nay, toàn bộ Liêu Đông ngoại trừ cho đại chu Liêu Đông 10 thành, hắn đã liên tục ném đi mấy tòa thành chỉ cho người hung nô. Hiện nay, liền trọng yếu kho lúa Liêu Thành cũng mất đi, Cao Kiến Vũ chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm kinh đảm hẳn a. Điện hạ, phía trước là Vương Thành, đến nơi đây, trên cơ bản cũng sẽ không có người hung nô đến đây, điện hạ còn xin yên tâm, nhóm chúng ta đã an toàn. Tại Cao Kiến Vũ bên người một cái người hầu, một mặt an tâm bộ dáng nói như thế đến, chỉ là hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền gặp được Cao Kiến Vũ đưa tay chính là một bàn tay lắc tại trên mặt người kia, sau đó phẫn nộ nói cái gì gọi là điện hạ yên tâm a. Ngươi cho rằng bản vương chạy xa như vậy là bởi vì sợ hãi người hung nô? Kia người hầu bị Cao Kiến Vũ quăng một bàn tay, người đều choáng váng, nghĩ thầm điện hạ không phải liền là sợ hãi người hung nô sao? Nhưng liền nghe đến Cao Kiến Vũ một mặt phiền muộn biểu lộ nói ra bản điện hạ làm sao có thể là thật đơn giản sợ hãi? Bất quá chỉ là vừa chết mà thôi, bản điện hạ sở dĩ không có cùng những tướng sĩ kia cùng một chỗ chết ở trên chiến trường, thuần túy cũng là bởi vì bản điện hạ một khỏa khẩn thiết ái quốc chi tâm còn muốn vì ta Cao Câu Ly có lưu hữu dụng thân thể, ngày sau khả năng rửa sạch nhục nhã a. Cao Kiến Vũ phiến tình nói xong, nhưng theo bên cạnh đám người hầu ra khổ nhục không khóc biểu lộ đến xem, kỳ thật hiệu quả thực tế cũng không có bao nhiêu, nhưng lấy mọi người diễn kỹ, đối phó một cái vẫn là không có vấn đề. Bất quá vấn đề thực tế vẫn là đến đối mặt, tại Cao Kiến Vũ bên người, có một cái mưu sĩ liền cau mày, lo lắng nói điện hạ, mặc dù lúc này chúng ta vì Giang Sơn xã tắc mà tính, đã đi tới Hoàn Đô Sơn Thành, nhưng đại vương không nhất định có thể lý giải điện hạ ngài dụng tâm lương khổ a, vạn nhất đại vương cảm thấy là điện hạ ngài tham sống sợ chết, hoặc là thống quân không dẫn dắt gây nên chiến bại, còn lại vương tử cũng tại nhìn chằm chằm, vạn nhất nếu là bọn hắn theo bảng thuyết đạo, đối điện hạ ngài là cực kỳ chuyện bất lợi a. Cái mưu này hai nói xong, Cao Kiến Vũ cũng là thật sâu như mày. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, hắn lúc này nếm mùi thất bại, ném đi Liêu Thành, phụ vương bên kia không thể nào nói nổi còn dễ nói, chủ yếu nhất là hắn những huynh đệ kia bên kia, khẳng định sẽ hợp nhau tấn công. Điện hạ, còn cần sớm tính toán, làm ứng đối a. Cái mưu kia hai nói xong, liền nghe Cao Kiến Vũ nhìn xem hắn hỏi kia tiên sinh cảm thấy, bản vương nên làm như thế nào đâu. Cái mưu kia hai nghe nói như thế, hơi sững sờ, sau đó nói đến ta còn phải nghĩ thêm đến. Dù sao không phải mỗi một cái mưu sĩ cũng như là Lý Trường Tô như vậy chí bao gần yêu, cái mưu này hai trong thời gian ngắn, thật đúng là không có cái gì phương pháp tốt. Hắn bên này hơi trầm ngâm, Cao Kiến Vũ trong nội tâm liền đến tức giận. Bất quá Cao Kiến Vũ trên miệng ngược lại là không có trách cứ cái mưu này hai, chỉ là trên mặt treo đầy không cao hứng biểu lộ. Cái mưu này hai xem xét Cao Kiến Vũ biểu lộ, cũng biết do vương tử điện hạ, bởi vì chính mình không bỏ ra nổi chú ý mà đang tức giận đâu. Nhưng không có chủ ý chính là không có chủ ý à, đây cũng không phải là nói mình trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra. Bên kia mưu sĩ kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, ngược lại là sau lưng có một cái kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy tới. Rất nhanh người kia đi vào Cao Kiến Vũ bên này, sau khi xuống ngựa liền hô điện hạ. Điện hạ. Đại Trung Nô chỉ huy sứ, thi triển tiên thuật, đem Liêu Thành bắt lại đến rồi. Phần lớn lời nói, Cao Kiến Vũ cũng nghe minh bạch, trên mặt hắn vui mừng, nhưng là kịp phản ứng về sau, lại rất nhanh nắm lấy cái kia kỵ sĩ hỏi ngươi nói cái gì? Nô chỉ huy sứ dùng cái gì? Dùng tiên thuật a. A. Đại Trung Nô chỉ huy sứ là tiên nhân, không chỉ có như thế, còn cần tiên thuật, đem tiến công Liêu Thành những cái kia người hung nô, cho dùng tiên lôi đánh một cái loạn thất bát tao đương nhiên, cái này chỉ là lúc ban đầu phiên bản. Đến tiếp sau cái gì Ngô chỉ huy sứ bay trên trời mà hắn, từ trên trời giáng xuống một bộ trường pháp, đánh người hung nô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Ngô chỉ huy sứ ba đầu sáu tay, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hung nô bộ lạc thủ lĩnh, kia là múa hổ hổ. Sinh phong. Là Ngô Quỳnh nghe được những này phiên bản truyền ngôn về sau, cả người cũng choáng váng, mà đi theo hắn bên trên mấy người, Phó Hồng Nhan một mặt biểu lộ quái dị, Âu Dương Tuyết thì là cười đến trang điểm lộng lẫy, liền xem như Lý Trường Tô cũng là một mặt cổ quái, về phần còn lại cầm y liề vệ, kia tự nhiên là không cần nói nhiều, bọn hắn đều là từng cái tin tưởng không nghi ngờ A Ngô chỉ huy sứ, Vịnh Viết Thần. Cái này thời đại Liêu Đông người chuyện gì xảy ra à, Đông Bắc Hán tử không có bọn hắn như thế ưa thích khoác lác à. Nô Quỳnh nghe có chút im lặng, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại Đông Bắc Hán tử, đại bộ phận kỳ thật đều là thành triều những năm cuối kia đoạn thời kỳ đi Quan Đông, đi ra người Hán. Dù sao tại đi Quan Đông trước đó, Ái Tân Giác La quê quán thế nhưng là một mảnh đất hoang, Ninh Cổ Tháp trực tiếp chính là kêu khóc lưu vong điện. Ngược lại là Âu Dương Tuyết cười đến không được, sắc mặt đỏ bừng nói đến Nô Quỳnh, dạng này không phải thật tốt sao? Ha 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 ha, lần sau gặp được vấn đề khó khăn gì, ngươi liền thả một chút ngươi pháp thuật, vấn đề nan giải gì đều có thể giải quyết dễ dàng à? Nô Quỳnh cũng là im lặng trợn trắng mắt, không phải liền là hỏa dược sao? Về phần thổi thần kỳ như vậy sao? Ngược lại là bên trên Lý Trường Tô cười nói đến xác thực không tệ, liền để bọn hắn tiếp tục như vậy coi là xuống dưới. Nô chỉ huy sứ ngươi chỉ ủy khuất một cái, là mấy ngày tiên nhân đi. Nô Quỳnh cũng là không phản đối, bất quá hắn nhìn về phía Lý Trường Tô, trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Tự mình ngay tại đi hướng Hoàn Đô Sơn Thành, mà Phó Hồng Nhan cùng Âu Dương Tuyết đi theo còn có thể lý giải, cái này Lý Trường Tô vậy mà cũng muốn tới. Mà căn cứ Lý Trường Tô nói tới ý tứ, hắn tới này Hoàn Đô Sơn Thành, có chuyện rất trọng yếu. Về phần sự tình gì, Lý Trường Tô cũng không giấu giếm, nói thẳng kẻ hèn này, muốn tìm Quân Tử Kiếm, Bùi Khiêm. Tiếp tục viết, cái này hai ngày làm việc có chút bận điệu. Chương 289, 289. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là Thiên Triều Thượng Quốc. Cuối đông, Hoàn Đô Sơn Thành. Toàn bộ Hoàn Đô Sơn Thành, lúc này cũng ở vào một mảnh túc sát bầu không khí bên trong. Ra vào cũng có nghiêm khắc thẩm tra, vãng lai những người đi đường, túi đầu, bước nhanh ly khai, không dám chậm trễ chút nào. Thủ vệ thành ao sĩ binh thì là từng cái võ trang đầy đủ, nhìn chằm chằm ai cũng là một mặt nhìn chằm chằm bộ dáng, hơn không muốn nâng trên tay bọn họ ta cái này trường thương, còn có bên hông trường đao. Chiến tranh hiện nay cự ly Hoàn Đô Sơn Thành mặc dù còn có chút cự ly, nhưng lấy cao câu ly thọc sâu tới nói, cũng nói không lên cỡ nào an toàn. Người Hung Nô nếu thật là không quan tâm, căn cứ Hoàn Đô Sơn Thành mà đến, tuấn mã tiến lên, cũng bất quá mấy ngày thời gian thôi, bất quá người Hung Nô hơn phân nửa là sẽ không như thế làm, bọn hắn là đánh thu phòng, cũng chính là ăn cướp, cũng không phải đến chiếm lĩnh cao câu ly, đánh hạ Hoàn Đô Sơn Thành đối với người Hung Nô tới nói, cần trả ra đại giới quá lớn. Húng chi đầu Mạn Tiền Vu hiện tại uy vọng kém xa trước kia, trông cậy vào đầu Mạn Tiền Vu có thể thống hợp bộ hạ, giống trước đó như thế đem người tập kích Trường An Thành, kia ít nhiều có chút không thực tế. Húng chi, Liêu Đông nơi này thời tiết, cũng không so Trường An Thành à, vậy nước thành băng, nói với ngươi cười. Mặc dù Mạc Bắc cũng thật lạnh, không thua bao nhiêu, nhưng Hoàn Đô Sơn Thành vĩ độ thế nhưng là rất cao, so Mạc Bắc còn muốn tới lạnh một chút. Cho nên Hung Nô nhóm mạo hiểm tới khả năng không phải rất lớn, dù vậy, những thủ vệ kia cũng y nguyên không dám buông lòng cảnh giác. Không bao lâu, Cao Câu Ly bọn thủ vệ liền gặp được một đám quần áo lộng lẫy người cưỡi ngựa đi tới, những người kia xem xét liền biết rõ là đại đường người, mặc áo giáp, cầm vũ khí, trong đó một nhóm người còn mặc phi ngư phục. Bất quá những này Cao Câu Ly bọn thủ vệ cũng không nhận biết cái gì gọi là phi ngư phục, bọn hắn chỉ là nhìn xem những người này mặc có chút đẹp trai. Trong đó một tên lính quèn do dự một cái, nhìn xem chung quanh đồng bạn hỏi làm sao bây giờ? Là đại chu người, cho đi sao? Cái kia đồng bạn do dự một cái, nói đến tạm thời ngăn lại, ta đi thông cáo tướng quân. Được. Người kia rất mau lui lại trở lại bên trong thành, mà cái này trên dưới 100 hào đại chu người đã đến thành cửa, mang theo đội ngũ, dĩ nhiên chính là nhóm chúng ta đại chu Ngô chỉ huy sứ. Nô Quỳnh vậy cái này 2 tháng tại đại chu, kia thật là phong khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, lúc này trên người thượng vị giả uy nghiêm, thật sự là không giận tự uy, dù sao Nô Quỳnh lại là chỉ huy sứ, lại là thiên tử, cả ngày đến muộn quyết định sự tình, vậy cũng là liên quan đến quốc gia an nguy. Bất quá loại này nhỏ trang diện, còn không cần Nô Quỳnh xuất mã, liền gặp được có một cái cẩm y liễu vệ tiến lên đây, kia cao câu ly sĩ binh lấy ra vũ khí, ngăn cản bọn hắn, lớn tiếng hô dừng lại. Các ngươi người nào? Kia cẩm y liễu vệ cũng không nói lời nào, xuất ra bên hông lệnh bài, đẩy tới, liền gặp được kia lệnh bài trên viết một cái to lớn 3 chữ, cẩm y liễu vệ. Cái này cao câu ly sĩ binh cầm lệnh bài, ngay tại cái này thời điểm, đã có tướng quân chạy tới, vừa thấy mặt liền nhận ra những người trước mắt này là đại chu người. Tướng quân, đây là yêu bài của bọn họ. Kia tướng quân nghe được, cầm lên cẩm y liễu vệ trong tay lệnh bài nhìn lại. Chỉ là hắn lật tới lật lui nhìn một lần, cũng không có nhận ra cái này lệnh bài cùng đại chu có quan hệ gì. Dù sao cẩm y liễu vệ là mùa hè mới thành lập, bây giờ bất quá nửa năm, mặc dù tại đại chu trên quan trường đã rất có danh khí, nhưng ở cao câu ly Hoàn Đô Sơn Thành, một cái thủ cửa thành tướng quân, muốn nhanh như vậy liền nghe nói đồng thời một mực nhớ kỹ cẩm y liễu vệ, thật sự là có chút ép buộc. Kia tướng quân còn đang do dự, ngược lại là kia cẩm y liễu vệ hơi không kiên nhẫn, nói đến ngươi nếu không nhận biết, đem cái này lệnh bài đưa đi vương thành, cho các ngươi đại vương xem cũng tốt, cho ai xem cũng được, nhóm chúng ta Ngô chỉ huy sứ, có thể đợi không được các ngươi chậm rãi mà tích. Trước mắt tướng quân nhìn xem cẩm y liễu vệ 3 chữ thẻ bài còn tại mê hoặc đâu, đột nhiên nghe được Ngô chỉ huy sứ 4 chữ này, lúc ấy chính là một cái trời trong phích lịch. Nếu như nói cẩm y liễu vệ, hắn không quen biết lời nói, kia Ngô chỉ huy sứ, tại Liêu Đông ai không biết ta, có liên quan tới Ngô chỉ huy sứ là tiên nhân truyền ngôn cũng truyền ầm lên. Nhất là mấy ngày trước đây, bọn hắn cao câu ly thế tử Cao Kiến Vũ mang theo một đám người trở về sau, theo sát lấy liền mang về Ngô chỉ huy sứ tại Liêu Thành đem những cái kia người Hung Nô đại sát đặc sát tin tốt. Nghe được Ngô chỉ huy sứ danh hào về sau lúc này liền chuẩn bị cho đi, chỉ là sau lưng có một người nhỏ giọng nói đến tướng quân, để phòng có bẫy, Ngô chỉ huy sứ chính là đại chu tại Liêu Đông chỉ huy phó, hắn cái này thời điểm hẳn là tọa trấn Đông Thành hoặc là Liêu Thành, làm sao có thể đến nhóm chúng ta Hoàn Đô Sơn Thành đâu. Những người này, tất nhiên chỉ là tiếp lấy Ngô chỉ huy sứ danh hào cầm y liễu vệ, nhóm chúng ta mặc dù nói cùng Chu Triều đồng minh, nhưng cũng không thể trên khí thế rơi xuống hạ phòng, nhóm chúng ta cũng không phải Chu Triều phụ thuộc. Kia tướng quân nghe xong cũng là có chút điểm đạo lý, nắm lấy đai lưng, liền một mặt vênh váo tự đắc biểu lộ nói Ngô chỉ huy sứ. Ngô chỉ huy sứ làm sao có thể đến nhóm chúng ta Hoàn Đồ Sơn thành đâu? Các ngươi không nên nói đùa, nếu thật là cầm y liễu vệ, ta cũng muốn đi thông báo một tiếng, nghiệm minh thân phận mới có thể cho đi, chư vị, còn xin dựa theo quy củ đến làm việc đi. Cái này Cao Câu Ly tướng quân nói cũng đúng không gì đáng trách sự tình, nếu là bình thường tình trạng, Nô Quỳnh kỳ thật cũng không quan trọng, lấy thân phận của hắn, tại Liêu Đông địa giới, không cần thiết giấu giếm thân phận, kia không cùng cầm ý dạ hành động dạng, lợi dụng Cao Câu Ly quan trường năng lực làm sự tình, khó nói hắn không tâm sao, bất quá hôm nay tới cũng không phải là Nô Quỳnh, mà là Võ Trí đến Hoàn Đô Sơn thành thời gian, đúng lúc là Nô Quỳnh cùng Võ Trí trao đổi thân thể. Thời gian, lúc này Nô Quỳnh tại Trường An thành là thiết tử, xử lý chính vụ, còn có phát triển khoa học kỹ thuật đâu. Mà Võ Trí thì là ngồi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang. Bên trên xe ngựa, Âu Dương Tuyết đang lén lén xốc lên màn cửa, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem bên cạnh tối thiểu Nô Quỳnh. Mặc dù trước đó Ngô Quỳnh cũng có cưỡi ngựa, nhưng không biết rõ vì sao, hôm nay Ngô Quỳnh loại kia phong mang tất lộ cảm giác đặc biệt rõ ràng. Ngô Quỳnh có thể chịu sự tình, Võ Trí có thể nhịn không được. Nàng vốn là đối Cao Câu Ly có rất nhiều bất mãn, bây giờ nhìn thấy tự mình sắp phong cầm y liễu vệ chỉ huy sứ, thế mà bị chỉ là Cao Câu Ly tướng quân ngăn ở ngoài cửa thành, Võ Trí quyết định không quen. Ngô chỉ huy sứ, xem ra những này người Cao Ly không quá tin tưởng ngài sẽ tới đây chứ? Lý Trường Tô cũng từ phía sau trên xe ngựa đi xuống, tại thị nữ ngày Tết ông táo nâng phía dưới, đi tới Ngô Quỳnh bên người, nhẹ nói xong sau, liền nghe trước mặt Ngô Quỳnh lạnh giọng nói đến hử, những này người Cao Ly, không phải là quên, cái này Liêu Đông trăm năm trước, chính là ta Thanh Vân Chi lãnh thổ, bây giờ Tu Hú chiếm tổ chim khách, vẫn còn thật đem mình làm chủ nhân. Lý Trường Tô thoáng sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía bên người Ngô Quỳnh, mặc dù trước đó liền hơi có chút cảm giác, vị này Ngô chỉ huy sứ thường xuyên sẽ tính tình đại biến, khi thì tản mạn ôn nhu, khi thì nghiêm túc uy nghiêm, khi thì rất dễ thân cận, khi thì trầm mặc ít nói. Bây giờ Ngô chỉ huy sứ, hiển nhiên chính là vị kia uy nghiêm tràn đầy Ngô chỉ huy sứ. Lý Trường Tô chỉ là sững sờ công phu, liền gặp được Ngô chỉ huy sứ thúc ngựa tiến lên. Dưới hung hãn huyết bảo mã thần tuấn vô song, thẳng hướng phía cửa thành phóng đi, những cái kia Cao Câu Ly sĩ binh vội vàng ngăn cản, liền gặp được Ngô chỉ huy sứ gìm ngựa tại thành cửa ra vào, cao giọng nói ra Ngô nãi đại chu cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Ngô Quỳnh, các ngươi hạng giá áo túi cơm, cũng dám ngăn cản. Chỉ là tiếng quát to này, lại liền dọa đến không ít Cao Câu Ly sĩ binh mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà Ngô chỉ huy sứ thì xem những người này là không có gì, đưa tay rút ra bên hông tú xuân đao, nhìn xem kia tướng quân, cười lạnh nói còn dám ngăn một giây, liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên triều thượng quốc. Kia Cao Câu Ly tướng quân thần sắc kỳ biến, chỉ là cùng Nô chỉ huy sứ liếc nhau, liền chắp tay nhường qua một bên, không còn dám nói nhiều. Nô chỉ huy sứ mang người hướng phía bên trong thành đi đến, vừa trên bọn cầm y vệ từng cái cũng ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái, vẫn là chúng ta chỉ huy sứ lợi hại à, mà lại phía sau trên xe ngựa vén màn cửa lên nhìn xem đây hết thảy Âu Dương Tuyết, cũng là ánh mắt bên trong tinh thần phấn chấn Ngô Quỳnh rất đẹp tờ trai à. Chương 290, nữ nhân luyện chân, Hoàn Đô Sơn thành. Sáng sớm là chói trang giải vào viện lạc, Nô Quỳnh đứng ở trong sân, mặc thật dày áo đông, vặn eo bẻ cổ, chói trang chi phía dưới mới phát giác được có chút ấm áp. Nô Quỳnh là cái người phương Nam, một mực nghe nói phương Nam mùa đông bị phương Bắc có lạnh, phương Bắc là ma pháp gì công kích, phương Nam là vật lý công kích. Bất quá tại Liêu Đông cũng chờ đợi tốt mấy ngày, nhất là đến Hoàn Đô Sơn thành cái này ngay tại vị xanh bờ sông trên thành thị về sau, Nô Quỳnh cảm thấy phương Nam lạnh, chỉ là lạnh, phương Bắc lạnh, sẽ chết người đấy. Ai, một ngày đổi một lần thân thể, kết quả ta chỉ có thể cách một ngày tìm Phó Hồng Nhan ấm một lần chăn, thật thảm. Nô Quỳnh che đậy tay áo, đứng ở trong sân, hôm nay đã là hắn đến Hoàn Đô Sơn thành ngày thứ hai. Theo Võ Trí lưu lại thư tín bên trong, Nô Quỳnh đã biết rõ Võ Trí ngày hôm qua dẫn người vào thành thời điểm, bị Hoàn Đô Sơn thành Cao Câu Ly quân coi giữ ngăn lại, lúc này Vương Bá chi khí ném loạn, kia trang bước xong, Võ Trí trực tiếp liền có thêm một cái đọc thư kiện, Nô Quỳnh kia là trực tiếp tốt ra hỏa, rất có Võ Trí làm việc phong cách ra về phần ngày hôm qua sau khi vào thành sự tình, bởi vì quá muộn, mọi người lại là một đường buôn ba, Cao Câu Ly bên này tại được đồng ý về sau, cũng an bài Nô Quỳnh một đoàn người vào ở biệt quán, còn lại sự tình đợi đến hôm nay lại đi xử lý. Nói cách khác, ta hôm nay sự tình vẫn rất nhiều a, xem ra có bận rộn. Nô Quỳnh đứng ở trong sân nghĩ đến chờ đợi gặp Cao Câu Ly Vương sự tình, liền nghe đến sau lưng truyền đến Phó Hồng Nhan thanh âm phu quân. Phó Hồng Nhan một tiếng này phu quân, kêu Nô Quỳnh kia là toàn thân thoải mái, nhất là nghĩ đến đêm nay có Phó Hồng Nhan hỗ trợ chăn ấm, kia liền càng vui vẻ. Nô Quỳnh cười nhìn xem đi tới Phó Hồng Nhan, bên cạnh cũng không có người khác, đưa tay nắm Phó Hồng Nhan tay nhỏ, có chút cảm thán nói đến Hồng Nhan a, một đêm không gặp, ngươi gầy à? Ừm, một đêm liền gầy. Phu quân đừng bảo là cười. Phó Hồng Nhan cùng Nô Quỳnh kia đã là vợ chồng, lúc này bị Nô Quỳnh nắm bước tay, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, cũng không có cái gì thẹn thùng cảm giác. Nô Quỳnh sờ lấy Phó Hồng Nhan chân mềm không xương tay nhỏ, ngón tay xẹt qua da thịt, lo lo hít một tiếng, Hồng Nhan a, ngươi còn tại phát dục lớn thân thể, ngươi trông ngươi xem cái này gầy, ta hảo tâm đau, đêm nay cho ngươi bổ điểm khử oxy acid gì bỏ nụ cơ lầy. Khử oxy acid gì bỏ nụ cơ lầy? Kia là vật gì? Bổ dưỡng sao? Phó Hồng Nhan nghe không hiểu, có chút nghi hoặc, Nô Quỳnh một mặt đứng đắn, gật đầu đại bổ a, người bình thường ta cũng không cho. Kia phu quân đêm nay cần phải đổ máu. Phó Hồng Nhan thấy Nô Quỳnh một mặt lời thề son sắt biểu lộ, che miệng nở nụ cười, chỉ là Nô Quỳnh vội vàng khoát tay ai, cũng không phải rất chảy máu đi, cũng liền mấy một tỷ cái chủng loại kia. Phó Hồng Nhan nghe Nô Quỳnh nói như vậy, ngược lại là tự mình nâng hỏi phu quân, kỳ thật ta một việc nghị không minh bạch. Chuyện gì? Phu quân vì sao cách một ngày mới nguyện ý đụng ta một lần đâu? Phó Hồng Nhan nói câu nói này thời điểm, sắc mặt đã đỏ bừng, thân là một cái nữ hài tử, chủ động hỏi thăm loại chuyện này, tóm lại là không tốt lắm. Huống hồ, đầu năm nay cũng đều coi trọng không thể túng dục quá độ, nhưng Phó Hồng Nhan một cái người luyện võ, vậy liền cùng trong phòng thể hình mỗi ngày luyện chân, có câu nói hay lắm, nam nhân luyện chân, nữ nhân chịu không được, nữ nhân luyện chân, nam nhân chịu không được, hai người cùng một chỗ luyện chân, dường chịu không được. Ngươi nói Phó Hồng Nhan bất quá mười mấy 20 tuổi cô nương ra nhà, chính là phong nhã hào hoa, tuổi thanh xuân, không nói ngay tại chỗ hít đất đi, đó cũng là đường núi chín quẹo 18 rẽ, hồ trung ương tâm long hấp thủy a, Nô Quỳnh cái này cách một ngày mới đụng một lần, cái này Phó Hồng Nhan liền có chút không nhịn được nghĩ hỏi một chút. Bất quá nhìn thấy Nô Quỳnh kinh ngạc bộ dáng, Phó Hồng Nhan vội vàng giải thích phu quân, ta không phải ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy, ngươi nếu là tại dưỡng sinh, chú trọng cố bản bồi nguyên, ta tự nhiên là sẽ phối hợp ngươi, kỳ thật cách một ngày một lần cũng rất tốt, ngươi cũng không phiền hà. Nhìn thấy Phó Hồng Nhan vội vàng hấp tấp giải thích bộ dáng, Nô Quỳnh trong lòng ấm áp, sau đó bắt lấy Phó Hồng Nhan tay, ôn nhu nói một câu lời tâm tình, ta thật sự là hận không thể đem ngươi máy đóng cọc đồng dạng khảm vào sàn nhà bên trong đi mới tốt. Phó Hồng Nhan hơi sững sờ, phản ứng đầu tiên là không có kịp phản ứng, bất quá nhìn xem Nô Quỳnh chân thành hai mắt, nhất là nghĩ đến hai người qua vợ chồng sinh hoạt thời điểm kịch liệt bộ dáng, nàng thứ hai phản ứng kịp phản ứng, nâng lên nhỏ khẩn thiết ngay tại Nô Quỳnh trên ngực đập nhẹ. Chán ghét, cùng nhân ra đùa kiểu này, giữa ban ngày Nô Quỳnh nhìn xem Phó Hồng Nhan thẹn thùng bộ dáng, có chút nhịn không được, chặn ngang ôm một cái, liền đem Phó Hồng Nhan bế lên, khiêng vào phòng bên trong, không nói, ngày hôm nay ta liền phải đem Phó Hồng Nhan run run tiến vào sàn nhà bên trong, Thiên Vương lão tử đến đều không tốt dùng. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong sân liền tràn đầy hương âm thanh diễm ngữ, ngay tại Nô Quỳnh bận rộn thời điểm, bị bọn cẩm y vệ bao quanh bảo vệ biệt quán bên ngoài, Cao Kiến Vũ đang mang theo quê quán đặc sản, vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó liền bị người ngăn ở biệt quán bên ngoài, Lý Trường Tô nghe nói là Cao Câu Ly Vương tử Cao Kiến Vũ tới, liền tự mình nên đón ra. Bất quá Lý Trường Tô nhường vị này Cao Câu Ly Vương tử chờ một lát, sau đó nhường hầu gái về phía sau viện hông Ngô chỉ huy sứ. Không bao lâu, cái kia hầu gái liền trở lại, hướng về phía Lý Trường Tô nhỏ giọng nói một trận, Lý Trường Tô sững sờ sau đó chắp tay đi theo Cao Kiến Vũ nói đến điện hạ còn xin thoáng chờ. Nô chỉ huy sứ có quan trọng sự tình ngay tại bận điệu, chờ hắn cầm trên tay sự việc cần giải quyết rút xong, còn xin điện hạ an tâm chờ đợi. Nếu như là những người khác, Cao Kiến Vũ hiện tại tuyệt đối đã sợ hãi, ta đường đường Cao Câu Ly Vương tử ngươi để cho ta chờ ở bên ngoài, một cái nhỏ ghế đầu tử cũng không cho ta ngồi một cái, nhưng nếu như đối phương là Nô chỉ huy sứ, vậy liền rất không đồng dạng, Cao Kiến Vũ không chỉ có không có run rẩy, ngược lại còn một mặt vẻ mặt ôn hòa hướng về phía khoảng trường nói đến Nô chỉ huy sứ thật sự là một ngày trăm công ngàn việc, cái này cũng mặt trời lên cao, Nô chỉ huy sứ còn tại hết ngày. Dài lại đêm thâu bận rộn, ta thật sự là mặc cảm a. Cao Kiến Vũ như thế như vậy nói xong, bọn thuộc hạ cũng là từng cái lộ ra nổi lòng tôn kính biểu lộ tới, không quan tâm trong nội tâm chân thực là thế nào nghĩ, tóm lại bây giờ cùng dừng lại thổi liền xong việc. Cao Kiến Vũ cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi xuống chờ bắt đầu, như thế một cấp, chính là đằng đắng hai canh giờ đi, kỳ thấy Ngô chỉ huy sứ hăng hái đi ra thời điểm, Cao Kiến Vũ kia đang dùng cơm đâu, nhìn thấy Ngô chỉ huy sứ đi tới, Cao Kiến Vũ kia là lập tức liền đem bát đũa ném xuống rồi, sau đó vẻ mặt cầu xin đi tới Ngô Quỳnh trước mặt, liền kêu khóc nói Ngô chỉ huy sứ a. Tiểu Vương rốt cục nhìn thấy ngài a. Nếu như không có ngài, Liêu Thành liền triệt để rơi vào đến người hung nô trong tay a. Nhờ có Ngô chỉ huy sứ, ngài giúp nhóm chúng ta giữ vững Liêu Thành a. Nô Quỳnh bên kia vừa mới đem Phó Hồng Nhan cho ăn mắt trợn trắng đến a hắc vẻ mặt, vừa ra tới liền nghe đến Cao Kiến Vũ như thế kêu khóc, trong lòng bên trong liền sáng như gương, cùng bên cạnh Lý Trường Tô liếc nhau, minh bạch cái này Cao Kiến Vũ là đến muốn Liêu Thành a. Vậy các ngươi nói, đến ta Ngô Quỳnh trong mồm thịt, còn có phun ra đạo lý. Chương 291, 291. Nhóm chúng ta là Ngô chỉ huy sứ gọi tới xoa bóp. Nhóm chúng ta là Ngô chỉ huy sứ gọi tới xoa bóp. Cao Kiến Vũ bên kia khóc lóc kể lể xong, Nô Quỳnh cũng là một mặt ưu tư ai ai biểu lộ, nếu là võ chi ở chỗ này, đại khái sẽ có một phen bá khí tuyên ngôn đi, nhưng Nô Quỳnh không đồng dạng, hắn bắt lấy Cao Kiến Vũ bả vai, trọng trọng vỗ vỗ, nói ra Kiến Vũ à, ngươi cho rằng lão ca ngươi ca ta, dẫn người liều sống liều chết cầm xuống Liêu Thành là vì cái gì à? Cũng không chính là vì hôm nay sao? Nô Quỳnh không có nói rõ, nhưng Cao Kiến Vũ nghĩ lại, liền cho rằng Nô chỉ huy sứ nói tới, là đem Liêu Thành trả lại cho Cao Câu Ly sự tình, ngay lập tức mặt sắc vui mừng, nói đến kia khi nào đem Liêu Thành trả lại nhóm chúng ta à? Ai, đừng có gấp, hiện tại Liêu Thành phụ cận tất cả đều là hung nô kỵ binh, nhóm chúng ta nếu là lui ra ngoài, cái này người hung nô lúc nào cũng có thể công tới, đến thời điểm không chỉ có nhóm chúng ta tổn thất nặng nề, liền liền Liêu Thành cũng sẽ lại lần nữa thay chủ, cái này khó nói là ngươi muốn nhìn đến. Không muốn không muốn. Cao Kiến Vũ vội vàng lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu bất quá cái này Liêu Thành bên trong còn có rất nhiều vật tư, nô chỉ huy sứ, có thể hay không đem những vật tư này đi đầu trả lại đâu, ngài cũng biết rõ, cái này người hung nô thật sự là dữ dội, nhóm chúng ta tiền tuyến trèo chống đã rất khó, hiện tại cũng ném đi trên trăm tòa thành trì. Gần nửa số Liêu Đông chi địa cũng bị chiếm đi, như lại không những vật tư này, chúng ta một cây chẳng chống vững nhà a. Nô Quỳnh trong lòng quả muốn cười, nói đùa sự tình, ta chính là chạy thành trì cùng những cái kia vật tư lương thực đi, ngươi để cho ta trả lại cho ngươi, bất quá trong lòng cười nở hoa, nhưng trên miệng vẫn là phải biểu thị đồng tình. Nô Quỳnh hơi trầm âm, nói đến đương nhiên là không có vấn đề, chỉ là hiện nay bên ngoài rối loạn, những cái kia lương thảo đổ quân nhu lại quá mức dễ thấy, nếu là hiện tại ra vận chuyển, không chừng liền sẽ bị người hung nô tập kích, bất quá ngươi yên tâm. Chờ đến tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhóm chúng ta khẳng định sẽ trả lại, hiện nay đám kia vật tư vẫn là trước cho nhóm chúng ta dùng một cái, chờ đến kết thúc về sau liền trả lại các ngươi. A, nhưng Đại Chu có 10 vạn đại quân a. Cao Kiến Vũ lập tức liền luôn cuống nghĩ đến Ngô chỉ huy sứ cái này sợ không phải muốn đem Liêu Thành ăn không. Vậy ta Ngô Quỳnh có thể là loại người này sao? Không sai, chính là loại người này, nhưng không thể nói ra được, chỉ là một mặt không vui nói đến Kiến Vũ a, ngươi là có ý gì? Ngươi nói là ta Ngô Quỳnh muốn nuốt ngươi cái này sóng Liêu Thành vật tư hay sao? Nô chỉ huy sứ không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Cao Kiến Vũ vừa thấy được Ngô Quỳnh không vui, lập tức liền luống cuống, vội vàng nói đến cái này vật tư cho Đại Chu các tướng sĩ sử dụng, chính là đương nhiên sự tình, nhóm chúng ta Cao Câu Ly cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm nửa câu à. Cao Kiến Vũ như thế tỏ thái độ, mới nhìn thấy Ngô chỉ huy sứ biểu lộ chuyện tốt, theo sát lấy liền nghe đến Ngô chỉ huy sứ nói tiếp đến Lao Kakata, cũng biết rõ tiểu đệ đệ ngươi khó xử, yên tâm đi, ta sẽ tận lực nhìn chằm chằm. Ngô Quỳnh mập mờ suy đoán nói xong, Cao Kiến Vũ sắc mặt vui mừng, sau đó liền gặp được Ngô Quỳnh đưa tay nắm ở Cao Kiến Vũ bả vai, nói đến đúng rồi, ngươi hôm nay không mang quê quán đặc sản đến à? Lao Kakata đến cái này Hoàn Đô Sơn Hành, nghĩ đến nơi này khẳng định có rất nhiều gia hương ngươi đặc sản à? Có mang, tự nhiên là có mang. Cao Kiến Vũ rất nhanh hướng về phía sau lưng hô nhanh, đem bản vương chuẩn bị đặc sản mang lên đến. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái dương đặc sản bị dơ lên đi lên, Nô Quỳnh vốn cho rằng vẹn vẹn chỉ là đến một bước này mà thôi, nhưng không có nghĩ đến, đi theo những cái kia đặc sản đằng sau tiến đến, vẫn còn có từng cái như hoa như ngọc mỹ kiều nương. Không thể không nói, cái này Cao Kiến Vũ rất biết chơi, chọn lựa mỹ nữ đều là người Trung Quốc rất ưa thích cái chủng loại kia thẩm mỹ, kỳ thật người Cao Ly thẩm mỹ cùng người Trung Quốc còn kém không nhiều lắm, dù sao người Cao Ly không phải đồng tử thẩm mỹ kỳ thật chỉnh dung nghề phương diện, đồng tử cũng rất hiểu nam nhân yêu thích, mặc dù chỉnh tới nữ nhân đều dài một cái dạng. Đây là Nô Quỳnh nhìn thấy những cái kia đi tới nữ nhân, khẽ chau mày, phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, mà Cao Kiến Vũ cũng là vừa chắc tay, nói Ngô chỉ huy sứ ngài ngựa xe vất vả, trên đường đi rất là vất vả, tiểu vương đây là đặc biệt vì ngài chuẩn bị một chút xoa bóp hạ nhân, những người ở này tinh thông xoa bóp, vương lòng, cũng là ta một chút xíu tiểu tâm ý, mong rằng Ngô chỉ huy sứ không nên hiểu lầm mới tốt. Ngô Quỳnh hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay sau lưng nói đến ta Ngô Quỳnh hai tay háo gió mát, đời này chưa từng cầm qua người khác một điểm nửa điểm, như ngươi những cái kia ai chắn vật đến, ta Ngô Quỳnh tất nhiên sẽ không tiếp nhận, nhưng những này xoa bóp nữ, các nàng là người, không phải vật. Ta chỉ là theo nàng nhóm bộ trang phục này cùng dáng vóc, còn có cái này yếu đuối không xương tay nhỏ, liền đã có thể cảm nhận được điện hạ ngươi thật sâu thành ý. Nô Quỳnh sau đó thở dài một hơi, nói tiếp đến ai, ta biết rõ, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh, những này nữ nhân, ta tạm thời cũng nhận lấy tới. Nô Quỳnh nói xong, ngoắc nhường những cái kia như hoa như ngọc mỹ tiểu nương nhóm đến đằng sau đi. Mà Cao Kiến Vũ cũng không có ở lâu, cầm lông mày nhướng lên vậy một cái, theo sát lấy liền đưa tay cáo tử, Nô Quỳnh nhường một cái hầu cận đi tiễn khách, sau đó liền hướng hậu viện đi. Vừa trên đi theo bọn cẩm y vệ lúc này hiểu được ý, nói Ngô chỉ huy sứ ngài yên tâm đi xoa bóp, nhóm chúng ta bên này cho ngài nhìn xem. Ngô Quỳnh sắc mặt vui mừng, đang muốn nói chuyện đâu, liền nhìn thấy phía trước những cái kia được đưa đi hậu viện xoa bóp nữ môn, đã bị Phó Hồng Nhan cùng Âu Dương Tuyết cho cản lại để ra nghi vấn. Ngô Quỳnh không nghĩ tới Phó Hồng Nhan nhanh như vậy liền khôi phục lại, nên nói thật không hổ là luyện võ qua sao, liền nghe Phó Hồng Nhan ngăn lại trong đó một cái yêu diệm nữ nhân, hỏi các ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại trong biệt quán? Kia yêu diệm nữ nhân nhìn thấy mình bị hỏi thăm, vội vàng trả lời nói đến, nhóm chúng ta là Ngô chỉ huy sứ nhường tiền đến. Nói đợi chút nữa nhường nhóm chúng ta cho xoa bóp đâu. Xoa bóp. Âu Dương Tuyết nhướng mày, theo sát lấy lại một cái nữ nhân nói đến đúng vậy à, nhóm chúng ta đều là trải qua chuyên ngành huấn luyện, kỹ thuật tốt ra đây, nô chỉ huy sứ lần này có gà phúc. Tỷ tỷ, cái gì là gà phúc a? Kia nữ nhân tiến tới thì thầm một trận, sau đó phát ra tiếng cười, một đám các nữ nhân cười theo. Tốt ra hỏa, cái này muốn chủ đề tiếp tục, đêm nay cả nhà nổ tung. Nô Quỳnh vội vàng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, một mặt nghiêm túc biểu lộ, nói đến ai nói qua để các ngươi lưu tại biệt quán là cho ta xoa bóp à? Dưới tay ta nhiều huynh đệ như vậy, bọn hắn không mệt mỏi sao? Đi, đi cho bọn hắn xoa bóp đi. Những cái kia nữ nhân nghe xong, sửng sốt một cái, bất quá Ngô Quỳnh sau lưng bọn cầm y vệ phản ứng rất nhanh, từng cái hung thần ác sát nói đến Ngô chỉ huy sứ nói chuyện, các ngươi nghe không được à, nhanh lên tới, cũng tới. Những cái kia nữ nhân chỉ có thể a một tiếng, từng cái thất vọng ly khai, Ngô Quỳnh thì là phong khinh vân đạm, không lưu luyến chút nào, chờ đến những cái kia nữ nhân rời đi về sau, vừa rồi xoay người, lạnh nhạt nói đến gặp dịp thì chơi, không có biện pháp, thiên hạ đại thế, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Sau đó ho khan hai tiếng, kêu gọi Lý Trường Tô hướng trong biệt quán đi đến, nói tiếp đến kia cái gì, ta gấp đi trước. Chuyện mày bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 292, Lý Trường Tô, Hoàn Đô Sơn Thành. Một cái khách sạn bên trong, ngồi mấy cái giang hồ nhân sĩ, mang theo cách thức binh khí, cứ như vậy sáng loáng bày ở trên mặt bàn, trước mặt cũng chưa chắc có mấy cái đồ ăn, nhưng người người trước mặt một chén rượu. Có người châu đầu ghé thai vài câu, sau đó có một người trung niên nam nhân đi đến, những cái kia giang hồ nhân sĩ nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân, khuôn mặt nhao nhao cũng nghiêm túc. Người trung niên này nam nhân, tại Cao Câu Ly người giang hồ bên trong, danh xưng Thanh Long cư sĩ, chính là tuyệt đỉnh cao thủ, không chỉ có võ công chắc tuyệt, Liêu Đông một chỗ cũng rất có hy vọng, đối bằng hữu làm người khẳng khái, nhưng đối với địch nhân, vậy liền không có nhân từ như vậy, động một tí giết người cả nhà, treo thi thể lâu lâu, chém chém giết giết kia là chuyện thường ngày. Cái này Thanh Long cư sĩ địa vị, tại Liêu Đông một vùng, vậy thì cùng võ lâm minh chủ không sai biệt lắm, người giang hồ này tề tụ một đường, chính là hưởng ứng Thanh Long cư sĩ hiệu triệu, chạy đến Hoàn Đô Sơn thành hội minh tới. Cái này từng cái người giang hồ trên mặt, vậy cũng là trên mặt lấy ngưng trọng thần sắc, trong miệng nhao nhao hô cư sĩ. Những cái kia giang hồ nhân sĩ bắt chuyện qua, Thanh Long cư sĩ để ép tay, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống, sau đó có người đem nhà trọ cửa lớn đóng lại, khách sạn này lão bản hiển nhiên là cùng Thanh Long cư sĩ quen biết, hướng về phía Thanh Long cư sĩ gật đầu. Thanh Long cư sĩ nhìn xem trước mặt võ lâm nhân sĩ nhóm, chắp tay, nói đến nhận được các vị cổ động, thưởng ứng Long Mỗ người anh hùng thiếp, Long Mỗ người, ở đây đi đầu cảm ơn. Thanh Long cư sĩ nói xong, hướng về phía trước mắt chư vị võ lâm nhân sĩ túi người chào. Mà những này võ lâm nhân sĩ nhóm cũng là nhao nhao đứng dậy, nói đến cư sĩ khách khí. Cư sĩ không bị câu nệ tiểu tiết, cư sĩ cùng bọn ta đều có ân huệ, trợ giúp cư sĩ chính là thuộc bổn phận sự tình a. Không sai, chớ đừng nói chi là cư sĩ lần này triệu tập chúng ta, chính là thương nghị đại sự, nhóm chúng ta làm sao có thể không đến đâu. Những cái kia võ lâm nhân sĩ nhao nhao nói xong, sau đó an tĩnh lại, liền nghe đến Thanh Long cư sĩ nói tiếp đến lần này người hung nô khí thế hung hùng, chắc hẳn mọi người đã biết rõ, Liêu Đông tiền tuyến đã có mấy chục tòa thành trì rơi vào người hung nô chi thủ, chúng ta đã là người cao ly, chính là nước tận trung mới là, lần này triệu tập các vị chính là vì việc này mà đến. Thanh Long cư sĩ nói xong, có người đứng ra đã nói cư sĩ đạo lý nhóm chúng ta đều hiểu, nhưng ngày này quân đánh trận một chuyện, nhóm chúng ta cũng không am hiểu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta rất muốn tinh trung báo quốc, nhưng lại báo quốc không cửa a. Ta lại làm sao không muốn xuất lĩnh thiên quân vạn mã, cùng hung nô đầu mạn thiền vu quyết nhất tử chiến đâu. Những cái kia võ lâm nhân sĩ nhóm than thở lên, bất quá liền nghe đến Thanh Long cư sĩ trấn thanh nói đến chư vị, Liêu Đông người hung nô là địch nhân của chúng ta, nhưng còn có một cái địch nhân, càng thêm thần yếu. Bây giờ cái này Liêu Đông chiến sự như thế cháy bỏng, chính là cái này một cái khác địch nhân hành động. Cái gì? Thế mà còn có một cái địch nhân? Không phải là Tân La Bách Tể ở sau lưng quấy rối hay sao? Hai cái này cho tới bây giờ cũng không cho nhóm chúng ta cao câu ly bất lo. Đúng vậy a, sớm một chút nhập vào ta cao câu ly không tốt sao? Mà khi một đám người bắt đầu đoán trách kẻ thù cũ Tân La Bách Tể thời điểm, cũng có người nói đến Đại Chu đến ngược lại là cái này Chu Triều rất không tệ, còn cùng nhóm chúng ta kết minh, cùng chúng ta cùng nhau chống lại hung nô. Nghe nói Chu Triều phái tới một vị tiên nhân gọi Ngô Quỳnh, là cái gì cầm y liệt vệ chỉ huy sứ, rất là lợi hại. Lúc trước người hung nô có đến vài lần, cũng tại cái này Ngô Quỳnh trên tay kinh ngạc. Lại còn có việc này, là thật. Tiêu Ngô Quỳnh nghe nói trước sớm võ công sơn chi chiến thời điểm, liền có hắn tại Chu Triều hoàng đế sau lưng bày mưu tính kế, về sau càng là tham dự một loạt chiến sự, Chu Triều Tây Lương vương cùng Tề vương bị tiêu diệt, đều là cái này Ngô Quỳnh một tay bày ra. Có một cái tóc hai bù xù, mù một con mắt võ lâm nhân sĩ cũng đi theo nói đến không chỉ có như thế, ta còn nghe nói mấy ngày trước đây nhóm chúng ta cao câu ly thái tử tại Liêu Thành thất bại, chính là cái này Ngô chỉ huy sứ sử dụng tiên pháp, trong nháy mắt liền đánh bại người hung nô đem Liêu Thành bắt lại. Cái gì? Thật sao? Là thật. Một đám người nói, hiện trường chủ đề lập tức liền tất cả đều quay chung quanh tại Ngô Quỳnh bên người triển khai, hơn nữa còn đều là tuổi Ngô Quỳnh, từng chuyện mà nói, thằng đem Ngô Quỳnh mau nói thành trên trời thần tiên. Liền nghe Thanh Long cư sĩ phủi tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, theo sát lấy lớn tiếng nói ra. Chư vị có chỗ không biết, ta muốn nói một cái khác địch nhân, chính là cái này Đại Chu Ngô Quỳnh. Thanh Long cư sĩ một câu nói ra miệng, hiện trường lập tức từng đợt ngược lại rút ra khí lạnh, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái trong đôi mắt mang theo kinh nghi bất định. Lúc này lúc trước cái kia mù một con mắt võ lâm nhân sĩ lên tiếng hỏi cư sĩ, lão hủ không biết, cái này Ngô chỉ huy sứ thế nhưng là đánh người hung nô à, nhóm chúng ta cao câu ly cũng là đánh người hung nô, huống chi nhóm chúng ta đã cùng Chu Triều đồng minh, cái này Chu Triều Ngô chỉ huy sứ làm sao lại cùng nhóm chúng ta là đâu, là chúng ta bằng hữu mới là a. Người này nói xong, cái khác võ lâm nhân sĩ cũng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy cái này nửa cái mù lòa nói rất có lý. Chỉ là Thanh Long cư sĩ lau một cái râu ria, cười nhạo một tiếng, nói đến các ngươi chỉ thấy thứ nhất, lại không nhìn thấy bên trong trận tướng, thử hỏi, cùng hung nô khai chiến đến nay, cái này Ngô Quỳnh có thể xuất lĩnh Chu Triều quân đội cùng nhóm chúng ta cao câu ly kể vai chiến đấu qua, có thể hay không trả lại bất luận cái gì một tòa thành trì cho nhóm chúng ta, cầm Liêu Đông 10 thành, bây giờ lại cầm Liêu Thành, thừa cơ không biết rõ còn cầm bao nhiêu thành trì, các ngươi thật cho là cái này Ngô Quỳnh chính là thành tâm đến giúp nhóm chúng ta. Thanh Long cư sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, tay áo hất lên, sau đó giang hai cánh tay, lớn tiếng nói ra đây quả thực là trượt thiên hạ cười chê a. Thanh Long cư sĩ liếc nhìn toàn trường, sau đó nói tiếp đến cái này Ngô Quỳnh, bên ngoài là cùng nhóm chúng ta cao câu ly đồng minh, nhưng khắp nơi cũng tại cho nhóm chúng ta phía dưới vớp, cái này cao câu ly thái tử điện hạ cũng là rất được hắn che đậy, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chư vị anh hùng, hôm nay liền cùng các ngươi thương nghị giết Chu Triều gian nhân Ngô Quỳnh. Mấy chữ này vừa rơi xuống, hiện trường lập tức ngưng trọng lên, nhưng rất nhanh liền có người nhấc tay ra lớn tiếng thét lên cư sĩ nói đúng, tất nhiên là Ngô Quỳnh gian nhân che đậy thái tử điện hạ, mới khiến cho nhóm chúng ta cao câu ly bạch bạch đưa ra Liêu Đông 10 thành, bây giờ lại tới hô nhóm chúng ta, không sai. Bất quá cái này thái tử điện hạ cũng là hoa mắt ù tai, thế mà tín nhiệm Chu nhân, thật sự là tức chết ta rồi. Nếu ta tại Liêu Thành, định không đồng ý cái này người hung nô bước vào cửa thành một bước. Một đám người các loại quần tình xúc động phẫn nộ, cứ như vậy một mực phun đến xuống giữa trưa, sắp đến tán đi, còn lẫn nhau ước định, đều bằng bản sự, ai giết Chu Triều gian nhân Ngô Quỳnh, ai liền có thể là cao câu ly võ lâm minh chủ. Chỉ là đám người tán đi về sau, lúc trước cái kia mắt bị mù giang hồ nhân sĩ trong Hoàn Đô Sơn thành là lượn quanh lại quấn, sau đó tại vững tin phía sau mình không có những người khác về sau, lúc này mới đi tới một chỗ dân cư trước cửa, theo sát lấy gõ lên cửa. Gõ, phía sau cửa truyền đến một vị phụ nhân thanh âm ai nha. Kia mắt bị mù giang hồ nhân sĩ cũng không đáp lời, lại rất có tiết tấu gõ gõ, sau đó theo trong khe cửa bỏ vào ra một trang giấy, nửa cái mù lòa nhìn xem tờ giấy kia một cái, viết: Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Nửa mù lòa hướng về phía cánh cửa nhỏ giọng nói đến gà con hầm nấm. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra, nửa mù lòa vội vàng lách mình đi vào, sau đó liền gặp được phía sau cửa vây quanh rất nhiều cái chẳng hắn, cũng đang ngó chừng hắn. Hắn nhìn quanh một tuần, đã nói một câu nhanh, thông chi Ngô chỉ huy sứ, có người muốn gây bất lợi cho hắn. Hai canh giờ về Cao Câu Ly, Hoàn Đô Sơn Thành, biệt quán. T, ngươi nói là cái này Cao Câu Ly nhị vương tử muốn gây bất lợi cho ta? Ngô Quỳnh ngồi trên ghế, cái này Cao Câu Ly đã dẫn đầu đột phá lên bàn ghế, dù sao cự ly người hồ rất gần, nhận ảnh hưởng cũng tương đối sâu khác. Hắn đã theo cầm y liệt vệ mạng lưới tình báo bên trong, được biết Thanh Long cư sĩ triệu tập Cao Câu Ly Võ Lâm, đối với mình khởi xướng lệnh ám sát sự tình. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là Võ Lâm nhân sĩ ám sát, ngược lại cũng thôi, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, cái này Thanh Long cư sĩ cử động lần này không chỉ có riêng chỉ là hắn lòng yêu nước ga sau lưng của hắn, là Cao Câu Ly nhị vương tử, Cao Kiến Văn. Lý Trường Tô mặc lông chồn, trong tay còn ôm lò sưởi, ở nơi đó ho khan một hồi lâu, mới quay về Ngô Quỳnh nói đến Ngô chỉ huy sứ, cái này nhị vương tử muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tuy nói cái này Cao Câu Ly đối mặt Hung Nô kia là liên tục bại lui, nhưng dù sao nhóm chúng ta còn tại Liêu Đông, cái này Hung Nô còn có điều cố kỵ, chỉ có thể tới lui như gió cướp bóc, cũng không dám tại thành trì ở lâu. So sánh với Cao Câu Ly một mình đối mặt người Hung Nô cục diện tới nói, đã tốt hơn rất nhiều khụ khụ khụ. Lý Trường Tô ho một trận, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng thoáng co hồng nhuận, sau đó nói tiếp đến dạng này công lao, tự nhiên cũng tính toán tại Cao Câu Ly thế tử, Cao Kiến Vũ trên thân, dù sao cũng là hắn một tay thúc đẩy Đại Chu cùng Cao Câu Ly đồng minh, cũng là bởi vì nhóm chúng ta, bọn hắn Cao Câu Ly mới có thể bảo toàn Liêu Đông, mặc dù bây giờ Liêu Đông một nửa thành trì trên tay chúng ta. Lý Trường Tô nói như vậy xong, Nô Quỳnh gật đầu, sau đó cũng đi theo phân tích nói đến cho nên nói, chỉ cần ta tại Hoàn Đô Sơn thành chết rồi, cái này Cao Câu Ly thế tử tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm, Đại Chu cùng Cao Câu Ly trở mặt, Cao Câu Ly đại vương nếu là bởi vậy giận lây sang Cao Kiến Vũ, hắn Cao Kiến Văn liền có cơ hội, đúng không? Ha ha, cũng không nhất định có. Lý Trường Tô ngửa đầu cười một cái, sau đó mặt mỉm cười, lắc đầu cái này Cao Kiến Văn, chung quy là cái tầm thường, quá mức mong muốn đất vương, không có tác dụng lớn, khiêu khích võ lâm nhân sĩ, liền xem như thật nhường bọn hắn thành sự tình, tại kẻ hèn này xem ra, cái này Cao Câu Ly đại vương, ngược lại là sẽ càng thêm tín nhiệm Cao Kiến Vũ mới là. Bên cạnh bọn cẩm y vệ có chút nghi hoặc không hiểu, Nô Quỳnh nghĩ nghĩ, nói đến ta đã hiểu, cái này Cao Kiến Vũ không có động cơ giết người à, coi như ta chết đi, hắn cùng ta quan hệ tốt như vậy, hiện tại Liêu Đông thế cục toàn dựa vào nhóm chúng ta Đại Chu, Cao Kiến Vũ chỉ có ôm chặt nhóm chúng ta đuổi, mới có hy vọng. Huống hồ Đại Chu bên kia cũng sẽ không cảm thấy là Cao Kiến Vũ giết chết, muốn giận chó đánh mèo cũng là giận chó đánh mèo toàn bộ Cao Câu Ly, Cao Câu Ly đại vương tự nhiên không có khả năng vụng về đến cảm thấy giết một cái Cao Kiến Vũ, liền có thể lắng lại việc này, ngược lại là giết Cao Kiến Vũ sẽ để cho đại thần thất vọng đau khổ, cũng làm cho phía sau tiểu nhân đắc chí. Nô chỉ huy sứ coi là thật thông minh tuyệt đỉnh a. Lý Trường Tô tán dương một câu, Nô Quỳnh sờ lên đỉnh đầu, cười khổ một cái nói đến ta cũng không biết rõ ngươi có phải hay không tại khen ta. Lý Trường Tô sửng sốt một cái, hiển nhiên không có nghe minh bạch Nô chỉ huy sứ ý tứ, bất quá Nô chỉ huy sứ cũng đã đem tự mình lời muốn nói cho nói cũng kha khá rồi. Lời tuy như thế, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoàn Đô Sơn Thành, Cao Kiến Văn dù sao cũng là nhị vương tử, tuy nói Cao Kiến Vũ sẽ không có chút nào phát giác, nhưng Nô chỉ huy sứ an nguy của ngài, kẻ hèn này kỳ thật vẫn là có một chút lo lắng. Nô Quỳnh sững sờ, sau đó nhìn một chút khoảng chừng nói đến ta những này cầm y liệt vệ đều là cao thủ, ta thê tử Phó Hồng Nhan đó cũng là cao trong tay cao thủ, ngăn không được Cao Câu Ly võ lâm nhân sĩ. Vẫn là nói, Trường Tô tiên sinh cảm thấy cái này Cao Câu Ly có cái gì tướng quân có dũng khí mang theo quân đội đến đem cái này biệt quán phá hủy. Lý Trường Tô lắc đầu, cái này Hoàn Đô Sơn Thành tự nhiên là không có loại này can đảm tướng quân, bất quá người khác ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chung quy là cẩn thận mới là tốt, mà Ngô chỉ huy sứ ngài thê tử cũng không thể thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh ngài. Về phần nói chư vị bọn cầm y vệ, Lý Trường Tô nói đến đây, vừa trên những cẩm y liễu vệ kia nhao ưỡn ngực lên đến, cho thấy tự mình cao lớn uy mãnh bộ dáng, liền nghe Lý Trường Tô nói tiếp đến bọn cẩm y vệ mặc dù võ công cao cường, nhưng kinh nghiệm giang hồ không đủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, kẻ hèn này coi là vẫn là phải tìm một vị võ công đã cao cường, lại kinh nghiệm phong phú cao thủ, vào ngày thường bên trong tiếp thân bảo hộ, phụ trách Ngô chỉ huy sứ an toàn, vừa rồi ổn thỏa. Nô Quỳnh nghe được Lý Trường Tô nói như vậy, nghĩ lại giống như cũng là như thế cái đạo lý, mặc dù Phó Hồng Nhan công phu cao cường, ở nhà tự nhiên là không có vấn đề, nhưng rất nhiều tình huống dưới là không thể mang theo Phó Hồng Nhan. Tỷ như nói gặp mặt Cao Câu Ly vương thời điểm, khó nói đem lão bà mang theo, ở bên ngoài đi nhà xí, tiến vào nhà vệ sinh nam cũng mang theo lão bà, xác thực có rất nhiều không tiện, mà trong cẩm ý vệ, mặc dù võ công cao cường người rất nhiều, nhưng muốn nói, loạn giết loại kia cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, vẫn là ít một chút. Dù sao những cái kia đỉnh cấp cao thủ, bao nhiêu đều là có nguồn gốc, từ xưa đến nay đều là ỷ vào tự mình võ công cao cường, độc lai độc vãng, tự do tự tại, còn có chuyên môn cùng triều đình quan phủ đối nghịch, muốn tìm một cái bên trong thể chế đỉnh cấp cao thủ, bằng không đi vị ương cung tìm cung phụng, võ chi khẳng định nguyện ý cho. Nhưng cái này thời điểm trở về thỉnh cũng không kịp a. Kia Trường Tô ý của tiên sinh là có nhân tuyển thích hợp rồi. Nô Quỳnh cũng không mặc thích, đi thẳng vào vấn đề, dù sao Lý Trường Tô đã xách ra, kia Lý Trường Tô khẳng định là có nghĩ để cử người. Quả nhiên, Lý Trường Tô cũng không mặc thích, gọn gàng dứt khoát nói đến Quân Tử Kiếm, Bùi Khiêm. Những cẩm y liễu vệ kia nghe được cái tên này, đều là mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, lúc trước liền biết rõ, cái này Bùi Khiêm tại những này quân hán bên trong, đó cũng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Trên giang hồ kia liền càng không muốn để, Trung Nguyên đệ nhất kiếm thánh sư đệ, năm đó nếu không phải luận kiếm thời điểm, Bùi Khiêm không tại hiện trường, làm không tốt đệ nhất kiếm thánh chính là Bùi Khiêm, huống hồ hiện tại Trung Nguyên đệ nhất kiếm thánh đã qua đời, Bùi Khiêm đứng ra cầm cái này danh hiệu, kia là nửa điểm vấn đề cũng không có. Mấu chốt nhất là, cái này Bùi Khiêm trước sớm đi theo Chu Cao Tổ đánh thiên hạ, có thể nói là đối đại Chu trung thành sáng rõ, hắn nếu là Lãng Ngô Quỳnh cận vệ, vậy coi như thật là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ là Lãng Ngô Quỳnh hơi trầm ngâm, nói đến vị tiền bối này ta nghe nói qua, thực không dám giấu giếm, hắn cái này 20 năm cũng trên đi đảo, đoạn trước thời gian ta mới cứu được hắn, ngạch, hoặc là nói, trùng hợp đụng phải, dù sao lấy thực lực của hắn, muốn chạy trốn đã sớm chạy trốn đi, nhưng hắn đến vô ảnh đi vô tung, muốn tìm hắn rất khó à, liền liên cẩm ý vệ đến bây giờ cũng không có tin tức xác thực. Nô Quỳnh cũng chỉ biết rõ Bùi Khiêm tại Hoàn Đô Sơn Thành, nhưng cụ thể ở nơi nào liền thật không biết rõ. Mà Lý Trường Tô cười cười, nói đến chỉ cần Ngô chỉ huy sứ nguyện ý đặc biệt thu nhận quân tử Kiếm Bụi Khiêm, kẻ hèn này ngược lại là có phương pháp, nhường hắn chủ động xuất hiện, còn có, nhường hắn nguyện ý đi theo Ngô chỉ huy sứ ngài. Thật chứ? Coi là thật. Nhìn xem Lý Trường Tô nụ cười tự tin, Ngô Quỳnh nói thầm trong lòng tốt ra hỏa, còn có ngươi Lý Trường Tô làm không được sự tình sao? Tốt. Ngô Quỳnh trọng trọng gật đầu, chỉ cần ngươi có biện pháp, ta đây cũng là tuyệt đối không có vấn đề, cụ thể làm thế nào đâu? Còn xin, đưa lỗ thai nói chuyện. Chương 293-0293. Quân tử Kiếm Bụi Khiêm. Cái này hai ngày Hoàn Đô Sơn thành bên trong, sự tình vẫn là thật nhiều. Đầu tiên là Cao Câu Ly Thế Tử Cao Kiến Vũ mang theo đại quân nếm mùi thất bại, ném đi Liêu Thành, xám xịt chạy về, sau đó chính là chuyển ra Đại Chu bên kia Ngô chỉ huy sứ, sử dụng tiên pháp đem Hung Nô đánh một cái đại bại, sau đó mang theo Ngô chỉ huy sứ đi tới Hoàn Đô Sơn thành. Chỉ là cái này Ngô chỉ huy sứ đến Hoàn Đô Sơn thành, thế lực khắp nơi liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ngô chỉ huy sứ sở dĩ đến, mặt ngoài là vì thương nghị tương lai hành động quân sự sự tình, nói trắng ra là chính là đến đòi tiền cần lương, có thể hay không muốn tới làm một chuyện, tóm lại trước bày ra tư thái, ta Liêu Đông chỉ huy phó Ngô Quỳnh tự mình đến Hoàn Đô Sơn thành, ngươi liền xem như nói không có tiền không có lương, không cho nhóm chúng ta, tin tưởng cũng không tiện trở tay tới muốn đi. Đương nhiên trên thực tế, Ngô chỉ huy sứ là tìm đến quân tử Kiếm Bụi Khiêm. Cái này Bụi Khiêm có mực chữ tấm bảng gỗ, mà lại nguồn gốc rất sâu, theo hắn nói chuyện trong câu chữ, hiển nhiên là biết rõ mực chữ tấm bảng gỗ lai lịch, mà lại việc này tựa hồ cùng võ chí còn có võ chí phụ thân có quan hệ, cái này không thể không khiến Ngô Quỳnh đến mạo hiểm như vậy. Trừ cái đó ra, Cao Câu Ly bên kia hy vọng có thể mượn lần này cơ hội, trao đổi một cái khi nào đem thành trì trả lại cho Cao Câu Ly. Cái gọi là trả lại thành trì, tự nhiên chỉ chính là lúc trước bị người Hung Nô chiếm lĩnh, sau đó lại bị Đại Chu chiếm lấy thành trì. Nhưng nói thật, Liêu Đông cái này địa phương, tiền triều trước đó đều là Thanh Vân, cũng chính là tiền triều đối bên ngoài mềm yếu, lại thêm mặt đại hỗn loạn, mới bị Cao Câu Ly thừa cơ đoạt đi. Bây giờ cũng có gần trăm năm thời gian, Đại Chu từ thành lập mới bắt đầu, đều hy vọng có thể đoạt lại Liêu Đông. Như hôm nay lúc địa lợi nhân hòa, rốt cục thừa dịp lần này ngàn năm một thở tốt đẹp cơ hội thu phục mảng lớn mất đất. Người Cao Câu Ly đến muốn, ta khó nói liền cho. Đương nhiên, hiện nay Cao Câu Ly cùng Đại Chu cầm vẫn là đồng minh trạng thái, mặt ngoài nên không có trở ngại, vẫn là qua được phải đi. Nô Quỳnh cũng sẽ không gọn gàng dứt khoát nói rõ không trả, ngôn từ rất là mờ mờ, tóm lại một câu, liên quan tới chuyện này, hiểu được đều hiểu, không hiểu được ta cũng không thể nhiều lời, cũng không cần hỏi nhiều, quan hệ rất lớn, ta cũng không thể nhiều lời, ta cũng không rõ ràng quá nhiều, chính là như vậy. Dù sao đánh Thái Cực Quyền liền xong việc. Bất quá liền Cao Kiến Vũ mà thôi, gần nhất phiền lòng sự tình lại nhiều một cọc, đó chính là hắn vương đệ, Cao Kiến Văn, dự định xuống tay với Ngô chỉ huy sứ. Cao Kiến Vũ tự nhiên cũng nhận được tin tức, đối với cái này ngấp nghé Cao Câu Ly người thừa kế chi vị đệ đệ, Cao Kiến Vũ kia là có chút đau đầu, hắn đem mục tiêu nhắm ngay tự mình chân đau Ngô chỉ huy sứ, có thể nói là một chiêu rất không tệ đường lối, tối thiểu hiện tại, mình đã âm thầm tại biệt quán phụ cận trải rộng trạm gác ngầm. Dựa theo Cao Kiến Vũ trong âm thầm nói một câu nói chính là Ngô chỉ huy sứ là hảo huynh đệ của ta, hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể hiện tại chết, càng không thể chết tại Hoàn Đô Sơn Thành. Bất quá liền xem như ngàn phòng vạn phòng, nhân ra ở trong tối, tự mình ở ngoài sáng, cuối cùng vẫn là gây ra rủi ro, biệt quán gặp tập kích. Cái gì? Cao Kiến Vũ bị người quát lên thời điểm, kia đã là đêm hôm khuya khoắt, nghe nói biệt quán gặp tập kích sự tình về sau, lập tức liền bật lên rời giường, mặc quần áo tử tế hướng biệt quán chạy, một bên nghe bọn thủ hạ báo cáo tình huống. Nô chỉ huy sứ thụ thương sao? Chu Triều bên kia có người thương vong sao? Kẻ tập kích người nào? Có hay không người sống? Một phen nói rõ chi tiết xong, Cao Kiến Vũ người cũng đã đến biệt quán. Nô chỉ huy sứ tự nhiên là không có trở ngại, chấn định tự nhiên, ngược lại là trấn an một phen Cao Kiến Vũ. Cao Kiến Vũ nhưng không có chú ý tới, sau lưng nô chỉ huy sứ, lúc này đứng một cái giang hồ nhân sĩ ăn mặc trung niên nam nhân, nhưng Cao Kiến Vũ cũng không có hỏi nhiều, nói thẳng nhất định phải bắt lấy phía sau màn chủ mưu, thỉnh Ngô chỉ huy sứ yên tâm vân vân, sau đó liền ly khai. Đợi đến Cao Kiến Vũ rời đi về sau, Ngô Quỳnh mới nhìn hướng về phía sau lưng cái kia trung niên nam nhân, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là hắn một mực tại tìm quân tử kiếm, Bùi Khiêm. Bùi lao tiền bối nhường van bối dễ tìm à, nhiều như vậy cẩm y liễu vệ sướng suốt không có tìm ra hành tung của ngươi đến, thật sự là để cho ta phi thường ngoài ý muốn. Ngô Quỳnh chắp tay nói đến. Chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp, Lý Trường Tô nâng đề nghị, chính là cố ý phóng Cao Câu Ly những cái kia sát thủ tiền đến, Bùi Khiêm đã tại Hoàn Đô Sơn Thành, hắn tất nhiên biết rõ Cao Câu Ly võ lâm phong vân, thân là một cái chung với Đại Chu kiếm khách, lấy Bùi Khiêm tính cách không có khả năng không bảo vệ Ngô Quỳnh. Quả nhiên, chờ chung quanh xuất hiện tình hình nguy hiểm về sau, Bùi Khiêm rất nhanh liền xuất hiện ở biệt quán, về phần những cái kia Cao Câu Ly trong trốn võ lâm giang hồ bọn sát thủ, cũng căn bản cũng không phải là cẩm y liễu vệ cùng Bùi Khiêm đối thủ, hai ba lần liền bị diệt trừ. Về phần Bùi Khiêm, tới lúc này cũng hiểu biết Ngô Quỳnh là cố ý phóng sát thủ tới, ngược lại cũng không vội mà đi. Nhìn thấy Ngô Quỳnh nói xong, Bùi Khiêm tại một đám bọn cẩm y vệ như có như không vây quanh phía dưới, vừa rồi kỳ quái hỏi ngươi thế nào biết ta nhất định sẽ xuất hiện. Chính Ngô Quỳnh đương nhiên là không biết đến, đây đều là Lý Trường Tô cho đề nghị, Ngô Quỳnh vẫn không nói gì, liền gặp được trong biệt quán, Lý Trường Tô đi ra, thân thể gầy yếu đi tới Bùi Khiêm trước mặt, sau đó chắp tay thở dài, nói đến văn bối Lý Trường Tô, gặp qua lão tiền bối. Chỉ là Bùi Khiêm nhíu mày, hiển nhiên không biết Lý Trường Tô bộ dạng, mà Ngô Quỳnh tại bên cạnh nhìn xem cũng là có chút điểm kỳ quái. Cái này Lý Trường Tô liệu định Bùi Khiêm sẽ ra mặt bảo vệ mình, hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng Bùi Khiêm lợi. Nhưng làm sao Bùi Khiêm giống như chưa từng nhận biết Lý Trường Tô bộ dạng a? Tiên bối, vị này Trường Tô tiên sinh chính là ba thuộc danh nhân, có quỷ mưu, ấu vượng danh sưng, lần này Liêu Đông hướng dẫn, ta Đại Chu sở dĩ có thể nhiều lần chiếm thành trì, đều là Trường Tô tiên sinh bảy mưu tinh kế chi công. Bùi Khiêm chắp tay, nhìn xem Lý Trường Tô nói ra nói như vậy, cũng là vị này Trường Tô tiên sinh, dự liệu được lão phu sẽ xuất hiện. Nô Quỳnh nhìn về phía Lý Trường Tô, mà cái sau gật đầu, cung kính nói ra tiền bối vi danh, vạn bối sớm có nghe nhiều nên thuộc, khâm phục đã đến, bây giờ tận mắt nhìn thấy tiền bối thân thủ, quả thật tam sinh hữu hạnh. Bùi Khiêm hướng về phía Lý Trường Tô khoát tay áo, sau đó nói đến được rồi, đơn giản ngươi chính là muốn nói nhiều quốc gia đại nghĩa loại hình, để cho ta lưu lại bảo hộ vị này triều đình yếu viên đúng không? Tha thứ Bùi mẫu người vô lễ, chuyện của triều đình, lão phu đã sớm không hỏi tới, cái này cáo tử. Lý Trường Tô sững sờ, vội vàng nói đến tiền bối, hẳn là Đại Chu gặp nạn, tiền bối cũng không giúp sao? Bùi Khiêm cười khẩy, nói đến lão phu nên giúp, 20 năm trước liền đã tất cả đều giúp xong, cáo tử. Bùi Khiêm nói xong, ngược lại là Lý Trường Tô sững sờ, hiển nhiên vượt quá Lý Trường Tô ngoài ý liệu. Bất quá Bùi Khiêm người còn không có đi đâu, lại đột nhiên nhìn thấy bên trên Ngô Chỉ Huy sứ, từ trong ngực móc ra một cái tấm bảng gỗ. Kia là mực chữ tấm bảng gỗ, mà lại không phải Bùi Khiêm tấm bảng gỗ. Bùi Khiêm nhìn thấy cái kia tấm bảng gỗ rất là kinh ngạc, sau đó liền gặp được Nô Quỳnh yên lặng lấy ra cái thứ hai mực chữ tấm bảng gỗ, theo sát lấy là cái thứ ba. Nô Quỳnh hiện tại tổng cộng gặp qua 4 cái mực chữ tấm bảng gỗ, cái thứ nhất là cùng Phó Hồng Nhan lần đầu gặp thời điểm, Phó Hồng Nhan cho. Thứ hai là Lý Trường Tô. Cái thứ ba thì là tại hiện đại doanh gia tiền bối, một cái hiện tại còn thân phận thần bí cao nhân treo ở tự mình cửa ra vào. Cái thứ tư chính là Bùi Khiêm tấm bảng gỗ. 4 cái mực chữ tấm bảng gỗ đều không tương đồng, nhưng không hề nghi ngờ chính là hiện đại tấm bảng gỗ chế tác nhất là tinh lương. Nhưng bọn hắn phía sau đại biểu cũng đều là đồng dạng một cái đầu nguồn, Nô Quỳnh hiện nay không rõ ràng cái này đầu nguồn là cái gì, nhưng Bùi Khiêm biết chút ít hứa bí mật, nhưng cụ thể biết rõ bao nhiêu, tới trình độ nào, Nô Quỳnh cũng không phải rất xác định. Chỉ là bây giờ một hơi đem trên người 3 cái mực chữ tấm bảng gỗ tất cả đều đem ra, liền gặp được Bùi Khiêm một mặt vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngươi làm sao có nhiều như vậy tấm bảng gỗ. Nô Quỳnh cười một cái nói đến cái này, là ta thê tử tấm bảng gỗ, nàng là thiên trên núi lớn lên, cái này là vị này trưởng Tô tiên sinh tấm bảng gỗ, tiền bối hẳn là lần đầu gặp. Về phần cái này, Nô Quỳnh cầm lên trên tay cái thứ 3 tấm bảng gỗ, chế tác không gì sánh được tinh lương, nói đến về phần cái này, tiền bối nếu là nghĩ biết rõ, vậy liền bằng lòng vãn bối một việc, vãn bối liền nói cho tiền bối. Nô Quỳnh nói xong, trong lòng mình kỳ thật cũng đang đánh trống, hắn đối Bùi Khiêm biết rất ít, duy nhất biết đến chính là cái này tấm bảng gỗ, nếu là mình xuất ra nhiều như vậy tấm bảng gỗ, cũng không có biện pháp gây nên đối phương hứng thú, kia Nô Quỳnh liền thật dự định tới cứng. Bất quá nhìn thấy Bùi Khiêm một mặt ngưng trọng vẻ mặt trầm tư, Nô Quỳnh liền biết mình đoán đúng, quả nhiên liền gặp được Bùi Khiêm gật đầu, sau đó nói đến tốt, cứ dựa theo Nô Chỉ Huy sứ nói tới. Lý Trường Tô lộ ra tiếu dung, Nô Quỳnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Về phần Bùi Khiêm, mặt ngoài tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng mặt mày bên trong lại là thật sâu vẻ u sầu. Mặc dù thuận lợi nhận Bùi Khiêm làm bảo tiêu, nhưng khi thiên trong đêm cùng Phó Hồng Nhan một trận mây mưa về sau, Nô Quỳnh vẫn là ôm Phó Hồng Nhan, tỉnh táo nói đến không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Lúc này Phó Hồng Nhan sớm đã là không nhìn ân trạch, nơi nào còn có lực khí đi suy nghĩ cái khác đồ vật, thở gấp tức nói đến phu quân, ngươi nói cái gì không thích hợp à? Cái này Lý Trường Tô a, vô cùng không thích hợp. Nô Quỳnh nói xong, Phó Hồng Nhan khẽ ngẩng đầu, nghi ngờ nói hắn không phải phu quân phụ tá sao? Có gì không thích hợp địa phương? Ta nói chính là, hắn thái độ đối với Bùi Khiêm a. Ngươi xem a, cái này Lý Trường Tô đối cái gì cũng không thèm để ý, lúc trước cũng là lời thề son sắt mà nói, mình tuyệt đối sẽ không tham dự vào triều đình sự tình bên trong, cái này Liêu Đông chiến lược là hắn trước sớm tự mình nói ra, nếu là hắn cố ý tại Liêu Đông sự tình bên trên có làm là, lúc trước ta cùng thiên tử mời hắn thời điểm, liền nên làm bộ đáp ứng mới đúng a. Nô Quỳnh cau mày, bàn tay đến trong chăn đi, Phó Hồng Nhan đưa một tiếng, nhưng Nô Quỳnh làm như không nghe thấy, theo sát lấy tiếp tục phân tích nói đến cái này, Lý Trường Tô đột nhiên chuyển biến thái độ, muốn đi theo ta cùng đi Liêu Đông. Muốn làm ta phụ tá, lúc ấy ta đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lần này, hắn đưa ra muốn để ta nhận lấy Bùi Khiêm làm hộ vệ, ta liền đã xác định, cái này Lý Trường Tô, là vì Bùi Khiêm, cố ý tới Liêu Đông A. Phó Hồng Nhan nghe được Nô Quỳnh nói như vậy, mặc dù sắc mặt thường hồng, thở gấp liên tục, nhưng cũng đi theo nói đến kia phu quân cảm thấy đây là chuyện tốt chuyện xấu. Tự nhiên là chuyện tốt ta, cái này Bùi Khiêm chính là nhân trung trí lòng, võ công cao cường, không giới người, có hắn bảo hộ, ta càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nô Quỳnh tiếp tục phân tích nói đến huống hồ Bùi Khiêm biết rõ chữ mực tấm bảng gỗ sự tình, chỉ cần có thể đem hắn giữ ở bên người, về sau chậm rãi bộ lấy tình báo, tóm lại không tính là chuyện xấu. Nô Quỳnh nói xong, Phó Hồng Nhan gật đầu, Nô Quỳnh thì là nói tiếp đến về phần nói Lý Trường Tô là vì cái gì trợ giúp Bùi Khiêm, vậy liền đến tiếp sau sẽ chậm chậm nhìn, đúng, hiệp hai thế nào? Phó Hồng Nhan sững sờ, hơi đỏ mặt lại tới. Phu quân không mệt mỏi sao? Mệt mỏi? Nam nhân không thể nói mệt mỏi. Sau đó tự nhiên là một ngày không nói chuyện. Nô Quỳnh đến Hoàn Đô Sơn thành nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành, mặc dù không có bộ vào tay Bùi Khiêm có liên quan tới tấm bảng gỗ tin tức, nhưng thu Bùi Khiêm ở bên người làm bảo tiêu, cũng coi là mục tiêu đạt thành một nửa, lại tiếp tục lưu lại đi, chẳng phải là cho những cái tiêu cao câu ly võ lâm nhân sĩ nhóm xuất thủ cơ hội. Chủ yếu nhất là, cao câu ly quan trường bên này, cũng không có việc gì liền phái người đến cùng tự mình trao đổi trả lại Liêu Thành cùng còn lại thành trì sự tình, Nô Quỳnh cũng đang đánh thái cực, hoặc là chính là quá xa không còn được, hoặc là chính là những cái kia thành trì hiện tại còn rất nguy hiểm, còn tại người hung nô tiến công phóng xạ phía dưới, tóm lại đủ loại lý do. Nhưng luôn luôn như thế mang xuống cũng không phải biện pháp, tốt nhất biện pháp chính là tranh thủ thời gian chạy. Trốn. Nghĩ chạy trốn cũng đơn giản, liền nói chiến sự căng thẳng, cao câu ly còn dám ngăn cản hay sao, bọn hắn tự nhiên là không dám cản. Chỉ là Ngô Quỳnh trước khi đi, còn có chuyện muốn làm. Cao Kiến Văn cái này tiểu tử, đến cùng hắn tính toán trướng. Cao Kiến Văn là cái không may mà may mắn đứa bé. May mắn là, hắn là cao câu ly vương tử, xui xẻo là, hắn bị ca ca Cao Kiến Vũ ép tới gắt gao. Cao Kiến Văn khả năng không có gì đặc biệt bản sự, nhưng dạ tâm nhất là lớn. Không muốn làm quốc vương vương tử không phải tốt vương tử, Cao Kiến Văn từ hiểu chuyện đến nay, cũng một mực mưu đồ vương vị, cao câu ly vương tuổi tác đã cao, không biết rõ cái gì thời điểm liền muốn không được, chỉ cần đem ca ca Cao Kiến Vũ cho đổi xuống, vậy hắn chính là danh chính ngôn thuận Cao Câu Ly Vương. Chỉ là ca ca của hắn Cao Kiến Vũ cũng không phải tầm thường, mặc dù bị Nô Quỳnh đùa bỡn xoay quanh, nhưng ở Cao Câu Ly đối phó một cái Cao Kiến Văn vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình. Thật vất vả Cao Kiến Văn chờ đến một cái tựa hồ có thể được cơ hội, đó chính là ám sát Nô Quỳnh, chỉ là rất đáng tiếc, kế hoạch thất bại. Mà Nô Quỳnh cũng đã bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, mà dự định ly khai Hoàn Đô Sơn Thành. Một khi Nô Quỳnh ly khai Hoàn Đô Sơn Thành, như vậy Cao Kiến Văn lại nghĩ giết Nô Quỳnh, giá họa cho Cao Kiến Vũ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cao Kiến Văn vốn là không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, nhưng võ lâm nhân sĩ bên kia truyền đến một tin tức, nói là đã có sách lược vẹn toàn, có thể tại Nô Quỳnh ly khai Hoàn Đô Sơn Thành thời điểm, tru sát Nô Quỳnh. Bởi vì Nô Quỳnh mang cẩm y liễu vệ nhân số cũng không phải rất nhiều, bất quá chỉ là 100 người mà thôi, võ lâm nhân sĩ bên này nhân số cũng không ít, mà Cao Kiến Văn cũng có tử sĩ, nghĩ như thế, Cao Kiến Văn liền động khởi ý đồ xấu. Cuối cùng, tại rất nhiều phụ tá dưới đề nghị, Cao Kiến Văn quyết định được ăn cả ngã về không, thừa dịp Nô Quỳnh ly khai Hoàn Đô Sơn Thành thời điểm, ám sát hắn, chuyện mày bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 294, Tang Nô Quỳnh có thủ tất báo. Hoàn Đô Sơn Thành vùng ngoại ô, một đám cao câu ly võ lâm nhân sĩ nhóm mai phục quảng trường. Cao Câu Ly nhị vương tử Cao Kiến Văn, lúc này cũng mang theo bên cạnh mình số lượng không nhiều thân tín bọn thị vệ, mai phục tại một bên khác cách đó không xa. Chỉ là Cao Kiến Văn đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy có người từ phía trước nói đi ngang qua đến, hắn hơi không kiên nhẫn hỏi kia Nô Quỳnh là đi đường này sao? Các ngươi không nhìn lầm, đúng là đi con đường này a, không có khả năng sai. Mặc dù bên trên người tin thể mỗi ngày, nhưng Cao Kiến Văn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao liền xem như đi đường, lúc này cũng nên đi tới à, bất quá võ lâm nhân sĩ bên kia cũng không có cái gì động tĩnh, bao nhiêu cũng coi là nhường Cao Kiến Văn cảm thấy yên tâm điểm. Nhưng vào lúc này, theo võ lâm nhân sĩ bên kia đi tới một đám người, những người kia xem xét cách ăn mặc liền biết rõ là những cái kia mai phục lên giang hồ nhân sĩ, Cao Kiến Văn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng vẫn là để cho người ta đi qua hỏi thăm một phen, chờ người kia đến gần, mới phát hiện nguyên lai là Thanh Long cư sĩ. Cái này Thanh Long cư sĩ tới nơi này làm gì, hẳn là có biến cố gì hay sao, Cao Kiến Văn cũng không xác định, một mực chờ đến Thanh Long cư sĩ đi tới gần, mới vừa nghe đến người nói điện hạ, cái kia giang hồ nhân sĩ, nói Chu Triều Ngô Quỳnh kia tư, phái người đưa tới một phong thư, bởi vì sự tình trọng đại, ta cũng không dám khẽ mở, còn xin điện hạ xem qua. Thanh Long cư sĩ sớm đã là Cao Kiến Văn người, lúc trước dẫn đầu những cái kia võ lâm nhân sĩ ám sát Ngô Quỳnh, cũng chính là Cao Kiến Văn thụ ý Thanh Long cư sĩ làm như vậy. Cao Kiến Văn nghe xong là Ngô Quỳnh phái người đưa tới thư tín, ngay lập tức nhướng mày, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Bên cạnh liền có một cái cầu đầu quân sư mau nói điện hạ, việc này rất có kỳ quặc. Nơi đây không an toàn, nhóm chúng ta đi mau. Cao Kiến Văn nguyên bản cũng là trong lòng hoảng hốt, nhưng thấy được bên người nhiều như vậy bọn thị vệ, hắn cũng là bình tĩnh xuống tới, lại nói, phía sau chính là Hoàn Đô Sơn Thành, thế là bá khí nói đến vội cái gì, Hoàn Đô Sơn Thành ngay tại sau lưng, nơi này thế nhưng là chúng ta địa bàn, hắn Ngô Quỳnh có thể chỉnh ra cái gì bọn nước đến. Cao Kiến Văn một mặt tự tin biểu lộ, mà những cái này cầu đầu quân sư nhóm nghe xong cũng là như thế cái đạo lý, từng cái cũng đều khoan thai tự đắc bắt đầu. Cao Kiến Văn cũng không nghĩ nhiều cái khác, rất nhanh cầm lên thư tín mở ra đến xem, đã thấy đến trong nội tâm giải rác mấy chữ mỗi năm tháng nào ngày nào Cao Câu Ly nhị hoàng tử Cao Kiến Văn ngày rô lẽ nào lại như vậy. Nô Quỳnh người này, khinh người quá đáng. Cao Kiến Văn tức giận phía dưới, tại chỗ liền muốn xé toang thư tín, người bên ngoài còn cảm thấy kỳ quái, không biết rõ thư tín thảo luận cái gì, nhường Cao Kiến Văn như thế giận tí mặt, Cao Kiến Văn cười lạnh một tiếng, sau đó đem thư tín xuyên qua cho những người khác xem, đám người còn lại cũng là biểu lộ khác nhau, phần lớn phẫn nộ dị thường, bất quá cái kia Thanh Long cư sĩ, liền cười nói điện hạ, cái này Nô Quỳnh xem ra cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy thần tiên nha, mà lại người này cuồng vọng tự đại, về sau có là cơ hội đối phó hắn, điện hạ chớ giận. Thanh Long cư sĩ kiểu nói này, những người khác cũng vội vàng đi theo nói đúng vậy à, nơi này là nhóm chúng ta Cao Câu Ly địa bàn, hắn Ngô Quỳnh còn dám thế nào hay sao? Ta cũng không tin, hắn Ngô Quỳnh hôm nay thật có thể đem điện hạ ngài thế nào? Ta xem là hắn Ngô Quỳnh ngày dỗ còn tạm được, thử. Hôm nay không biết làm sao, tiết lộ phong thanh, không phải vậy Ngô Quỳnh tiểu nhi ngày giờ không nhiều. Một đám người các loại tức giận dị thường nói như vậy, Cao Kiến Văn mặc dù không vui, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đang giúp chính mình nói chuyện, thuận tiện rèm pha Ngô Quỳnh, cũng là tâm tình thư sướng. Chỉ là phía trước đột nhiên nghe được có móng ngựa đạp gấp thanh âm, đám người nghiêng đầu đi, liền gặp được phía trước có một người một ngựa, mặc khinh bạc mà đến, nhìn qua giống như là võ lâm nhân sĩ bộ dạng. Cao Kiến Văn nhìn về phía Thanh Long cư sĩ, ở chỗ này võ lâm nhân sĩ cũng chỉ có Thanh Long cư sĩ xuất lĩnh đám kia người giang hồ. Thanh Long cư sĩ cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lắc đầu, nói đến ta vậy hắn lời còn chưa nói hết liền gặp được kia một người một ngựa mà đến người, đưa tay một kiếm, đem cản đường người cho chặt xuống ngựa đến, sau đó từ phía sau xuất ra dương cung, cự ly Cao Kiến Văn 100 bước. Không được, là thích khách, bảo hộ điện hạ. Một đám người nhao nhao la lên bắt đầu, nhưng đã quá muộn, cái gặp người kia dương cung dựng kiếm, trước sau bất quá 2 giây, theo sát lấy nửa giây thời gian nhắm chuẩn, sau đó lỏng dây cung. Chỉ nghe siêu. Một tiếng, kia mũi tên liền cùng mắt, chính giữa Cao Kiến Vũ trong cổ họng. Cao Kiến Văn che lấy cổ, máu tươi từ trong miệng chảy ra, sau đó một mặt phảng phất hít thở không thông đồng dạng biểu lộ, sau đó muốn ho khan, nhưng lại khắc không ra, sau đó liền nghiêng người ngã xuống. Điện hạ, nhanh, nhanh hô đại phu. Xong, toàn bộ song đảo mắt kia Cao Kiến Văn liền không có tức giận. Ngay tại chỗ cao, Nô Quỳnh đang nhìn xem phía dưới tình trạng, nhìn thấy Bùi Khiêm một người một ngựa, liền tại trước trận đem Cao Kiến Văn trực tiếp bắn chết, hắn cũng là sợ ngây người. Sẽ không bắn tên kiếm thánh không phải tốt sát thủ, ngươi được làm đấy, quân tử kiếm Bùi Khiêm. Lợi hại a, nô chỉ huy sứ, Bùi tiền bối thực lực, thật sự là quá lợi hại a. Như thế trước trận điện xạ, bội phục bội phục. Một đám bọn cẩm ý vệ rất nhanh liền cảm khái bắt đầu, Nô Quỳnh thì là nhìn về phía bên trên Phó Hồng Nhan, liền gặp được Phó Hồng Nhan cũng là ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, gật đầu nói đến vị tiền bối này, xác thực lợi hại. Nô Quỳnh lập tức hào tình và trượng, mặc dù không có thể nhìn thấy Bùi Khiêm hô to một tiếng kiếm đến, hoặc là bay tại trên 9 tầng trời, hô một câu thiên môn đã đóng, các ngươi thỏa thích chém giết các loại những này trang bức lời nói, nhưng liền cái này bức cách cũng không yếu. Phải biết Cao Kiến Văn bên kia võ lâm cao thủ như mây, còn có nhiều như vậy hộ vệ, tất cả đều không bảo vệ được Cao Kiến Văn chu toàn, mà Bùi Khiêm đã quay người cưỡi ngựa ly khai, kia tư thái liền cùng chân nam nhân chưa từng quay người xem bạo tạc đồng dạng. Bất quá bạo tạc đổi thành truy binh. Về phần những truy binh kia, cũng căn bản liền đuổi theo không lên Bùi Khiêm, Nô Quỳnh thế nhưng là đem tự mình hãn huyết bảo mã cung cấp cho Bùi Khiêm, kia vó ngựa chạy, liền cùng móng phía dưới sinh gió đồng dạng. Huống hồ Nô Quỳnh bên này cũng có tiếp ứng đâu, ngươi cho rằng liền giết một cái Cao Kiến Văn liền xong việc. Những cái kia cao câu ly võ lâm nhân sĩ, còn có thanh long cư sĩ, kia Nô Quỳnh là một cái cũng không có ý định buông tha a, cũng đúng như Nô Quỳnh dự liệu như thế, những cái kia Cao Kiến Văn bọn thị vệ cũng tốt, hoặc là võ lâm nhân sĩ cũng được, đuổi theo Bùi Khiêm chính là một đường cưỡi ngựa chạy như điên, thẳng chạy tới năm dặm địa ngoại một chỗ hẻm núi, bọn hắn cũng không hề từ bỏ ý tứ. Võ lâm nhân sĩ nhóm là vì giết cái này thích khách, dương danh lập vạn, mà những thị vệ kia nhóm thì thuần túy là đang liều mạng, nhị vương tử điện hạ chết rồi, hung thủ kia nếu là không bắt lấy, Cao Câu Ly Vương có thể buông tha bọn hắn, nhị vương tử như thế nào đi nữa, đó cũng là Cao Câu Ly Vương thân sinh nhi tử à. Cứ như vậy, một đám người các loại rầm rầm liền vọt vào trong hạc gốc, mà chờ bọn hắn, tự nhiên là Ngô Quỳnh sớm đã an bài tốt phục binh. Bọn cẩm y vệ nhân số tuy ít, nhưng đối phó với những người này là dư xài, là đám người này toàn bộ tiến vào hẻm núi về sau, toàn bộ hẻm núi không bao lâu, liền tràn ngập đầy tuyệt vọng mà thống khổ kêu rền truy hển mà bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 295, Cao Câu Ly thế tử tặng những cái kia các nữ nhân. Cao Kiến Văn chết rồi, chết thê thảm không gì sánh được. Về phần là ai làm, kia toàn bộ Hoàn Đô Sơn thành người đều biết rõ, là Ngô chỉ huy sứ làm. Bất quá tất cả mọi người không tin là Ngô chỉ huy sứ chủ động đi giết Cao Kiến Văn, dù sao Hoàn Đô Sơn thành là Cao Kiến Văn sân nhà, lại về sau điều tra, đủ loại chứng cứ cũng cho thấy, chính là Cao Kiến Văn đem người phục kích Ngô chỉ huy sứ, không chỉ có phát động võ lâm nhân sĩ, thậm chí còn phái ra bên cạnh mình đại lượng tinh nhuệ thị vệ, tổng cộng mấy ngàn người, bất quá cái này mấy ngàn người, cũng bị Ngô chỉ huy sứ mấy trăm cẩm y liễu vệ đánh bại. Không chỉ có Cao Kiến Văn chết rồi, giang hồ đại hiệp Thanh Long cư sĩ cũng là chết thảm tại chỗ, còn có rất nhiều cao câu ly võ lâm rõ ràng túc, nhưng có nói như vậy, Nô chỉ huy sứ cái này cùng Cao Câu Ly võ lâm cửu đoán cũng coi là triệt để kết lại. Là Cao Kiến Văn mang bi thống tâm tình toàn bộ điều tra xong xuôi về sau, Cao Câu Ly triều chính trên dưới chấn động, mọi người nhao nhao ngạc nhiên chấn kinh, nói như vậy, sai lầm ngược lại là lại Cao Kiến Văn bên này, hoàn toàn là chết chưa hết tội à, không chỉ có như thế, nhường Ngô chỉ huy sứ bị sợ hãi, chúng ta còn phải cho Ngô chỉ huy sứ chịu nhận lỗi mới là à, Cao Câu Ly vương cái kia đau lòng à, thì khỏi nói, nhi tử chết rồi, còn phải cho hung thủ chịu nhận lỗi, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo là con của hắn ra tay trước, mà Ngô Quỳnh lại là đại chu cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đâu. Chứ không đề cập tới cái này trong lúc mấu chốt, Cao Câu Ly Vương còn dựa vào lấy đại chu lực lượng đến đối kháng người Hung Nô, liền xem như không có đồng minh, chỉ cần Cao Câu Ly Vương không hy vọng cùng đại chu toàn diện khai chiến, vậy hắn cũng không có cách. So với Cao Câu Ly Vương biệt khuất cùng khổ sở, Cao Kiến Vũ kia thật là vui vẻ ghê gớm, thừa dịp Cao Câu Ly Vương cho Ngô chỉ huy sứ phát nhận lỗi thời điểm, còn tự mình bổ sung một phần quê quán đặc sản. Mà Ngô Quỳnh bên kia cũng là im lặng, chờ hắn trở lại Đông Thành về sau không bao lâu, liền nhận được Cao Câu Ly Vương nhận lỗi còn có giải thích văn thư, Cao Kiến Văn tất cả hành động cũng không có quan hệ gì với Cao Câu Ly, không chỉ có như thế, Cao Câu Ly Vương còn cùng đã chết mất Cao Kiến Văn, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, có thể nói là vì Cao Câu Ly đã hy sinh tới cực điểm. Không chỉ có Cao Câu Ly Vương chuẩn bị nhận lỗi, thậm chí còn có Cao Kiến Vũ đưa tới thổ đặc sản lễ vật. Những cẩm y diệ vệ kia nhìn xem cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi xem chúng ta Ngô chỉ huy sứ, liền Cao Câu Ly Vương đô nhất định phải hướng chúng ta Ngô chỉ huy sứ cúi đầu, thật sự là quá uy phong. Lại là hảo hảo ra một trận gió đầu. Nô Quỳnh lại bắt đầu bận rộn lên Liêu Đông sự tình, kỳ thật cũng không có quá nhiều vấn đề, chiếm phía dưới Liêu Thành về sau, tiếp xuống chính là từng bước xâm chiếm Liêu Đông thổ địa, nhất là những cái kia quan hải địa phương, tỉ như hậu thế tương đương chứ danh quan linh phòng tuyến, kia là khẳng định phải lấy xuống. Về phần Hung Nô bên kia, tại Nô Quỳnh cầm xuống Liêu Thành về sau, đầu Mạn Thiền Vu đã lại không uy tín có thể nói, lại thêm Nô Quỳnh đoạn trước thời gian nâng đỡ lên mấy đợt thực lực, toàn bộ thảo nguyên hầu như đều muốn đi vào chiến quốc thời đại, đã không đáng để lo. Mà khi Ngô Quỳnh trên đường đi xuôi gió xuôi nước thời điểm, Âu Dương Tuyết quan niệm cũng đã bắt đầu ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, bị Phó Hồng Nhan thay đổi. Không sai, bị Phó Hồng Nhan. Trước đó Phó Hồng Nhan liền đã từng cùng Ngô Quỳnh nói qua, liên quan tới Âu Dương Tuyết vấn đề, nàng đến cùng nàng trò chuyện chút, Phó Hồng Nhan kỳ thật vẫn luôn có đang cố gắng. Mặc dù một cái người cổ đại cùng một người hiện đại tại tam quan phương diện khả năng có điều khác biệt, nhưng Âu Dương Tuyết bị Ngô Quỳnh cùng võ trí làm cho tiềm ẩn yêu thích, cũng có chút bạo lộ ra, Phó Hồng Nhan thuyết phục, đối với Âu Dương Tuyết tới nói, ngược lại là một cái có thể tiếp nhận lý do thôi. Chủ yếu nhất là tại trải qua Liêu Đông nhiều chuyện như vậy về sau, Nô Quỳnh khả năng đã ít nhiều có chút quen thuộc đại chu chiến tranh chẳng diện, nhưng Âu Dương Tuyết chưa từng gặp qua, liền mấy tháng nay, kia thật là nhìn người khác mấy đời cũng không nhìn xong huyết tinh chẳng diện. Mặc dù không có tự thân lên qua chiến trường, nhưng chỉ là ở phía sau nhìn thấy tổn thương bệnh sĩ binh, còn có ngẫu nhiên mấy lần đi theo Nô Quỳnh tiến về quân doanh thời điểm, cũng đều có thể nhìn thấy một chút túc sát bài điểm, Âu Dương Tuyết liền biết rõ, chiến trường cũng không phải chuyện đùa. Âu Dương Tuyết ý nghĩ, liền tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, rộng mở trong sáng bắt đầu, đông thành vào đêm. "Nô chỉ huy sứ, ngài hôm nay để ra sách lược, thật là khiến mặt tướng mở rộng tầm mắt ta." Lý Quảng Thắng ngồi trên lưng ngựa, hắn đã theo Liêu Thành quay trở về tới Đông Thành bên trong, bởi vì Liêu Thành chung quanh thành trì cũng đều bị Đại Chu chiếm cứ xuống tới, Hung Nô cũng đã sớm loạn thành một bầy, Cao Câu Ly còn không có bởi vì địa bàn nguyên nhân trở mặt, Lý Quảng Thắng tự nhiên cũng không cần thiết lưu tại Liêu Thành, mà là triệu hồi Đông Thành, chuẩn bị tứ phía xuất kích. Khẳng định là Đông Thành càng thêm thuận tiện một chút, vô luận là lính, hậu cần, vị trí tới nói, đều là như thế. Lý Quảng Thắng suy hư Ngô Quỳnh, chỉ là hắn không biết rõ, hiện tại Ngô Quỳnh cũng không phải thật sự là Ngô Quỳnh, mà là hôm nay cùng Ngô Quỳnh thay đổi thân thể võ trí. Võ trí nghe Lý Quảng Thắng nói khoác Ngô Quỳnh, trong lòng có chút kỳ quái gặp được trong thời điểm, làm sao không gặp kẻ này nói cái gì nghe được thì sao đây? Lý Quảng Thắng cũng là không hoàn toàn là vớt mông ngựa, vừa rồi thảo luận quân lược thời điểm, võ trí chỗ nói ra chiến lược phương châm, vô luận theo cái gì góc độ đến xem, có thể chấp hành tính đều là rất cao, tất cả mọi người là hiệu binh, có hay không có chút tài năng, kia xem xét liền có thể nhìn ra được. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia một cái, Ngô Quỳnh là rất có bàn trải. Hai người một đường đi tới Ngô Quỳnh ở tạm công sở, Lý Quảng Thắng liền chắp tay nói Ngô chỉ huy sứ, mặt tướng liền không nhiều đưa, về trước quân doanh. Võ trí cũng là chắp tay, cười nói không đưa. Đợi cho Lý Quảng Thắng cưỡi ngựa đi xa, võ trí lúc này mới con người trở về trong nội viện. Vừa nhìn thấy sân nhỏ, võ trí liền có chút nhức đầu, nói thật, nếu như có thể mà nói, võ trí thậm chí hy vọng một mực làm việc đến nửa đêm ba điểm, cùng Ngô Quỳnh giao ban mới thôi. Bởi vì ở nhà thời điểm, võ trí liền không thể không tiếp nhận giao Ngô Quỳnh thế tử. Phó Hồng Nhan lúc này trước tiên đi tới nên đón võ trí, mà gần đây cao lãnh võ trí cũng không thể không ở trên mặt gạt ra điểm tiếu dung đến, để cho mình nhìn qua cùng bình thường khác biệt không lớn. Chỉ là điểm này tiếu dung, người ở bên ngoài nhìn cũng là ngoài cười nhưng trong không cười kia một loại. Phu quân hôm nay cũng mệt lắm không? Phó Hồng Nhan che đậy tay, đi theo phía sau một chút bưng quần quận nước nước thị nữ, mặc dù biết rõ Ngô Quỳnh hơn phân nửa là ở bên ngoài đến qua, nhưng Phó Hồng Nhan vẫn là chuẩn bị một chút. Mà Ngô Quỳnh thì là gượng cười, nói đến quả thật có chút mệt mỏi, đêm nay những này nước canh liền không uống, bên ngoài ăn rất tốt rất nhiều. Võ Chí nói xong, liền định quay người trốn về gian phòng đi, lại không nghĩ rằng Phó Hồng Nhan cũng cùng đi theo đến bên cạnh mình, vừa đi theo còn một bên nói ra phu quân, ta giúp ngươi xoa bóp vùng lòng một cái đi. Mặc dù Phó Hồng Nhan rất nhiệt tình, nhưng Võ Chí cũng không có bất kỳ hứng thú gì, vội vàng nói đến không cần không cần, chính ta nghỉ ngơi một cái liền tốt, cũng không lo ngại. Trước mấy thời gian, Cao Câu Ly thế tử tặng những cái kia nữ nhân, mát xa thủ pháp tương đương thành thạo, ta đi theo học được đơn giản một chút, đêm nay giúp ngươi thử một chút như thế nào? Không hả? Cao Câu Ly thế tử tặng những cái kia nữ nhân. Trước mặt Ngô Quỳnh đến miệng bên trên lời nói ngừng lại, Phó Hồng Nhan sững sờ, bất quá trước mặt Ngô Quỳnh thần thái nghi ngờ, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh lại tiếp tục nói đến a, không cần. Võ Chí lại là gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, sau đó mang theo sau lưng bọn cẩm y vệ hướng khách phòng đi, một bên nói ra đêm nay còn có rất nhiều quân cơ sự việc cần giải quyết xử lý, không có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Phó Hồng Nhan còn muốn nói điều gì, nhưng trước mặt Ngô Quỳnh toàn thân trên dưới phảng phất cũng đang tỏa ra cái này một loại người sống chớ gần khí thế đến, nhường Phó Hồng Nhan cũng không thể không dừng lại bước chân tới. Phó Hồng Nhan nhìn xem Ngô Quỳnh rời đi bóng lưng, tự đủ hôm nay phu quân xem ra thật rất mệt mỏi a, mà Võ Chí một đường về tới khách phòng, ngồi ở trên giường, càng nghĩ một hồi, vừa rồi với bên ngoài nói đến người tới. Rất nhanh liền có mấy cái cẩm y liễu vệ đi đến, nô chỉ huy sứ cách một ngày liền sẽ đơn độc đến khách phòng nghỉ ngơi, bọn hắn cũng là quen thuộc. Nô chỉ huy sứ, ngài có gì phân phó? Trước mấy thời gian, Cao Câu Ly thế tử đưa tới những cô gái kia, tinh thông xoa bóp. Nô Quỳnh hỏi xong, kia cẩm y liễu vệ sắc mặt sững sờ, sau đó ho khan hai tiếng vội vàng nói đến xác thực tinh thông xoa bóp, phải nhiều cảm ơn Ngô chỉ huy sứ ngài, các huynh đệ mới tốt tốt buông lỏng à. Bất quá nhóm chúng ta nhớ kỹ quân lệnh, tuyệt đối không có làm ra chuyện khác người gì đến, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tham luyến nữ sắc chính là tối kỵ. Cái kia cẩm y liễu vệ như thế làm sáng tỏ nói xong, Nô Quỳnh liền nói tiếp đến tốt, vậy ngươi đem những cái kia nữ nhân mang đến, ta có mấy lời muốn hỏi một chút. Cái kia cẩm y liễu vệ ngẩn người, sau đó hỏi Ngô chỉ huy sứ, những cái kia nữ nhân toàn bộ, tất cả đều gọi tới sao? Ừm, tự nhiên. Cái này trong gian phòng đó khả năng đứng không dưới a. Nghe được cẩm y liễu vệ, Võ Chí nhướng mày cái này cao kiến vũ, vậy mà đưa cho Ngô Quỳnh nhiều như vậy nữ nhân. Ừ. Mặc dù biết do Ngô Quỳnh sẽ không làm thứ gì, nhưng chấm vẫn là lòng có không vui. Kia Võ Chí hơi trầm ngâm, đứng lên vậy liền cái hô một cái tới đi, nhiều lắm kỳ thật cũng vô dụng. Nghe được Ngô chỉ huy sứ nói như vậy, cái kia cẩm y liễu vệ đây một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Mà rất nhanh, liền có một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị mang đến Ngô chỉ huy sứ trong phòng, tiếp nhận Ngô chỉ huy sứ tự mình hỏi thăm. Loại chuyện này, lại thế nào khả năng giấu giếm được Phó Hồng Nhan cùng Âu Dương Tuyết đâu, hai người bọn họ cũng trước tiên biết rõ việc này, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Thôi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 296, 296. Nô Quỳnh xác thực không có làm loạn. Nô Quỳnh xác thực không có làm loạn là cẩm y liễu vệ đi hô những cái kia cao kiến vũ đưa tới nữ nhân thời điểm. Phó Hồng Nhan nghe được chuyện sự tình này, còn rất nghi ngờ hỏi một câu phu quân thật hô những cái này nữ tử đi hắn trong phòng. Thị nữ kia cũng không dám giấu giếm, gật đầu, nhỏ giọng nói ra chủ mẫu, cũng không phải ta tại mật báo, cẩm y liễu vệ đi hô người thời điểm, cũng không có che che lấp lấp, chúa công hiển nhiên cũng không có tính toán là bí mật, khả năng không phải chuyện ghê gớm gì. Thị nữ kia nói như vậy xong, Phó Hồng Nhan không nói gì, chỉ là gật đầu. Sau đó hướng về phía nàng khoát tay áo, nói đến ta tự nhiên là biết rõ những này, ngươi đi xuống đi. Phó Hồng Nhan phất tay sau khi nói xong, vừa trên Âu Dương Tuyết nhíu mày, nói đến chuyện gì xảy ra? Không phải là những cái kia nữ nhân có vấn đề gì, Nô Quỳnh đang thẩm vấn hỏi nàng nhóm hay sao? Phó Hồng Nhan ngược lại là lắc đầu, nói đến nếu là có vấn đề, phu quân nên sẽ nói với chúng ta, chắc là cái khác nguyên nhân đi. Phó Hồng Nhan nói như thế, kỳ thật trong nội tâm đã đoán được một loại khả năng tính phu quân cũng không giấu giếm tự mình tìm những cái kia chuyện của nữ nhân, lại không nói trước nói một tiếng, như thế chính đại ánh sáng bộ dáng, không phải là bởi vì Âu Dương Tuyết muội muội nguyên nhân. Phó Hồng Nhan đã biết rõ Âu Dương Tuyết vẫn luôn có khúc mắc, mà Ngô Quỳnh cũng một mực bởi vì chuyện này mà phiền não, làm như thế, rất có thể chính là vì kích thích Âu Dương Tuyết cũng khó nói a. Phó Hồng Nhan nghĩ càng thấy đến có khả năng này, nếu thật sự là như thế, vậy mình phải hảo hảo giúp đỡ phu quân mới tốt. A nhìn thấy mặt trước Âu Dương Tuyết, còn tại buồn rầu vì sao Ngô Quỳnh đột nhiên tìm những cái kia yêu diệm nữ nhân thời điểm, Phó Hồng Nhan nhẹ nói đến có phải hay không là phu quân kìm nén đến quá lâu. Nhìn, kìm nén đến quá lâu. Âu Dương Tuyết sững sờ, sau đó liền nghe đến Phó Hồng Nhan gật đầu một cái nói đến đúng vậy a. Phu quân kỳ thật đoạn này thời gian vẫn luôn không có chạm qua ta đây. Không, không thể nào. Ngày hôm qua không phải mới cùng ngươi một cái phòng. Âu Dương Tuyết thốt ra, Phó Hồng Nhan thì là hỏi Âu Dương muội muội làm sao biết đến. Âu Dương muội muội không phải rất sớm đã đi ngủ sao? À, ta chỉ là đi vệ sinh thời điểm, vừa vặn trông thấy các ngươi gian phòng có ánh đến, ta không có cố ý đi xem. Âu Dương Tuyết vội vội vàng vàng giải thích, nhưng càng là giải thích, ngược lại vượt để cho người ta sáng tỏ. Phó Hồng Nhan đương nhiên biết rõ Âu Dương Tuyết có thời điểm sẽ tới vụng trộm xem, nàng ngược lại là không có ghé vào cửa sổ bên cạnh nhìn qua, Phó Hồng Nhan cũng không thèm để ý những này. Hai mươi nói tiếp đến ai, mặc dù như thế, nhưng phu quân kỳ thật một mực vì chuyện của ngươi, cơm nước không vào đâu, phu quân thật rất quan tâm ngươi. Phó Hồng Nhan nói xong, ngược lại là Âu Dương Tuyết có chút kỳ quái hỏi kia vậy tại sao còn phải tìm những này nữ nhân đâu? Cùng quan tâm ta hẳn không có quan hệ thế nào a? Ngốc muội muội, phu quân đây là cố ý đây này, ngươi thật sự cho rằng lấy phu quân bản sự, hắn muốn tìm nữ nhân, nhóm chúng ta có thể biết rõ? Phó Hồng Nhan cười nói như vậy xong, Âu Dương Tuyết nghĩ lại, cũng đúng là đạo lý này. Lấy Nô Quỳnh hiện nay tại Đại Chu thân phận địa vị, hắn muốn làm gì sự tình? Thật đúng là không phải Âu Dương Tuyết cùng Phó Hồng Nhan có thể có biện pháp. Ngươi nói là, Nô Quỳnh là cố ý nhường nhóm chúng ta biết rõ, hắn đi tìm nữ nhân. Tự nhiên. Phó Hồng Nhan gật đầu, cười nói đến phu quân là nghĩ biết rõ, ngươi là có hay không còn quan tâm hắn đâu, nếu ngươi biết rõ hắn đi tìm những cái kia yêu diệm nữ nhân mà khẩn trương lời nói, không liền nói rõ ngươi là thật nghĩ thông suốt rồi sao? Muội muội, ta là người giang hồ, nói chuyện khả năng có chút to, nhưng ngươi như thật ưa thích phu quân, vẫn là không muốn bởi vì một chút chấp niệm liền bỏ qua tốt nhân duyên, giống phu quân tốt như vậy trợ phu, thật không nhiều lắm. Âu Dương Tuyết trầm tư một lát, sau đó gật đầu. Ta biết rõ làm sao làm. Âu Dương Tuyết bị Phó Hồng Nhan mê chi khuyên bảo thời điểm, võ chi bên kia cũng rốt cục gặp được bị mang tới nữ nhân. Cái này nữ nhân chính là những cái kia Cao Kiến Vũ đưa tới xoa bóp nữ một trong số đó đại biểu, mặc dù nói là xoa bóp nữ, nhưng vô luận là dung mạo vẫn là dáng vóc, đều là không tệ. Chỉ là lấy võ chi góc độ đến xem, thật sự là thứ phẩm không được. Mà võ chi thông qua nhiều mặt hiểu do, cũng biết rõ Nô Quỳnh sắc thực không có chạm qua những này nữ nhân, chỉ là đem những này nữ nhân ban cho những cái kia bọn thuộc hạ, bất quá bọn thuộc hạ cũng không có làm cái gì chuyện kỳ quái, các nàng là thật sự có tại xoa bóp. Sở dĩ không làm chuyện kỳ quái, tự nhiên là nhiều phương diện nguyên nhân, một mặt là bọn cẩm y vệ kỷ luật nghiêm minh, hiện tại là thời gian chiến tranh trạng thái, cũng không dám làm những gì, mà những này nữ nhân đâu, bản thân tiểu bị dạy bảo chỉ cần đi dùng sức sắc dụng Ngô chỉ huy sứ liền tốt. Mặc dù bây giờ không thể cận thân Ngô chỉ huy sứ, nhưng về sau cũng vẫn là có cơ hội sao, nếu là ủy thân những cẩm y vệ kia, vạn nhất nếu là Ngô chỉ huy sứ có bệnh thích sạch sẽ làm sao bây giờ à, ngươi xem, cái này không phải liền là đến cơ hội sao, cái kia nữ nhân còn tưởng rằng Ngô chỉ huy sứ gọi nàng đến, tối nay là dự định sủng hạnh nàng đâu. Nhưng nàng mới vừa tới đến Ngô chỉ huy sứ gian phòng, còn chưa kịp yêu diễm lên thời điểm, Ngô chỉ huy sứ liền bắt đầu hỏi thăm nhà ở nơi nào, nguyên quán chỗ nào, người Trung Nguyên, tới đây có thể quen thuộc. Như thế như vậy chuyện thiếm, sau khi nói xong, Ngô chỉ huy sứ cũng không chút nào lưu tình nhường nàng ly khai. Từ đầu tới đuôi cái này nữ nhân thậm chí liền Ngô chỉ huy sứ bên người 3 mét bên trong cũng không thể cẩn thận, liền ngay cả ra ngoài thời điểm đều vẫn là mịt mờ. Mà trong phòng võ trí, thì là hài lòng gật đầu, xem ra Ngô Quỳnh lại là không có bị những này nữ nhân cho mê hoặc, không hổ là chấm xem trọng nam nhân. Bất quá ngay tại võ trí dự định ngủ thời điểm, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ngô Quỳnh, ngươi đã ngủ chưa? Nghe thanh âm tựa như là Âu Dương Tuyết thanh âm, võ trí nhíu mày, Âu Dương Tuyết sao lại tới đây? Tới. Âu Dương Tuyết lúc này ngay tại ngoài cửa chờ đâu, không bao lâu liền thấy Ngô Quỳnh mở ra cửa lớn, vừa mới nhìn thấy Ngô Quỳnh kia một đôi lạnh như hàn băng hai mắt, còn có toàn thân vết thương phía dưới cự người ở ngoài ngàn dặm khí thế, Âu Dương Tuyết cũng cảm giác được toàn thân tê dại. Không biết do vì cái gì, bị Ngô Quỳnh dạng này nhãn thần nhìn xem, luôn cảm thấy có chút mừng thầm đương nhiên. Ngày thứ hai bị ôn nhu mà đối đãi thời điểm, loại kia trước sau tương phản cảm giác càng làm cho Âu Dương Tuyết muốn ngừng mà không được, bởi vì biết rõ hậu thiên khẳng định lại muốn bị lấy ánh mắt trừng mắt. Có việc. Cùng trong dự liệu, trước mắt Ngô Quỳnh dùng phi thường lạnh lùng mà dùng ngắn gọn ngữ khí hỏi, mà Âu Dương Tuyết thì là cùng nổi lên hai chân, nắm bước hai tay nói đến ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một cái. Âu Dương Tuyết vốn là muốn hảo hảo cùng Ngô Quỳnh nói một chút, lại nghe được trước mặt Ngô Quỳnh nói đến là quyển kia pháp luật văn thư sự tình sao? Đã viết xong sao? Trước mặt Ngô Quỳnh tương đương mong đợi bộ dáng. Mới bạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Thôi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 297, 297. Ngươi làm sao còn không cởi a? Nhìn xem trước mặt một mặt chờ mong biểu lộ Ngô Quỳnh, Âu Dương Tuyết sửng sốt một cái, vẫn là nói đến a ta đúng là viết không sai biệt lắm đâu. Ừm. Ta không thấy được ngươi mang đến. Ngô Quỳnh nhìn thoáng qua Âu Dương Tuyết chống chân như vậy hai tay, mà Âu Dương Tuyết rất nhanh kịp phản ứng nói đến ta cái này trở về cầm. Rất nhanh, Âu Dương Tuyết liền có người chạy về, Phó Hồng Nhan lúc này ngay tại ngoài phòng cách đó không xa, vừa hay nhìn thấy Âu Dương Tuyết theo trong phòng chạy đến, vội vàng hỏi ngươi sao lại ra làm gì. Âu Dương Tuyết hơi đỏ mặt, nói đến có chút sự tình khác. Lúc này sắc trời đã tối, Phó Hồng Nhan còn tưởng rằng Âu Dương Tuyết tiến hành không thuận lợi, dự định trở về đi ngủ nữa nha, lại không nghĩ rằng Âu Dương Tuyết chỉ là trở về gian phòng, cầm thật dày mấy cái sổ, lại trở về Âu Dương Tuyết ôm sổ, tựa hồ là sợ Phó Hồng Nhan hiểu lầm đây là cái gì kỳ quái đồ vật, đứng tại bên cạnh lại giải thích một cái đây là ta biên soạn pháp luật sách, Nô Quỳnh xin nhờ ta biên soạn, không sai biệt lắm hoàn thành, Nô Quỳnh muốn nhìn một cái. À, cái này Phó Hồng Nhan ngẩng đầu nhìn sắc trời, do dự một cái nói đến ngươi xem sắc trời này cũng không sớm nếu không, các ngươi nghỉ ngơi trước. Âu Dương Tuyết nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng nói đến ta cùng Ngô Quỳnh cũng còn không có kết hôn đâu, ngươi làm sao lại nói đến phân thượng này? Âu Dương muội muội hiểu lầm, tỷ tỷ không phải ý tứ kia, ta nói là loại kia nghỉ ngơi, không phải loại kia nghỉ ngơi. Là Phó Hồng Nhan nói xong câu đó thời điểm, sau lưng liền truyền đến Ngô Quỳnh hỏi thăm thanh âm loại nào nghỉ ngơi. Âu Dương Tuyết cùng Phó Hồng Nhan hai người đều là sức sở, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngô Quỳnh. Võ Chí nhường Âu Dương Tuyết đi lấy nàng biên soạn pháp luật sách, kết quả là nhìn thấy Âu Dương Tuyết cầm sách ở bên ngoài cùng với Phó Hồng Nhan nói chuyện phiếm, liền tới hỏi thăm một phen, sau đó nghe được hai người đối thoại. A, không có gì, ta nói là thời điểm không còn sớm, phải sớm điểm nghỉ ngơi đâu. Phó Hồng Nhan vội vàng nói đến, bất quá tại Võ Chí nghe, cái này tựa như là Phó Hồng Nhan tại mời tự mình cùng với nàng ngủ chung, mặc dù nàng hiện tại là Ngô Quỳnh thân thể không sai, nhưng cũng không có cùng Phó Hồng Nhan ngủ chung dự định à, đuổi vội vàng nói không cần không cần, còn không còn sớm, vi phu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Hồng Nhan đi nghỉ trước đi. Võ Chí nói xong, không chút nào kiêng kỵ trực tiếp kéo Âu Dương Tuyết tay, sau đó trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến, một bên vội vã nói đến mau mau, thời gian không đợi người. Hiện tại thời điểm không còn sớm, chẳng mấy chốc sẽ đến trao đổi thân thể thời gian. Mà Võ Chí đối với bản này luật pháp sách thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, Đại Chu mặc dù cũng có luật pháp, nhưng rất nhiều đều là noi theo tiền triều, mà lại so với hiện đại pháp luật văn tịch, cổ đại luật pháp cuối cùng vẫn là có chút địa phương không đủ tất cả mặt. Chủ yếu nhất là, nếu như mình là thiên tử thời điểm, có thể ban bố một cái hành chi hữu hiệu luật pháp, đối với hoàng đế tới nói, cũng là gia tăng hy vọng một cái tốt đẹp cơ hội. Bất quá Võ Chí là bởi vì nghĩ tại trao đổi thân thể trước đó, cùng Âu Dương Tuyết thảo luận một chút bản này luật pháp sách, nhưng là theo Phó Hồng Nhan, Ngô Quỳnh lại là phi thường nhiệt tình đợi đến Ngô Quỳnh lôi kéo Âu Dương Tuyết rời đi về sau. Phó Hồng Nhan nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, giãn ra thở ra một hơi, tự đủ phu quân à, hy vọng đêm nay ngươi có thể hết thảy thuận lợi đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bị Ngô Quỳnh lôi kéo tay tiến vào trong phòng Âu Dương Tuyết, kia đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cùng Ngô Quỳnh thân mật thời điểm cũng không phải là không có, nhưng giống như bây giờ tình cảnh, bị Ngô Quỳnh lôi chạy, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Chờ đến gian phòng của mình về sau, Võ Chí nhìn xem Âu Dương Tuyết trong tay những cái kia pháp luật văn thư, sau đó không dằn nổi hỏi chính là những ngày sao? Ngươi Tuyết Nhi nhĩ viết những cái kia pháp luật văn thư? Võ Chí vẫn nhớ Ngô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết quan hệ thân mật, dùng từ xưng hô cũng đều có chú ý mà Âu Dương Tuyết bị Võ Chí như thế một hô, nhịp tim thì càng nhanh hơn một chút, thẹn thùng gật đầu. Nàng mới sẽ không tin tưởng trước mắt Ngô Quỳnh là thật muốn nhìn pháp luật văn thư đâu, nhiều như vậy lớn đoạn nội dung, buồn tẻ mà vô vị, lại thêm trước đó nàng đối Ngô Quỳnh hiểu rõ, còn có lúc trước Phó Hồng Nhan đã trước một bước cho nhiều như vậy ám chỉ. Theo Âu Dương Tuyết, hôm nay Ngô Quỳnh rõ ràng chính là trước tìm khác nữ nhân, hấp dẫn lực chú ý của nàng, xác nhận tình cảm, sau đó lại mượn cái nhìn luật văn thư lý do như vậy cùng lấy cớ, để cho mình đi vào trong phòng, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng cũng không có chút nào ngày mai lại nhìn ý tứ. Cái này rõ ràng chính là muốn đem tự mình đẩy ngã a, Âu Dương Tuyết đang nghĩ đến điểm này về sau, theo con xung loạn. Nhưng Võ Chí hiện tại lòng tràn đầy nghĩ cũng tại cái này pháp luật văn thư phía trên, đối với bên trên Âu Dương Tuyết cũng không có quá mức chú ý mà liền tại Võ Chí toàn tâm toàn ý nhìn xem trước mặt pháp luật văn thư thời điểm, liền nghe đến Âu Dương Tuyết nhỏ giọng nói ra mặc dù chúng ta bây giờ tại cổ đại, nhưng mẹ trước kia cũng đã nói với ta, chỉ có đêm tân hôn thời điểm mới có thể làm loại sự tình này ổ. Võ Chí thuận miệng đáp một tiếng, nàng kỳ thật căn bản liền không có đang nghe Âu Dương Tuyết đang nói cái gì, nàng chỉ là thấy được trong đó một cái có liên quan tới phòng vệ chính đáng pháp luật điều khoản. Cái kia, ngươi thật rất muốn sao? Âu Dương Tuyết nghe trước mặt Ngô Quỳnh dùng giọng nghi vấn từ nói một tiếng, mà nối nghiệp tục nói đến ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng nếu như ngươi thật rất muốn, ta Võ Chí thoáng ngẩng đầu, nàng vừa rồi giống như nghe được Âu Dương Tuyết nói cái gì muốn, là hỏi chấm muốn hay không cái này pháp luật văn thư sao? Cái kia còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên muốn a. Võ Chí không chút do dự, trả lời khẳng định nói đến Âu Dương Tuyết sắc mặt vừa đỏ mấy phần, sau đó nắm vuốt ngón tay, sau đó nhỏ giọng nói đến kỳ thật trước kia giống ta không vui, nhưng trải qua mấy tháng này, nhìn thấy ngươi vì quốc gia đại sự, khổ cực như vậy, còn có nhìn thấy như vậy sinh sinh tự chết, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ngươi nhiều mấy cái lao bà, cũng là nên, dù sao đều là cổ đại, tại hiện đại, có quyền người có tiền, cũng còn không kết hôn, đồng thời nói hơn mấy chục cái bạn. Gái ngươi thật muốn, ta cũng nghĩ tốt, đêm nay cho ngươi có được hay không? Âu Dương Tuyết ở bên kia nói một mình, mà Võ Chí đã hoàn toàn trầm mê tại bản này văn thư bên trong, nhìn thấy đặc sắc địa phương, còn nhịn không được tán thưởng một tiếng quá tốt rồi. Ngươi trả lời cũng quá nhanh. Âu Dương Tuyết thẹn thùng nhăn nhó một cái, sau đó bắt đầu lục lọi bắt đầu cởi lên y phục của mình. Là Võ Chí nghe được thanh âm kỳ quái, ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Âu Dương Tuyết đã cởi đến chỉ còn lại áo ngực, nhìn xem trước mặt trận mắt hốc mồm Ngô Quỳnh, Âu Dương Tuyết hỏi ngươi làm sao còn không cởi a? Vậy các ngươi nói, Võ Chí nàng có thể cởi sao? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 298, cầm xuống Âu Dương Tuyết. Võ Chí đương nhiên không có khả năng đối Âu Dương Tuyết làm những gì chuyện kỳ quái. Chỉ là Âu Dương Tuyết nhìn xem Ngô Quỳnh nhãn thần cổ quái nhìn lấy mình, một bộ muốn nói chuyện bộ dạng, lại đột nhiên cúi đầu xuống, cái loại cảm giác này thật giống như lập tức ngủ thiếp đi đồng dạng. Ngô Quỳnh. Âu Dương Tuyết tới gần một chút Ngô Quỳnh, sau đó rôi xuất thủ chỉ, muốn xác nhận một cái Ngô Quỳnh là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là loại này tình huống dưới ngủ thiếp đi à, Bất quá Âu Dương Tuyết mới vừa vặn đi tới gần, Nô Quỳnh đã ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn về phía xung quanh, thẳng đến thấy được Âu Dương Tuyết về sau, Nô Quỳnh nhãn thần trừng trừng. Nô Quỳnh hiện tại trong đầu có chút hỗn loạn, hắn vừa mới còn tại Vị Ương cung đi ngủ, nhưng một giây sau, liền phát hiện mình ngồi ở Đông Thành công sở trong phòng, không cần hỏi, khẳng định là thân thể cùng võ trí hoàn thành thay đổi. Nhưng trước mắt Âu Dương Tuyết, vì sao cởi thành dạng này, nhìn lại mình một chút trong tay pháp luật văn thư, Nô Quỳnh trong nháy mắt liền não bổ ra trước đó tiền căn hậu quả tới, 89/10 là võ trí vội vàng cái nhìn luật văn thư nhìn thấy bây giờ, sau đó bị Âu Dương Tuyết đẩy ngược ra, Âu Dương Tuyết còn tại thấp thỏm ở giữa, liền gặp được trước mặt nhẹ nhàng thiếu niên buông xuống sách vở, trực tiếp đứng dậy, đưa tay ở giữa liền ôm Âu Dương Tuyết mềm mại vào eo. Nô Quỳnh chỉ cảm thấy xúc tu có chút hơi lạnh, cảm thấy thản nhiên, đem Âu Dương Tuyết ôm vào trong ngực, Âu Dương Tuyết kinh hô một tiếng, sau đó liền nghe đến Nô Quỳnh ôn nhu nói đến đã trễ thế như vậy, ngươi cởi thành dạng này, ngươi cho rằng ta là trong cung thái giám hay sao? Âu Dương Tuyết bị Nô Quỳnh kéo, nhăn nhó một cái, bất quá loại này nhăn nhó, ngược lại càng giống là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dạng. Việc đã đến nước này, kia thật là tuổi khô gặp liệt hỏa. Lại là một đêm, là yêu vô tay, bốn hầu mà đỡ dậy tiểu không có lực lượng, bắt đầu là mới thừa ân chạy lúc. Phó Hồng Nhan là người từng trải, tự nhiên biết rõ Nô Quỳnh là bực nào uy mãnh, nàng là cái người tập võ, cũng chống đỡ không được. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Phó Hồng Nhan tự nhiên cũng là biết đến. Nhìn xem ngày thứ hai chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Phó Hồng Nhan liền mang theo hạt tương tư cháo đến đây, thậm chí nghĩ đến đợi chút nữa tại cửa ra vào như thế nào trêu chọc Âu Dương Tuyết, khả năng cũng không xấu hổ lại có thể có vẻ thân mật, dù sao hiện tại mọi người là chân chính tỉ muội. Chỉ là đến gian phòng cửa ra vào, Phó Hồng Nhan mới đột nhiên phát hiện trong phòng an tĩnh có chút quá mức, Phó Hồng Nhan phát giác được một chút không ổn, vội vàng đi đến cửa ra vào, sau đó nghiêng tai lắng nghe một cái, thật đúng là không có người. Các ngươi thối lui đến ngoài việc đi. Phó Hồng Nhan rất nhanh hướng về phía sau lưng những thị nữ kia nhóm nói đến, mà những thị nữ kia nhóm cũng rất nhanh lên tiếng, sau đó lui ra ngoài. Phó Hồng Nhan thì là đợi đến bên cạnh không người về sau, đẩy cửa phòng ra, sau đó nhìn thấy cửa phòng đằng sau, trống không một người. Nàng tuần sát một tuần sau, liền biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Phu quân bọn hắn trở về Đại Chu. Hiện đại, Thượng Lô, Thiên Thành cư xá. Nô Quỳnh mở mịt nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, còn có bên cạnh lộ ra toàn bộ phần lưng Âu Dương Tuyết. Bên ngoài sắc trời lờ mờ, cũng chưa không rõ ràng là hoàng hôn vẫn là bình minh ta trở về. Không sai, nơi này đúng là hiện đại nhà của mình không sai. Bởi vì tại cổ đại đợi đến thời gian quá dài, Nô Quỳnh lập tức thậm chí có chút không thể đứng. Cũng may mắn là cái này mấu chốt trở về, Liêu Đông sự tình, trên cơ bản nên làm đều đã làm xong, có Trịnh Quốc Công cùng Lý Quảng Thắng cùng Lý Trường Tô tại, Nô Quỳnh là không lo lắng Liêu Đông. Dù sao như thế nào kiến tạo cốt thép lăn lộn ngưng thổ thành tường phương pháp, cũng đều có chuyên nghiệp kiến trúc đội ngũ. Chính là không rõ ràng hiện đại là cái gì thời gian điểm rồi. Ta tại Đại Chu chờ đợi mấy tháng, hiện đại không gặp qua đi mấy cái tuần lễ đi, Ngô Quỳnh có chút hoảng, nếu thật là mấy cái tuần lễ, tự mình cùng Âu Dương Tuyết sợ không đều muốn bị coi như là người mất tích, báo án xử lý a, Ngô Quỳnh vội vàng rời khỏi giường, vừa trên Âu Dương Tuyết anh linh một tiếng, nhưng tựa hồ không có tỉnh bộ dáng. Ngô Quỳnh cũng không có vội vã đi gọi nàng, chủ yếu đêm qua tương đối cùng dã, Âu Dương Tuyết lại là lần đầu, hiện tại mỏi mệt đến không được, Ngô Quỳnh cũng coi là khắc chế không phải vậy đạt được mạng người. Ai, không có biện pháp, như chính mình lợi hại như vậy nam nhân, chỉ sợ toàn thế giới cũng không có mấy cái đi. Nô Quỳnh tìm một cái, không bao lâu đã tìm được điện thoại di động của mình, còn đặt ở trong phòng khách, chỉ là điện thoại không có điện, mà lại trong phòng cũng coi như sạch sẽ, liền cùng tự mình ly khai thời điểm không sai biệt lắm bộ dáng. Cũng không có cho bụi, cũng không có người đến qua bộ dạng, nơi này thời gian dây sẽ không động tới a. Nô Quỳnh buồn bực nghĩ như vậy, một bên cho điện thoại chen vào dây sạc, sau đó mở ra điện thoại. Nhìn thấy thời gian về sau, Nô Quỳnh kinh ngạc phát hiện, thời gian vậy mà vẹn vẹn chỉ mới qua một ngày mà thôi. Lần trước tại Đại Chu một ngày, hiện đại liền qua một giờ, lần này đi Đại Chu gần 3 tháng, hiện đại thế mà chỉ là đi qua một ngày mà thôi, cái này thời gian dây thật đúng là tùy hứng a. Ngô Quỳnh có chút im lặng cảm khái nói một mình, thời gian là cùng lực hút móc đối, nhưng lấy Đại Chu cùng địa cầu thời gian đối với so hiển nhiên trước sau có chút không đồng dạng, Ngô Quỳnh cũng không rõ ràng đây là cái gì nguyên nhân, nhưng này cái mèo cầu tài cũng như là pháp thuật đồng dạng thần kỳ, hiện tại cũng không đi cưỡng cầu dùng khoa học để giải thích loại hiện tượng này. Huống hồ, Đại Chu bên kia địa lý tình trạng, còn có sinh vật tình trạng, cũng cùng địa cầu bên này là đồng dạng. Mà Đại Chu lịch sử tuyến đường cũng là theo Tư Mã Triều Tấn bắt đầu không đồng dạng, cái này đương nhiên cũng không phải khoa học có thể giải thích sự tình. Nô Quỳnh không còn đi suy nghĩ nhiều như vậy, tại Thượng Lô hiện đại thời gian dây không có biến động quá nhiều, đối với Nô Quỳnh tới nói cũng coi là một cái rất không tệ tin tức tốt. Ngay tại cái này thời điểm, nằm tại phòng ngủ trên giường Âu Dương Tuyết ư một tiếng sau đó mở mắt, coi lại một cái chung quanh về sau, lập tức cùng Nô Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt loại kia vẻ kinh ngạc trở nên càng ngày càng rõ ràng bắt đầu. Nhóm chúng ta trở về rồi. Âu Dương Tuyết trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Nô Quỳnh gật đầu, nói ra ừm. Trở về, ngươi cho mèo cầu tài hứa nguyện vọng kia, xem ra là thực hiện. Âu Dương Tuyết sửng sốt một cái, sau đó muốn đứng lên, nhưng mới vừa vận chuyển đến bên trên giường, liền đã có chút hơi đau biểu lộ. Nô Quỳnh vội vàng tiến lên đây cho Âu Dương Tuyết đỡ lấy, liền nghe Âu Dương Tuyết oán trách nhìn Nô Quỳnh một cái, nói đến ngươi rõ ràng biết rõ ngươi kích thước hơi cường điệu quá, đêm qua còn cái kia ngươi không nghe thấy ta một mực hô không muốn sao à? Phía sau ngươi không phải tăng thêm một cái ngừng chữ sao? Nô Quỳnh đỡ Âu Dương Tuyết kinh ngạc nói như vậy, mà Âu Dương Tuyết nghe được Nô Quỳnh về sau, lập tức liền xấu hổ quay một cái Nô Quỳnh, sau đó nói đến ngươi còn mở ta trò đùa. Tối hôm qua nói cái gì, ta cũng căn bản không nhớ được. Nô Quỳnh nhìn thấy Âu Dương Tuyết coi như tinh thần, trong nội tâm cũng yên lòng, mà Âu Dương Tuyết đi ra phòng ngủ nhìn chung quanh một lúc sau, vương tin mình quả thật là về tới Thượng Lô, thở phao nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh lại nhíu mày, nói đến cho nên hai chúng ta hiện tại xem như thuận lợi sao. Nô Quỳnh do dự một cái, vẫn là nói ra sẽ không phải là tối hôm qua một cái liền mang thai à. Âu Dương Tuyết sững sờ, sau đó đỏ mặt nói ra chán ghét. Đều để ngươi chú ý một chút, nếu thật là mang thai, ngươi nhất định phải phụ trách. Phụ trách, nào có nam nhân đối loại chuyện này không phụ trách a. Nô Quỳnh vội vàng giơ lên hai tay, liền nghe đến Âu Dương Tuyết trầm ngâm một cái nói đến nhưng ta cũng xác thực không có ngay từ đầu tức giận như vậy, mặc dù ngươi có thế tử, nhưng ta ít nhiều có chút nghĩ thông suốt rồi, ngươi tại Đại Chu ưu tú như vậy, hơn nữa lúc ấy tình huống dưới sẽ cùng Phó Hồng Nhan có quan hệ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao ta nghe Phó Hồng Nhan nói, hai người các ngươi vẫn là bạn cùng chung hoạn nạn tới. Âu Dương Tuyết nói như vậy xong, Nô Quỳnh trong lòng vui mừng, bất quá trên mặt vẫn là một mặt ưu sầu biểu lộ nói đến ai, ta biết rõ tam thê tứ thiếp không đúng, nhưng ta quả thật ngay lúc đó tình huống dưới không cách nào dứt bỏ, ngươi có thể minh bạch, ta thật cao hứng. Không cần giải thích nhiều như vậy, ta đều đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không trách người, mà lại Hồng Nhan tỷ tỷ người cũng không tệ, võ công của nàng lại tốt, ngươi tại Đại Chu trọng yếu như vậy, có nàng giúp ngươi, ta cũng yên tâm. Âu Dương Tuyết nói như vậy, sau đó hỏi thăm nói đến vậy ngươi cái gì thời điểm trả lại Đại Chu? Nô Quỳnh sửng sốt một cái, lắc đầu ta không chắc chắn lắm. Nô Quỳnh đương nhiên không có đem tự mình cách một ngày liền trở về một lần Đại Chu sự tình nói cho Âu Dương Tuyết, dù sao đây là tự mình cùng võ chi ở giữa bí mật, liền xem như Phó Hồng Nhan cũng không biết rõ chuyện này. Nô Quỳnh nhìn thấy Âu Dương Tuyết thản nhiên tiếp nhận Phó Hồng Nhan, trong lòng một cao hứng. Nghĩ đến rèn sắc khi còn nóng, dứt khoát cũng đem lộ còn có cựu hạ thuần sự tình cũng nói với Âu Dương Tuyết tốt. Nhưng hắn vẫn không nói gì đâu, liền nghe đến Âu Dương Tuyết nói đến kỳ thật ta cũng xác thực không có gì phải tức giận, Hồng Nhan tỷ tỷ làm ngươi bên kia thế tử, ta làm ngươi bên này thế tử, nghiêm ngặt đi lên nói cũng coi là một chồng một vợ. Nô Quỳnh sửng sốt một cái, sau đó quyết định vẫn là không muốn rèn sắc khi còn nóng, để phòng vạn nhất vui quá hóa buồn, quả nhiên yêu đương loại chuyện này, nhất định phải không cự tuyệt, không tiếp thụ, không hứa hẹn, không biểu lộ thái độ a, hết thảy đều muốn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có dạng này mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn a, tựa như là Hải Vương đồng dạng. Sau đó hai người lại thảo luận một cái vấn đề thời gian, Nô Quỳnh sẽ tại Đại Chu hơn 3 tháng, Thượng Lô chỉ là đi qua một ngày sự tình nói cho Âu Dương Tuyết, Âu Dương Tuyết cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thế mà còn có thần kỳ như thế sự tình. Ta nguyên bản còn tưởng rằng bên này cũng đi qua 3 tháng đâu, nghĩ đến cha mẹ khẳng định sẽ lo lắng ta, không chừng đều đã báo cảnh sát, bất quá công ty bên kia trốn việc một cả ngày, Nô Quỳnh có chút buông lòng nói đến may mắn ta ngày hôm qua xin phép nghỉ, không lỗ. Kỳ thật ngươi bây giờ tại công ty địa vị, liền xem như thật trốn việc một ngày, ta đoán chừng chủ nhiệm cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Âu Dương Tuyết nói như vậy xong, ngược lại là Ngô Quỳnh có chút ngượng ngùng, nói đến, kéo võ chi phúc khí, mình bây giờ giống như tại công ty bên trong thật sự chính là lẫn vào phong sinh thủy khởi, bất quá làm việc cơ bản đều vẫn là tự mình tới, võ chi chủ yếu là phụ trách trang bước. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không trở về? Ngươi mất tích một cả ngày, cha mẹ của ngươi có thể hay không lo lắng ngươi à? Ngày hôm qua ngươi cũng trốn việc, muốn hay không nói với công ty một tiếng? Ngô Quỳnh nhìn về phía Âu Dương Tuyết, mà Âu Dương Tuyết lúc này ngay tại mặc Ngô Quỳnh quần áo, bọn hắn xuyên qua đi Đại Chu thời điểm, đem hiện đại quần áo cũng nhét vào Đại Chu. Huống hồ đêm qua, hai người bọn họ là yêu vỗ tay, đến bây giờ cũng còn không có quần áo đâu. Âu Dương Tuyết cũng chỉ có thể mở ra tủ quần áo mặc Ngô Quỳnh quần áo. Nghe được Ngô Quỳnh nói như vậy về sau, Âu Dương Tuyết gật đầu, nói đến xác thực muốn nói một cái, bất quá ta điện thoại nhét vào cổ đại, may mắn ta có đám mây dành trước số liệu cùng người liên hệ, hôm nay còn phải đi mua điện thoại, sau đó lại cùng công ty bên kia nói một cái, hy vọng cha ta mẹ không biết rõ ta mất tích một ngày sự tình đi. Ngô Quỳnh đưa điện thoại di động đưa tới, nói đến trước dùng ta gọi cho công ty nhân sự đi. Ngô Quỳnh điện thoại là bỏ ở nhà, cũng không có mang đến Đại Chu. Âu Dương Tuyết cũng không do dự, nhận lấy điện thoại về sau, bắt đầu gọi lên công ty nhân sự điện thoại, rất nhanh điện thoại bên kia liền tiếp thông, ngay từ đầu nhân sự còn tưởng rằng là Ngô Quỳnh đâu, về sau nghe được Âu Dương Tuyết thanh âm, thoáng kinh ngạc một cái, sau đó nói đến nhóm chúng ta liền nói, ngươi cùng Ngô Quỳnh hai cái đồng thời liên hệ không lên, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a, nói đi, ngày hôm qua các ngươi cũng đi làm cái gì, một cả ngày không tiếp điện thoại, công ty cũng chuyển ầm lên, ngươi cũng không biết rõ, công ty thật nhiều nữ hải tử cũng tan nát cõi lòng. Âu Dương Tuyết đầu tiên là liếc một cái Ngô Quỳnh, sau đó ba khí nói đến công ty nữ hải tử có cái gì tốt tan nát cõi lòng, Nô Quỳnh vốn chính là ta, cũng không phải nàng nhóm. Người kia sự tình nữ hải, hiển nhiên cùng Âu Dương Tuyết là nhận biết, còn muốn bắt quái một chút nàng cùng Nô Quỳnh ở giữa sự tình, nhưng Âu Dương Tuyết hiển nhiên không có tính toán nói tiếp ý tứ, rất nhanh liền nói rõ tình huống, sau đó nói đến đúng rồi, hôm nay ta cùng Nô Quỳnh hai người cũng xin phép nghỉ. Hai người các ngươi không phải là hưởng tuần trăng mật đi à? Ngươi làm là chính là đi, cứ như vậy, ta treo. Âu Dương Tuyết cúp điện thoại về sau, Nô Quỳnh biểu lộ có chút cổ quái, hắn cùng Âu Dương Tuyết lúc đầu hôm nay đều là muốn đi làm. Nhưng Âu Dương Tuyết như là đã gọi điện thoại cho xin nghỉ, như vậy nói cách khác còn chờ cái gì đây? Âu Dương Tuyết hướng phía Ngô Quỳnh vứt ra một cái mị nhãn, cái này nếu là còn không thể lĩnh ngộ lời nói, vậy cũng đừng làm cái gì nam nhân. Ngô Quỳnh trực tiếp liền đem Âu Dương Tuyết chặn ngang bế lên, sau đó đem Âu Dương Tuyết vừa mới mặc vào một cái áo sơ mi, tại chỗ liền phải bỏ, nói đến còn mặc cái gì mặc à, buổi tối hôm qua hơn nửa đêm chưa hết hứng, hôm nay hảo hảo để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Ngô Quỳnh ôm Âu Dương Tuyết liền hướng phía trên giường đi tới, tiếp xuống tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà liền tại Ngô Quỳnh ôm Âu Dương Tuyết vù sơn mây mưa thời điểm, lúc này Lộ Lộ đang cầm điện thoại, nghĩ đến muốn hay không lại đánh một lần Ngô Quỳnh điện thoại. Hôm trước, nàng tận mắt nhìn xem Ngô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết hai người cứ như vậy lập tức biến mất trong phòng khách, từng có qua cùng loại kinh nghiệm Lộ Lộ trước tiên liền kịp phản ứng, Ngô Quỳnh rất có thể đi Đại Chu. Nhưng vì cái gì liên tiếp đem Âu Dương Tuyết cũng dẫn đi a? Cái này nữ nhân khó nói cũng gặp phải mèo cầu tài rồi, Lộ Lộ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ngày hôm qua nàng cũng không dám ở lâu, đến ban đêm cứ gọi điện thoại thời điểm, Ngô Quỳnh điện thoại liền đã tắt máy đến hôm nay, nàng quyết định lại đánh một lần điện thoại. Bất quá khi điện thoại vang lên thời điểm, lại đột nhiên nghe được nghe người, là cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân còn có chút thở, thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố.
Chương 299, 299. Thế phong Nhật Hạ đạo đức không có. Lộ Lộ đầu tiên là sửng sở, sau đó phát giác ra được, nghe người, tựa như là Âu Dương Tuyết à, bọn hắn trở về rồi. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, làng Lô Quỳnh xuyên qua đi Đại Chu về sau, thời gian dây sẽ cùng hiện đại có chỗ khác biệt, tính như vậy tính toán, bọn hắn đi Đại Chu rất dài thời gian a, điện thoại bên kia lại chuyển tới thanh âm uy, ngươi tốt, Lô Quỳnh hắn có chuyện, tạm thời đón không được điện thoại, Lộ Lộ tiểu thư có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia Âu Dương Tuyết một bên thở hào hển một bên nói như vậy, mà Lộ Lộ rõ ràng nghe được điện thoại bên kia còn có 333 thanh âm ghê tởm. Cái này cặn bã nam Lô Quỳnh, vừa về đến liền trị nhiều đặc thù cách chơi. Lộ Lộ mặc dù tức hàm răng ngứa một chút, nhưng nàng vẫn là tận lực để cho mình ngữ khí tâm bình khí hòa nói ra à, có chút chuyện công tác tìm hắn có chuyện đâu, chính là liên quan tới hợp tác ca khúc sự tình, bất quá đã hắn đang bận, ta lát nữa lại gọi điện thoại đi. Sau khi nói xong, Lộ Lộ liền cúp điện thoại, bất quá biết rõ Ngô Quỳnh không có chuyện gì, còn trôi qua như thế tới nhuẩn, Lộ Lộ cũng an lòng. Chỉ là không nghĩ tới Âu Dương Tuyết cùng Ngô Quỳnh đều đã thân mật như vậy, lại nói bọn hắn tại Đại Chu cũng xảy ra chuyện gì à, lúc này, Thiên Thành cư xá bên ngoài, có hai cái mặc tây trang nữ nhân đang đứng tại cư xá cửa ra vào phụ cận, mà ở chung quanh đang có rất nhiều mật thám bốn phía lục soát. Trong đó có một cái nam nhân đi tới, hướng về phía kia hai cái mặc tây trang nữ nhân lắc đầu, nói ra đội trưởng, người nói chuyện tiên sinh xác thực không trong Thiên Thành cư xá. Cái kia được xưng hôn là đội trưởng nữ nhân gật đầu, sau đó đi tới ven đường cái trước vị ạ nổ ít cỡ lở sải bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống, liền thấy Tần Gia Thiên Thiên đang ngồi trong vị ạ nổ ít cỡ lở sải, ôm cánh tay, nhìn xem ngồi vào tới đội trưởng, hỏi vẫn là không có tìm tới người nói chuyện Ngô Quỳnh sao? Cái kia đội trưởng lắc đầu, hoang mang nói đến nhóm chúng ta tra khắp cả chung quanh tất cả giám sát, còn cần dụng cụ chuyên nghiệp tại hành lang phụ cận đo đạc cùng kiểm nghiệm, nhưng cũng không có kiểm tra đến bất luận cái gì cùng Ngô tiên sinh có liên quan tin tức. Chính như đội trưởng nói như vậy, Ngô Quỳnh người này thật giống như lập tức từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất không thấy, đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên Thiên nghe đến đó, cắn môi, tự đủ làm sao hết lần này tới lần khác cái này thời điểm chơi mất tích à? Trước mấy ngày mới tuyên bố ngươi là người nói chuyện, hiện tại Tần gia có việc, ngươi cũng không gặp tiểu thư, vậy bây giờ nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Được rồi, về trước đi đem chuyện sự tình này nói cho ra ra đi, đi thôi. Thiên Thiên nói, ngửa ra sau tựa ở trên chỗ ngồi, lái xe đang muốn lái xe đâu, Thiên Thiên đột nhiên hô một tiếng chờ một cái. Tiểu thư, thế nào? Cái kia Thiên Thiên mang theo biểu tình không dám tin tưởng nhìn về phía Thiên Thành cư xá cửa ra vào, đang mang dép liền chạy ra khỏi tới Ngô Quỳnh, lắp bắp nói ra hắn không phải đột nhiên không thấy sao? Tại sao lại xuất hiện? Đám người còn lại cũng là một mặt ngộp bức. Ngô Quỳnh đương nhiên là ra mua đồ ăn, tối hôm qua lao động một đêm, hôm nay lại cày tới gần phân nửa buổi sáng, cái này đói bụng cũng không được, mặc dù Âu Dương Tuyết nói mình tới làm cơm, nhưng nàng vừa mới phá qua, đi đường đều đau, buổi sáng nhịn không được, hiện tại cả người cũng tê liệt tại giường, còn làm cái gì a? Ngô Quỳnh chỉ có thể yên lặng đốt một điếu thuốc, sau đó nói một tiếng. Âu Dương Tuyết nghe được Ngô Quỳnh lời nói, đương nhiên biết rõ Ngô Quỳnh thực tế nói đùa, chơi ngạnh mà thôi, lập tức liền cùng Ngô Quỳnh chơi đùa một cái, ấn lấy kém chút lại là va chạm gây gỗ, cũng may mắn Ngô Quỳnh lấy vô thượng đại nghị lực, kiên trì chịu đựng tự mình, sau đó liền chủ động chạy đến mua thức ăn ngoài. Đương nhiên hắn chạy đến còn có một cái nguyên nhân, đó chính là cho Lộ Lộ gọi điện thoại. Ngô Quỳnh tại tiệm cơm chọn bữa ăn điểm về sau, mặc dù liền đứng tại cửa ra vào lấy điện thoại ra, không bao lâu, Lộ Lộ liền nhận nghe điện thoại. "Uy, ngươi tốt." Thanh âm bên đầu điện thoại kia vô cùng lễ phép, cho Ngô Quỳnh cũng chọc cười cười nói ra. "Ngươi không biết rõ là điện thoại ta sao? Làm sao nói như thế lễ phép a?" Ngô Quỳnh nói xong, bên kia Lộ Lộ cũng là phát ra một trận tiếng cười, sau đó nói ra, "Vậy ta không phải cho là ngươi là Âu Dương biết sao? Làm sao vậy? Ngươi bạn gái nhỏ đi a." Nàng cũng không biết rõ xấu hổ, với ngươi làm chuyện này chả, còn đón điện thoại ta. Trong điện thoại Lộ Lộ gắt một cái, Ngô Quỳnh có chút im lặng nói ra, "Đây không phải là chính ngươi gọi điện thoại tới sao? Cũng không phải nàng gọi cho ngươi, bất quá cái này không gọi xấu hổ, cái này gọi tư tưởng. Cho nên nàng đi rồi sao? Ta bây giờ có thể đã tới sao?" Nghe được trong điện thoại Lộ Lộ, vô cùng chờ mong ngữ khí, Ngô Quỳnh đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó muốn cười nhưng cũng vẫn là nhịn được. "Tốt ra hỏa, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng à, chính Ngô Quỳnh ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn, thân là thời đại mới mãnh nam, một ngày 24 giờ tại nữ nhân cái bụng tử trên cũng sẽ không có vấn đề gì, còn có thể sinh long hoạt hổ, tin tưởng có dạng này cảm thụ nam nhân sẽ không có bao nhiêu đi." Bất quá nhường Lộ Lộ tới khẳng định là không được, Âu Dương Tuyết còn không có đi đâu. "Ai nha, không được à, nàng còn chưa đi sao, còn tại trong phòng, chờ sau đó ta còn muốn trở về, làm không tốt còn có hiệp ba." Ngô Quỳnh tay cầm túi, đứng tại đường người môi giới bên trên, trước sau điên điên, điện thoại đặt ở bên thai bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới hắn cửa đối diện hàng xóm lão nãi nãi, lúc này cũng tại sau lưng ngay tại cửa hàng giá rẻ mua đồ đâu. Nghe được Ngô Quỳnh nói chuyện về sau, lão nãi nãi nhãn thần kinh hãi. Mà lúc này Lộ Lộ tại đầu bên kia điện thoại nói ra cái gì? "Ngươi còn muốn hiệp ba? Các ngươi theo buổi sáng đều đưa đến hiện tại, mấy giờ đi qua, cũng nên đến ta đi." Ngô Quỳnh có chút bất đắc dĩ trả lời nói ra, "Tỷ tỷ à, coi như ta là mở cửa làm ăn, ngươi cũng phải coi trọng cái tới trước tới sau à, đúng hay không?" "A, ý của ngươi là nói ta không bằng Âu Dương Tuyết dễ chịu rồi?" "Ta không phải ý tứ này a, ngươi làm sao có thể không có Âu Dương Tuyết dễ chịu đâu?" "A không phải, các ngươi cũng không phải ta con rối đồ chơi, nào có cái gì dễ chịu không thoải mái a, chúng ta là ý hợp tâm đầu, tâm cùng tâm giao hòa, không phải cùng." Ngô Quỳnh đã nói phi thường cao đại thượng, nhưng Lộ Lộ cái này thời điểm trong giọng nói tràn đầy bất mãn, nói ra, "Vậy ta hôm nay cũng không cần cùng ngươi tâm cùng tâm giao hòa, ta liền phải cứ cùng ngươi cùng, ta có thể tới hay không, ngươi nói đi." "Có thể đến, có thể đến, không trải qua buổi tối." "A,
lâu như vậy a? Ngươi cũng không sợ chết người a?
Tốt ra hỏa, cái gì gọi là chết người, nhóm chúng ta đều là chuyên nghiệp.
Nô Quỳnh ở bên kia nói điện thoại, mà sau lưng cửa đối diện lão mãi mãi đã lắc đầu hướng nhà đi, vừa đi còn một bên nói một mình nói ra dáng rất đẹp trai như vậy, lại tuyệt không tự ái, sinh ý còn như thế tốt, cũng cứ gọi điện thoại hẹn trước, ai, đáng tiếc Nô Quỳnh ngược lại là không có chú ý tới sau lưng hàng xóm vừa mới đi qua, tại cùng Lộ Lộ hai cái ước định cẩn thận thời gian, đến thời điểm sớm cứ gọi điện thoại về sau, Nô Quỳnh liền cúp điện thoại, đang chuẩn bị con người trở về nhìn xem. Tiệm cơm mua đóng gói mang đi bữa ăn điểm có hay không chuẩn bị kỹ càng đâu, liền gặp được cách đó không xa một cô vị ạ nổi ít cỡ lở sải bên trên, Thiên Thiên đi xuống, sau lưng còn đi theo một đám những người làm. Nô Quỳnh nhìn xem Thiên Thiên, nhãn thần có chút kỳ quái. Thiên Thiên bị Nô Quỳnh xem toàn thân khó chịu, nhịn không được hỏi Nô Thiên Sinh, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nô Quỳnh cười cười, nói ra không có gì, mặc dù nhóm chúng ta mới hai ngày không gặp, nhưng ta hôm nay nhìn thấy ngươi, cảm giác đặc biệt thân thiết. Đối với Thiên Thiên tới nói, bọn hắn bất quá hai ngày không gặp, nhưng đối với Nô Quỳnh tới nói, kia đã là hơn mấy tháng thời gian cũng không có nhìn thấy Thiên Thiên. Mặc dù đại chu sự tình đối với Ngô Quỳnh tới nói vô cùng trọng yếu, nhưng hiện đại đối với Ngô Quỳnh tới nói cũng trọng yếu giống vậy, dù sao nơi này có nhà của mình, có người nhà, cũng có tự mình những người kia tế quan hệ. Cũng tỉ như nói Thiên Thiên, mặc dù chỉ là gặp qua mấy lần, nhưng lại một lần nữa thấy được nàng thời điểm, cảm giác tiểu ni tử lại tiêu chí không ít. Ngô Quỳnh tiên sinh, mặc dù ta biết rõ hỏi như vậy không tốt lắm, nhưng ta còn là muốn hỏi một cái, ngày hôm qua ngài đi nơi nào rồi?
Ngày hôm qua?
Ngô Quỳnh sửng sốt một cái, nói ra a, không ở nhà, ra ngoài có chút việc. Thiên Thiên nhíu mày, bọn hắn nhìn qua phụ cận tất cả giám sát, chính xác đến giây, nhưng nàng rất khẳng định, không nhìn thấy Nô Quỳnh theo bất luận cái gì ra khỏi cửa lớn đi ra bộ dáng, trừ phi hắn biết bay. Nhưng Nô Quỳnh bộ dạng rất rõ ràng chính là đang đánh liếc mắt đại khái mà thôi, Thiên Thiên cũng có thể nhìn ra được cho nên nói, Nô Quỳnh tiên sinh không nguyện ý lộ ra hành trình của mình sao? Thiên Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy đến, kia đã Nô Quỳnh không nguyện ý lộ ra, như vậy Thiên Thiên cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Mặc dù Nô Quỳnh không có cái gì tính tự giác, nhưng kỳ thật thân là người nói chuyện Nô Quỳnh, tại Tần gia quyền nói chuyện đã là lớn vô cùng, cơ hồ lịch đại Tần gia gia chủ đều là theo người nói chuyện bắt đầu bồi dưỡng lên. Tần gia đương nhiệm gia chủ cũng chính là vị kia đem tấm bảng gỗ treo ở Ngô Quỳnh trên cửa chính cao nhân kia, đã sớm mất tích nhiều năm, Thiên Thiên gia gia cũng bất quá là đại diện gia chủ mà thôi, hiện tại nhường Ngô Quỳnh là người nói chuyện, kỳ thật Thiên Thiên trong âm thầm suy đoán qua, hoài nghi gia gia có phải hay không coi là Ngô Quỳnh là Tần gia người. Dù sao Ngô Quỳnh công phu, thấy thế nào cũng không giống như là người bình thường á, nhưng mọi người cũng không dám xâm nhập quá sâu đi điều tra Ngô Quỳnh, thứ nhất là căn bản không có gì tốt điều tra, tất cả lý lịch không có kẽ hở, cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng càng là phổ thông càng là để cho người ta không thể tin được. Thứ hai, Ngô Quỳnh hiện tại là Tần gia người nói chuyện. Tần gia người tự nhiên không có khả năng đi điều tra, không có cái kia lá gan, về phần những người khác, không có ý tứ, muốn xâm nhập điều tra cũng là không thể sự tình. Thiên Thiên nghĩ tới đây, cũng quyết định không đi hỏi nhiều cái gì, nhưng đối với Ngô Quỳnh bản sự lại có nhận thức mới, có thể nói là thay đổi cách nhìn cái này nam nhân hảo hảo lợi hại a, xem ra hắn là cố ý né tránh nhóm chúng ta, thật sự là thâm tàng bất lộ a, không nói những thứ này, ta hiện tại có chút bận điệu, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiên Thiên nghe được Ngô Quỳnh hỏi thăm về sau, đổi vội vàng nói là như vậy, bởi vì Ngô tiên sinh hiện tại đã là nhóm chúng ta Tần gia người nói chuyện. Cho nên tại cổ võ giới loại này rất nhiều danh môn thế gia cũng phát tới chúc mừng tin, nhóm chúng ta đã từng cái dựa theo Ngô tiên sinh danh nghĩa cho phát hồi âm, tin cũng viết xong, liền chờ Ngô tiên sinh sau khi xác nhận liền tốt. Ngô Quỳnh là người, không nghĩ tới là nhỏ như vậy sự tình, sau đó nói ra dạng này à, vậy các ngươi xử lý liền tốt, dù sao đều là công thức hóa đồ vật ta.
Được rồi, ta minh bạch.
Còn có chuyện gì khác không? Thiên Thiên gật đầu, nói ra thư tín sự tình, chỉ là tiện thể nâng một cái, mà chủ yếu nhất là đến từ cái khác thế gia khiêu chiến.
Khiêu chiến?
Ngô Quỳnh do dự một cái, tham dò tính nói ra các ngươi biết rõ tự mình ẩu đả là phạm pháp à? Thiên Thiên sững sờ, sau đó gật đầu, nói ra cái này nhóm chúng ta đương nhiên là biết đến, không có người nào có thể áp đảo pháp luật phía trên, đã tại thanh vân mảnh này thổ địa bên trên sinh hoạt, bất luận là ai, điều kiện tiên quyết chính là tuân thủ luật pháp. Ngô Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nói ra rằng này, rất tốt, làm chuyện gì, ta cũng ưa thích dựa theo quy củ đến, cho nên, những cái kia khiêu chiến các ngươi thế ra, có quan hệ gì với ta?
Ngay ngay hiện tại là lời của chúng ta sự tình người,
cho nên, Ngô Quỳnh nhíu mày không phải là để cho ta đi đánh nhau à?
Vừa rồi ngươi mới nói, đánh nhau ẩu đả là phạm pháp hành vi phạm tội, người trẻ tuổi vẫn là phải tuân thủ luật pháp mới có tiền đồ.
Nô Quỳnh nói xong, Thiên Thiên bội vội vàng nói Ngô tiên sinh ngài yên tâm, liền xem như cái khác thế gia tới khiêu chiến, cũng tuyệt đối không có ngay từ đầu liền để ngài đi tiếp thu khiêu chiến đạo lý, nhưng đối phương là chính thức xuống khiêu chiến văn thư, nhóm chúng ta Tần gia nếu như không xuất thế, còn có thể không quan tâm, nhưng bây giờ có người nói chuyện, nếu là lại không tiếp nhận dạng này khiêu chiến, nhóm chúng ta Tần gia mặt mũi liền có chút không nói được.
Nô Quỳnh trong nội tâm cười một cái, nghĩ thầm ta mới vừa là người nói chuyện liền đến sự tình, cũng không có tiền lương. Phiền toái như vậy sự tình vẫn là cự tuyệt tốt, đang nghĩ ngợi dùng cái gì lý do đến lấp liếm cho qua đâu, kết quả là nghe được Thiên Thiên nói ra đương nhiên, Nô tiên sinh yên tâm, lần này khiêu chiến, ngài chỉ cần giữ chức bề ngoài liền tốt, vì biểu đạt thành ý của chúng ta, lần này đối phương ở dưới những cái kia lễ gặp mặt, nhóm chúng ta dự định hoàn toàn đưa cho.
Nô Quỳnh tiên sinh ngài.
Nô Quỳnh nguyên bản cự tuyệt đến miệng bên cạnh ngừng lại, do dự một cái hỏi cái gì lễ gặp mặt.
Thiên Thiên lấy ra điện thoại, sau đó lật ra một tấm hình, là một cỗ mạ giờ dạ tỷ.
Nô Quỳnh mặc dù xem không hiểu đây là xe gì hình, nhưng cũng biết rõ cái đồ chơi này rất đắt, nếu là cái này đồ vật đưa cho ta, ta chuyển tay bán đi đương nhiên, nếu như ngài thật sự là không nguyện ý, cũng không có quan hệ, dù sao ngài gần đây tựa như rất bận rộn. Bộ dáng Thiên Thiên nhìn thấy Ngô Quỳnh có chút do dự biểu lộ, nhịn không được bộ dạng này nói,
nhưng Ngô Quỳnh lúc này nói ra nói đùa cái gì? Ta đều thành Tần gia người nói chuyện, lại có thể có người cái này thời điểm lập tức liền lên tới khiêu chiến, đơn giản chính là không có đem ta để vào mắt. Ngô Quỳnh trấn thanh nói ra ta nhất định đi. Thiên Thiên mà người, không nghĩ tới Ngô Quỳnh thế mà bằng lòng nhanh như vậy, bất quá nhìn thấy Ngô Quỳnh đồng ý giúp đỡ, Thiên Thiên cũng yên lòng. Dù sao đây là gia gia giao cho nàng nhiệm vụ, nàng nguyên bản phát hiện Ngô Quỳnh mất tích về sau, còn tưởng rằng làm không được đâu. Thiên Thiên cười cười, nói ra vậy thì tốt, thì Ngô Quỳnh tiên sinh chuẩn bị một cái, buổi tối hôm nay cùng ta cùng đi chứ? Ngô Quỳnh sững sờ cái gì? Buổi tối hôm nay, ta cùng Lộ Lộ đã hẹn a. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nở vở tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 300. Ban đêm gặp, cặn bã nam. Doanh gia tại cổ võ giới coi là nổi tiếng thế gia, cái này từ xưa đến nay liền có phá quán thuyết pháp. Trước kia doanh gia bởi vì chủ gia tàn lụi vấn đề ẩn thế không ra, bây giờ cao điệu tuyên bố mới người nói chuyện, cổ võ giới những cái kia doanh gia thái đầu nhóm mặc dù không phải đều trình diện, nhưng này nhiều phát triển nhân sĩ, tin tức linh thông bách linh thông, bách hiểu sinh các loại nhân vật, thế nhưng là đại bộ phận cũng ở hiện trường. Doanh gia sở dĩ làm như thế, chính là muốn hướng toàn thế giới giới võ thuật tuyên bố, doanh gia mang theo người nói chuyện, trở về đã như vậy, có ít người ngao ngoe muốn động, muốn hướng doanh gia khiêu chiến cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Nô Quỳnh đáp ứng Thiên Thiên ban đêm cùng đi trang viên này, làm doanh gia người nói chuyện ép một chút chẳng diện, Thiên Thiên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất quá ngay tại Thiên Thiên dự định rời đi thời điểm, sau lưng bọn hắn cửa hàng giá rẻ bên trong, mặc quần jean bó sát người, áo vest nhỏ, trải lấy dài tóc thẳng đông doanh đẹp thiếu nữ Cửu Hạ Thuần vừa vặn đi ra, vừa lúc liền thấy bên trên Ngô Quỳnh cùng Thiên Thiên. Ngô Quỳnh tiên sinh. Cửu Hạ Thuần hai mắt tỏa sáng, sau đó liền đi tới Ngô Quỳnh bên người, gặp được Thiên Thiên cùng Thiên Thiên bên người những thị vệ kia về sau, Cửu Hạ Thuần vội vàng nhỏ giọng hỏi Ngô Quỳnh tiên sinh, là có cái gì đặc thù nhiệm vụ sao? Cái gì đặc thù nhiệm vụ đương nhiên là không có, đây cũng không phải là bí mật gì, Ngô Quỳnh liền đem chuyện lúc trước cùng nhau nói một cái. Cửu Hạ Thuần hai mắt tỏa sáng, sau đó hai tay để ở bên người, ngay tại trên đường cái hướng về phía Ngô Quỳnh thật sâu cúi đầu, đồng thời dùng xin nhờ ngữ khí nói ra làm ơn tất để cho ta làm tùy tùng, đi theo tại Ngô Quỳnh tiên sinh khoảng chừng đi. Cổ võ thế gia giao đấu a, cái này thế nhưng là Cửu Hạ Thuần ít có cơ hội có thể nhìn thấy, huống chi chuyện sự tình này cùng còn Ngô Quỳnh tiên sinh cùng một nhịp thở, Cửu Hạ Thuần cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng nhất định phải tham dự trong đó mới tốt. Ngô Quỳnh nhìn thấy Cửu Hạ Thuần như thế tích cực bộ dáng, trong nội tâm vốn còn nghĩ sự tình có thể hay không quá nguy hiểm một điểm, vốn là muốn tự tuyệt, nhưng là Cửu Hạ Thuần nâng cao trước ngực quá lớn. Ừm, đã ngươi nghĩ như vậy đến, vậy hãy theo cùng đi đi, có người theo hầu khoảng chừng, rất nhiều chuyện cũng thuận tiện một chút. Ngô Quỳnh nói câu nói này thời điểm, không tự chủ liền cong lên tay, thần thái động tác thật giống như còn tại Đại Chu thời điểm cầm y hệ vệ chỉ huy sứ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kia trên người vương bá chi khí đều đã tư tán mà ra, sau đó nhìn thấy Thiên Thiên một mặt kinh ngạc, nhưng Cửu Hạ Thuần thì là đương nhiên, túi đầu hô một tiếng vâng. Vậy ta trở về chuẩn bị một cái. Mặc dù không rõ ràng Cửu Hạ Thuần trở về chuẩn bị cái gì, nhưng Ngô Quỳnh cũng không có ngăn cản. Thiên Thiên nhìn xem Ngô Quỳnh, nhãn thần cổ quái, tốt nửa thiên tài thong thả lại sức, nhỏ giọng hỏi kỳ thật ngươi biết nhóm chúng ta doanh gia cao nhân đúng hay không? Ngươi sẽ không thật là hắn đệ tử a? Thiên Thiên lúc đầu muốn hỏi nhi tử, nhưng trước đó Ngô Quỳnh liền đã phủ định qua, ngược lại là đệ tử không có hỏi qua, dù sao vừa rồi Ngô Quỳnh trên thân triển hiện ra khí thế, có thể tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có được. Ngô Quỳnh cũng là bị Thiên Thiên vấn đề hỏi có chút muốn cười, cũng là chơi tâm nổi lên, một mặt cao phong vân nhạt a, có chút vấn đề, không nên ngươi hỏi, cũng không nên hỏi. Tốt, ngươi trở về đi, buổi tối 7 giờ tới đây đón ta. Ta biết rõ, như vậy, ta cáo lui trước. Thiên Thiên hướng về phía Ngô Quỳnh nói xong, sau đó mang theo tự mình đám người hầu ly khai. Mà đợi đến Thiên Thiên rời đi về sau, Ngô Quỳnh mới lẩm bẩm lầu bầu nói đến chợt một cái trở về, ta cũng có chút không thích hứng, hy vọng vừa rồi khí thế không có hù dọa nàng nhóm đi. Ngô Quỳnh rất nhanh lại bấm Lộ Lộ điện thoại. Không bao lâu, đầu kia liền nhận điện thoại uy. Lộ Lộ thanh âm theo trong điện thoại truyền tới, Ngô Quỳnh đi thẳng vào vấn đề nói đến đêm nay hẹn hò đến hủy bỏ, ta tạm thời có chuyện. Ừm. Đây cũng là có thể hủy bỏ. Ta thế nhưng là đại minh tinh a, ngươi làm ta là cái gì? Có phải hay không Âu Dương Tuyết kia ra hỏa muốn bao ngươi đến tối a? Không được, ngày hôm qua một cả ngày mất tích, các ngươi khẳng định đi cổ đại a. Cũng không biết rõ tại cổ đại hai người các ngươi làm bao nhiêu lần đêm nay đến phía ta. Nô Quỳnh có chút bất đắc dĩ, nói ra lời này của ngươi nói đến, thật cũng liền làm mấy lần mà thôi. Huống hồ ban đêm ta không phải cùng Âu Dương Tuyết cùng một chỗ. Ừm. Không phải Âu Dương Tuyết, chẳng lẽ là hắn nữ nhân hắn? Phó Hồng Nhan đến đây. Nghe được điện thoại bên kia Lộ Lộ vấn đề, Nô Quỳnh một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra, dở khóc dở cười nói đến, lời này của ngươi nói đến, có vẻ giống như ta sự tình đều là cùng nữ nhân có quan hệ, buổi tối hôm nay, là có người khiêu chiến doanh gia, ta không phải thành doanh gia người nói chuyện sao. Chỉ cần buổi tối hôm nay ta đi giữ thể diện, ta liền có thể cầm tới một cô mã toa lạp đế tổng giám đốc. Cái gì? Mới một cô mã toa lạp đế tổng giám đốc? Lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta là vì mã toa lạp đế tổng giám đốc đi, ta là vì doanh gia mặt mũi, về phần mã toa lạp đế tổng giám đốc, nói thật, đối tiền vàng không ham danh lợi như nước ta, kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm. Nô Quỳnh một phen nói xong, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một cái, sau đó ngữ tốc rất nhanh nói ra ta cùng Mã Toa Lạp Đế ở giữa ngươi tuyển ai? Mã Toa Lạp Đế cùng bảo bối ngươi có thể so tính sao? Mã Toa Lạp Đế với ngươi so ra, không đáng một đồng. Vấn đề này Nô Quỳnh nếu là cũng có thể trả lời sai lầm, kia thật là không nên sống. Cái này còn tạm được, kia buổi tối mang ta cùng một chỗ đi. Ừm. Nhưng ta đã mang theo Cửu Hạ Thuần, mang ta lên không phải hơn có mặt mũi. Đại Minh tính ai? A, ngươi không ngụy trang một chút không? Không sợ ngày mai cấp trên bản đầu đề? Nô Quỳnh hơi kinh ngạc, nhưng Lộ Lộ câu nói tiếp theo nhường Ngô Quỳnh càng thêm kinh ngạc, vậy ngươi đêm nay mang ta sự tình xong xuôi, bồi ta đến buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta liền ngụy trang một cái, bằng không ta hai ngày mai cùng tiến lên trang đầu đề. Nô Quỳnh nghe được Lộ Lộ, người đều kém chút choáng váng, nếu như mình là thổ hào còn chưa tính, mấu chốt là Lộ Lộ là đại minh tinh phú bà à, tự mình toàn bộ tiền mặt tài sản chung vào một chỗ, không cao hơn 5 vạn nguyên, danh nghĩa không có bất luận cái gì bất động sản, vừa nghĩ như thế, tự mình không phải thành Lộ Lộ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, chủ yếu hơn chính là, Lộ Lộ cái này phú bà, thế mà còn muốn tự mình theo nàng đến buổi sáng ngày mai, vừa nghĩ tới bị xem như tiểu bạch kiểm, còn bị như thế uy hiếp, làm không tốt đêm nay còn muốn phú bà, xấu hổ bên trong không khỏi càng thêm vân vấn. Người muốn nói như vậy, ta liền không có biện pháp, đêm nay ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nô Quỳnh ở trong điện thoại hung tận nói, mà Lộ Lộ thì là ở trong điện thoại hòn à hòn ẹn nói đến vậy ta đêm nay chờ ngươi, ngươi không chết thì là ta vong. Tốt, đến thời điểm sớm đến ta cư xá tìm ta, doanh gia bên kia sẽ đón nhóm chúng ta. Tốt, ban đêm gặp, cắt ba nam. Lộ Lộ bên kia hưng phấn nói xong, sau đó cúp điện thoại. Nô Quỳnh cũng là một mặt vô tội, ta là cặn bã nam sao? Lão bản, ngươi đồ ăn đóng gói tốt. Sau lưng truyền đến tiệm cơm lão bản tiếng la, Nô Quỳnh lên tiếng, sau đó cầm đồ vật, hướng phía cư xá đi trở về. Khiêu Chiến ơi, vừa lúc liền an bài tại doanh gia tại thượng lô thị trong trang viên đến ban đêm, toàn bộ doanh gia trang viên đèn đuốc sáng trưng, cực điểm xa hoa, chỉ là nhìn xem trang viên này ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài, cũng biết do ở tại nơi này địa phương người, thân phận địa vị, thực lực đều là cực kỳ khó lường. Nô Quỳnh ngồi tại doanh gia trên xe, vừa trên còn ngồi Lộ Lộ còn có Cửu Hạ Thuần. Hai cái nữ hải tử một tả một hữu ngồi tại Nô Quỳnh bên người. Hai người đều là ngồi trang phục lộng lẫy, Lộ Lộ là đại minh tinh, ăn mặc tự nhiên là không cần nhiều nâng, một thân lễ phục dạ hội, lại thêm một cái che khuất trên nửa khuôn mặt tiệc tối mặt nạ, cho dù chỉ lộ ra nửa gương mặt đến, cũng có thể nhìn ra Lộ Lộ tướng mạo có chút bất phàm. Mà Cửu Hạ Thuần thì không có che khuất khuôn mặt, bất quá mặc phương diện liền chủ yếu là lấy thuận tiện hoạt động làm chủ quần áo, cũng không có gì dễ nói. Thiên Thiên ngồi tại Ngô Quỳnh đối diện, ngay tại nói rõ tình huống. Ngô Quỳnh nghe một trận, cũng đại khái minh bạch, doanh gia tại Thanh Vân cổ võ giới sắp xếp tiến lên ba, cụ thể xếp hạng, Thiên Thiên cũng không nói được, dù sao thật lâu không có so qua, lại thêm chủ gia duy nhất gia chủ mất tích rất nhiều năm, hiện tại doanh gia thực lực lớn không bằng trước kia, ngược lại là sinh ý làm được càng ngày càng náo nhiệt, nhưng tiền loại này đồ vật, cái khác cổ võ thế gia kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm, dù sao bọn hắn cũng rất có tiền đến không cần lo lắng phá sản tình trạng. Như thế nhường Nô Quỳnh có chút ngoại lệ, hắn còn tưởng rằng doanh gia là đệ nhất đâu, không nghĩ tới còn có mặt khác hai cái thế gia, cũng có thể cùng doanh gia tương đối một cái. Về phần những này gia tộc danh tự, Nô Quỳnh còn tưởng rằng hẳn là cái gì Nam Cung, Mộ Dung các loại, dù sao trong võ hiệp tiểu thuyết dạng này dòng họ rất nhiều a, bất quá nhường Nô Quỳnh ngoài ý muốn chính là những cái kia có danh tiếng thế gia họ kép cũng không tính nhiều. Lý gia xuất từ Đường Triều Quan Trung Lý Thị, Tư Mã gia xuất từ Triều Tấn Tư Mã Thị, Lưu gia bọn hắn nói mình là Lưu Bang hậu đại, nhưng tính toán ra kỳ thật bọn hắn tổ tiên là người Hung Nô mới đúng. Thiên Thiên ở bên kia nói, Nô Quỳnh ngược lại là không nghĩ tới những này nổi danh thế gia tổ tiên rõ ràng đều là làm qua hoàng đế, giống doanh gia chính là tự xưng Tần Thủy Hoàng hậu duệ, mà buổi tối hôm nay tới khiêu chiến doanh gia chính là Triệu Thị. Nô Quỳnh vốn cho rằng là Triệu Tống hậu duệ đâu, lại không nghĩ rằng Thiên Thiên lắc đầu nói ra Triệu gia cũng không phải Tống Triều hậu duệ, chính là cuối thời nhà Nguyên lên nhân tài mới nổi, nhưng cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn sử dụng chính là tứ lạng bạc thiên cân công phu, cùng loại thái cực quyền đồng dạng. Lần này khiêu chiến nhóm chúng ta doanh gia chính là bọn hắn. Thiên Thiên nói xong, Nô Quỳnh cũng có đại khái khái niệm. Nói trắng ra là chính là Triệu gia người mang theo đệ tử tới phá quán, đương nhiên tràng diện trên cứ gọi là luật bản. Xe lái vào trong trang viên, trên đường đi Nô Quỳnh liền gặp được không ít cùng người hiện đại cách ăn mặc khác lạ người, đại bộ phận đều là đường trang cách ăn mặc, ngược lại là cùng đại chu những cái kia chính thống võ hiệp nhân sĩ có rất khác biệt lớn. Đây đều là nhóm chúng ta doanh gia cùng Triệu gia mời tới, đại bộ phận đều là cái khác thế gia đại biểu. Nô Quỳnh gật đầu, những người này hắn đương nhiên đều là không quen biết. Bất quá ở bên ngoài những người kia, thấy được doanh gia cỗ xe lái vào trang viên về sau, rất nhanh liền có người nghị luận ở Mỹ bắt đầu. Đồng Tiên Sinh đứng tại trang viên cửa ra vào, vừa trên còn đứng lấy hắn còn có song đao lưu, Đồng Tiên Sinh thế nhưng là trong cổ võ giới đức cao vọng trọng, danh xưng bách sự thông nhân vật, nhìn thấy cái này doanh gia xe, lập tức liền nói với song đao lưu đây chính là doanh gia người nói chuyện xe, trước tiên là doanh gia đương gia người mới có thể ngồi xe. Vị tiêu Nô Quỳnh tiên sinh, quả nhiên chính là doanh gia truyền nhân a. Sợ không phải đời tiếp theo doanh gia gia chủ. Song đao lưu tê một tiếng, gật đầu, kinh khủng như vậy. Xe một đường ngừng đến trang viên cửa ra vào, sau đó Nô Quỳnh mang theo Cửu Hạ Thuần cùng Lộ Lộ theo trên xe đi xuống. Vây xem võ lâm nhân sĩ rất nhiều, nhưng cũng không có nhìn thấy có phóng viên hay là có người chụp ảnh, như thế nhường Nô Quỳnh cảm giác được yên tâm rất nhiều. Dù sao cổ võ cái này đồ vật, người bình thường đều là không biết đến, cái vòng này thật giống như Harry Potter bên trong vụ sư, đệ nhất chuẩn tắc chính là đồng dạng tình huống dưới không thể bại lộ cho người bình thường. Không phải vậy ngươi trong cuộc sống hiện thực, biết rõ có một đám người có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, khinh công thủy thượng phiêu cái gì, thì còn đến đâu à, Nô Quỳnh đi xuống xe tới, Lộ Lộ rất nhanh liền hai tay sắn tại Nô Quỳnh một bên trên cánh tay, sau đó liền trước ngực mềm mại trực tiếp nhích lại gần, vẫn không quên hướng về phía nhìn qua có chút khẩn trương cùng cứng ngắc Cửu Hạ Thuần nói ra thất thần làm gì đâu, nhanh bắt lấy Nô Quỳnh bên kia cánh tay à, nhóm chúng ta thế. Nhưng là Nô Quỳnh bạn gái, chuyên ngành điểm. A. A nha. Cửu Hạ Thuần đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó vội vàng cũng học Lộ Lộ bộ dáng, khoác lên Nô Quỳnh một bên cánh tay. Thiên Thiên ở phía trước dẫn đường, rất mau dẫn lấy cả đám các loại trước một bước đi vào trong trang viên. Mà khi Ngô Quỳnh đi vào trang viên về sau, những cái kia bị ngăn ở ngoài trang viên mặt võ lâm nhân sĩ mới được cho phép bắt đầu lần lượt tiến vào trang viên. Trong trang viên công trình đầy đủ, cũng hữu dụng đến tỷ võ không gian rộng rãi gian phòng. Cái này địa phương nhìn qua liền cùng dưới mặt đất quyền đài, một cái thạch đầu chất liệu lớn lôi đài, vừa trên cũng đều là khán đài châu ngồi các loại địa phương. Nô Quỳnh làm doanh gia người nói chuyện, kia tự nhiên là nhân vật chính loại này nhân vật chính, rất nhanh liền đến thượng thủ vị trí bên trên. Mà rất nhanh có mặt khác một đám mặc câu phục dày da người đi tới, dẫn đầu là cái trung niên người, nhìn qua mặt trước quốc, một mặt chính khí bộ dáng. Thiên Thiên tại Nô Quỳnh bên thai nhỏ giọng nói ra vị này là Triệu Hằng, là Triệu gia gia chủ, sau lưng kia hai cái là con của hắn, lại sau này mặt đều là Triệu gia người, bất quá ta cũng nhận không được đầy đủ. Lần này tới khiêu chiến, chính là Triệu Hằng hai đứa con trai, đều là cổ võ giới cao thủ số 1 số 2, nghe nói rất được Triệu gia võ công chân truyền. Nô Quỳnh gật đầu, xem như ghi ở trong lòng. Triệu Hằng mang theo cả đám các loại đi tới, ngược lại là không có bởi vì Nô Quỳnh niên kỷ nhẹ nhàng liền khinh thị hắn, mà là rất cung kính nói đến thật sự là anh hùng gia thiếu niên, trước đó chỉ là tại trong video gặp qua doanh gia người nói chuyện, lần này nhìn thấy, quả nhiên khí thế bất phàm. Không dám không dám. Nô Quỳnh cũng là hàn huyên khách khí một cái, sau đó có người mang theo Triệu Hằng bọn hắn đi hướng chuyên môn sân bãi bên trên. Nô Quỳnh nhìn trước mắt hết thảy, cũng là trở nên hoảng hốt, nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, nhìn xem thật đúng là giống như chính là tỉnh mộng cổ đại, cái kia giang hồ hào hiệp nhóm, tranh đoạt thiên giới đệ nhất xưng hào, hoặc là tranh đoạt bảo đao đồ long, thần kiếm ỷ thiên các loại tràng diện đồng dạng. Nô Quỳnh tạm thời cảm giác giang hồ khí phân trực tiếp bạo dạng, kia cửu hạ thuần càng không cần phải nói ở phía sau nhìn xem Nô Quỳnh như là nhất đại trưởng môn, một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, cửu hạ thuần kia trực tiếp chính là không cách nào tự quyết, chỉ có thể kẹp lấy chân, nhỏ giọng nói ra Nô Quỳnh đại nhân, ta muốn đi nhà cầu. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nở vở tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 301. Tại hạ Nô Quỳnh, xin chỉ giáo. Triệu gia khiêu chiến doanh gia, có thể tính là cổ võ giới thịnh hội, cả đám các loại nhao nhao ra trận, vây quanh lôi đài, toàn bộ trong hội trường, một mảnh ong 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 nói chuyện thanh âm. Cửu Hạ Thuần đã đi nhà vệ sinh đổi xong quần áo, lúc này một mặt chấn định đứng sau lưng Nô Quỳnh, về phần Lộ Lộ thì là tràn đầy phấn khởi bốn phía nhìn xem. Nô Quỳnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn xem trước mặt người càng ngày càng nhiều, Triệu gia người thì ngồi tại đối diện, lần này khiêu chiến phá quán, kia là lấy vũ hội bạn, nghĩa khí giang hồ vẫn phải nói. Cả đám người nhập tọa về sau, rất nhanh liền có người đi đến trên này, nhìn về phía Nô Quỳnh bên này phương hướng, sau đó thi lễ một cái. Bên trên Tiên Tiên túi đầu hướng về phía Nô Quỳnh nói ra Nô tiên sinh, ngươi muốn đứng lên tuyên bố luận võ bắt đầu. Nô Quỳnh sau khi nghe gật đầu, sau đó đứng lên. Cũng liền cái này thời điểm, trên khán đài Song Đao Lưu nhịn không được xoa xoa tay, hắn bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, vừa hướng bên người Đồng tiên sinh nói ra lao đồng à, trang diện này ta là thật chưa thấy qua à, nhiều như vậy thế ra, tất cả đều tụ tập thượng lô, doanh gia xuất thế, quả nhiên gió nổi mây phun à. Đồng lao tiên sinh luốt luốt trong râu, cười cười nói ra giang hồ gió nổi mây phun, không phải là người trẻ tuổi bộc lộ tài năng thời điểm sao? Cái này Triệu gia mấy người trẻ tuổi, xem chừng đều là dự định lợi dụng lần này cơ hội khai hỏa danh khí, doanh gia ẩn thế mấy chục năm, bây giờ có mới người nói chuyện, lại một lần nữa rời núi, lưỡng cường va nhau, ngươi nói nhiều như vậy thế ra có thể không tới sao? Song Đao Lưu cũng là cảm khái gật đầu. Mà lúc này, Nô Quỳnh đứng lên, nhìn xem trước mặt một đám võ lâm nhân sĩ nhóm, đoán chừng tất cả mọi người sẽ coi là cái tuổi này nhẹ nhàng doanh gia người nói chuyện sẽ khẩn trương, nhưng Nô Quỳnh không có chút nào tâm tình khẩn trương, toàn thân vương bá chi khí tứ tán, chỉ là trên khí thế, liền đã áp đảo đám người. Nói đùa, Nô Quỳnh nhưng là làm hơn mấy tháng hoàng đế nam nhân, những này đơn giản chính là nhỏ chẳng diện, không đáng giá nhắc tới a. Nhận được các vị cổ võ nhân sĩ cổ động, doanh gia bổng tất sinh huy, tối nay luận võ, chư vị vung tay đánh cược một lần chính là, ta tuyên bố, luận võ bắt đầu. Nô Quỳnh chắp tay bốn phương lớn tiếng tuyên bố kết thúc, phía dưới người các loại trên mặt nhau nhau vẻ khâm phục. Triệu gia bên kia gia chủ Triệu Hằng yên lặng gật đầu, phía sau hắn hai đứa con trai kia thì là sắc mặt khác nhau, tuổi con nhỏ một điểm có chút không phục nói ra hử, bất quá là kể một ít lời xa giao, ta cũng có thể. Hắn ca ca nghe đến lời này, quát lớn nói ngươi cho rằng chính là trường học các ngươi buổi lễ tốt nghiệp nói chuyện đâu. Nơi này đều là cổ võ nhân sĩ, không thiếu cao thủ, thế gia truyền nhân trình diện, chỉ là khí thế đều có thể đem ngươi ép tới thở không nổi, không muốn rống rạc. Tiêu đệ đệ nghe gật đầu, không nói thêm gì nữa. Triệu Hằng nghe sau lưng hai đứa con trai nói chuyện, cũng là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đối với trưởng tử vẫn là rất hài lòng. Triệu gia đời tiếp theo trưởng môn gia chủ, không nói trước công phu như thế nào, tối thiểu người ngoài này giao tiếp, phẩm hạnh trong tính cách, là không có bao nhiêu lớn vấn đề. Nô Quỳnh tuyên bố nói xong, ngồi xuống, dưới đài phản ứng khác nhau. Nô Quỳnh nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Sau lưng Cựu Hạ Thuần ngược lại là nhãn thần tràn ngập sùng bái cùng hưng phấn, Lộ Lộ cũng là nhịn không được nghiêng người nhỏ giọng nói ra này, Nô Quỳnh, ngươi bây giờ cao nhân phong phạm tốt chân a. Nô Quỳnh cắt một tiếng bác bỏ nói ra cái gì gọi là cao nhân phong phạm, ta cái này gọi đế vương long khí. Lộ Lộ nghe xong lời này sửng sốt một cái, sau đó gật đầu nhỏ giọng nói ra ngươi nói như vậy, thật là có điểm ý tứ kia. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, trước mặt người chủ trì đã bắt đầu tại trên sân khấu nói, không bao lâu, liền theo doanh gia cùng Triệu gia bên kia, phân biệt có hai người đi ra, khiến người ngoài ý chính là, Triệu gia bên này vừa lên đến chính là Triệu Hằng tiểu nhi tử, tựa hồ công phu vẫn rất lợi hại, doanh gia bên này, Nô Quỳnh ngược lại là không có ấn tượng gì, sau đó bắt đầu tỉ thí. Nô Quỳnh là gặp qua cổ võ, tại Đại Chu bên kia, võ công thế nhưng là phổ biến cũng so hiện đại bên này người cao hơn, hơn không muốn nâng, chính Ngô Quỳnh cũng sẽ công phu, đương nhiên Ngô Quỳnh công phu dựa vào là đều là võ trí công lao, chính hắn ngược lại là muốn học một điểm, thế nhưng học không được, Ngô Quỳnh có thể nói là người ngoài ngành, cũng liền nhìn xem náo nhiệt, bất quá trên mặt vẫn là phải giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, Lộ Lộ gần giống như hắn, nhưng không cần giả vờ. Giả vịt, nhìn thấy trên lôi đài hai người cùng treo ý á, nàng liền không nhịn được kinh hô. Trên lôi đài rất nhanh liền phân ra được thắng bại, nhưng Ngô Quỳnh có chút ngoài ý muốn chính là, doanh gia thế mà thua. Thiên Thiên trên mặt không chút nào dáng vẻ khẩn trương, bất quá vẫn là nghiêng đầu lại, hướng về phía Ngô Quỳnh giải thích nói ra Ngô tiên sinh, đây bất quá là ván đầu tiên thôi, liền cùng điển kỵ đua ngựa là một cái đạo lý, nhóm chúng ta phái ra người, thực lực yếu nhất, đối phương phái ra người, thực lực khá mạnh. Nô Quỳnh gật đầu, Thiên Thiên do dự một cái, bổ sung một câu yên tâm, Nô tiên sinh, nhóm chúng ta doanh ra là sẽ không thua. Nô Quỳnh nhìn xem Thiên Thiên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương bộ dáng, nghĩ nghĩ nói ra ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta đối doanh gia cũng rất có lòng tin. Nô Quỳnh nói xong lời này về sau, Thiên Thiên gật đầu, ngược lại là không nói thêm gì. Mà bên kia trên lôi đài rất nhanh liền bắt đầu trận thứ hai giao đấu, Triệu Gia Hiệp một người tiếp tục lưu lại trên trận, doanh gia bên này thì là cử đi người mới, hình dung giống như là quyền hoàng chọn lựa ba người đánh thắng bại đồng dạng quy tắc, bất quá khác biệt chính là lần này khiêu chiến là hai bên đều ra năm người võ đài thôi. Doanh gia bên này tự nhiên cũng phái ra doanh gia phân lượng rất nặng nhân vật, chính là doanh gia ngũ đại phân gia một trong, Thiên Thiên nhị ca, Doanh Trở Thuyền. Cái này công tử ca Nô Quỳnh vẫn có chút ấn tượng, lúc trước cùng Tiêu Thành Viễn hòa mình, cho nên Nô Quỳnh đối với hắn ấn tượng cũng không khá lắm. Triệu Gia bên kia cũng mặc kệ đối thủ là ai, dù sao đánh liền xong việc. Thiên Thiên tại bên cạnh lại nói ta nhị ca mặc dù hoàng khố, người cũng rất chán ghét, vẫn là cái ngược đãi cuồng, nhưng hắn công phu vẫn là phi thường cao minh. Thiên Thiên bộ dạng tựa hồ đối với Doanh Trở Thuyền tương đương có tự tin bộ dáng, có tự tin là sự tình tốt. Nô Quỳnh cũng không nói thêm gì, nhưng một màn kế tiếp, nhường Nô Quỳnh có chút ngợp bức. Cái này Doanh Trở Thuyền bị đánh nằm bẹp một trận. Thiên Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Doanh Trở Thuyền như thế dễ như trở bàn tay liền bị đối phương cho đánh bại, há to miệng có chút kinh ngạc bộ dáng. Nô Quỳnh cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, dù sao dựa theo Thiên Thiên nói tới, nàng đối với Doanh gia rất là tự tin, chẳng qua trước mắt đến xem, tình huống tựa hồ vô cùng không lạc quan, a cũng may tiếp xuống Doanh gia phái ra người, dễ như trở bàn tay đánh bại Triệu gia chàng trai. Người này cũng là phi thường lợi hại, một hơi lâm liền Triệu gia ba người để cho người ta một mảnh gọi tốt, thẳng đến Triệu gia người thứ tư, cũng chính là Triệu Hằng trưởng tử Triệu Đức hạ chàng về sau, cái này Doanh gia thứ ba người liền chắp tay nói một chút lời xã giao, sau đó chủ động lui xuống. Về phần nói tới lời xã giao, đó là đương nhiên chính là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước Triệu gia nhân tài đông đúc người tuổi trẻ thiên hạ, ta thế hệ trước liền lui các loại. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là cái này Doanh gia thứ ba người giang hồ địa vị rất cao, thực lực cũng rất cao, thắng liền ba trận kỳ thật đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu là bại bởi Triệu Hằng trưởng tử, đối với hắn mà nói chung quy là cái vết đen, lúc này chủ động lui xuống đi mới là cử chỉ sáng suốt. Rất nhanh đã đến Triệu gia người thứ tư đánh bại thắng giao đấu Doanh gia người thứ tư cục diện, mà bên kia Nô Quỳnh cũng là do dự một cái, vẫn là lên tiếng an ủi nói ra cái này Triệu Đức giống như rất lợi hại bộ dạng a, hiện ván thứ tư phái cái mạnh một chút người bên trên, phấn chấn một cái chúng ta sĩ khí thừa thế xông lên. Nô Quỳnh nói như vậy, Thiên Thiên do dự một cái, sau đó gật đầu đi xuống. Ai, ngươi làm gì? Nô Quỳnh nhìn xem Thiên Thiên đi xuống, kinh ngạc hỏi. Thiên Thiên sững sờ, nói ra Ngô tiên sinh không phải muốn nhóm chúng ta phái mạnh một chút sao? Ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, thực lực của ta tương đương không tầm thường. Nô Quỳnh khuôn mặt cổ quái nhìn về phía Thiên Thiên, nói ra không phải ta hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi một cái nữ hài tử, nhìn qua lại như thế khéo léo đẹp đẽ, mặc dù cái kia Triệu gia chàng trai cũng không tính cường tráng, nhưng các ngươi cái này giới tính cùng trọng lượng cấp cũng không tại một cái tổ, ngươi tương đương ăn thiệt thòi a, không bằng tìm một cái tráng hắn đi. Nô Quỳnh đề nghị như vậy, nhưng Thiên Thiên trợn trắng mắt, nói ra vậy ngươi vẫn là chưa tin ta, nhìn kỹ, nói như thế nào ta cũng là doanh gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nô Quỳnh còn chưa nói chuyện, liền gặp được Thiên Thiên tiến lên hai bước, sau đó thân hình thẳng lên, vậy mà liền nhẹ như vậy bồng bềnh bay đến trên lôi đài, liền cùng treo uy á đồng dạng. Tốt thật là lợi hại, Lộ Lộ nhịn không được tán thưởng một tiếng, trước đó những người khác mặc dù cũng cho thấy thực lực không tầm thường, nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, cái này Thiên Thiên nhìn qua niên kỷ nhẹ nhàng, cái đầu cũng không lớn nhưng cũng như thế lợi hại. Thiên Thiên phi thân đến trên lôi đài về sau, cái kia Triệu Đức cũng là sửng sốt một cái, hắn tựa hồ là nhận biết Thiên Thiên bộ dạng, cười nói ra Thiên Thiên muội muội, hai năm không gặp, không biết rõ ngươi bây giờ thực lực như thế nào, nếu như vẫn là hai năm trước như thế, chỉ sợ không phải là đối thủ của ta a. Thiên Thiên cũng không nói nhảm, giơ tay lên làm một chiêu thức mở đầu động tác, sau đó nói ra người trực tiếp tới. Triệu Đức chắp tay, ngược lại là đứng tại chỗ không có gấp tiến công, Thiên Thiên đã tay hình thành bàn tay, đánh ra ngoài. Nô Quỳnh một kẻ tay ngang, xem không hiểu, nhưng hai người có đến có hồi trở lại, hổ hổ sinh phong, thưởng thức độ vẫn là không tệ, nhưng không biết rõ vì cái gì, nhìn một chút về sau, Nô Quỳnh luôn cảm thấy thiếu chút gì, cái loại cảm giác này giống như là bọn hắn hơi yếu, a cao thủ so chiêu, cũng liền cái này mấy phút mà thôi, dù sao không phải quyền kích, muốn đánh đầy bao nhiêu phút, sát chiêu đúng chỗ, chạm đến là thôi, liền có thể phân ra thắng bại. Phải biết võ thuật từ xưa chính là kỹ thuật giết người, cũng chính là về sau mới bắt đầu chậm rãi biến vị, nhưng cổ võ thế nhưng là bảo lưu lại võ thuật nguyên chất nguyên vị nội dung, cái này trong đánh nhau, sở dĩ không lên binh khí cũng chính là cái này nguyên nhân. Nếu là lên binh khí, sợ là đã sớm xảy ra nhân mạng. Hai người ngươi tới ta đi đánh một trận, sau đó Thiên Thiên bắt lấy một lần cơ hội, đống nhiên xuất thủ, liền đem Triệu Đức cho chế phục. Trận này đánh nhau, xem những cái kia giang hồ các tiền bối cũng là thầm hô đã nghiền, cái này Triệu gia cùng Doanh gia công phu, sắc thực cũng phi thường cao minh a, Triệu Đức cũng là người hào sảng, đã tài nghệ không bằng người cũng sẽ không nhiều nói cái gì, rất nhanh xoay người rời đi xuống dưới. Cái này Thiên Thiên tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, thực lực không tầm thường, không hổ là doanh gia người. Nàng thế nhưng là doanh gia gần trăm năm nay hiếm thấy thiên tài. Đúng là lợi hại à, ngay từ đầu nhìn thấy cái này Triệu gia thu hoạch được ưu thế, còn tưởng rằng doanh gia không được, hiện tại đến xem, doanh gia vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, vẫn như cũng đều là phi thường lợi hại. Dù sao cũng là số một số hai đại thế gia, làm sao có thể dễ dàng như vậy suy bại đâu. Chỉ tiếc chủ gia không tại, rất nhiều bí kỹ đều chỉ có chủ gia người mới có thể học, thật sự là đáng tiếc. Những cái kia nhìn trên đài người nhao nhao bàn luận xôn xao, mà Triệu Hằng nhìn xem đi xuống trưởng tử Triệu Đức, vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi, theo sát lấy, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc chú mục phía dưới, cứ như vậy trực tiếp hướng phía lôi đài phương hướng đi tới. Thiên Thiên cũng không nghĩ tới Triệu Hằng thế mà lại trực tiếp tiến vào lôi đài, mà lúc trước vị kia một chuỗi ba doanh gia tiền bối cũng là đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hô Triệu Hằng. Thiên Thiên bất quá là tiểu bối, ngươi không nên quá vô sỉ. Vị này doanh gia tiền bối hô xong về sau, chung quanh những cái kia vây xem võ lâm nhân sĩ nhóm cũng là nhãn thần khác nhau, nhưng cũng nhao nhao nói ra Triệu gia gia chủ tự mình hạ chẳng, đối phó một cái doanh gia tiểu nha đầu, chỉ sợ cũng không thể coi là tiểu nha đầu đi. Vị này thế nhưng là doanh gia ngũ đại phân gia một trong, mà lại thực lực xuất chúng, so doanh trở thuyền còn muốn lợi hại hơn đâu. Triệu gia cũng là phát hung ác à, cái cuối cùng danh lệch lại là chính Triệu Hằng bên trên, lần này Triệu Hằng xem ra là quyết định muốn đem doanh gia thay vào đó à. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, dạng này mới là đúng rồi. Doanh gia cũng còn có người thứ năm danh lệch đâu, sợ cái gì? Những người kia nói lời này, mà Thiên Thiên thì là một mặt ngưng trọng biểu lộ, nhưng cũng rất nhanh làm xong thức mở đầu chuẩn bị, Triệu Hằng cũng chỉ là nhắc nhở một tiếng xem chừng, sau đó bước nhanh vào tới. Chỉ là kêu bước chân liền nhường biết rõ môn đạo người, nhìn ra được cái này Triệu Hằng thực lực không tầm thường, Nô Quỳnh mặc dù xem không hiểu, nhưng nhìn thấy Triệu Hằng trước mắt một trường này, cảm thấy liền biết rõ Thiên Thiên chống đỡ không được. Quả nhiên Thiên Thiên đứng tại chỗ không có nhúc đích, kia thủ trưởng thẳng đi tới Thiên Thiên trước mặt, nàng mới phản ứng được, sau đó làm kinh sợ một cái, về sau liền lùi lại mấy bước. Đa tạ, Thiên Thiên tiểu cô nương. Thiên Thiên sắc mặt đỏ lên lúc thì trắng một trận, sau đó cũng chắp tay đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Sau đó quay người, không chút do dự liền lùi xuống. Thiên Thiên vừa lui xuống tới về sau, những cái kia doanh gia người lập tức liền xông tới, ngoại trừ lúc trước ăn một bữa đánh doanh trở thuyền. Thiên Thiên tiểu thư, làm sao bây giờ? Nếu là liền ngài cũng không có biện pháp thắng được, nhóm chúng ta bên này chỉ sợ cũng không ai có thể đối phó Triệu Hằng a. Lúc trước cái kia một chuỗi ba tiền bối cũng là một mặt lo lắng thần sắc, vỗ đùi nói ra tuyệt đối không nghĩ tới cái này Triệu Hằng như thế vô sỉ, liền biết rõ chúng ta bây giờ gia chủ không tại, cố ý chọn cái này thời điểm tới. Thiên Thiên cũng là thở dài một hơi, bất quá ngay tại tất cả mọi người tại hối hận thời điểm, liền nghe chắp sau lưng có một người thanh âm nói ra nghe các ngươi ý tứ này, là không có người à. Có một cái doanh người nhà nghe xong lời này, trên mặt giận dữ, trở lại liền giận dữ mắng mỏ cái gì. Ta doanh gia làm sao có thể, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy lại là Ngô Quỳnh, người kia vội vàng liền khiêm nhường đến gặp cả lưng, nói ra à. Là Ngô tiên sinh, vạn phần thật có lỗi Ngô tiên sinh, mới là ta không có nhận ra ngài thanh âm. Những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra cung kính thần sắc. Ngô Quỳnh tùy ý khoát tay áo, nhìn qua tập mãi thành thói quen. Sau đó mới nhớ tới những người này không phải cầm y liễu vệ, tự mình cũng không tại Đại Chu đâu. Không cần thần trương, ta cũng chính là xem lại các ngươi thần sắc nghiêm trọng, tới hỏi một cái, không nghĩ tới sự tình có chút nghiêm trọng à. Ai, Ngô tiên sinh, cũng không sợ ngươi chê cười, nhóm chúng ta doanh gia từ khi chủ gia gia chủ mất tích về sau, ẩn thế không gia kỳ thật cũng là bị bất đắc dĩ. Cái này Triệu gia xác thực lợi hại, nhất là cái này Triệu Hằng, nếu không phải gia chủ, chỉ sợ rất khó đánh thắng được. Ghê tởm, nếu như gia chủ còn ở đó nhìn trước mắt những này mở miệng một tiếng ghê tởm mở miệng một tiếng nếu như còn ở đó, Ngô Quỳnh kém chút coi là một giây sau. Doanh gia gia chủ liền muốn nhân vật chính đăng tràng, vương giả trở về. Nếu quả thật như vậy, thế thì còn tốt. Dù sao Ngô Quỳnh trước cửa cái kia mực chữ tấm bảng gỗ, 89/10 chính là doanh gia mất tích cao nhân, cũng chính là gia chủ treo lên. Người này ai ra môn miệng không treo, hết lần này tới lần khác treo ta ra môn miệng, làm không tốt hắn biết rõ đại chủ, hoặc là mèo cầu tài sự tình cũng khó nói a. Bất quá loại chuyện này đương nhiên không có phát sinh, mà đứng trên đài Triệu Hằng không nói gì thêm, ngược lại là chờ thật lâu một chút võ lâm nhân sĩ nhóm, nhịn không được lên tiếng nói ra doanh gia hẳn là không người nào sao? Nghe nói doanh gia gia chủ không tại, nếu thật là dạng này. Lần này Triệu gia thắng a. Những người kia nói lời này, Thiên Thiên sắc mặt khó coi, ngược lại là cái kia lúc trước đã lui ra tới doanh gia tiền bối, cái này thời điểm lại lập tức đứng lên, sau đó phẫn hận nói ra Triệu gia lấn ta không người không thành. Tiền bối, không thể a. Người tiêu hao quá độ, liền xem như lên, cũng đánh không lại Triệu Hằng. Huống hồ ngài liền xem như toàn thịnh thời điểm, cũng không nhất định sẽ là Triệu Hằng đối thủ a. Ừm. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi xem thường ta đúng hay không? Bất quá ngay tại những này người tranh luận rối rít thời điểm, đã có đi một mình đến trên đài đi, đám người liền gặp được Nô Quỳnh đi thẳng tới Triệu Hằng trước mặt. Nô Quỳnh mặt mỉm cười, chắp tay nói ra tại hạ doanh gia đương nhiệm người nói chuyện, Nô Quỳnh, xin chỉ giáo. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nở vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 302, ta liền thích ta nam nhân trăm bước. Nô Quỳnh đứng tại trên lôi đài, một thân nhẹ nhõm cách ăn mặc, mặc dù là mặc tây trang, nhưng cũng không phải rất chính thức kia một loại. Hắn lúc này mới vừa mới lên trận, phía dưới trên khán đài liền truyền đến một đám kinh hô thanh âm là Nô Quỳnh. Doanh gia người nói chuyện đều lên. Đối phương là gia chủ, doanh gia bên này trên người nói chuyện, cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Chính là không biết rõ vị này Nô Quỳnh là không phải là đối thủ của Triệu Hằng a. Nô Quỳnh mặc dù lợi hại, nhưng muốn đối phó Triệu Hằng, chỉ sợ còn có chút khó khăn a. Dưới đài những cái kia vây xem võ lâm nhân sĩ nhóm, cô cũng đang thì thầm nói chuyện bên trong, mà Triệu Hằng cũng là trên dưới đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, mặc dù trong video gặp qua hắn, cũng nghiên cứu qua Nô Quỳnh võ công con đường. Nhưng Nô Quỳnh, hoặc là nói võ trí, cho đến nay tại hiện đại xuất thủ số lần, dù sao cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mấy lần, mà lưu lại hình ảnh tư liệu, kỳ thật đại bộ phận cũng không phải là cùng cổ võ giới nhân sĩ đối chiến. Cho nên Triệu Hằng đối Ngô Quỳnh võ công cao thấp trình độ, cũng không có biện pháp làm ra phán đoán chuẩn xác, bất quá theo Triệu Hằng, Ngô Quỳnh có thể trở thành doanh gia người nói chuyện, trên thực lực khẳng định là không kém, bằng không, doanh gia hiện tại lao ra tử dựa vào cái gì tuyển hắn a, nhưng muốn nói Ngô Quỳnh liền có thể so với mình lợi hại, Triệu Hằng là không tin, chỉ có thể nói, người trẻ tuổi này đối với mình thực lực quá tự tin một điểm. Ngô tiên sinh đại danh, ta sớm có nghe thấy, Ngô tiên sinh còn xin thủ hạ lưu tình a. Triệu Hằng nói tự nhiên là lời khách sáo, Nô Quỳnh nếu là coi là thật đó chính là đồ đần. Tiền bối khách khí, tiền bối thủ hạ lưu tình mới là. Nô Quỳnh cũng là khách sáo một cái, sau đó Triệu Hằng liền thần sắc chăm chú. Nô Quỳnh sở dĩ lựa chọn lên lôi đài, một mặt là bởi vì thân là doanh gia người nói chuyện, mặc dù không cần hắn cố ý đi làm cái gì sự tình, nhưng bây giờ doanh gia phải thua, thân là người nói chuyện, cuối cùng không tốt khoanh tay đứng nhìn đi. Chủ yếu nhất là, Nô Quỳnh mặc dù trên khán đài nhìn lâu như vậy không thấy quá minh bạch, nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng cảm thấy những người này, phần lớn thực lực cũng không tính là mạnh, ngược lại là cái này Triệu Hằng, thực lực cũng tạm được, nhưng không biết rõ vì sao, Nô Quỳnh cảm thấy, tự mình cũng có sức đánh một trận. Triệu Hằng cũng không rõ ràng Nô Quỳnh suy nghĩ trong lòng nhưng hắn cảm thấy mình thắng chắc, không có thua lý do. Triệu Hằng trước một bước phát động tiến công. Nô Quỳnh chỉ thấy Triệu Hằng thủ trưởng thẳng tắp do tới, ngoại nhân xem ra, tốc độ cực nhanh, nhưng theo Nô Quỳnh, Triệu Hằng tốc độ chỉ có thể coi là bình thường. Cái loại cảm giác này thật giống như tự mình lái trong trò chơi đạn thời gian đồng dạng. Nô Quỳnh giơ tay lên, tại Triệu Hằng không thể tin nhìn chăm chú phía dưới, một cái nghiêng người lại tránh được Triệu Hằng một kích, nhưng Triệu Hằng biến đẩy là quét, Nô Quỳnh tránh là không tránh được, dứt khoát đưa tay bắt lấy Triệu Hằng cổ tay, sau đó liền cảm thấy trên cổ tay một cỗ cự lực truyền đến, chấn động ở giữa liền giống như nội lực, nhưng Nô Quỳnh nhịn không được rút lui hai bước. Là nội công. Thật sâu dày nội kinh a. Triệu gia chính là công phu nội gia lập nghiệp, cái này Triệu Hằng thân là Triệu gia gia chủ, nội công thâm hậu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phía dưới những cái kia khán giả nhao nhao nói đến, mà Nô Quỳnh lui lại hai bước về sau, cũng ổn định thân hình, cũng cảm giác được trong thân thể có cỗ nội kình tại bốn phía du tẩu, nhưng rất nhanh cỗ này nội kình liền biến mất không thấy gì nữa, giống như bị thân thể của mình cho tiêu hóa hết, không có cảm giác chút nào. Nô Quỳnh kinh ngạc tại lần thứ nhất gặp phải nội công nguyên lai là cái bộ dáng này, mà Triệu Hằng cũng đồng dạng đang kinh ngạc. Hắn đối với mình nội công vẫn rất có tự tin, công phu nội gia không giống ngoại gia công phu, nếu là không có rất tốt tâm pháp cùng cực cao thiên phú cùng lao sư dẫn dắt, muốn luyện được thuần hậu nội công kia cơ hội là chuyện không thể nào. Mà nếu như không có nội công người, vừa rồi nội kình của mình liền có thể nhường đồng dạng ngoại gia công phu người khó chịu rất dài một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng trước mắt Nô Quỳnh chỉ là hơi lung lay, sau đó liền cùng người không việc gì, nhường Triệu Hằng nội tâm chấn động vô cùng, cái này gọi là Nô Quỳnh người trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng có nội lực. Hiểu nội công tự nhiên không chỉ là Triệu Hằng một người, ở hiện trường rất nhiều người cũng đều hiểu đồng lão tiên sinh ngay tại nhìn trên đài tê thở ra một hơi, sau đó hướng về phía song đao lưu nói ra ta còn là xem thường Nô tiên sinh a, Nô tiên sinh thế mà liền Triệu gia nội công đều có thể chống đỡ được, thật sự là để cho người ta không tưởng được a. Song đao lưu cũng kinh ngạc một cái, sau đó hỏi đồng tiên sinh, theo ngài đến xem, trận này ai có thể thắng a? Đồng lão tiên sinh lắc đầu quyền sợ trẻ trung, ta vốn cho là Nô Quỳnh tiên sinh chiếm ưu như thế, nhưng hôm nay nhìn thấy vị này Triệu Hằng nội công như thế thuần hậu, Nô Quỳnh tiên sinh chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ý ta. Song đao lưu cũng là giật mình, tiến lặng nghĩ đến, chẳng lẽ hôm nay doanh gia giang hồ địa vị liền bị Triệu gia dồn xuống đi một tên rồi? Giống Song đao lưu trong lòng nghĩ như vậy, vậy tuyệt đối không phải số ít. Liên liên doanh gia bên này người cũng đều là từng cái ủ rũ cúi đầu, Thiên Thiên trực tiếp liền cầm bước lên tay đến, nàng là thật nội kình đại biểu cho có ý tứ gì? Có nội kình kia cùng không có nội kình, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau a. Đứng tại trên sân khấu Nô Quỳnh ngược lại là không có cái gì cảm thấy, đứng vững về sau chắp tay tiền bối thật là lợi hại, bội phục. Triệu Hằng sắc mặt kia là lúc thì trắng lúc thì đỏ, chính hắn là biết đến, cái này một cỗ nội kình đánh vào đi, đối phương cùng người không được gì, vậy đã nói rõ đối phương cũng có nội lực, hơn nữa còn không cạn. Về phần cái này nội lực từ đâu tới, tự nhiên cũng là theo võ trí bên kia truyền thừa tới, bởi vì thường xuyên linh hồn trao đổi nguyên nhân, Nô Quỳnh không chỉ học xong võ trí trong đầu võ học, thậm chí liền võ trí học tập võ công tâm pháp cũng đều tự nhiên mà vậy học được. Mặc dù nội lực mới vừa vặn khởi bước, nhưng ở hiện đại dạng này rất nhiều cổ võ tâm pháp xáo lộ cũng thất truyền tình huống dưới, thằng lùn bên trong là tướng quân vấn đề vẫn là không quá lớn. Nô Quỳnh đối với mình thực lực không có gì cảm thấy, hắn biết mình rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại đến cái gì độ cao, vậy liền không rõ ràng, tóm lại trước mắt Triệu Hằng hắn không phải rất sợ. Mà lại nói đến nội công, Nô Quỳnh mượn vừa rồi bị Triệu Hằng đánh vào thể nội kia cổ kình, hơi cảm thụ một cái, liền cảm nhận được trong thân thể mình mặt, đại khái là tên là nội kình độ vận. Thỏa, ta cũng tới thử nhìn một chút. Nô tiên sinh thật là lợi hại, an ta một phát nội kình, có thể đứng được ở. Nô tiên sinh là đệ nhất nhân, bất quá doanh gia người nói chuyện, có thể có thực lực như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Triệu Hằng cũng nói lấy lời xa giao, mà Nô Quỳnh tự nhiên cũng sẽ không đem những này lời định nó xem như thật, cười nói thực không dám giấu giếm, kém chút không có dừng lại, bất quá tiếp xuống, tiền bối muốn cẩn thận một chút, ta nội công mới vừa học, có chút khống chế không nổi, nếu là làm bị thương tiền bối, chớ để ý. Nô Quỳnh nói lời này thanh âm không lớn, Triệu Hằng có thể nghe thấy, những người khác liền không nhất định, gần một điểm những cái kia doanh người nhà hẳn là cũng có thể nghe thấy, tối thiểu Thiên Thiên liền có thể. Nghe được Nô Quỳnh tiểu nói này, Thiên Thiên phản ứng đầu tiên chính là Nô tiên sinh làm sao giả bộ như vậy bức. Triệu Hằng cũng là một trận kinh ngạc, không biết rõ Nô Quỳnh nói như vậy, đến cùng là thật, vẫn là cố ý phô trương thanh thế trang bức nói, nhưng bất kể như thế nào, Triệu Hằng vẫn là chuẩn bị tiếp xuống toàn lực ứng phó. Cao thủ đối chiêu, cũng chính là cái này một hơi biến hóa giữa. Nô Quỳnh ý nghĩ rất đơn giản, bắt lấy Triệu Hằng, sau đó đem nội công của mình đánh vào đi, thật giống như Triệu Hằng vừa rồi làm như thế. Triệu Hằng lại một lần xông lên, Nô Quỳnh muốn bắt hắn lại, Triệu Hằng cũng nghĩ trong vòng công để thủ thắng, hai người ý nghĩ cũng tự nhiên mà vậy liền dựa vào gần đến cùng một chỗ. Triệu Hằng nhìn thấy Nô Quỳnh đưa tay đến bắt tự mình, trong lòng liền cười, chàng trai vẫn là khinh thường đi, vừa rồi kia một cái ta cũng không hề dùng toàn lực, chàng trai sẽ không thật cho là ta nội công không bằng ngươi đi. Triệu Hằng cảm thấy mình thắng chắc, dù sao đối phương nhìn qua cũng bất quá chừng 20, đại học mới vừa tốt nghiệp bộ dáng, tuổi như vậy, liền xem như lại thế nào kỳ tài ngút trời, lấy hiện hữu điều kiện cũng không có khả năng ở nội công trên hơn được tự mình. Triệu Hằng đối với mình nội công vẫn là phi thường có tự tin, trừ phi đối phương là có thượng cổ công pháp thất truyền còn có như bức thượng thiên sư phụ. Doanh gia chủ nhà nếu là vẫn còn, có lẽ có khả năng, nhưng chủ gia đã sớm mất tích mấy chục năm, doanh gia lần này xuất thế, đã sớm không bằng lấy trước như vậy lợi hại, Triệu Hằng là không tin Ngô Quỳnh có thể ở nội công trên hơn được tự mình. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau bắt lấy tay của nhau cổ tay, từ bỏ hết thể ngoại gia xáo lộ, thuần túy lấy nội công của mình để thủ thắng. Ngô Quỳnh rất nhanh liền cảm thấy Triệu Hằng lửa nóng nội kình, mà hắn cũng dựa vào bản năng để cho mình nội kình xuất kích, đồng thời trong nội tâm mặc niệm lấy chú ý thu điểm, chú ý thu điểm sau đó liền gặp được trên lôi đài một cỗ khí toàn phóng lên tận trời, toàn bộ trong đại sảnh sóng gió nổi lên bốn phía, sóng xung kích đồng dạng vận sóng, lấy Ngô Quỳnh làm hạch tâm bay thẳng mà ra. Những cái kia công phu nông cạn một chút giang hồ nhân sĩ trực tiếp liền bị cái này một đợt xung kích đánh người ngã ngựa đổ, không ít người từ trên ghế ngã xuống. Lộ Lộ cùng Cửu Hạ Thuần cũng giật nảy mình, may mắn có doanh gia các tiền bối ngăn tại trước người, mới không có bị cái này sóng xung kích cho tổn thương đến. Mà Thiên Thiên cũng là một mặt chấn kinh, nhịn không được hô nội công thuần hậu ra ngoài phóng địa phương, cái này cái khác doanh gia người cũng là một mặt một bước, nội công ngoại phóng, đây là doanh gia chủ người nhà mới có thể làm được à? Trước sớm liền có người truyền thuyết Ngô Quỳnh nhưng thật ra là mất tích gia chủ sinh đứa bé, về phần tại sao họ Ngô, vậy liền không được biết rồi. Trước kia tất cả mọi người còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn thấy Ngô Quỳnh một tay nội lực, kia là trực tiếp để cho người ta không còn cách nào khác. Không ít doanh người nhà nhìn xem Ngô Quỳnh nhãn thần, kia đã như là xem thần tượng đồng dạng sùng bái, mà ở vào trong gió lốc Triệu Hằng thì là đông nhiên lui về sau mấy bước, thẳng tắp đều nhanh trực tiếp theo trên lôi đài rơi xuống. Bất quá Ngô Quỳnh đưa tay kéo lại Triệu Hằng cánh tay, mới đem Triệu Hằng cho kéo lại. Không phải vậy đường đường Triệu gia gia chủ, nếu là cứ như vậy, trực tiếp bị nội lực ép rất xuống phía dưới lôi đài đi, vậy thật là chính là mặt mũi mất hết. Triệu Hằng ổn định thân hình, sắc mặt một trận tái nhợt. Ngô Quỳnh nhìn xem Triệu Hằng biểu lộ, cũng không rõ ràng hắn hiện tại cảm thụ cụ thể thế nào, nhưng khẳng định là không dễ chịu. Về phần nội công so đấu người nào thắng, cái kia còn phải hỏi sao? Ngô Quỳnh cảm giác nội công của mình một chỗ, Triệu Hằng nội lực liền cùng bị hồng thủy bao phủ sông nhỏ, trực tiếp liền bị nuốt hết. Ba ba, ngươi không sao chứ? Gia chủ. Phía dưới một đám Triệu gia người khẩn trương nhìn đứng ở bên trên Triệu Hằng, bất quá Triệu Hằng về sau giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại, mà trước kia những cái kia chấn động vô cùng, bị thổi làm ngã trái ngã phải võ lâm nhân sĩ nhóm, lúc này cũng đều nhao nhao bỏ lên, vội vàng nhìn về phía lôi đài bên này tình huống, sợ mình một cái không chú ý, liền xem lọt một chút trọng yếu quá trình. Mà đối với Triệu Hằng thế mà còn có thể tại dạng này cường đại nội công đứng trước mặt ở góc chân, nhưng mọi người cũng đối Triệu gia thực lực có càng sâu tầng nhận biết. Nhưng nhất làm cho mọi người khiếp sợ, vẫn là Ngô Quỳnh thực lực, tuổi tác nhẹ nhàng lao yêu quái sao? Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, không nghĩ tới sinh thời có thể cùng Ngô tiên sinh cao thủ như vậy giao thủ, ta Triệu Hằng mặc dù thua, nhưng cũng thua vinh hạnh đã đến, tâm phục khẩu phục. Nhìn xem Triệu Hằng đứng tại sân khấu bên cạnh, đối với mình kính nể nói chuyện, Ngô Quỳnh cũng là tùy ý khoát tay áo, nói ra luận bàn mà thôi, không có cao thủ gì người kém cỏi phân chia, mà lại tiền bối cũng làm cho ta mấy phần. Ngô Quỳnh khiêm tốn nói xong, Triệu Hằng cảm kích gật đầu, Ngô Quỳnh xem như cho đủ hắn nấc thang, cái này thời điểm lại không dưới, cái gì thời điểm phía dưới đâu? Quả nhiên liền gặp được Triệu Hằng hướng về phía khoảng trừng võ lâm nhân sĩ nhóm hô hôm nay ta Triệu gia thua, doanh gia vẫn là trước kia cái kia doanh gia lợi hại. Triệu Hằng nói xong, phía dưới những cái kia võ lâm nhân sĩ nhóm cũng là nhao nhao hoan hô bắt đầu, có triển vọng doanh gia lớn tiếng khen hay, có triển vọng Triệu gia lớn tiếng khen hay, bất quá càng nhiều thì là Ngô Quỳnh lớn tiếng khen hay. Đồng lao tiên sinh nhìn xem chung quanh rầm rộ, cảm khái hướng về phía bên trên Song Đao Lưu nói ra cái này giang hồ gió nổi mây phun, tương lai đặc sắc ca. Song Đao Lưu cũng là gật đầu, có Ngô Quỳnh lợi hại như vậy người trẻ tuổi, giang hồ tương lai sắc thực cực kỳ đặc sắc. A Thiên Thiên đứng tại phía dưới, nhìn xem trên lôi đài tiếp nhận đám người lớn tiếng khen hay Ngô Quỳnh, trong nội tâm yên lặng thì thầm thật sự là lợi hại a. Luận võ về sau, tự nhiên tránh không được mở tiệc chiêu đãi đám người, vui chơi giải trí. Lộ Lộ bị trước mắt không khí rung động, cũng không vội mà lôi kéo Ngô Quỳnh đi làm yêu làm sự tình. Dù sao thân là một cái nữ nhân, nhìn thấy tự mình nam nhân làm náo động, kia là phi thường để cho người ta cảm thấy chuyện vui. Mà Ngô Quỳnh bên kia cũng là mượn cơ hội quen biết một chút người, dù sao hiện tại đến xem, cái này cổ võ giới võ lâm nhân sĩ nhóm cũng đều là thật đáng yêu. Dù sao truyền thống trong chốn võ lâm, ngoại trừ chém chém giết giết bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đạo nghĩa giang hồ, tỉ như Triệu Hằng, liền rất nói quý củ, nhân phẩm đoan chính, mặc dù thừa dịp doanh gia chủ nhà không tại, xuất thế thời điểm tới khiêu chiến, nhưng cũng là có thể lý giải sự tình. Dù sao doanh gia xuất thế, đó chính là lăn lộn giang hồ, ngươi không khiến người ta khiêu chiến, còn rằng cái gì hồ, tự mình làm sinh ý không phải tốt. Tiến hội tự nhiên là không cần Ngô Quỳnh tiêu tiền, dù sao đều là doanh gia xuất tiền, Ngô Quỳnh cũng không đau lòng, đi theo vui chơi giải trí được không khoái hoạt. Lộ Lộ cũng là ôm Ngô Quỳnh, nếu không phải Ngô Quỳnh ngăn không đồng ý, lo lắng ngày mai cấp trên bản đầu đề, Lộ Lộ trực tiếp vừa muốn đem mặt nạ bắt lại tới. Mà Triệu gia bên kia thì là lấy cớ có chuyện đi đầu ly khai, liền cơm cũng chưa ăn, cũng là để cho người ta rất đáng tiếc. Mà Triệu Hằng mang theo đám người rời đi về sau, chân trước lên xe, chân sau liền thẳng đến y viện mà đi. Nội thương nghiêm trọng a, muốn nhìn lao trung y y. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 303. Bờ biển tu là chàng dự định. Thượng lô, doanh gia trang viên. Hôm nay chiêu đãi không chủ đáo, chư vị xin hãy tha lỗi, còn nhiều thời gian, hữu duyên gặp lại, gặp lại. Thiên Thiên mang theo doanh gia cả đám các loại, đứng tại cửa ra vào cùng tiễn chư vị võ lâm các tiền bối. Về phần Ngô Quỳnh, cũng sớm đã vui để hắn mã toa lạp đế video ảnh chụp trở về. Hô, đêm nay rốt cục kết thúc, cuối cùng là vượt qua. Thiên Thiên nhìn xem lại quặng cu e xuống tới trang viên, nhịn không được phản nản nói ra 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 cũng thật là, chuyện trọng yếu như vậy thế mà cũng không trình diện, may mắn có Ngô tiên sinh tại, không phải vậy hôm nay cũng không biết rõ kết thúc như thế nào. Bên trên một cái doanh gia tiền bối, cũng chính là lúc trước ngăn cơn sóng giữ một cái kia, tên là Doanh 3000, cũng đi theo gật đầu đúng vậy à, may mắn mà có Ngô Quỳnh tiên sinh, bất quá không nghĩ tới Ngô Quỳnh tiên sinh cư nhiên như thế mạnh, không chỉ có ngoại gia công phu lợi hại, liền liền công phu nội gia cũng đều cường hãn như thế. Doanh 3000 nói xong, Thiên Thiên cũng là gật đầu, cái khác doanh gia người cũng đều là nhao nhao cảm khái, dù sao đêm nay Ngô Quỳnh biểu hiện, kia thật là lực áp quần hùng, cho dù chỉ là đánh một trận, tiểu thí như đao, nhưng đã để ở đây cổ võ nhân sĩ nhao nhao tin phục, không dám cùng hắn tranh phong. Thiên Thiên nội tâm cực kỳ chấn động, Ngô Quỳnh thật sự là quá lợi hại. Bất quá ngay tại Ngô Quỳnh mang theo Cửu Hạ Thuần cùng Lộ Lộ hai người, tại Thiên Thành cư xá cửa ra vào xuống xe, chuẩn bị đi trở về đi thời điểm, nhẫn nhịn một đường Lộ Lộ rốt cục không nhịn được nhìn thoáng qua Ngô Quỳnh, sau đó hỏi cho nên ngươi căn bản sẽ không lái xe, sau đó nhận một cô mã toa lạp đế tổng giám đốc, là ý tứ này. Không sai, Ngô Quỳnh mặc dù theo doanh gia bên kia lấy được mã toa lạp đế tổng giám đốc, nhưng hắn kỳ thật căn bản liền sẽ không lái xe. Ta mới vừa đại học tốt nghiệp, chỗ nào học bằng lái? Bất quá dự định học được, dù sao đầu năm nay, xã hội này, không chỉ có phải biết lái xe, mà lại muốn mở tốt. Ngô Quỳnh nói, mập mờ nhìn thoáng qua Lộ Lộ. Lộ Lộ hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc Ngô Quỳnh nói ra ngươi còn sẽ không lái xe. Ngươi là ta gặp qua biết nhất lái xe. Thu Danh Sơn xe thần đều không bằng ngươi. Vậy chỉ cần là xe tốt, bảo dưỡng cũng tốt cùng kỹ thuật lái xe của ta là không có bao nhiêu lớn quan hệ. Ngô Quỳnh nói, cười nhéo nhéo Lộ Lộ ngón tay. Ngươi thật không đứng đắn. Ừm. Ta với ngươi hai đứng đắn thảo luận lái xe vấn đề đâu, ngươi lại còn nói ta không đứng đắn. Ngô Quỳnh cùng Lộ Lộ hai người ngươi một lời ta một câu, Cửu Hạ Thuần tại bên cạnh xem ngược lại là có chút một bức, thật sự là nhịn không được, cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu Ngô Quỳnh tiên sinh. Mặc dù các ngươi nói mỗi một câu nói ta cũng nghe hiểu được, nhưng vì cái gì tổ hợp sau khi thức dậy ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. A Ngô Quỳnh nhìn xem Cửu Hạ Thuần, ý vị thâm trường nói một câu, Cửu Hạ Thuần a, ngươi Trung Văn còn muốn tiếp tục hảo hảo học à, dù sao Trung Văn bất đại. Thinh thâm a. Bên kia Lộ Lộ lại là hơi đỏ mặt, hầu ngươi còn nói ngươi không phải mở lớn, lại bắt đầu lái xe. Ừm. Ta là nghiêm túc, thật không có lái xe. Ngươi cũng lại lớn lại sâu, đừng cho là ta không biết rõ ngươi có ý tứ gì, buổi tối hôm nay liền muốn ngươi biết rõ sự lợi hại của ngươi, một mực tại nơi này trêu chọc ta. Nhìn xem đỏ mặt Lộ Lộ, Nô Quỳnh người đều choáng váng, ta là thật không có trêu chọc ngươi. Bất quá được rồi, loại vấn đề này cũng không cần giải thích, ta ăn thiệt tỏi liền ăn thiệt tỏi một điểm đi, có thể làm sao đâu. Đêm nay cày ruộng thời điểm cày sâu quốc bấm một điểm, ai bảo tự mình là nam nhân đâu, ai. Nô Quỳnh trong lòng thở dài một tiếng, Lộ Lộ rất có trực tiếp đem Nô Quỳnh ăn hết ý tứ, hai người lại tại cửa ra vào trêu chọc một cái, Lộ Lộ sau đó quỷ thần xui khiến hỏi một câu ngươi Tuyết Nhi sẽ không còn tại trong phòng chờ xem. Không có khả năng, khát miệng quá đen. Nô Quỳnh nói một tiếng, nhưng vẫn là trong nội tâm lo lắng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Cửu Hạ Thuần đã cho Nô Quỳnh bái. Sau đó nói ra Ngô Quỳnh tiên sinh, như là đã đến ra muôn miệng, vậy ta liền đi về trước, nếu có bất luận cái gì cần dùng đến ta địa phương, xin ngài trực tiếp nâng. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngô Quỳnh hướng về phía Cửu Hạ Thuần nói một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Cửu Hạ Thuần ly khai, mà Ngô Quỳnh mới vừa vặn quay đầu lại đâu, liền cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc đồng dạng Lộ Lộ trực tiếp liền đầu nhập ngực mình, nâng lên bờ môi liền cùng tự mình hôn bắt đầu. Một trận pháp thức ở mức hôn về sau, Lộ Lộ mới tại Ngô Quỳnh bên tai thấp giọng nói ra còn chờ cái gì đây, ngươi cũng mấy tháng không có gặp ta đi. Ngươi không phải mới 2 ngày không có gặp ta sao? Nô Quỳnh có chút im lặng nhìn xem Lộ Lộ, Lộ Lộ hai tay tại Nô Quỳnh trên cổ một vòng, cười nói một ngày không thấy, như cách ba thu à. Tốt ra hỏa, nữ nhân đều nói đến phân thượng này, còn nói cái gì đây, các minh đệ, ổ lì cho. Đêm nay Nô Quỳnh, tất nhiên lại là vất vả cày cấy một đêm. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác. Bóng đêm đen phía dưới, có mấy cái màu đen bóng người ngay tại thượng lô thị trong bóng tối du tẩu. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, đang bước nhanh đi tại trong hẻm nhỏ, sau đó liền gặp được phía trước đi tới một tên tráng hán, cái này nữ nhân đang lát nữa dự định đường cũ trở lại, lại phát hiện trước mặt lại đứng một cái nam nhân. Hai nam nhân sau lưng, rất nhanh lại đi ra mấy người, những người này đều là nhân cao mã đại người ngoại quốc. Trong đó một cái nam nhân, cười hướng về phía trước mặt nữ nhân, dùng một ngụm phong cách anh ngữ nói ra đã lâu không gặp, nữ vu. Cái này được xưng hô là nữ vu tóc vàng mắt xanh nữ nhân, cũng không nói lời nào, mà là khẩn trương tựa vào trên vách tường, theo sát lấy liền gặp được hai bên các nam nhân, hướng phía nữ vu đi tới. Sau đó, nữ vu con mắt, bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đỏ. Trong hẻm nhỏ, cái này một vòng hồng sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng ngời lên, theo sát phía sau, liền im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nọa bởi vì cái gọi là sau đó một điều thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. Nô Quỳnh mặc dù hút thuốc, nhưng xưa nay không tại không người hút thuốc lá trước mặt hút thuốc. Hắn lúc này đứng tại ban công, yên lặng hút thuốc. Về phần sau lưng Lộ Lộ, a, cũng sớm đã mỏi mệt ngủ xuống dưới, kia đoán chừng hiện tại mệt là lôi cũng đánh bất tỉnh. Về phần thời gian, bất quá rạng sáng 0:10 mà thôi, Nô Quỳnh vốn còn muốn hiệp hai, kết quả phát hiện Lộ Lộ đã hôn mê bất tỉnh, tại xác định không cần đánh xe cứu thương về sau, Nô Quỳnh cũng chỉ có thể tiếc nuối tạm thời buông tha Lộ Lộ đáng thương năng lực ta xuất chúng, trên thế giới này lại không có nữ nhân có thể cùng ta địch, tin tưởng có ta loại phiền não này nam nhân, trên thế giới này cũng không có mấy người đi. Nô Quỳnh bộ dạng này lặng yên suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Cái này hơn nửa đêm 12 giờ, đem Nô Quỳnh dọa cho một cái giật mình, hắn đang chuẩn bị đi viết thư cho sáng mai võ chi đâu. Vội vàng thuốc lá đầu bóc tắt, sau đó trở về tới trong phòng ngủ. Mặc dù nằm trong phòng mặt chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, nhưng nằm ở trên giường Lộ Lộ căn bản cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, chỉ là lật ra cả người. Sau đó cầm chăn mền che mặt, theo sát lấy lẩm bẩm một câu ta thật không được, bỏ qua cho ta đi, Ngô Quỳnh còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể yên lặng thở dài, nam nhân khác tại cổ đại tam thê tứ thiếp, đơn thuần vấn đề mặt mũi. Ta tam thê tứ thiếp, kia là sinh lý nhu cầu, loại đau này, ai có thể minh bạch? Nô Quỳnh lấy được điện thoại, liền thấy điện báo biểu hiện là Âu Dương Tuyết, cho Nô Quỳnh dọa đến, kém chút liền mềm nhũn, cái gì tình huống? Cái này hơn nửa đêm Âu Dương Tuyết đột nhiên gọi điện thoại đến, là làm gì? Sẽ không cần tới nhà ta a. Bất quá Nô Quỳnh cảm thấy khả năng không lớn, dù sao Âu Dương Tuyết chính mình nói tự mình có rất nhiều sự tình phải bận rộn, mà lại trong nhà còn giống như tới lần trước a gì kia. Bằng không Nô Quỳnh cũng sẽ không để lộ ngủ lại, khẳng định là đi quán rượu khách sạn a. Nô Quỳnh hơi điều chỉnh một cái, cầm điện thoại đi tới phòng khách, sau đó nổi lên một cái, để cho mình thanh âm nghe vào vô cùng mỏi mệt, sau đó nhận nghe điện thoại, nói ra à, là Tiểu Tuyết à, đã trễ thế như vậy sao? Nô Quỳnh, việc lớn không tốt. Bên đầu điện thoại kia Âu Dương Tuyết nghe vào tựa như là che tại trong chăn nhỏ giọng nói như vậy. Nô Quỳnh giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là Âu Dương Tuyết gặp phải nguy hiểm, có phải hay không là bị người nào bắt cóc, hoặc là tại nguy hiểm gì địa phương? Vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, ai muốn gây bất lợi cho người sao? Hình dạng thế nào? Nô Quỳnh hỏi xong, điện thoại bên kia Âu Dương Tuyết đuổi vội vàng nói không phải, không phải, ngươi nghĩ cái gì đây? Ta không có gặp được nguy hiểm à? Ta ở nhà hảo hảo đây này, A Di ngay tại bên ngoài, ta không thể nói chuyện quá lớn tiếng mà thôi. Làm ta sợ muốn chết, ngươi nói việc lớn không tốt, ta cho là ngươi bị bắt cóc, chuyện gì xảy ra? Đã trễ thế như vậy gọi điện thoại đến. Nô Quỳnh bị như thế giật mình ngủ, cũng không cần lại tiếp tục trang buồn ngủ, mà điện thoại bên kia Âu Dương Tuyết cũng rất nhanh nói ra ta lúc đầu làm xong động lại làm việc, sau đó chuẩn bị ngày mai đi như thường đi làm, vừa vặn cũng tại mẹ chặt trong đám, hỏi một cái công ty nhân sự, nghỉ phép thêm sự tình, nhưng công ty nhân sự nói với ta, ngày mai ta vốn là xin nghỉ xong, không cần đi lên lớp à. Nô Quỳnh sửng sốt một cái, sau đó liền nghe đến Âu Dương Tuyết tiếp tục nói ra ngày mai là nhóm chúng ta đã hẹn cùng đi bờ biển du lịch thời gian a. Ta tấm kia 4 ngày 3 đêm bờ biển du lịch phiếu, ngươi có nhớ hay không a? Nô Quỳnh một cái cơ linh, đột nhiên nghĩ tới, tại cùng Âu Dương Tuyết cùng một chỗ xuyên qua đi Đại Chu trước đó, Âu Dương Tuyết đã từng liền kia đi ra 2 tấm phiếu đến, kia là đi bờ biển ba nhai du lịch. Lúc này nghe được Âu Dương Tuyết nhắc lên, Nô Quỳnh mới vang lên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra à, là có chuyện như vậy, nhóm chúng ta tại Đại Chu thời gian quá dài, kết quả ta cũng kèm chút quên đi, chính là ngày mai đi rồi sao? Ừm ân, bất quá vấn đề này ta không có cùng phụ mẫu nói qua, cho nên ngày mai ta liền giả bộ như thường đi công ty. A Di bên này ta nói ta ra ngoài đi công tác mấy ngày, ta liền không đi nhà ngươi đón ngươi, nhóm chúng ta sáng mai 10 giờ sân bay gặp. Nô Quỳnh nghe xong, lập tức liền trả lời nói ra được rồi, ta biết rõ, kia buổi sáng ngày mai 10 điểm gặp. Nói xong, liền cúp điện thoại. Mà tại cúp điện thoại về sau, Nô Quỳnh trầm tư một cái, chủ yếu là giúp Võ Chi suy nghĩ một cái ngày mai hành trình an bài thế nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến bờ biển du lịch thời gian. Trông cậy vào chính Võ Chí một người đi sân bay kia trên cơ bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Âu Dương Tuyết bên kia trông cậy vào không lên, cũng nói xong sân bay gặp mặt, kia nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Nô Quỳnh bấm một số điện thoại, khi sáng sớm chói trang lại một lần nữa chiếu vào gian phòng thời điểm. Võ Chí mở mắt, sau đó cảm giác trên cánh tay có người đè ép tại. Võ Chí nghiêng đầu đi, liền gặp được giường chiếu bên cạnh, nằm không đến mảnh vải Lộ Lộ. Sở dĩ biết rõ là Lộ Lộ, bởi vì trước kia Lộ Lộ thường xuyên sáng sớm hôm sau xuất hiện ở bên cạnh thời điểm, chính là bộ dáng này. Võ Chí ngồi dậy, sau đó cảm giác được dưới thân, nàng vén chăn lên, không nhìn thẳng rơi mất bên trên Lộ Lộ, bởi vì không có gì để mắt. Nơi này chỉ đẹp mắt chính là mặt chữ trên đẹp mắt, Võ Chí cảm thấy mình so Lộ Lộ còn xem, nhìn nàng làm gì. Nô Quỳnh cái này ra hỏa, đi ngủ thế mà không mặc đồ lót. Võ Chí đem cái chén đóng bắt đầu, sau đó đi xuống giường đến, sau đó xe nhẹ đường quen tại trong tủ treo quần áo tìm. Bởi vì Lộ Lộ mặc đi Nô Quỳnh rất nhiều bộ y phục, mà lại cũng không trả cái chủng loại kia, cho nên trong tủ treo quần áo bây giờ có thể mặc quần áo thật sự là không nhiều lắm. Võ Chí mặc quần áo xong, sau đó lấy ra đặt ở phía dưới gối đầu thư tín, một mình một người yên lặng đi tới phòng khách vị trí, cầm lên thư tín nhìn lại. Thư tín nội dung bên trong chính là kỹ càng miêu tả một cái ngày hôm qua cùng Triệu ra chuyện đánh nhau. Võ Chí không nghĩ tới thế mà còn phát sinh thú vị như vậy sự tình, đáng tiếc là tự mình lúc ấy không tại hiện trường, nếu không tự mình đoán chừng sẽ lên lôi đài một chỗ năm. Ngẫm lại liền rất phong cách. Bất quá xem đến phần sau nội dung bên trong, Võ Chí ngược lại là sửng sốt một cái. Hôm nay cùng Âu Dương Tuyết cùng đi bờ biển du lịch. Võ Chí có chút kinh ngạc nhịn không được hô lên tiếng. Không sai, thư tín bên trong Nô Quỳnh chính là như thế viết. Võ Chí chưa từng có nghe nói qua du lịch sự tình, dù sao Nô Quỳnh còn chưa kịp cùng Võ Chí nói, liền đã mang theo Âu Dương Tuyết xuyên qua Đại Chu, sau đó phát sinh đủ loại sự tình, gần nhất mới vừa vặn trở về Thượng Lô tới. Nếu không phải Âu Dương Tuyết gọi điện thoại đến, Nô Quỳnh thậm chí cũng nghĩ không ra còn có chuyện sự tình này. Ngay tại Võ Chí ngồi ở phòng khách xem thư tín thời điểm, tại nằm trong phòng phát ra một trận động tĩnh, Võ Chí vội vàng đem thư tín thu vào, sau đó liền gặp được vội vàng mặc nội ý Lộ Lộ từ bên trong chạy ra, trong tay còn cầm quần áo, một bên mặc vào, một bên hô đón một cái người toilet. Còn có người bàn chải đánh răng. Võ Chí nhíu mày, hỏi ngươi dùng ta bàn chải đánh răng làm gì? Lộ Lộ từ trong phòng vệ sinh nô đầu ra, một mặt bất mãn nói ra ta tối hôm qua như vậy hầu hạ ngươi, cái cằm cũng chua, đầu lưỡi cũng tê, hôm nay dùng ngươi bàn chải đánh răng ngươi chê ta bẩn. Ta không phải ý tứ này. Võ Chí trong lòng có chút kỳ quái, hầu hạ Nô Quỳnh, với ngươi cái cằm có quan hệ gì a? Nhưng Võ Chí cũng không có đi hỏi thăm những này, mà là nói ra ngươi dùng đi, bất quá có một chuyện cùng ngươi nói một cái, ta muốn cùng Âu Dương Tuyết đi bờ biển, có thể muốn qua mấy ngày mới trở về. Vừa vặn, Lộ Lộ trong phòng vệ sinh nói ra ta hôm nay cũng muốn đi công tác. Cũng là qua mấy ngày, đúng, ngươi đi nơi nào à? Võ Chí vừa rồi mặc dù đọc thư kiện, nhưng Lộ Lộ đột nhiên ra, Võ Chí còn không có xem đến phần sau, cũng không biết rõ Nô Quỳnh có hay không biết địa chỉ, nhưng đoán chừng là không biết đi, cho nên nàng lắc đầu, nói ra không rõ ràng, Âu Dương Tuyết an bài. Dạng này, ta là đi ba nhai. Nha. Võ Chí tùy ý nói. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 304, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Sự tình mặc dù phát sinh rất đột nhiên, nhưng Nô Quỳnh cũng vẫn là trước tiên cho an bài thỏa đáng. Hắn nhường doanh gia bên kia phái người đến đưa chính mình. Võ Chí trước đó cũng đã theo Nô Quỳnh bên kia biết rõ doanh gia sự tình, nhưng đây là Võ Chí lần thứ nhất tự mình cùng doanh gia người tiến hành tiếp xúc. Đối với những này rất có thể cùng Đại Chu có thiên ti vạn lũ liên hệ gia tộc, Võ Chí cũng hết sức tò mò. Tỷ như doanh người nhà võ công, rất có Đại Chu con đường cảm giác, còn có doanh người nhà mực chữ tấm bảng gỗ, cũng cùng Đại Chu Thiên Sơn tấm bảng gỗ không có sai biệt. Bên kia Lộ Lộ luống cuống tay chân mặc quần áo xong, sau đó cầm túi sách liền mở cửa đi ra ngoài. Một bên quay đầu về Nô Quỳnh nói ra coi như cùng Âu Dương Tuyết đi du lịch, cũng muốn thời thời khắc khắc nghĩ đến ta. Võ Chí sững sờ, không rõ ràng cái này Lộ Lộ là nói như thế nào ra dạng này buồn nôn, mà đối phương đã rất nhanh đóng cửa phòng, sau đó nhanh chóng ly khai, liền điểm tâm cũng không có ăn. Mà Lộ Lộ chân trước mới vừa ly khai, đằng sau đã có người tới gõ cửa. Võ Chí đi đến cửa ra vào, liền thấy Thiên Thiên đang đeo bọc sách đứng tại cửa ra vào, cau mày nói ra Ngô tiên sinh, ta ngài tối hôm qua phân phó, dẫn người đến đón ngươi. Võ Chí gật đầu, sau đó lại nghe được Thiên Thiên giải thích nói ra ta học thuộc lòng bao là bởi vì ta lát nữa muốn đi lên lớp. Ta còn là trên tài học sinh, Nô tiên sinh ngài hẳn còn nhớ à? Thiên Thiên nói như vậy, nhưng Võ Chí kỳ thật cũng không phải là rất để ý loại chuyện này, chỉ là thật đơn giản đáp lại một câu à, đi thôi. Thiên Thiên sửng sốt một cái à, không biết rõ vì cái gì, cảm giác hôm nay Nô Quỳnh tiên sinh phá lệ cao lãnh. Thượng lô sân bay Âu Dương Tuyết đứng tại sân bay cửa ra vào, đang nhìn xem trước mặt cỗ xe tới tới lui lui dừng ở cửa ra vào, phía dưới khách, sau đó lại tiếp tục ly khai. Mặc dù biết rõ còn chưa tới ước định thời gian, nhưng một mực không có nhìn thấy Nô Quỳnh tới, Âu Dương Tuyết vẫn là chờ có chút sốt ruột, bất quá rất nhanh liền có một cỗ xe đứng tại cửa ra vào. Sau đó liền gặp được Nô Quỳnh mở cửa đi xuống. Mà Thiên Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, hướng về phía xuống xe Nô Quỳnh nói ra như vậy Nô tiên sinh chúc ngài du lịch vui sướng, gặp lại. Thiên Thiên sau khi nói xong, ô tô rất nhanh liền rời đi, mà Âu Dương Tuyết nhìn xem tay không tới Nô Quỳnh, lại nhìn một chút rời đi Thiên Thiên, sau đó hỏi như thế nào là Thiên Thiên đưa người tới. Nơi này quá xa, không có xe không tiện. Võ Chí dựa theo trong thư Nô Quỳnh nói cho lý do thoái thác, nói như thế Âu Dương Tuyết cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là nói đến một chút những chuyện khác, nhưng Võ Chí có thể nghe hiểu được có hạn, tỉ như cái gì qua kiểm an, cầm phiếu lên máy bay, cất cánh có thể hay không ngủ thai, muốn hay không say máy bay thuốc, loạn thất bát tao, Võ Chí thật là nghe không hiểu. Ngoại trừ ừ tốt từ bên ngoài, liền chỉ là ngồi tại đợi cơ bình đài địa phương, một bên chờ đợi một bên chờ mong. Dù sao máy bay loại này đồ vật, thế nhưng là có thể bay thẳng tại giữa bầu trời thiết bị à, Võ Chí liền tưởng tượng cũng không cách nào làm được, những cái kia tên là xe đồ vật, liền đã rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, như là tiên thuật, mà máy bay loại này đồ vật, kia thật cũng đã là tiên thuật. Mà lần này, có cơ hội có thể tự thân lên một lần máy bay, Võ Chí tự nhiên thân là chờ mong không gì sánh được. Võ Chí vận khí cũng coi như không tệ, máy bay cũng không có tối nay, mà là hiếm thấy tới đúng lúc, kỳ thật sớm tại đợi cơ bình đài thời điểm, Võ Chí liền đã thấy được thân hình to lớn máy bay cất cánh và hạ cánh ở phi trường bên trong hình ảnh, đối với Võ Chí nội tâm rung động kia là không cần nhiều nâng. Thượng Lô luôn có thể cho mình một chút niềm vui mới. Mà đến phiên Võ Chí xét vé lên máy bay thời điểm, nàng càng là mong đợi tột đỉnh, chỉ là vốn cho là mình có thể gần cự ly nhìn một chút máy bay, kết quả theo đợi cơ bình đài xuyên qua một cái giống như là vòng cầu đồng dạng chật hẹp thông đạo, theo sát lấy liền có mặc váy ngắn tiếp viên hàng không mỉm cười tiếp đãi tự mình. Bất quá cái kia tiếp viên hàng không thấy được tự mình về sau, sửng sốt một cái, sau đó kìm lòng không được nói một tiếng tốt, rất đẹp đờ trai á, Võ Chí nhịn không được nhíu. Mày, nơi này nữ nhân làm sao cũng như thế không biết kiểm điểm, ngay trước một cái nam nhân mặt tán dương nam nhân dáng dấp đẹp trai. Nàng là muốn làm gì? Xoái ca, ta nghĩ thêm bạn lại chặt, có thể chứ? Đối diện cái kia tiếp viên hàng không gọn gàng dứt khoát nói như vậy, sau đó còn lấy ra điện thoại di động của mình. Loại chuyện này Võ Chí không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định phải cự tuyệt ta. Không có ý tứ. Võ Chí nhìn về phía Âu Dương Tuyết, vừa nhìn về phía tiếp viên hàng không, nói ra phu nhân ta ở chỗ này, còn xin ngươi chú ý chính một cái. Mà bên cạnh ngay tại nội tâm xoắn xuýt, nghĩ đến Ngô Quỳnh vạn nhất nếu là ở ngay trước mặt chính mình, tăng thêm cái này tiếp viên hàng không cờ cờ, đây chẳng phải là bối đức ngược luyến, trong lòng cảm giác được tâm tình rất phức tạp tột đỉnh thời điểm, nghe được Ngô Quỳnh nói ra câu nói này, trong lòng kia là một trận cảm động cùng ấm áp. Lúc này liền muốn bổ nhào qua, ôm lấy Ngô Quỳnh hảo hảo dính nhau một cái, nhưng là tại dọc theo con đường này, Ngô Quỳnh tựa hồ cũng phi thường kháng cự mình làm ra cái gì thân mật cử động tới Âu Dương Tuyết lúc này liền minh bạch, xem ra hôm nay Ngô Quỳnh là cái kia cao lãnh một điểm nhân cách ra Âu Dương Tuyết nghĩ tới đây. Rất muốn cùng Ngô Quỳnh nâng một cái có liên quan tới đi xem bác sĩ tâm lý sự tình, nhưng nhìn thấy Ngô Quỳnh kia băng lãnh nhãn thần, còn có cự người ở ngoài. Ngàn dặm khí thế, Âu Dương Tuyết tất cả lời nói cũng nín trở về, kia là bị Ngô Quỳnh khí thế ép tới thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái. Không chỉ có như thế, ngồi tại dạng này Ngô Quỳnh bên người, loại kia bị chi phối cảm giác, cũng làm cho Âu Dương Tuyết cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng. Mà Ngô Quỳnh bản nhân đẹp trai, cùng võ chi khí chất, cả hai đem kết hợp đến cùng nhau kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nam nhân kia rất đẹp đỡ trai a. Đúng vậy a, lần thứ nhất nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân. Giống như đi thêm một cái mẹ cha ta, nhưng bên cạnh cái kia tựa như là lao bà hắn. Tốt đang tiếc ai chờ một cái, người này tựa như là Ngô Quỳnh a. Ngô Quỳnh là vị kia trước đó cùng Đại Minh Tinh Lộ Lộ có rất nhiều hố động Ngô Quỳnh sao? Ta tại trên mạng gặp qua, so trên mạng người còn đẹp trai a. Những người kia nói chuyện nhường Võ Chí như mày, cái thế giới này đến cùng là thế nào, dáng dấp đẹp trai vì cái gì có như thế lớn phiền não? Mặc dù Ngô Quỳnh cũng đúng là rất đẹp trai chính là, mà một mực nghe Ngô Quỳnh bị tán dương Âu Dương Tuyết, lúc này nội tâm vui sướng cũng là không cần nhiều nâng. dù sao tự mình nam nhân bị tán dương, đến phiên ai cũng sẽ cảm giác được rất vui vẻ đi. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua Ngô Quỳnh, thậm chí lén lút lấy ra điện thoại tới quay chiếu thời điểm, máy bay cũng tại một trận ấm áp nhắc nhở phía dưới, chuẩn bị khởi động, đại chu, vị ương cung. Mệt mỏi quá, Ngô Quỳnh cả người tê liệt ngã xuống tại dựa bàn bên trên, sau đó cảm giác được ngực mềm mại đè ép tại dựa bàn bên trên, có chút cảm giác khó chịu, lại không thể không đứng thẳng người lên, sau đó mỏi mệt rỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn mới vừa vặn xuống tàu chiều, mà lần này tàu chiều trực tiếp liền theo nửa đêm một hơi lái đến nhanh buổi trưa thời gian. Nô Quỳnh cơ hồ là vừa mới cùng võ trí trao đổi thời gian không bao lâu, đại khái là nửa dạ tứ điểm khoảng trường, liền bị quát lên đi vào chiều sớm. Trước kia mặc dù cũng đều là cái này thời gian điểm, nhưng buổi sáng xuống tàu chiều, đồng dạng tại 7-8 giờ khoảng trường, vận khí tốt còn có thể ngủ cái hồi lung giác, mà lần này tàu chiều trực tiếp liền lái đến giữa trưa, vậy cái này còn ngủ cái gì cảm giác? Cả tàu chiều nói sự tình rất nhiều, binh bộ bên kia đòi tiền muốn người cần lương, hơn nữa còn muốn lý trực khí trắng, bởi vì Liêu Đông chiến sự một mảnh tốt đẹp, nhường bọn hắn cai eo bang bang cứng rắn. Hộ bộ bên kia, Tiêu Phục trực tiếp liền buông tay, không có tiền, đòi tiền không có, muốn mạng một cái. Còn lại ngành cũng không cho Ngô Quỳnh bất lo, tóm lại sự tình một đồng lớn. Mà nhất làm cho Ngô Quỳnh tốn hao thời gian, chính là tại Trường An thành kiến thiết mới thành sự tình, sau lưng kia phiến núi sâu rừng già, đã đang xây khu công nghiệp, có núi có nước, đơn giản chính là khu công nghiệp tốt nhất tuyển địa. Hôn tạp đủ loại sự tình, đều cần hoàng đế tự mình đánh nhị quyết định, dù sao đây là võ chi để bụng nhất một chuyện. Không chỉ có như thế, mới phổ biến khoa cử khảo thí, cũng không phải là rất thuận lợi. Mặc dù Ngô Quỳnh thương lượng với võ trí về sau quyết định muốn phổ biến khoa cử, đánh vỡ hiện tại môn phiệt sĩ tộc đối quan trường quyền lợi lũng đoạn, đã thông trên dưới giai tầng thông đạo. Không chỉ có như thế, còn muốn mượn khoa cử khảo thí đến thay đổi một cách vô tri vô giác phổ biến phong trào văn hóa mới, cũng chính là phổ biến khoa học. Ngô Quỳnh tư tưởng rất tốt, nhưng hắn quên đi, nơi này là cổ đại, hơn nữa còn là văn hóa cực độ tự tin tự hào niên đại. Duy ta thanh vân, các ngươi đều man gì mà thôi. Huống hồ, Ngô Quỳnh muốn khảo thí những cái kia hàm cái toán học, vật lý, hóa học, triết học, thậm chí liền tạo phòng ở, rèn sắt, trồng trọt chờ đã, cũng bao gồm đi vào. Những cơ sở này ngành học hỗn tạp đi đo thân luận, cũng căn bản liền không có bao nhiêu đại chu người có thể hiểu được. A khổng mạnh chi đạo tối thiểu còn có đại lượng kinh văn điển tịch có thể học tập tham khảo, nhưng ngươi nói nghề này đo thân luận có cái gì sách vở điển tịch sao? Căn bản liền không có a. Nô Quỳnh kỳ thật cũng cân nhắc đến điểm này, nhưng bây giờ muốn nhanh chóng phong phú những điển tịch kia, trên cơ bản là chuyện không thể nào, chỉ có thể tự mình chậm rãi hướng đại chu bên này na đằng. Tóm lại chính là thật hợp lý một lần kẻ chép văn tốt. Những thi từ kia bài hát phú trước không nóng này chép, đào giã tình thao rất trọng yếu, thơ cổ từ cũng rất ưu mỹ, nhưng tương đối lên những này, như thế nào nhanh chóng phát triển đại chu sức sản xuất, khoa học kỹ thuật lực lượng, nhường lao bách tính ăn cơm no mà cấm áo, nhường đại chu có thể càng nhanh chạy bộ tiến lên, chỉ có những này đồ vật mới là đáng giá Ngô Quỳnh hiện tại kẻ chép văn đồ vật à. Ngô Quỳnh đều đã kế hoạch, lát nữa liền đem sơ chung mới thôi sách giáo khoa tất cả đều chép tới, những cái kia tập hợp đám tiền bồi giáo dục tinh hoa đồ vật mới là đại chu hiện tại cần nhất đồ vật. Đã từng Ngô Quỳnh nhìn qua một phần văn chương, nói là chỉ cần đem thanh vân nghĩa vụ giáo dục nội dung cho niệm xong, ngươi thậm chí đều có thể đi chế tạo vũ khí hạt nhân. Đương nhiên câu nói này nói đùa thành phần chiếm đa số, nhưng không thể phủ nhận là thanh vân nghĩa vụ giáo dục sắc thực bao gồm nội dung vô cùng nhiều. Về phần tại sao ngay từ đầu không lên công chức khảo thí nội dung, đó là đương nhiên cũng có à, nhưng là trong đó không ít nội dung độ khó thật sự là hơi cao một chút, đối với hiện tại đại chu cổ nhân tới nói, vừa lên đến liền trị độ khó cao như vậy, không nhất định có thể tiếp thu được. Cho nên trước từ nhỏ học nội dung bắt đầu học lên là cái lựa chọn tốt, tầm ý cho tới trưa xem như đem chính vụ cũng cho xử lý hoàn tất, cũng đã không có thời gian đi ngủ. Đi tới trong thư phòng, Nô Quỳnh kia là ngẩn người nửa ngày, sửng sốt không có viết ra một cái chữ tới. Chữ số Ả Rập, phép nhân khẩu quyết các loại ngược lại là không có vấn đề, nhưng cao siêu hơn một điểm liền không có biện pháp, tất cả đều đổi cho lão sư. Nô Quỳnh thậm chí liền định lý tỷ tạ gỗ đều nhớ không phải rất rõ ràng đáng chết, đã nói xong người xuyên việt trí nhớ đều là mở hực đây này. Như thường tình huống dưới, không phải hẳn là lập tức học tới sổ, liền cái công chúng hào xem rác rưởi đẩy đưa nội dung đều có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng mới đúng không? Nô Quỳnh cố gắng nửa ngày, xác định mình quả thật không có biện pháp vẹn vẹn dựa vào trí nhớ viết ra thứ gì hữu dụng khoa học tự nhiên đồ vật về sau, vẫn là quyết định trở về lại nhìn, sau đó lặng yên viết ra tới phương pháp, hoặc là dứt khoát nhường võ trí đến chép lại, nàng không cần lý giải, chỉ cần chép lại liền tốt. Cái này võ trí am hiểu, cái này ra hỏa trí nhớ liền cùng mở hực. Nô Quỳnh hoài nghi người xuyên việt quang hoàn hực lái đến trên người nàng đi. Nô Quỳnh dứt khoát bỏ mặc những thứ này, thời tiết rét lạnh khô giáo, chính là tắm rửa tốt thời điểm. A Nô Quỳnh nhãn quang liếc về bên trên thượng quan nữ qua bên trên thượng quan nữ quan nhìn thấy thiên tử xuống tàu chiều về sau mọi mệnh không chịu nổi, sau đó lại tại thư phòng mặt ủ mày trao than thở, sau đó trực tiếp ghé vào trên mặt bàn xem thượng quan nữ quan kia là kinh hồn táng đảm, không biết do chuyện gì xảy ra, thiên tử có phải hay không tâm tình không tốt các loại đang nghĩ ngợi, muốn hay không hỏi thăm một cái thời điểm, vậy mà liền nhìn thấy thiên tử nhìn về phía tự mình, sau đó biểu lộ cổ quái nhẹ giọng nói ra thượng quan a, chấm muốn tắm rửa thay quần áo. Thượng quan nữ quan sững sờ, sau đó đề nghị nói ra bệ hạ, lập tức tới ngay buổi trưa dùng bữa thời gian, phải chăng tại bể tắm dùng nữa. Nô Quỳnh kia là lập tức gật đầu, tiểu trì nhục lâm, há không đẹp quá thay. Tốt, cứ làm như thế, đi đi đi, lần này nhiều chọn lựa mấy cái mỹ mạo nữ tử tới hầu hạ chấm tắm rửa, cái này mấy ngày thật sự là mệt mỏi không được a. Thiên tử một bên hưng phấn nói như vậy, một bên lôi kéo thượng quan nữ quan liền hướng phía bể tắm phương hướng đi tới. Đại chu, Liêu Đông. Giết. Lý Quảng Thắng đứng tại trên giáo trường, ra lệnh một tiếng. Trước mắt quỳ một loạt người hung nô, trong nháy mắt liền đầu người quần quận rơi xuống đất. Đây đều là lần gần đây nhất chiến đấu bên trong Lý Quảng Thắng chỗ tù binh người hung nô. Bọn hắn là một chi trước kia nhận Ngô chỉ huy sứ chi phối, bất quá về sau bọn hắn lại phản loạn đại chu hung nô bộ lạc, Lý Trường Tô tại xác nhận bọn hắn nên là quyết tâm không nguyện ý tiếp nhận Đại Chu thao túng về sau, liền để Lý Quảng Thắng thừa dịp một cái tốt đẹp cơ hội, đem bọn hắn cho phục sát. Về phần những này người hung nô, đã nhất định là địch nhân rồi, kia tự nhiên là một tên cũng không để lại, giết về sau tất cả đều làm thành tinh quan, trấn nhiếp quân địch. Nói tới Ngô Chỉ Huy sứ, Lý Quảng Thắng kia là bội phục ghê gớm, đánh nhiều năm như vậy cầm, Lý Quảng Thắng thật là lần đầu gặp được như thế thông thuận chiến đấu, tới Liêu Đông mấy tháng, trong dự đoán tàn khốc chiến đấu căn bản không có, ngược lại là những cái kia người hung nô bị Ngô Chỉ Huy sứ đùa nghịch xoay quanh. Mà cần đánh trận đánh ác liệt thời điểm, Ngô Chỉ Huy sứ lợi hại hơn, trực tiếp liền lên một cái tên là Phích Lịch Lôi Đồ Vật, nổ bọn hắn là người ngã ngựa đổ. Chính là không biết rõ Ngô Chỉ Huy sứ hiện tại người đi chỗ nào, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Chương 305, Thiên tử thích nữ sắc. Đại Chu, Vị Ương cung, Hoa Thanh Trì. Bước lên buồn bực sương mù tại ao nước chung quanh phiêu đãng, mà cái này mở mịt bên trong, mơ hồ có thể thấy được nữ tử huyền chuyển dáng vóc. Mà trong đó trong nước hồ, thình lình liền ngâm hiện nay Đại Chu lớn nhất quyền thế nữ nhân, Đại Chu thiên tử. Thượng quan a, ngươi gầy gò a, ngươi xem ngươi bộ ngực này cũng không có trước kia bám mãn, kéo lên đều không phải là rất thoải mái a. Tại trong ao thiên tử, một bên xoa bóp thượng quan nữ quan bộ ngực, một bên nói như vậy, mà thiên tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cung nữ, thần sắc kinh ngạc, ngươi là người phương nào a? Cơ ngực lớn càng như thế nhìn con mắt. Kia đầy đặn cung nữ hơi đỏ mặt, nói ra bệ hạ lại mở ta trò đùa, bệ hạ ban thưởng tỷ nữ tên là Hạ Vũ Hạ a. A, Hạ Vũ Hạ a, ngươi cơ ngực lớn như thế sốc nổi, nếu không vẫn là gọi thẻ mang sang tốt. A, bệ hạ lại đổi tên của ta, anh. Ai? Ngươi lại kêu cái gì danh nhi a, xinh đẹp mắt như vậy. Bên này thiên tử đi theo đông đảo không mặc quần áo các cung nữ tại trong nước hồ trêu chọc, một hồi cái này sờ một cái, một hồi lại cái kia sờ một cái, thượng quan nữ quan kia là toàn bộ hành trình bỏ mặt. Trước kia thiên tử chỉ là một người tắm rửa sờ sờ tự mình, cái này cũng rất bình thường, tắm rửa khẳng định là muốn đem thân thể rửa sạch sẽ, kiểm tra tự mình cũng là có thể lý giải sự tình, nhưng là theo tắm rửa số lần gia tăng, thiên tử bắt đầu nhường thượng quan nữ quan cũng cùng đi theo tắm rửa, đây cũng là có thể lý giải sự tình, dù sao một người tắm rửa không tiện, tìm một cái thị nữ đến giúp đỡ tẩy một chút, rất bình thường, thiên tử có quyền lợi như vậy, cũng lẽ ra nên như vậy. Chỉ là tắm, thượng quan nữ quan phát hiện có điểm không đúng, vì cái gì thiên tử luôn sờ ta đây, bên này sờ sờ, bên kia xoa bóp, ngay từ đầu nghĩ đến cũng là có thể lý giải, dù sao mềm mềm đồ vật, thấy được cũng nghĩ xoa bóp đúng không? Nhưng là hiện tại trực tiếp vào tay chính là ngực, cái mông một loại địa phương, đã không chút nào thèm che đậy, thiên tử chính là chạy những này địa phương tới à, mà tới được hiện tại, thiên tử càng là trực tiếp liền hô một đoàn các cung nữ đến cùng nhau tắm rửa, chàng diện kia. Hương diễm. Rất dễ chịu, Ngô Quỳnh liền vô cùng dễ chịu, quả nhiên, đây mới là nhân sinh a, nhân sinh mục tiêu, cũng không chính là từ sao, không chỉ có xem có sở, thậm chí còn không ngừng có cung nữ đưa tới ăn ngon đồ vật, ăn chưa liền trực tiếp trong hoa thanh trì ăn, kia thật là ba vừa a mà đứng tại bên cạnh, bị Ngô Quỳnh ôm vào trong ngực thượng quan nữ quan, lại tại nội tâm chỗ sâu, nổi lên một tia bất an tới thiên tử nàng, sẽ không phải cái gì. Thiên tử hô trên trăm cái cung nữ buổi tắm. Công sở bên trong, thừa tướng Thái Á Phu nghe được người tới báo cáo, lúc ấy liền có chút được vòng, do dự một cái, đưa tay hỏi cái này đây là lần thứ mấy rồi. Đến đây nói chuyện, chính là ghi chép thiên tử sinh hoạt hàng ngày, ghi chép sinh hoạt thường ngày quan viên, bởi vì thiên tử là nữ tử nguyên nhân, cái này sinh hoạt thường ngày quan viên cũng là từ nữ tử đảm nhiệm. Vốn nên thái giám tới làm, nhưng võ trí cũng không ưa thích dùng quá nhỏ, từ nhỏ đến lớn dùng đều là cung nữ. Mà sinh hoạt thường ngày quan trách nhiệm, chính là tại thiên tử hành vi có không ổn thời điểm nói cho đám quan trước, đương nhiên một chút việc riêng tư sự tình, tự nhiên là sẽ không nói. Thanh Vân từ xưa đến nay vương triều, hoàng đế sinh hoạt đều là tại các thần tử ước thúc giám sát cùng lao thao bên trong vượt qua, đây cũng là trung nguyên vương triều đặc điểm, cái gọi là vương đạo, chính là nền chính trị nhân tử, quốc thái dân an, mới có thể tứ hải thái bình. Lịch đại quân vương kiên trì vương đạo, đây cũng là quốc gia phương Tây không thể lý giải, rất nhiều hoàng đế đều vì bách tính nghĩ, mà tại cổ đại phương Tây, quý tộc nhóm một lòng chỉ biết rõ hưởng thụ, vì bách tính suy nghĩ loại chuyện này là không thể nào, thuế nặng trực tiếp thu được chết. Nhan thoại không nói, Thái Á Phu nghe nói việc này về sau, cũng là có chút đau đầu, đồng thời cái này thiên tử cũng không phải lần thứ nhất lôi kéo các cung nữ cùng nhau tắm rửa, ấn lý tới nói cái này cũng không quan trọng sự tình, nhưng số lượng này cũng quá là nhiều, mà lại danh ngôn muốn mỹ mạo nữ tử a, suy nghĩ thêm đến thiên tử cũng đăng cơ hơn nửa năm, sang năm liền muốn dùng kiến an nguyên niên niên kỳ hảo, kết quả đến bây giờ cũng không có tuyển bất kỳ nam phi tử, thậm chí liền cái tin tức cũng không có. Cái này không tranh thủ thời gian ở rể nam tử, sau đó kéo dài hoàng gia hương hỏa, trước kia còn tưởng rằng thiên tử cảm thấy mình tuổi còn nhỏ, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ không phải thiên tử có mặt khác nguyên nhân a. Thiên tử sẽ không phải ưa thích nữ tử a. Thái Á Phu không chỉ có nghĩ như vậy đến, mà khi Ngô Quỳnh tại tiểu trì nhục lâm bên trong được không khoái hoạt, dương lấy đám quan chức lo lắng thời điểm, võ trí hiện tại cũng là cảm thấy có chút run chân. Máy bay loại này đồ vật, quả nhiên liền như là trong truyền thuyết tiên pháp, có thể lơ lửng tại số ngàn mét phía trên. Mà từ trên cao nhìn xem phía dưới đại địa, vừa rồi biết rõ cái gì gọi là nhỏ bé. Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tự mình có chứng sợ độ cao võ trí, kia là xem hoảng sợ run sợ. Vốn cho là ô tô liền rất nhanh, không nghĩ tới cái này máy bay bay chính là lại nhanh lại cao, võ trí kia là tâm thần thanh hẳn, nếu là Đại Chu có một ngày cũng có thể có dạng này máy bay liền tốt. Mà khi võ trí nghĩ đến Chu Triều chuyện thời điểm, bên kia Âu Dương Tuyết đang ngồi ở dương hành lý tử bên trên, sau đó cầm điện thoại tra nhìn xem địa đồ, còn có tiếp xuống sắp xếp hành trình hạng mục công việc du thuyền nửa ngày đi ở, vòng xoay tư nhân bãi cát lão, cái này thật là lợi hại a, Ngô Quỳnh. Bất quá Âu Dương Tuyết một bên than thở, một bên nhìn về phía bên trên Ngô Quỳnh, sau đó liền phát hiện Ngô Quỳnh có chút không yên lòng bộ dạng. Thế nào sao? Ngô Quỳnh. Là ta an bài không tốt sao? Âu Dương Tuyết nghĩ đến chính có phải hay không nơi nào an bài nhường Nô Quỳnh cảm giác được bất mãn, dù sao nàng cũng là tạm thời mới nhớ tới đến ba nhai bốn ngày ba đêm ước hẹn sự tình, chỉ là ngắn ngủi thời gian vội vàng an bài, có thể dạng này đã rất không tệ. Bất quá Nô Quỳnh rất nhanh nói ra không phải, ngươi đã an bài rất chú đáo, chỉ là ta nghĩ đến, khi nào Đại Chu cũng có thể có dạng này máy bay liền tốt. Võ Chí cũng là kìm lòng không được nói mấy câu nói như vậy, sau đó mới nhớ tới bên trên là Âu Dương Tuyết, cũng may đối phương là biết rõ Đại Chu sự tình, mà lại Nô Quỳnh cũng là vì Đại Chu dốc hết tâm huyết, bộ dạng này nói cũng là sẽ không để cho nàng cảm thấy đường đột. Quả nhiên, Âu Dương Tuyết nghe được Nô Quỳnh những lời này, cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là an ủi nói ra ta biết rõ ngươi không yên lòng Đại Chu chuyện bên kia, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình à, nếu như ta lại nhìn thấy cái kia mèo cầu tài, tuyệt đối sẽ không lung tung cầu nguyện nhìn, nhất định sẽ hứa một chút, có thể giúp ngươi đi Đại Chu nguyện vọng, thế nào? Âu Dương Tuyết nói như vậy xong, Võ Chí ngược lại là đối Âu Dương Tuyết có chút đổi mới, vốn cho là đây là một cái sẽ chỉ náo nhỏ tỉ khí không có phụ đức lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, về sau biết rõ cái này nữ nhân, vẫn là một cái hiểu luật pháp, sẽ viết sách tài nữ, bây giờ lại nghe được Âu Dương Tuyết một phen, nhường Võ Chí đối nàng có chút đổi mới cái này nữ nhân, còn biết cầu nguyện nhường Ngô Quỳnh đi Đại Chu, chấm lát nữa có cơ hội, cũng ban thưởng nàng tốt. Võ Chí trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến. A, xe tới, đi thôi Ngô Quỳnh, nhóm chúng ta đi khách sạn đi. Âu Dương Tuyết vui vẻ kéo Ngô Quỳnh cánh tay, sau đó khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, hướng phía đón xe của bọn hắn đi tới. Sư phó, phiền phức đi Atlantis đại khách sạn. Ba nhai ngoại cảnh quay phim đoàn làm phim. Rất tốt, hôm nay liền bố trí tốt nơi này, sau đó chuẩn bị ở chỗ này quay phim đi. Một người mặc có lờ giả bộ nữ nhân cầm cuốn lại trang giấy, dùng trang giấy phủi tay, lớn tiếng hướng về phía chung quanh nói, mà chung quanh đã bố trí đủ loại bố cảnh, hiển nhiên là quay phim sử dụng. Lộ Lộ thì là ngồi ở phía sau tạm thời bên trong phòng hóa trang, đang tiến hành hóa trang. Lộ Lộ mới vừa vặn đi máy bay bay đến Ba Nhai, liền bị chuyến đặc biệt nhận được đoàn làm phim bắt đầu quay phim. Nơi này là đón một cái hợp tác phương quảng cáo quay phim địa, Lộ Lộ thân là đại minh tinh, quay quảng cáo kia tự nhiên là chuyện rất bình thường. Lộ Lộ một bên trang điểm, vừa trên còn có người một bên cầm kịch bản giảng giải, quay chính là một cái thực phẩm quảng cáo, không cần đồ tắm, cũng không có cái gì khác người địa phương, càng thêm không có nam nhân vật chính, nói tóm lại là một cái đúng quy đúng cụ quảng cáo kịch bản. Về phần nói, cái này quảng cáo muốn quay phim bao nhiêu ngày, đại khái quay phim 4 ngày thời gian, cần Lộ Lộ tiểu thư biểu diễn ống kính cũng không tính rất nhiều. Về phần dừng chân phương diện an bài lời nói, cũng thỉnh Lộ Lộ tiểu thư yên tâm, nhóm chúng ta bên này an bài nơi đó tốt nhất là Atlantis đại khách sạn cao cấp đáy biển phòng. Đối với dừng chân vấn đề, Lộ Lộ kỳ thật trước kia yêu cầu rất cao, nhưng kể từ cùng Nô Quỳnh ở giữa phát sinh đủ loại sự tình về sau, Lộ Lộ đã không có cái gì đặc biệt yêu cầu duy nhất chính là ban đêm có Nô Quỳnh bồi tiếp liền tốt. Nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên là rất không có khả năng. Ai, nếu là ban đêm có Nô Quỳnh ông ta ngủ liền tốt đừng. Lộ Lộ tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái gì? A, không có gì. Lộ Lộ nhìn xem trong gương tự mình, tiếp tục hỏi chuẩn bị bắt đầu đi. Được rồi. Atlantis lại khách sạn. A, rốt cục đến quán rượu. Thật mệt chết. Âu Dương Tuyết nằm lịch xuống giường, sau đó nhắm mắt lại, một mặt thư thư phục phục bộ dạng. Võ Chí đứng tại trong phòng, đang bốn phía quan sát đến phòng ngủ còn có phòng khách. Nơi này rất hào hoa. Võ Chí nhịn không được phê bình một tiếng. Mà liền tại Võ Chí lời bình về sau, Âu Dương Tuyết ngẩng đầu, nghi hoặc nói ra ửng, là rất hào hoa, nhưng cảm giác vẫn là không có doanh gia tại thượng lô trang viên hào hoa, kia mới gọi chân chính hào hoa à, chẳng qua nếu như là cấp cao nhất đấy biển phòng, hẳn là sẽ so với nơi này tốt hơn đi, dù sao nhóm chúng ta mua chỉ là phổ thông phòng mà thôi. Âu Dương Tuyết nói xong, thấy được trước mặt Ngô Quỳnh mặt không thay đổi bộ dáng, nhịn không được lại tiếp tục nói ra bất quá nhóm chúng ta cũng có thể thăng cấp gian phòng, muốn hay không thăng cấp đến phòng tổng thống. Rất đắt à. Cũng còn tốt đi, một gian phòng nhiều hơn 5 vạn nguyên. Thế, 5 vạn nguyên. Võ Chí hít vào một hơi. Ngô Quỳnh lúc trước bởi vì Võ Chí nguyên nhân, tổn thất nặng nề, cho nên thật sớm liền cho Võ Chí bù lại một cái thượng lô tài chính cơ bản thưởng thức, tỉ như tiền giá trị các loại vấn đề. Mà đã nhiều lần có hiểu biết Võ Chí, trong lòng tự nhiên là tràn đầy đối Ngô Quỳnh ấy nấy, cũng bởi vì như thế tại Đại Chu cấp cho Ngô Quỳnh ban thưởng cũng liền càng thêm lớn vương. Nhưng hai người bọn họ tại Đại Chu kia là thay phiên làm hoàng đế, Đại Chu những cái kia vàng bạc tài bảo, đối với Ngô Quỳnh tới nói cũng không có cái gì đặc thù địa phương, Võ Chí đối với cái này cũng mười điểm rõ ràng. Bây giờ nghe được Âu Dương Tuyết nói 5 vạn nguyên thời điểm, nàng nhịn không được nhíu mày, nói ra tính toán không cần, cứ như vậy rất tốt, ta cũng không phải truy cầu xa hoa người, đúng, vừa rồi ngươi trên xe nói, nhóm chúng ta cái thứ nhất hành trình là cái gì? Âu Dương Tuyết lộ ra thần bí mỉm cười lặn xuống nước. Đại Chu, Vị Ương Cung. Nô Quỳnh ngâm xong tắm, cũng nên làm chút chuyện chính. Hắn rất nhanh lại tới thư phòng, bắt đầu xử lý lên chính vụ đến, mà có liên quan tới chính mình mở rộng khoa cử khảo thí, đi đo thân luận sự tình, Nô Quỳnh vẫn có chút khổ não. Mặc dù biết rõ loại này đồ vật không vội vàng được, hoặc là chính là cực độ trung ương tập quyền thiên tử, như trong lịch sử võ tắc thiên như thế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn mở rộng khoa cử khảo thí, bằng không, muốn dùng khoa cử khảo thí thay thế rơi hiện tại nâng hiếu liêm chế độ, kia trên cơ bản là phi thường khó khăn sự tình. Tiện thể nhắc lên, võ tắc thiên sở dĩ đại lực mở rộng khoa cử khảo thí, là vì dùng khoa cử khảo thí đến đánh phá thế nhà đối sĩ tộc giai tầng lũng đoạn. Bởi vì ngay lúc đó thế gia cơ hồ tất cả đều ủng hộ Lý gia người, mà chính võ tắc thiên xưng đế, thế gia có thể không phản đối sao? Cũng là võ tắc thiên mai kia, cơ hồ đem vân quý thế gia cho chu diệt sạch sẽ, cũng dùng khoa cử khảo thí đem thế gia quét vào lịch sử đồng rác. Sau đó hơn ngàn năm thời gian, không còn có đường triều trước đó, có thể theo hán triều một đường làm quan đến đường triều gia tộc, cái gọi là hoàng đế mỗi ngày đổi, thế gia vững như lòng cục diện, cũng là một đi không trở lại. Phải biết, tại đường triều thời điểm, thế nhưng là có không ít quan viên, vậy cũng là trong nhà làm mấy trăm năm con người, thậm chí có theo hán triều thời điểm liền làm quan, một đường làm được đường triều người. Kỳ thật tại Đại Chu, thế gia như vậy cũng có. Chỉ bất quá Đại Chu thế gia vấn đề, cũng không như trong lịch sử Đường triều nghiêm trọng như vậy, thế gia còn chưa tới truyền thừa hơn ngàn năm, lúc đoạn giai cấp tình trạng, nhưng nếu như bỏ mặc đi xuống, chỉ sợ trình độ như vậy cũng sẽ không quá xa. Cho nên hiện nay Ngô Quỳnh suy nghĩ nhiều nhất sự tình, chính là mở rộng tự mình khoa cử khảo thí. Sách giáo khoa là một mặt, nhưng chủ yếu nhất vấn đề, đó chính là dân chúng có thể hay không đọc nổi sách, đây là trong lịch sử chân thực tồn tại qua vấn đề, đó chính là khoa cử khảo thí bị cất cao về sau, vẫn là tuyển chọn thế gia nhà giàu đệ tử người tương đối nhiều. Bởi vì bọn hắn có tiền, có thể mời được lão sư, mua được đại lượng tư tịch. Trong bọn họ có lẽ không ra được cái gì ngút trời kỳ tài, rất nhiều danh tướng cũng nhiều là bần hàn đệ tử lên tiếng, nhưng chiếm cứ trung vị vẫn là không thành vấn đề. Mà vấn đề này, thẳng đến hai tống thời điểm mới theo tạo giấy thuật cải tiến, còn có xã hội giàu có mà hơi chuyển biến tốt đẹp, đến Minh triều thời điểm mới xem như giải quyết triệt để vấn đề này. Về phần căn bản nguyên nhân, hay là bởi vì Minh triều thời điểm cải tiến rất nhiều tạo giấy thuật, còn có cực độ phát đạt in ấn nghề, nhường hàng năm in ấn ra thư tịch, đầy đủ cung cấp cho những cái kia nghĩ đọc sách nghèo hàn gia đình. Nói tới nói lui vẫn là sức sản xuất không đủ phát đạt. A Ngô Quỳnh càng nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, cải tiến in ấn thuật cùng tạo giấy thuật, thân điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nhà, chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 306. Ngươi thế nhưng là ta nữ nhân a. Tuy nói Ngô Quỳnh dự định cải tiến tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, nhưng cũng phải trước đó hiểu do một cái ngay lập tức thời đại sử dụng tạo giấy thuật cùng in ấn thuật. Không nói hai lời, lúc này liền đi tìm tới Hàn Đại Tượng đi hào hào hỏi một chút. Lúc này Hàn Đại Tượng còn tại khu công nghiệp bận bịu ra đây, nguyên bản theo đạo lý, lấy Ngô Quỳnh thân phận, trực tiếp chuyển triệu Hàn Đại Tượng là được rồi. Nhưng Ngô Quỳnh vừa vặn muốn đi khu công nghiệp xem một cái, huống hồ Hàn Đại Tượng là làm hiện thực người, mặc dù chính hắn cảm thấy mình chức quan hèn mọn, nhưng Ngô Quỳnh rất rõ ràng, những này đám thợ thủ công, nhưng so sánh những cái kia hướng bên trong văn thần nhóm, phải hữu dụng được nhiều. Nhưng Hàn Đại Tượng nhân tài như vậy chạy tới chạy lui không thích hợp, quốc gia nghị phát triển, nhất định phải là nhân viên nghiên cứu khoa học sáng tạo tốt nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, tự mình là hoàng đế, nếu như cũng có thể làm đến không phiền phức thợ thủ công, nhường bọn hắn an tâm làm việc, biểu đạt đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng lời nói, tin tưởng những người khác, kia liền càng không dám a, cho nên Ngô Quỳnh gọn gàng dứt khoát nói đi khu công nghiệp. Đại Chu Trường An, khu công nghiệp. Hàn Đại Tượng lúc này ngay tại khu công nghiệp, mang theo mũ giáp, cầm ngay tại kiến thiết cái thứ hai chất đất lò luyện thép bản vẽ, cha nhìn xem công trình đội chi tiết vấn đề. Phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, kỳ thật cũng chính là gác ở trên đất từng cái lò gạch tử, còn có lũy lên thổi cháy ống bể. Cái gọi là luyện thép, đơn giản chính là khống chế chứa oxy lượng cùng nhiệt độ, còn lại oxy hóa tể tỷ lệ chờ đã. Cũng có thể giải quyết vấn đề, Nô Quỳnh phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép làm lên đất lò, kia là trực tiếp lợi dụng cao ống khói, giải quyết dưỡng khí vấn đề, nội bộ đồ sứ chế tạo ra không âm dương, có một lần giải quyết nhiệt độ vấn đề. Mà lại so với truyền thống ống bể, loại này lợi dụng khí lưu cùng khoang khác biệt, thiêu đốt cùng các loại phản ứng hóa học đến khống chế nhiệt độ không âm dương, kia thật là cận đại thanh vân trong lịch sử một lớn lợi khí. Hàn Đại Tượng bọn hắn những này thợ thủ công, mặc dù không hiểu nhiều những này đồ vật nguyên lý, nhưng những này đất lô đốt ra sắt thép, sắt thực vô cùng lợi hại, so với đồng dạng tiệm thợ rèn đốt ra, kia đều muốn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ có như thế, còn có cái kia như là pháp thuật, có thể cấp tốc kiến tạo lên kiên cố tường thành đồ vật, cũng là cái này đất lò bên trong đốt ra. Mà gần nhất, thiên tử lại bắt đầu thụ ý bọn hắn, bắt đầu nổi lên kình Hàn Đại Tượng bọn hắn lúc đầu coi là cái này thần kỳ đất lò là thiên tử kế tác, bất quá về sau mới biết rõ, nguyên lai cái này đất lò cũng tốt, nhưng cái kia hỏa dược cũng được, cũng không phải là thiên tử phát minh ra, mà là vị kia đại danh đỉnh đỉnh cầm y lý vệ Ngô Quỳnh Ngô chỉ huy sứ phát minh ra. Hàn Đại Tượng mặc dù cũng không có cùng Ngô chỉ huy sứ từng có quá nhiều giao lưu, nhưng nghe đến câu nói này về sau, kia là đối Ngô chỉ huy sứ phục sắt đất à. Các ngươi nhìn xem, giống Ngô chỉ huy sứ lợi hại như vậy nhân vật mới có thể nghĩ ra bực này tinh diệu trang bị, ta trước kia nghe nói, Ngô Quỳnh Ngô chỉ huy sứ là trên trời xuống tới tinh túc thần tiên, ngay từ đầu ta không tin, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ thật sự chính là như vậy à, nếu không phải thần tiên, kia hỏa dược, kia bùn nước, còn có mấy cái này thần kỳ lò, lại ở đâu là người bình thường có thể muốn lấy được à. Mang theo mũ giáp, trên mũ giáp còn viết an toàn thi công chữ Hàn Đại Tượng, hướng về phía người chung quanh, dị thường nghiêm túc nói như vậy, mà nghe được Hàn Đại Tượng bắt đầu thổi lên Ngô chỉ huy sứ, những người khác đương nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao đi theo thổi lên. Trong đó có một người liền theo nói cũng không phải sao, ta mặc dù cùng Ngô chỉ huy sứ không phải rất quen, nhưng Ngô chỉ huy sứ khiến cho cái kia đạm lân giáp kêu cái gì phân bón đồ vật, không biết rõ mọi người biết không biết rõ à. Ta đi xem qua, ta thật sự là kinh động như gặp tiên nhân a. A, thật sao? Những cái kia phân bón hiện tại thế nào? Ta nói với ngươi a, nhưng phàm là dùng cái này phân bón, kia lương thực dáng dấp cũng người khác nhanh a. Hạt tròn sung mãn, thân cây thẳng tắp, nghe Ngô chỉ huy sứ nói, về sau còn muốn làm cái gì tạp giao gây giống, muốn bồi dưỡng được cao sản cao kháng sâu bệnh cái gì ngạch có ý tứ gì a? Ta cũng không hiểu a. Thần tiên nói chuyện Hàn Đại Tượng nghe bọn hắn thổi tới thổi đi cũng không biết do thổi chính là một ít cái gì, hoàn toàn thổi không đến có lợi ích bên trên. Ai nha, ta nói các ngươi, những này đều không phải là Ngô chỉ huy sứ lợi hại nhất địa phương. Ngô chỉ huy sứ lợi hại nhất địa phương, đó chính là nhường bệ hạ coi trọng nhóm chúng ta thợ thủ công. Nếu không phải Ngô chỉ huy sứ, các ngươi coi là bệ hạ sẽ khai thác món tiền khổng lồ cho nhóm chúng ta xây dựng khu công nghiệp, còn đem nhóm chúng ta thợ thủ công tri thức viết nhập khoa cử trong cuộc thi. Đây hết thảy đều là Ngô chỉ huy sứ chỗ lợi hại à? Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngô chỉ huy sứ hiện tại thế nhưng là bệ hạ trước người hồng nhân à? Chỉ cần Ngô chỉ huy sứ nói cái gì, bệ hạ đều sẽ nghe được. Có Ngô chỉ huy sứ tại, nhóm chúng ta đem tắt giam, sớm tối ra đầu người ta. Một đám người ở bên kia hưng phấn nói, nhưng Hàn Đại Tượng rất nhanh lại nhắc nhở nói đến các ngươi cũng không nên đắc ý quên hình a, mặc dù có Ngô chỉ huy sứ chiếu cố nhóm chúng ta, nhưng cũng không nên quên chúng ta bản chức làm việc, bệ hạ tín nhiệm nhóm chúng ta, vô luận như thế nào nhóm chúng ta cũng phải đem nhiệm vụ của chúng ta cho hoàn thành. Mọi người cũng là nhao nhao đáp ứng. Ngay tại cái này thời điểm, có người vội vã tiến đến, la lớn nhanh nhanh nhanh, bệ hạ tới, mau chạy ra đây nên đón. Hàn Đại Tượng sững sờ, đang định buông xuống bản vẽ ra ngoài nên đón thiên tử, đã thấy đến thiên tử đã mang theo nhân mã mênh mông đung đưa chạy tới, cho Hàn Đại Tượng bọn người cho xem gì. Nếu là hoàng cung đem tắc giam còn dễ nói, dù sao cũng là trong hoàng cung công sở nha môn, ít có thợ thủ công ở bên kia làm việc, nhưng cái này khu công nghiệp, thế nhưng là một đống lớn đám thợ thủ công tụ tập ở chỗ này à, một bộ phận lớn đều là Hàn Đại Tượng trước đó hoàn thành võ trí mệnh lệnh, cả nước mộ tập thợ khéo cho đi tìm tới. Ngay lúc đó võ trí, ngây thơ muốn trực tiếp chế tạo ra đại chu như thế ô tô đến, đương nhiên về sau võ trí biết rõ, hiện tại đại chu muốn chế tạo ra xe hơi nhỏ dạng này đồ vật trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng Hàn Đại Tượng đã ra ngoài tìm thợ thủ công, tìm hơn nửa năm thời gian, mang về thợ thủ công, vừa vặn tất cả đều cho Ngô Quỳnh nhét vào khu công nghiệp bên trong. Những này thợ khéo, mặc dù đại bộ phận cũng không có được đi học, nhưng là đối với Ngô Quỳnh tới nói, bọn hắn vẫn là hiếm có bảo tàng a, trên thế giới này, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất, vô luận bất luận cái gì thời đại, đều là như thế. Cho dù là cổ đại, cũng là đồng dạng. Hàn Đại Tượng nhìn thấy thiên tử tự mình đến, một trận bối rối, hắn vội vàng sửa sang lại chính một cái quần áo, sau đó mang theo một đám thợ thủ công quỳ sát đầy đất, cao giọng nói chúng thần khấu kiến thiên tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Quỳnh nhìn thấy Hàn Đại Tượng bắt đầu hô to vạn tuế, đưa tay nói ra chư vị ái khanh miễn lễ. Hàn Đại Tượng đứng dậy về sau, trong lòng có chút thấp thỏm, vô luận cái gì tình huống dưới, cũng không có thiên tử tự mình đến nơi đây đạo lý. Ngô Quỳnh không biết rõ Hàn Đại Tượng thấp thỏm trong lòng ý nghĩ, tùy ý nói ra chấm lần này đến đây, là hy vọng hỏi thăm các ngươi một ít chuyện. Hàn Đại Tượng trong lòng một cái lộ bộ, sự tình gì, nhường thiên tử tự mình đến hỏi thăm, không phải là có người ăn hối lộ trái pháp luật, cái này rất có thể à, dù sao toàn bộ công trình hạng mục hao tổn của cải to lớn, thật muốn có người thừa cơ tham ô vậy nhưng khó mà nói à, mà Hàn Đại Tượng là toàn bộ hạng mục người phụ trách, hắn cảm thấy mình mặc dù đã tận lực, nhưng vạn nhất nếu là có cái gì chính địa phương không có chú ý tới, vậy làm sao bây giờ à, mặc dù nói, cái này duy trì trật tự. Tham ô sự tình, chủ yếu là dựa vào là bọn cầm ý vệ tới làm, nhưng không chừng thiên tử liền giận lây sang tự mình đâu. Xong đời, cái này tốt thời gian còn không có qua hai ngày, đầu người liền muốn không có à, Hàn Đại Tượng nghĩ đến đây, những người khác còn đang suy nghĩ đâu, thiên tử vẫn không nói gì đâu, liền gặp được Hàn Đại Tượng bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Nô Quỳnh người đều thấy choáng, hắn vốn là nghĩ hỏi thăm một cái có liên quan tới tạo giấy thuật phương diện chuyện, kết quả đối phương trực tiếp quỳ xuống tới, sau đó há miệng hô bệ hạ. Vi thần có tội a. Ngươi Ngô Quỳnh thoáng chấn định một cái, nhìn về phía bên cạnh một đám người một mặt mộng bức biểu lộ, sau đó ho khan một tiếng, trong lòng suy nghĩ cái này Hàn Đại Tượng không nghĩ tới còn có tội, lúc này liền bày ra một bộ sắc mặt đến, âm thanh lạnh lùng nói ngươi có tội tình gì a? Tự mình chiêu đi. Vi thần cũng không rõ ràng, nhưng bệ hạ ngài tự mình tới, tất nhiên là có người nào phạm vào chuyện gì, nhưng ngài giận tí mặt, mà vi thần thân là đem tắc giam Đại Tượng, thân là cái này khu công nghiệp đại diện, vô luận như thế nào cũng khó khăn từ tội lỗi a, vi thần có tội a. Những thợ mộc kia nghe được Hàn Đại Tượng nói như vậy đến, từng cái cũng là mặt lộ vẻ cảm động thân sắc, Nô Quỳnh sau khi nghe, có chút dở khóc dở cười, sau đó khoát tay áo, nói ra chấm coi ngươi là phạm vào chuyện gì, nhìn thấy chấm về sau, sợ hai tự mình chiêu, nào nghĩ tới ngươi là suy nghĩ lung tung ra tội danh a. Không cần lo lắng, Hàn Đại Tượng, chấm lần này đến đây, không phải đến hưng sư vấn tội, chấm là thật có chuyện muốn hỏi thăm các ngươi một chút. Bệ hạ, ngài muốn hỏi cái gì? Hàn Đại Tượng nhìn thấy thiên tử không giống như là nói đùa bộ dạng, huống chi thiên tử cũng không có nói đùa tất yếu a, thiên tử nếu quả như thật là đến hưng sư vấn tội, làm gì cùng chính mình cái này đem tắc giam Đại Tượng diễn kịch đâu? Trong nội tâm cũng là dần dần yên tâm xuống tới. Sau đó liền nghe đến tiên tử hỏi chấm muốn hỏi một cái, hiện tại các ngươi sử dụng tạo giấy thuật, còn có in ấn thuật, cụ thể đều là như thế nào thao tác? Hàn Đại Tượng sững sờ, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, thiên tử thế mà cố ý chạy đến bên này, là vì hỏi cái này một số chuyện, đuổi vội văn nói, hồi bẩm bệ hạ, cái này tạo giấy thuật, cùng in ấn thuật, chính là Hàn Đại Tượng rất nhanh thao thao bất tuyệt nói, nhưng Ngô Quỳnh nói thật không có nghe minh bạch, dù sao những này kỹ thuật trên đồ vật, hắn một cái học sinh khối văn, muốn trị minh bạch thật sự là rất khó khăn sự tình, đừng nhìn Ngô Quỳnh cho Đại Chu mang đến nhiều như vậy tinh kỹ. Thuật rất mạnh bản vẽ, còn có đủ loại mới lạ đồ chơi, nhưng những này đồ vật, kỳ thật đều là Ngô Quỳnh tại trên internet tra duyệt rất nhiều tư liệu về sau, làm rất nhiều buổi tối nghiên cứu về sau, vừa rồi làm ra đồ vật, cầm tới đại chủ đến dùng. Vô luận là đất lò đốt sắt, đốt vôi bùn nước chờ đã, vẫn là phân bón thuốc nổ, vậy cũng là Ngô Quỳnh làm đại lượng bài tập. Mà tạo giấy thuật cùng in ấn thuật loại này đồ vật, Ngô Quỳnh cái biết rõ có thể không ngừng cải tiến, về phần cụ thể như thế nào cải tiến, đại chu là cái gì tình huống, vậy thì không phải là rất rõ ràng. Mà không hỏi không biết rõ, hỏi một chút giật mình đại chu tạo giấy thuật, còn dừng lại mấy trăm năm trước kỹ thuật trình độ bên trên. Cho đến nay cải biến quá mức bé nhỏ, mà lại tạo giấy thuật chi phí cao, trình tự làm việc phức tạp, kỹ thuật yêu cầu cao, cùng Ngô Quỳnh Châu biết rõ loại kia có thể dùng đủ loại tiện nghi đồ chơi, hỗn tạp lẫn lộn bắt đầu, sau đó phóng bên cạnh chính trên chậm rãi chất đống tạo giấy thuật lớn không tương đồng. Về phần in ấn thuật, kia liền càng không cần nói, liền liền in chữ rời thuật cũng còn chưa hề đi ra đâu, cho tới bây giờ, đều còn tại sử dụng thực hiện sắp chữ, sau đó tiến hành in ấn kỹ thuật. Ngô Quỳnh nghe một lần về sau, trong nội tâm tính toán cải cách hai cái này kỹ thuật sự tình, mà Hàn Đại Tượng do dự một cái hỏi bệ hạ, kỳ thật lần tiếp theo ngài có cái gì cảm thấy hứng thú vấn đề? Hoàn toàn có thể triệu vi thần đi qua, hoặc là mệnh vi thần viết thư tín, giải thích cặn kẽ, nhưng bệ hạ thiên kim chi thể, tới này dạng địa phương, thật sự là không nên à, vạn nhất bệ hạ nếu là nhận được kinh hãi, hay là có cái gì mưu đồ làm loạn người, vi thần muôn lần chết không thể từ tội lỗi.
A. Hàn đại tượng nói như vậy xong, cái khác đám thợ thủ công cũng là nhỏ giọng nhau nhau phụ họa, Nô Quỳnh hơi yên lặng, sau đó cười nói chấm biết rõ trong lòng các ngươi suy nghĩ, nhưng là chấm sở dĩ tự mình tới, thứ nhất là không muốn đánh nhiêu các ngươi nghỉ ngơi, thứ hai, chấm hướng về phía khu công nghiệp hạng mục vô cùng nhìn chúng, các ngươi đều là chấm băng cổ chi thần, đều là ta đại chu trụ cột, chấm nếu là đối công tác của các ngươi khoa tay múa chân, hôm nay gọi các ngươi đi bên này, ngày mai gọi các ngươi qua bên kia, không chừng liền có cái gì quan uy tương đối lớn người, không đem các ngươi để vào mắt. Nô Quỳnh nói bên này à, những thợ mộc kia đã là cùng nhau đổi sắc mặt, liền nghe đến Nô Quỳnh tiếp tục nói ra cho nên chấm, về sau bất luận là chuyện gì, đều sẽ tự mình đến, không chỉ có như thế, chấm cũng tận lượng không quấy rầy các ngươi chính là nhân viên nghiên cứu khoa học, công tác của các ngươi chính là trị kỹ thuật, trị nghiên cứu, về phần trên quan trường những cái kia môn môn đạo đạo, các ngươi cái gì đều không cần để ý tới, yên tâm, chấm cho các ngươi chỗ dựa. Những thợ mộc kia đã là nhao nhao nước mắt mục, cái này không nhưng là thiên tử cho bọn hắn chỗ dựa sao, liền liền thiên tử cũng tự mình tới hỏi thăm sự tình, còn nói mấy câu nói như vậy, chỉ cần truyền đi về sau không còn có công sở bên trong quan viên xem thường bọn hắn. Thiên tử cũng đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, cái gì quan viên lớn như vậy mặt, có dũng khí không đúng bọn hắn tất cung tất kính đâu, Nô Quỳnh một phen đã thu nạp lòng người, lại đặt vững đại chủ đám thợ thủ công địa vị. Hai nông công thương, cái này sắp xếp nên sửa lại, Nô Quỳnh trong lòng cười cười, sau đó hướng về phía Hàn đại tượng hô Hàn đại tượng. Thần tại, chấm có một cái ý nghĩ, chấm muốn cải tiến một cái tạo giấy thuật cùng in ấn thuật. Hiện đại, ba nhai, bãi cát, du thuyền, còn có bikini. Đây là cỡ nào xấu hổ quần áo a. Võ Chí đứng tại trên bờ cát, nhìn xem chung quanh những cái kia mặc bikini các nữ nhân, trong lòng phẫn hận không thôi. Cũng may bên trên Âu Dương Tuyết mặc tương đối bảo thủ, nhưng thấy được Âu Dương Tuyết lộ ra tuyết bạch đại chân về sau, Võ Chí vẫn là không nhịn được nói ra ngươi cũng muốn chú ý một cái, ngươi thế nhưng là ta nữ nhân a. Âu Dương Tuyết sững sờ, sau đó sắc mặt màu hồng. Chương 307, nhu đồ làm loạn. Cái này, ngươi có phải hay không cảm thấy ta mặc quá bảo thủ một chút? Âu Dương Tuyết tốn éo một cái thân thể, nhìn một cái trước mặt những cái kia mặc bikini các nữ nhân, sau đó lại nhìn một chút tự mình bảo thủ quần áo. Nàng coi là trước mặt Nô Quỳnh là tại trách cứ nàng mặc quá bảo thủ, dù sao bây giờ tại trên bờ cắt nhìn thấy những cái kia các phái nữ, mặc kia trên cơ bản chính là ba điều trang, nhiều đến một mảnh bố cũng không mang theo. Dĩ nhiên không phải, ngươi xem ngươi cái này lộ cánh tay lộ chân, còn thể thống gì? Võ Chí dĩ nhiên không phải nói Âu Dương Tuyết mặc nhiều, mà là cảm thấy nàng mặc quá ít, mặc dù tại người hiện đại nhìn, Âu Dương Tuyết mặc đồ tắm đã là tương đối bảo thủ, nhưng đối với Võ Chí tới nói, vẫn là quá tiền vệ một chút. Hai người đi tại trên bờ cát, bọn hắn đang muốn đi lặn xuống nước trên đường. Có một cỗ màu trắng du thuyền đứng tại bờ biển trên bến tàu, nơi này là Atlantis tư nhân bến tàu, những này tự nhiên đều là Âu Dương Tuyết sớm an bài tốt. Là hai vị sao? Đứng tại du thuyền trên chuẩn bị tiếp đãi hai người chính là một cái tuổi trẻ mỹ mạo đạo du, mặc tương đối lớn gan áo tắm. Võ Chí chỉ là nhìn xem cái kia đạo du mặc quần áo, cũng cảm giác có chút thêm nàng thẹn thùng. Đúng vậy, hai vị. Âu Dương Tuyết rất mau đem điện thoại phô bày ra, mà Võ Chí thì là đứng tại du thuyền bên cạnh, nhìn xem trước mặt chiếc này đối với nàng mà nói, phi thường kỳ quái thuyền. Tại thượng lô thị thời điểm, Võ Chí đã từng gặp qua thuyền. Dù sao Thượng Lôn là một cái ven biển mậu dịch thành thị, mỗi ngày cũng có rất nhiều thuyền ra vào, nhưng này nhiều đều là phi thường to lớn thuyền hàng, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, như loại này cỡ nhỏ du thuyền, đồng dạng chỉ ở du lịch trên bến tàu có. Mà Ngô Quỳnh sinh ra sống công tác địa phương, rất ít có thể nhìn thấy. Cái kia đạo du nhìn một cái điện thoại, sau đó dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt hai cái khách nhân, theo sát lấy người liền ngây ngẩn cả người rất đẹp tờ trai cái này dáng vóc nóng bỏng đạo du, không nhịn được nói như vậy. Mà Âu Dương Tuyết lập tức liền cảnh giác bắt đầu, đứng ở cái này đạo du trước mặt, đem Ngô Quỳnh chặn. Mà Võ Chí nghe được cái này đạo du về sau, cũng là khẽ cho mày cái này nữ nhân làm sao như thế tàn rỡ. À đúng, hai vị mau tới thuyền đi, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một cái dụng cụ lặn. Cái này đạo du vội vàng giật ra chủ đề, sau đó mang theo Nô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết hai người tới dụng cụ lặn trước mặt, bắt đầu từng cái giảng giải. Loại này lặn xuống nước hạng mục, cũng không cần lặn xuống nước nhân viên có được quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp, dù sao bọn hắn đều là tại có cá mập hàng rào phòng vệ biển cạn lặn xuống nước, chủ yếu là nhìn xem đáy biển đá san hô các loại đồ vật. Mà những cái kia mở ra du thuyền, mang theo du khách đi biển sâu khu vực lặn xuống nước, đại đa số đều là tư nhân tự mình tiến hành. Nô Quỳnh đang nghe qua đối phương giảng giải cặn kẽ về sau, cũng là cảm thấy có chút thần kỳ, thế mà còn có thể lặn xuống nước, giống con cá đồng dạng thiết bị, cái này đáy biển có thể hay không thật sự có đáy biển Long Cung đâu, nghĩ như vậy Võ Chí, nhìn về phía dưới mặt biển, không khỏi nghĩ muốn nếm thử một cái. Sau đó, được sự giúp đỡ của Âu Dương Tuyết, nàng bắt đầu mặc vào lặn xuống nước thiết bị tại vị trí mặc một thân đồ lặn, ngồi tại trở về địa điểm xuất phát du thuyền bên trên. Trong óc của nàng còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi tại biển cả bên trong, nhìn thấy lộng lẫy yêu kiều cảnh tượng. Bên trên đạo du đang ân cần lấy ra đồ uống đưa tới Ngô Quỳnh trước mặt, sau đó ngồi xuống, trước ngực đầy đặn đè ép cùng một chỗ, xem Ngô Quỳnh nhíu mày. Ngươi làm cái gì? Nghe được Ngô Quỳnh vấn đề, cái kia đạo du ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đắp lên trên đầu gối, nhỏ giọng nói ra ta có đẹp hay không. Võ Chí có chút nghi ngờ nhìn về phía đạo du, sau đó gặp được đạo du chậm rãi nâng lên thân thể của mình, từ nơi này góc độ vừa lúc có thể nhìn thấy sự nghiệp dây cái này nữ nhân là cố ý. Võ Chí trước tiên liền đã nhận ra cái này nữ nhân, ý đồ câu dẫn mình, ý đồ, không đúng, phải nói là ý đồ câu dẫn Ngô Quỳnh. Kia Võ Chí có thể bị tùy tiện câu dẫn sao? Chắc chắn sẽ không à, không nói trước chính nàng chính là nữ nhân, hiện tại nàng thế nhưng là tại Ngô Quỳnh trên thân đâu, vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng Ngô Quỳnh thân thể làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Tiểu Suất ca, dung mạo ngươi tốt tuấn tú à, ta tiếp đãi nhiều người như vậy bên trong, ngươi là ta gặp qua đẹp trai nhất một cái,
lần đầu tiên tới Tam A A. Cái kia đạo du nói tiếp, sau đó còn thăm dò hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua theo sát lấy nói ra yên tâm đi, ngươi bạn gái nhỏ không thấy đâu cả, thế nào, muốn hay không thêm một cái hẹ cho ta? Ta không ngại yêu đương vụng trộm a, cảm giác rất kích thích đâu. Không có ý tứ, không hứng thú. Nhưng trước mặt Ngô Quỳnh trực tiếp đứng lên, hất ra một mặt mộng bức nữ đạo du. Mà một màn này cũng bị tại du thuyền bên trong một bên khác Âu Dương Tuyết len lén nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Ngô Quỳnh cự tuyệt cái kia nữ đạo du về sau, Âu Dương Tuyết trong lòng ấm áp. Ta sẽ cho ngươi khiếu nại cùng chênh lệch bình luận, hy vọng ngươi lần tiếp theo có thể tự ái một điểm. Âu Dương Tuyết đứng tại du thuyền phía dưới, nhìn xem phía trên nữ đạo du, nhãn thần băng lãnh lạnh nói như vậy, mà bị uy hiếp nữ đạo du lại một mặt thái độ thờ ơ sau đó, Âu Dương Tuyết liền lôi kéo Ngô Quỳnh ly khai. Cũng liền tại hai người ly khai không bao lâu, trước kia cái kia nữ đạo du lại vòng trở lại, đứng tại mạn thuyền một bên, nhìn một chút hai người rời đi phương hướng, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, gọi lên một cái mã số, theo sát lấy dùng anh ngữ hướng về phía điện thoại bên kia nói ra ta đã tiếp xúc đến doanh gia Ngô Quỳnh. Mà điện thoại bên kia cũng chuyển tới một cái trầm ung dung thanh âm, đồng dạng là anh ngữ rất tốt, chứ không nên gấp gáp, điều tra rõ ràng trên tay hắn mực chữ tấm bảng gỗ sự tình, lao bản cần cái kia tấm bảng gỗ, nếu như ngươi có thể đoạt tới tay, tất cả tiền thưởng liền đều là ngươi. Đạo du thần sắc chấn động, sau đó gật đầu, trả lời nói ra đa tạ lão bản. Bất quá trực tiếp xác dụ kế hoạch khả năng ngâm nước nóng, đối phương dáng dấp đẹp trai vượt qua ta tưởng tượng, mà lại bên cạnh hắn nữ nhân cũng so ta xinh đẹp rất nhiều, khả năng phải dùng điểm khác phương pháp. Ừm, ngươi nhìn xem đến liền tốt, tình báo tiểu tổ bên kia đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lát nữa cùng tình báo tiểu tổ liên hệ một cái. Ta biết rõ, như vậy thì trước nói đến đây. Đạo du rất nhanh cúp điện thoại, sau đó trầm tư. Một bên khác, võ trí đi theo Âu Dương Tuyết một đường về tới Atlantis đại khách sạn bên trong, bữa tối liền trực tiếp tại khách sạn dùng cơm đối với ăn đồ vật, võ trí vẫn luôn là phi thường nhiệt tình. Mà lúc này, Lộ Lộ cũng trở về đến Atlantis đại khách sạn bên trong, kết thúc một ngày quay phim làm việc về sau, Lộ Lộ có thể nói là muốn làm mệt mỏi. Lộ Lộ tiểu thư, hôm nay vất vả ngươi, còn có 3 ngày quay phim thời gian liền kết thúc, còn xin Lộ Lộ tiểu thư nhiều hơn nhẫn nại một cái. Trợ lý cùng sau lưng Lộ Lộ, một bên nói như vậy, mà Lộ Lộ gật đầu, sau đó nói ra ừm, ngươi một ngày xuống tới cũng vất vả, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Được rồi. Trợ lý gật đầu, sau đó nói ra vậy ta liền đi về trước, bữa tối, ta đã nói với quầy khách sạn qua, đến thời điểm sẽ trực tiếp đưa đến Lộ Lộ tiểu thư trong phòng. Trợ lý nói như vậy xong, đang định ly khai đâu, lại đột nhiên bị gọi lại, liền nghe đến Lộ Lộ nhìn xem phòng ăn phương hướng, nói ra chờ một cái. Ừm. Lộ Lộ tiểu thư sao rồi? Trợ lý không phải rất rõ ràng Lộ Lộ tiểu thư đây là thế nào, nàng kỳ quái theo Lộ Lộ tiểu thư xem phương hướng nhìn sang, liền gặp được Lộ Lộ tiểu thư đang nhìn xem trong nhà ăn một cái bàn, nơi đó đơn độc ngồi một cái nam nhân, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt. Nhưng chỉ là nhìn thấy bên mặt, liền có thể nhìn ra cái này nam nhân tướng mạo vô cùng đẹp trai, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ chỉ có một mình hắn bộ dạng, dù sao bên cạnh hắn cũng không nhìn thấy cái khác đồng bạn. Trợ lý có chút kinh ngạc, cho tới nay đều không phải là rất ưa thích nam nhân đến gần Lộ Lộ tiểu thư, hiện tại thế mà đang nhìn nam nhân, mặc dù nam nhân kia cũng xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp bộ dạng, đáng tiếc không có biện pháp nhìn thấy toàn bộ tướng mạo. Không có gì, ta chính là hôm nay đột nhiên có chút muốn tại phòng ăn dùng cơm, cái kia ngươi đi về trước đi. Lộ Lộ thuận miệng nói, sau đó cái kia trợ lý do dự một cái, bất quá lại nhìn một cái kia một bàn, sau đó gật đầu, nói ra vậy ta đi về trước. Ừm. Lộ Lộ đợi đến trợ lý ly khai về sau, lúc này mới vội vàng trốn đến một cái pho tượng đằng sau đó kéo xuống tự mình nón mặt trời, sau đó bấm điện thoại. Gọi tự nhiên là Ngô Quỳnh điện thoại. Quả nhiên, trước mặt cách đó không xa ngồi nam nhân, lập tức liền cúi đầu, nhìn về phía túi phương hướng. Lộ Lộ híp mắt lại, thật giống như phát hiện cá con mèo đồng dạng quả nhiên a, Ngô Quỳnh ngươi cũng chạy tới Tam Á. Mà lúc này võ trí nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông reo lên, có chút luống cuống tay chân đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Tại Ngô Quỳnh kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, võ trí cuối cùng là quen biết điện thoại, đồng thời đã học xong giải thích như thế nào khóa màn hình, còn có kết nối điện thoại, phát gọi điện thoại vân vân. Nhưng trừ cái đó ra, còn lại một chút phần mềm áp sử dụng, đối với võ trí tới nói, vẫn là độ khó thật sự là có chút quá lớn một điểm. Nhưng có thể nghe phát gọi điện thoại, cái này đối với võ trí tới nói, cũng đã là tương đương tiến bộ không tồi. Lúc này chuông điện thoại vang lên, căn cứ Ngô Quỳnh dạy bảo, trừ phi là muội muội Ngô Tinh Tinh, hoặc là phụ mẫu người trong nhà gọi điện thoại tới, bằng không, những người còn lại điện thoại, nàng đều có thể không cần đón. Đón người trong nhà điện thoại, chủ yếu là bởi vì Ngô Quỳnh là một cái phi thường cố gia nam nhân, vạn nhất là trong nhà có gì cần hắn hỗ trợ sự tình, hoặc là cái khác chuyện khẩn cấp, dù sao cũng nên nhường võ trí trước tiên biết rõ, ghi chép lại, dạng này Ngô Quỳnh liền có thể thứ hai thời gian biết rõ. Bất quá khi võ trí thấy được điện thoại điện báo nhắc nhở là Lộ Lộ tiểu thư về sau, do dự một cái, Lộ Lộ hiện tại là Ngô Quỳnh nữ nhân, tự nhiên cũng coi là người trong nhà đi. Võ trí suy nghĩ một chút vẫn là cẩn thận nghiêm túc ấn mở kết nối cái nút. Bất quá võ trí cũng không có trước tiên nói chuyện, bởi vì nàng quên kết nối điện thoại về sau, hẳn là làm sao cùng điện thoại bên kia chào hỏi, nên nói cái gì tới, là võ trí vẫn còn đang suy tư nên nói cái gì đến chào hỏi thời điểm, trong điện thoại đã truyền đến Lộ Lộ thanh âm Ngô Quỳnh, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ngươi có phải hay không đã cùng Âu Dương Tuyết đến các ngươi du lịch quán rượu a? Không sai, chúng ta bây giờ ngay tại trong khách sạn ăn cơm đâu. Võ trí rất nhanh hướng về phía trong điện thoại nói, tâm tình có chút ít kích động, dù sao đây là võ trí lần thứ nhất sử dụng điện thoại loại này đồ vật. A a, các ngươi là tại Tam Á đúng hay không? Ừm, thế nào? Ngươi có nhớ hay không, ta buổi sáng đã nói với ngươi, ta cũng muốn đi Tam Á quay phim quảng cáo sự tình. Võ trí sửng sốt một cái, giống như buổi sáng hôm nay lên thời điểm, vội vội vàng vàng Lộ Lộ sát thực đề cập tới, tự mình muốn đi Tam Á quay phim quảng cáo sự tình, mà lúc đó tự mình kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, hiện tại nhớ tới, bọn hắn là tại cùng một cái địa phương a. ngươi tại cái gì địa phương? Võ Chí lập tức quay đầu bắt đầu tìm tòi. Ta tại ngươi trái bên cạnh đâu? Võ Chí nghe được trong điện thoại thanh âm, sau đó liền hướng bên trái quay đầu, thấy được nửa người trốn ở pho tượng phía sau Lộ Lộ, mà cái sau ngay tại đối bên này phất tay thăm hỏi, chào hỏi đâu? Võ Chí đang muốn đứng lên, đi qua nói chuyện với Lộ Lộ, kết quả là gặp được cách đó không xa Âu Dương Tuyết đã cầm tự phục vụ đổ gia vị đi tới. Lộ Lộ tự nhiên cũng nhìn thấy, sau đó trong điện thoại đổi vội vàng nói tuyệt đối đừng nhường Âu Dương Tuyết biết rõ ta cũng ở nơi đây à? Vì cái gì? Còn phải hỏi sao? Ngươi nói ta còn thế nào tới tìm ngươi? Tóm lại tuyệt đối không nên nói a. Treo, ngươi nửa đêm nhớ kỹ liên hệ ta. Lộ Lộ cúp điện thoại, mà Âu Dương Tuyết lúc này chạy tới bên này, đem gia vị để xuống, hỏi là ai vậy? A, người trong nhà. Võ Chí thuận miệng nói, trong nội tâm thì là âm thầm xách một tiếng xách. Nữ nhân, thật sự là phiền phức. À, ta đã điểm tốt bữa ăn, đêm nay ăn đồ nướng cùng hải sản, quả nhiên đến Tam Á liền muốn ăn đồ nướng cùng hải sản a. Âu Dương Tuyết liễu lo không ngừng nói đến đồ ăn sự tình, mà Võ Chí thì là lát nữa lại đi xem Lộ Lộ địa phương, nhưng sau đó liền thấy có hai người tại chỗ ngoặc địa phương, không biết rõ vì cái gì, Võ Chí lần đầu tiên cảm thấy hai người này phi thường khả nghi bộ dạng. Mà hai người kia mặc dù đứng quay lưng về phía Võ Chí bên này, nhưng khi Võ Chí nhìn chằm chằm vào bọn hắn xem thời điểm, hai người kia rất nhanh có nói có cười ly khai. Võ Chí thì là nhíu mày không thích hợp. Thượng Lô Thiên Thiên đang ngồi ở dậy trong phòng mặt tiến hành tự học buổi tối, mặc dù nàng là cổ võ thế gia truyền thừa người, nhưng không có nghĩa là nàng liền không cần học tập. Dù sao hiện đại văn hóa tri thức cũng trọng yếu giống vậy. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Thiên Thiên điện thoại vang lên. Sau đó Thiên Thiên nhận nghe điện thoại, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm về sau, ngây ngẩn cả người cái gì? Ngươi nói có người để mắt tới Ngô tiên sinh. Hiện tại cũng định ra tay với Ngô tiên sinh rồi. Đối phương rất khẳng định xác nhận điểm này, mà Thiên Thiên cũng cảm thấy chuyện không ổn. Dù sao hiện tại, Ngô tiên sinh bên người, thế nhưng là một cái bảo tiêu cũng không có a, Thiên Thiên rất nhanh nói ra nhanh. Tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng máy bay, ta đêm nay liền muốn bay đi Tam Á. Nhanh. Chương 308, 308. Âu Dương Tuyết Jun em mở thể chất. Atlantis đại khách sạn, dùng cơm sảnh. Lộ Lộ cẩn thận nghiêm túc ngồi tại một cái chỗ ngồi bên trên, từ nơi này vị trí, về sau nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy sau lưng cách đó không xa bảng kia Nô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết. Mà cái này vị trí, Nô Quỳnh có thể nhìn thấy Lộ Lộ, Âu Dương Tuyết thì không nhìn thấy. Liên mượn dạng này cơ hội, Lộ Lộ còn thỉnh thoảng lát nữa cùng Nô Quỳnh đến điểm nhãn thần giao lưu. Bất quá Ngô Quỳnh nhìn qua cũng không có hiểu ý Lộ Lộ nhãn thần phóng điện ý tứ, tối thiểu Lộ Lộ là không có đạt được cái gì đáp lại. Võ Chí đương nhiên sẽ không đáp lại à, nàng không chỉ có không trả lời, thậm chí còn cảm thấy cái này Lộ Lộ rất kỳ quái, đối với mình điên cuồng ngáy mắt. Mà lại, Võ Chí hiện tại cũng không có đem lực chú ý đặt ở Lộ Lộ hoặc là Âu Dương Tuyết trên thân. Trước mặt nàng đặt vào Âu Dương Tuyết bưng tới trà sữa, chính nhất bên cạnh uống vào trà sữa vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ 1, 2, 3, 8 người liền cái này ngắn ngủi ăn cơm công phu, Võ Chí liền đã tại phòng ăn xung quanh, phát hiện 8 cái đang âm thầm quan sát người của mình. Những người này hiển nhiên cũng đang giám thị tự mình, thậm chí có khả năng càng nhiều, bởi vì rất nhiều người thậm chí cũng không nhìn thấy tự mình, nhưng giống như biết mình đang nhìn bọn hắn, luôn luôn tại tự mình nhãn thần chú ý tới đi thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu điểm nhiên như không có việc gì làm lên sự tình tới. Mà khi Võ Chí đem nhãn thần xê dịch về nơi khác thời điểm, bọn hắn liền lại bắt đầu giám thị từ bản thân. Mà Võ Chí sở dĩ biết rõ, đó là đương nhiên đều là quy công cho nàng tập võ nguyên nhân, cao thâm võ giả, liền xem như hai mắt nhắm lại, cũng có thể cảm giác được đến từ tứ phía bốn phương tám hướng uy hiếp. Võ Chí chính là nhất lưu cao thủ, làm được điểm này tự nhiên không phải vấn đề gì quá lớn. Sao rồi? Ngô Quỳnh. Tựa hồ là chú ý tới Ngô Quỳnh ngay tại chú ý địa phương khác, Âu Dương Tuyết nhịn không được lên tiếng hỏi. Mà Võ Chí thì là lắc đầu nói ra không có gì, chỉ là lần đầu tiên tới loại này cấp cao địa phương, có chút không thích ứng mà thôi. Nghe được Ngô Quỳnh nói như vậy, Âu Dương Tuyết cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì. Chỉ bất quá trước mặt Ngô Quỳnh đứng dậy, nói ra ta đi một cái nhà vệ sinh. Được. Võ Chí ly khai chỗ ngồi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới, quả nhiên, trong đó có hai cái một mực tại người giám thị mình. Cũng cùng sau lưng Võ Chí đến đây xem ra những người này là hướng về phía Ngô Quỳnh tới, cũng không phải là hướng về phía Âu Dương Tuyết đi. Võ Chí trong lòng rõ ràng về sau, đi vào trong nhà vệ sinh. Như loại này cao cấp khách sạn, liền xem như nam sinh nhà vệ sinh công cộng, vậy cũng là mỗi người đơn độc phòng. Võ Chí rất mau tiến vào đến một cái trong đó trong bao gian, sau đó theo tới hai người, liếc mắt nhìn lờ nhau, cũng đi theo đi với mạ lúc này, ở bên ngoài một cái cỡ lớn xe tải bên trong, trong buồng xe, bày ra đầy đủ loại cỡ lớn dụng cụ, hiển nhiên cũng ngay tại vận hành bên trong, mấy cái trong màn hình, hiện ra, đều là Ngô Quỳnh thân ảnh. Bất quá đây hết thảy đến nhà vệ sinh về, sau liền im bặt mà dừng. Có một người đứng tại dụng cụ trước mặt nhìn thấy tất cả dụng cụ rất muốn cũng mất linh, lập tức nhịn không được hỏi chuyện gì xảy ra. Ngô Quỳnh đâu? Vì cái gì đột nhiên không nhìn thấy người? Mà những cái kia nguyên bản ngồi tại dụng cụ trước mặt, đang theo dõi dụng cụ xem người, cũng là một mặt vẻ mặt mờ mịt, có người lắc đầu, nói ra lão đại, tựa như là thanh vân một loại nào đó gọi là nội công đồ vật, lấy biết nội công này có thể cùng loại với một ít siêu năng lực, rất có thể là nội công dẫn đến chúng ta dụng cụ toàn bộ mất linh. Nội công? Cái kia được xưng hô là lão đại người, nhíu mày, sau đó cầm lên bộ đàm, nói ra hoang gấu, sư tử, đi vào xem xét một cái. Bộ đàm bên trong rất mau trở lại ứng nói ra rõ. Lão đại đứng tại trong xe, sau đó chờ một trận, nhưng bộ đàm bên trong rất nhanh chuyển đến thanh âm của một người lão đại, tình huống có chút không đúng, Nô Quỳnh không trong nhà cậu a? Cái gì? Đúng vậy, nhóm chúng ta nhìn một vòng cũng không có tìm được a. Tại kia. Sau đó bộ đàm bên trong chuyển đến ồn ào tiếng vang, có người hò hét, có người ngã xuống đất, còn có người thống khổ kêu rên, toàn bộ trong xe bầu không khí một mảnh yên lặng. Sau đó không bao lâu, liền nghe đến Ngô Quỳnh thanh âm, theo bộ đàm bên trong truyền ra vô luận ngươi là ai, muốn làm cái gì, chọc ta người, chết. Lão đại trầm mặc một hồi, sau đó tắt đi bộ đàm, hướng về phía đám người xung quanh nói ra đêm nay rút lui đi, nhiệm vụ thất bại. Những người kia sửng sốt một cái, sau đó rất nhanh thu thập, bất quá có một người hướng về phía cái này gọi là lão đại người hỏi lão đại, nhóm chúng ta nhiệm vụ vừa mới bắt đầu a, như là đã tiếp xúc đến Ngô Quỳnh, hẳn là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lão bản còn đang chờ tin tức tốt của chúng ta đâu. Ngươi biết cái gì? Hoán gấu cùng sư tử là trong chúng ta mạnh nhất năng lực giả, bọn hắn đều là cơ sở lực lượng LV2 năng lực giả, vừa rồi cái này Ngô Quỳnh đánh bại hai người bọn họ, trước sau không đến một phút thời gian, liền xem như tất cả chúng ta cùng tiến lên, cũng đánh không lại Ngô Quỳnh, huống chi Ngô Quỳnh phía sau còn có doanh gia, làm không tốt chúng ta bây giờ đã bại lộ, nếu là lại không đi nhanh lên, đến thời điểm bị Ngô Quỳnh phát hiện, nhóm chúng ta đều phải bàn giao ở chỗ này. Lão bản tại Thanh Vân lực lượng không có bao nhiêu, trước bảo toàn tự mình lại nói. Lão đại sau khi nói xong, những người khác cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh thu thập xong đồ vật, xe tải lớn cũng rất nhanh ly khai tại chỗ, hướng phía nơi xa chạy mà đi. Mà tại một bên khác, ngay tại trong nhà vệ sinh, nhìn xem nằm dưới đất hai người võ trí, ngay tại phát sầu nên xử lý như thế nào bọn hắn. Dù sao nơi này là hiện đại, không phải Đại Chu, nếu như là Đại Chu liền dễ làm, trực tiếp đem bọn hắn giao cho Cẩm Y Liễu vệ, bất luận bọn hắn có âm mưu quỷ cái gì, nghiêm hình bức cung phía dưới, không có cái gì bộ không ra được tình báo. Bất quá ngay tại võ trí phát sầu thời điểm, điện thoại rất nhanh vang lên, võ trí cầm điện thoại lên, liền thấy điện báo nhắc nhở phía trên biểu hiện chính là Doanh Thiên Thiên nàng gọi điện thoại cho Ngô Quỳnh làm gì. Võ Chí có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, sau đó nghe được bên trong truyền đến thanh âm dồn dập Ngô tiên sinh, ngài không có chuyện gì chớ. Võ Chí do dự một cái, nói ra có rất nhiều người đang giám thị ta, vừa rồi ta trong nhà cầu giải quyết hết hai cái. Võ Chí nghe được Doanh Thiên Thiên kích động khẩn trương ngữ khí, liền biết rõ Doanh Thiên Thiên khẳng định biết chút ít sự tình gì, quả nhiên liền nghe đến Doanh Thiên Thiên nói ra Ngô tiên sinh ngài hơi chờ một cái, chúng ta lập tức liền đến quán rượu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là hướng về phía các ngươi doanh gia tới. Xin cho phép ta đến khách sạn lại nói rõ với ngài đi. Điện thoại bên kia bộ dạng này nói, võ trí cũng liền không nói nhiều cái gì, cúp điện thoại về sau, cũng không lâu lắm, liền nghe đến cửa ra vào truyền đến rồn dập tiếng bước chân. Theo sát lấy liền gặp được Doanh Thiên Thiên trực tiếp đẩy cửa đi đến, sau lưng còn đi theo một đám mặc tây trang nhân sĩ, từng người cao mã đại, nhìn qua vô cùng chuyên ngành. Có người cầm chuyên nghiệp dụng cụ bắt đầu ở trong nhà vệ sinh bốn phía tìm tòi, không bao lâu, bọn hắn đã tìm được rất nhiều nghe trộm, điều tra dụng cụ chuyên nghiệp đương nhiên, võ trí là xem không hiểu những này đồ vật, nàng nhìn trước mắt những người này ở đây dừng lại thao tác thời điểm, hướng về phía Thiên Thiên tuân hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Doanh Thiên Thiên nhìn một cái chu vi, sau đó nói ra còn xin ngài cùng ngài bạn gái đi theo ta một cái đối lập an toàn địa phương, sau đó lại kỹ càng nói rõ tình huống đi, nơi này rất có thể còn tại bị nghe trộm bên trong. Nghe trộm? Võ Chí nhướng mày, nhưng nàng cũng không có cảm giác được chung quanh có người nào ngay tại chung quanh lén lén lút lút giám thị bộ dáng của mình. Nhưng đối phương mới là cái thế giới này nguyên tắc tên, Võ Chí đối với cái thế giới này thưởng thức dù sao có chỗ khiếm khuyết, chính nàng cũng rất rõ ràng, tại hơi suy nghĩ về sau, nàng gật đầu. Sau đó một đám người liền ly khai nhà vệ sinh, liên đối lấy còn có kia hai cái hôn mê người cũng bị che chở lấy làm bộ giống như là uống rượu say đồng dạng mang đi, giao cho doanh gia người xử lý, dù sao cũng so để ở chỗ này nằm đến hay lắm. Võ Chí cũng không nói thêm gì, liền cùng Thiên Thiên dặn dò một câu, một khi điều tra hỏi tham gia bất kỳ tình báo manh mối, trước tiên cho ta biết. Võ Chí nói câu nói này thời điểm, cũng không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh cùng thông chi. Thiên Thiên cũng không nghĩ tới trước mắt Ngô Quỳnh vậy mà như thế bá khí, gật đầu, nói ra vâng, ta biết rõ. Rất nhanh Võ Chí đã tìm được còn tại phòng ngăn chờ Âu Dương Tuyết, mà Âu Dương Tuyết mặc dù các loại có chút sốt ruột, nhưng cũng không có đi nhà vệ sinh tìm Ngô Quỳnh. Nhìn thấy Ngô Quỳnh cùng Doanh Thiên Thiên đi tới thời điểm, Âu Dương Tuyết sửng sốt một cái, không chỉ có như thế, ngay tại khác cái bàn cẩn thận nghiêm túc nhìn xem bên này Lộ Lộ cũng là vì đó sững sờ. Nàng nhóm cũng không biết rõ cái này thời điểm, Doanh Thiên Thiên chạy tới nơi này là muốn làm gì. Nhất là Lộ Lộ, trong nội tâm nàng nghĩ đến cái này Ngô Quỳnh có Âu Dương Tuyết mang ra du lịch còn chưa đủ, làm sao còn đem Lộ Lộ mang đến a, chẳng lẽ không sợ Âu Dương Tuyết tức giận. Vẫn là nói, Ngô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết tại Đại Chu đoạn này thời gian bên trong, phát sinh quan hệ về sau, Lộ Lộ cũng đối Ngô Quỳnh cái này cặn bã nam sự tình thản nhiên tiếp nhận rồi. Âu Dương Tuyết cũng kỳ quái Thiên Thiên sao lại tới đây, bất quá Ngô Quỳnh rất mau cùng nàng giải thích một cái, mà nghe được Ngô Quỳnh bị tập kích, Doanh Thiên Thiên có nói rõ một cái cơ bản tình huống về sau, Âu Dương Tuyết cũng là không nói nhiều cái gì, rất nhanh liền đứng lên, đi theo mấy người ly khai. Về phần một bàn này điểm đồ ăn, kia tự nhiên là có doanh gia người đến xử lý. Mấy người ly khai khách sạn, rất nhanh liền đi ra phía ngoài một cỗ to lớn màu đen xe thương vụ bên trong, sau đó mới nghe được Doanh Thiên Thiên kỹ càng tự thuật bắt đầu kỳ thật, nhóm chúng ta doanh gia một mực có một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết có một cái thần kỳ pho tượng, có thể thực đương nhiệm gì mộng tượng. Năm đó Tần Thủy Hoàng đi tìm thăm thiên đạo, cầu thúc trường sinh bất lão, kỳ thật chính là tìm pho tượng này, bất quá ta cũng chỉ là từ nhỏ nghe ra ra nói qua, trước kia vẫn cho là giả, nhưng hôm nay giống như nghe nói, ngoại quốc có ít người đã điều tra ra pho tượng này là đã từng chân thực tồn tại qua, trong đó một cái tích cực nhất nhiệm vụ, gọi là Michael. Căn cứ nhóm chúng ta doanh gia mạng lưới tình báo biểu hiện, lần này đối Ngô Quỳnh tiên sinh xuất thủ, chính là cái này Michael, bất quá hắn người ở nước ngoài, điều tra thần bí pho tượng sự tình, cũng là nhường người đại diện đến tiến hành, nhóm chúng ta nghị trực tiếp tổ chức hắn, rất khó khăn. Nghe tới thần bí pho tượng bốn chữ thời điểm, Ngô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết cũng sửng sốt một cái, hai người cũng trước tiên nghĩ đến mèo cầu tài pho tượng sự tình. Nhưng tựa hồ Doanh Thiên Thiên cũng không biết rõ mèo cầu tài pho tượng bộ dạng. Liền nghe đến Doanh Tiên Tiên tiếp tục nói ra, bất quá Ngô Quỳnh tiên sinh yên tâm, ngài thân là nhóm chúng ta Doanh gia người nói chuyện, chuyện sự tình này lại là bởi vì nhóm chúng ta Doanh gia mà đưa tới, đối phương khả năng coi là cái này có thể thực hiện nguyện vọng pho tượng ngay tại nhóm chúng ta Doanh gia, cho nên nhóm chúng ta Doanh gia tuyệt đối sẽ bảo hộ ngài an toàn, đã nhóm chúng ta đã biết rõ những chuyện này, liền sẽ không đối uy hiếp của bọn hắn chí chi không để ý tới. Doanh Tiên Tiên nói xong, trước mặt Ngô Quỳnh ngược lại là không có chút nào cảm kích bộ dáng, mà là gật đầu nói ra đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi. Doanh Tiên Tiên do dự một cái, nói ra có cần hay không ta cho các ngươi một lần nữa an bài địa chỉ. Nhóm chúng ta Doanh gia tại Tam Á cũng là có sản nghiệp, dù sao Atlantis đại khách sạn đã bị bọn hắn cho thẩm thấu võ trị hơi do dự, cái này thời điểm tiếp nhận Doanh Thiên Thiên đề nghị tựa hồ là lựa chọn tốt, nhưng nếu như tiếp nhận Doanh Thiên Thiên đề nghị lời nói, khả năng liền không có biện pháp tiếp tục tiếp xúc những cái kia đang tìm kiếm pho tượng người. Huống hồ, phải chăng phải ở đến Doanh gia cung cấp hoàn cảnh bên trong, đây là Ngô Quỳnh nên làm quyết định, mà không phải nàng. Chủ yếu nhất là, võ trị rất quan tâm pho tượng kia sự tình, vạn nhất đám người kia có manh mối đâu. Bọn hắn tìm chính trên, hẳn là mèo cầu tài pho tượng tại Doanh gia bên này nguyên nhân. Bọn hắn coi là Ngô Quỳnh lời này sự tình người biết chút ít cái gì. Võ Chí nội tâm nghĩ đến mọi việc như thế vấn đề, mà Doanh Thiên Thiên nhìn thấy Ngô Quỳnh có chút do dự thời điểm, rất nhanh nói ra đương nhiên, ta biết rõ đột nhiên yêu cầu các ngươi thay đổi địa chỉ, có lẽ cũng không thích hợp, dù sao đây là hai vị du lịch, cái kia có thể nhường nhóm chúng ta trước thay các ngươi kiểm tra căn phòng một chút sao? Doanh Thiên Thiên nói xong, Võ Chí gật đầu, nếu như giống trước đó kiểm tra nhà vệ sinh thời điểm như thế kiểm tra, kia Võ Chí ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhìn thấy Ngô Quỳnh gật đầu, Doanh Thiên Thiên rất nhanh liền mang người tay, tại Âu Dương Tuyết dẫn đầu dưới, đi tới gian phòng của bọn hắn. Sau đó ngay tại trong phòng tiến hành dừng lại kiểm tra cùng thao tác, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Tối thiểu tại gian phòng bảo an vấn đề bên trên, đối phương tựa hồ còn chưa kịp động tay chân bộ dạng. Như vậy, nhóm chúng ta sẽ đem cái này nghiêm chỉnh tầng lầu đều bao hết, đến bảo hộ Ngô Quỳnh tiên sinh ngài, thỉnh hai vị sớm nghỉ ngơi một chút. Doanh Thiên Thiên đang bận trước bận bịu sau một trận về sau, hướng về phía Ngô Quỳnh cùng Âu Dương Tuyết bái, mà Âu Dương Tuyết đang nghe xong câu nói này về sau, sắc mặt đỏ lên, đối phương nói như vậy ý tứ, không đã là ám chỉ nói mình là Ngô Quỳnh nữ nhân, mà lại cảm thấy buổi tối hôm nay nhất định sẽ phát sinh những chuyện gì sao? Mặc dù Âu Dương Tuyết cảm thấy mình xác thực sẽ phát sinh những chuyện gì, nhưng bị ngoại nhân biết, vẫn là sẽ rất thẹn thùng đưa đến Doanh Thiên Thiên bọn hắn. Toàn bộ cũng rời đi về sau, Võ Chí mang theo Âu Dương Tuyết về tới trong phòng, sau đó trầm tư, Âu Dương Tuyết là người thông minh, nhìn thấy Ngô Quỳnh biểu lộ, trước tiên phản ứng lại, hỏi ngươi là không tín nhiệm Doanh gia người. Không biết rõ, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại phán đoán. Võ Chí lắc đầu, bất quá Âu Dương Tuyết thở dài một hơi, nói ra kia ngày mai du lịch căn bài, nhóm chúng ta còn tiếp tục sao? Võ Chí nhìn thoáng qua Âu Dương Tuyết, sau đó nói ra tự nhiên là muốn tiếp tục, chẳng qua là thích khách tập kích mà thôi, cũng không phải gì đó ghê gớm sự tình. Võ Chí rất rõ ràng Âu Dương Tuyết vì lần này du lịch bày ra hồi lâu, chính nàng cũng là nữ nhân, biết do nếu như bởi vì những này hỗn tạp sự tình mà trì hoãn hành trình thời điểm, tâm tình sẽ có cỡ nào khổ sở, cho nên Võ Chí cũng không định gián đoạn du lịch ý tứ. Nàng là hoàng đế thời điểm, gặp phải thích khách đâu chỉ một hai cái, quả thực là mấy trăm mà tính, lại nói đối phương yếu bỏ đi, điểm ấy tính toán cái gì đây? Âu Dương Tuyết ngược lại là hai mắt tỏa sáng, sau đó muốn tựa ở Ngô Quỳnh trên thân nũng nịu một cái, nhưng Ngô Quỳnh trực tiếp đứng dậy, sau đó nói ra ta đi tắm rửa. Âu Dương Tuyết hơi đỏ mặt, cũng đứng lên đúng là muốn rửa sạch sẽ mới tốt, ta với ngươi cùng một chỗ. Bất quá nàng mới vừa vặn nói xong, liền gặp được trước mặt Ngô Quỳnh dừng lại bước chân, sau đó hướng về phía nàng nói ra đêm nay cũng không cần cùng nhau tắm, đêm mai rồi nói sau, còn có ta hôm nay tương đối mệt mỏi, ngươi ngủ phòng khách. Ừm. Âu Dương Tuyết sững sờ, nhất là Ngô Quỳnh một câu cuối cùng, ngươi ngủ phòng khách. Loại kia không chút do dự, không thể nghi ngờ, cùng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối giọng điệu, nhường Âu Dương Tuyết kém chút cho là mình nghe lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng, đối phương đúng là nói như vậy à? Ta ngủ phòng khách. Âu Dương Tuyết có chút cả lăm nói ra cái kia, đêm nay nhóm chúng ta không phải cùng một chỗ ngủ sao? Dĩ nhiên không phải. Ngô Quỳnh nhíu mày, cũng không có giải thích quá nhiều, mà lại toàn thân trên dưới để lộ ra một loại ngươi hỏi lại ta liền muốn tức giận. Dạng này khí thế tới Âu Dương Tuyết mặc dù kỳ quái tự mình vì cái gì chỉ là nhìn xem Ngô Quỳnh biểu lộ, liền có thể cảm nhận được loại khí thế này, nhưng nàng ôm chăn mền đi ra ngoài, hơn nữa còn cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Ngô Quỳnh. Nhưng Võ Chí muốn làm kiên quyết Âu Dương Tuyết yên lặng đi tới phòng khách, không biết rõ vì cái gì, cho dù là bị Ngô Quỳnh dáng vẻ như vậy đối đãi, nhưng nàng thế mà tuyệt không vui, thậm chí còn có chút mừng thầm a. Âu Dương Tuyết hai tay bưng kín mặt, sắc mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên làm sao bây giờ, giống như bị ngược đến, nhưng vì cái gì còn như thế thoải mái, Ngô Quỳnh tốt man a. Là Âu Dương Tuyết run em mở thể chất phát tác thời điểm, Võ Chí lúc này vừa vặn đi tới phòng ngủ chính trong toilet, chuẩn bị bắt đầu tắm rửa đồng thời còn thoáng thở phào nhẹ nhõm không có ý tứ. Âu Dương Tuyết, để ngươi ngủ ở phòng khách, dù sao chấm cũng không thể với ngươi ngủ ở trên một cái giường, ai biết rõ ngươi ban đêm có thể hay không đối chấm làm nhiều chuyện kỳ quái. Võ Chí lẩm bẩm lầu bầu bộ dạng này nói, cùng một thời gian, tự hỏi ban đêm viết cho Ngô Quỳnh thư tín, nên như thế nào đi viết vấn đề. Dù sao hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện am mà tới được lúc đêm khuya, một mực bởi vì đủ loại sự tình không có ngủ Doanh Thiên Thiên, cũng nhận được một cái không phải rất tốt tin tức. Người nói là, kia hai cái bị Ngô Tiên Sinh đánh bại người, bọn hắn là hiếm thấy năng lực giả. Doanh Thiên Thiên nhíu mày, tự đủ đối phương địa vị, so với ta nghĩ còn muốn lớn à, mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay.